Lúc này, ngoại trừ Tô Ngọc Hà bên ngoài, còn lại còn sống Thần Nguyệt Cung đệ tử không đủ trăm người, đương nhiên trong này đều là trung tâm với Thần Nguyệt Cung. Về phần ủng hộ nhị trưởng lão những người này đồng dạng còn thừa không đủ trăm người, hai bên thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng là, hiển nhiên là Tô Ngọc Hà bên này mạnh hơn một chút, dù sao Tô Ngọc Hà cảnh giới ở nơi đó, dù là thụ thương, cũng không phải nhị trưởng lão có thể đối phó. Bọn hắn nhìn thấy Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, tất cả đều dọa đến lui lại. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, các ngươi lão tổ lúc này chỉ sợ đã chết, các ngươi định làm như thế nào? Nhị trưởng lão cười lạnh nhìn xem Tần Diệp, Tần tông chủ, ngươi mặc dù hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là Nam Thiên Kiếm Tông cường đại, như thế nào một mình ngươi có thể ngăn cản, thức thời liền rút đi, không phải chờ tiền bối luyện hóa thần chính võ vương, chính là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ của ta, khả năng ngươi không thấy được, không thể cứu được ngươi. Tần Diệp vừa cười vừa nói, ngươi. Nhị trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Tần Diệp, nói không ra lời. Tần Diệp lại nhìn về phía Tô Ngọc Hà, nói ra, Tô tông chủ, ngươi nói thế nào? Bản cung chủ có thể chết, nhưng là hy vọng Tần tông chủ bảo hộ ta Thần Nguyệt Cung những người còn lại, còn có Thần Nguyệt Đạo bên trên người, dù sao bọn hắn cũng không có tội qua. Tô Ngọc Hà trầm tư một chút, tiếp lấy nói ra, nếu là Tần tông chủ đáp ứng, bản cung chủ nguyện ý đem một thân tu vi hiến cho Tần tông chủ. Tần Diệp nhìn xem Tô Ngọc Hà, rơi vào trầm tư, cái này Tô Ngọc Hà ngược lại là có một chút ý tứ, vậy mà tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn những người còn lại. Xem ra thần chính võ vương chết, cho hắn biết lấy thực lực của mình đã không có cách nào đối phó mình cùng Nam Thiên Kiếm Tông, cho nên hy vọng Tần Diệp có thể bảo hộ Thần Nguyệt Cung những người còn lại. Chỉ cần Thần Nguyệt Cung có đệ tử tồn tại, như vậy Thần Nguyệt Cung một ngày nào đó có khả năng chủ kiến. Làm Thần Nguyệt Cung cung chủ, Tô Ngọc Hà đem Thần Nguyệt Cung phát triển rất tốt, bản thân túc trí đam mưu. Bây giờ rơi xuống tình trạng này, cũng không phải là hắn mưu trí không được, mà là địch nhân của hắn quá mức cường đại. Đương đối thủ cường đại đến trình độ nhất định, dù cho mưu kế lợi hại hơn nữa, kế hoạch lại hoàn thiện, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại. Nhưng là, Tô Ngọc Hà phát triển Thần Nguyệt Cung đồng thời, lại là đối Bắc vực tạo thành không nhỏ tai họa, đem nó giết chết, cũng là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà, đây là tu luyện giới, giết người cướp của, là việc nhà liền sự tình. Tô Ngọc Hà nếu là chết rồi, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, mà lại một thân tu vi của hắn, Tần Diệp kỳ thật cũng không để vào mắt. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, trừ bỏ những ngày phản nghịch, nếu là ngươi còn sống, ta liền đáp ứng ngươi bảo hộ Thần Nguyệt Cung còn lại đệ tử chu toàn, cũng sẽ không để Thần Nguyệt Đảo bên trên cư dân nhận mảy may tổn thương. Tần Diệp trầm tư một chút, liền đáp ứng xuống. Đa tạ Tần tông chủ cho ta cơ hội này. Tô Ngọc Hà cung kính hướng Tần Diệp ôm quyền hành lễ. Hành lễ qua đi, Tô Ngọc Hà ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía nhị trưởng lão, phản đồ, nhận lấy cái chết. Tô Ngọc Hà quát lên một tiếng lớn, toàn thân dũng động bàng bạc linh lực, trong nháy mắt hướng nhị trưởng lão vênh tới. Tô Ngọc Hà mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là dù sao cũng là cựu giai đại tông sư cường giả, bộc phát ra công kích, uy lực đồng dạng mười phần dọa người. Nhị trưởng lão sắc mặt mười phần nghiêm trọng, hắn cũng chỉ là lục giai đại tông sư, cùng Tô Ngọc Hà ở giữa trên lệnh phi thường lớn. Dù cho liều mạng, hắn cũng không chiếm ưu thế, hắn vội vàng đánh ra công kích của mình. Ầm ầm. Hai đạo công kích đều mang theo uy lực khủng bố, trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt khuấy động ra dư ba, hướng về bốn phía đánh tới. Hai người thân thể đều gặp xung kích, bất quá Tô Ngọc Hà muốn tốt một điểm, chỉ là lui về phía sau vài chục bước tà hữu, mà nhị trưởng lão lại là không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp bị đánh bay, to lớn lực trùng kích, lập tức liền để hắn giữa trời bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Tô Ngọc Hà lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là tự sát, bản cung chủ có thể lưu ngươi toàn thây. Nhị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Tô Ngọc Hà, vừa rồi Tô Ngọc Hà một kích kia liền đã để hắn thụ thương. Nếu là Tô Ngọc Hà chỉ là thất giai đại tông sư, hắn có lẽ có cơ hội có thể liều mạng, nhưng là Tô Ngọc Hà là cựu giai đại tông sư, mình căn bản không phải đối thủ. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi mắng, Tần Diệp làm sao không lập tức liền giết Tô Ngọc Hà, nếu không mình cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này khốn cảnh. Hắn vội vàng hướng Vũ Thiên tiến cầu cứu, nếu là tiếp tục đánh xuống, hôm nay nhất định phải chết ở đâu. Vũ công tử, Tô Ngọc Hà đã thụ thương, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần hắn chết, Thần Nguyệt Cung liền sẽ là chúng ta. Nhị trưởng lão chờ mong ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên tiến, hắn tin tưởng Vũ Thiên tiến nếu là xuất thủ, dựa vào phi thuyền này bên trên linh pháo công kích, chỉ cần Tần Diệp không tăng dự, nhất định có thể đưa Tô Ngọc Hà vào chỗ chết. Bình Hồng, bây giờ còn có Thần Nguyệt Cung sao? Vũ Thiên Tiến một mặt mỉm cười nhìn nhị trưởng lão, đột nhiên lên tiếng hỏi. Vũ công tử, ngươi đây là ý gì? Nhị trưởng lão trừng trong mắt, hỏi. Ha ha, ngươi bây giờ đối với bản công tử tới nói, còn hữu dụng chỗ sao? Vũ Thiên Tiến trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi lật lọng. Nhị trưởng lão không dám tin hỏi. Ha ha, bản công tử kỳ thật cũng không thế nào thích phản đồ, ngươi bây giờ đối với bản công tử tới nói, một điểm giá trị đều không có, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Vũ Thiên Tiến một điểm mặt mũi cũng không cho nhị trưởng lão, không chút lưu tình nói. Ngươi. Nhị trưởng lão tức giận trừng mắt Vũ Thiên Tiến, không thể tin được Vũ Thiên Tiến lại là như vậy tiểu nhân, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vũ Thiên Tiến hiện tại mặc kệ hắn kết cục chỉ có chết. 571. Chương 572, chu sát phản đồ. Nhị trưởng lão có chút không dám tin tưởng, Vũ Thiên Tiến vậy mà không chút do dự từ bỏ hắn. Hắn nhưng là lục giai đại tông sư, nói thế nào một chút tác dụng đều không có. Hắn tin tưởng dù cho trong Nam Tiên Kiếm Tông, lục giai đại tông sư địa vị cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Chính Vũ Thiên Tiến cũng bất quá là tứ giai đại tông sư. Nhị trưởng lão cũng không nghĩ thông, Vũ Thiên Tiến sở dĩ từ bỏ hắn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tu vi của hắn, tiếp theo mới là trong miệng hắn nói không thích phản đồ. Hắn chỉ đưa một chút bảo vật, còn có một số miệng hứa hẹn, nhị trưởng lão liền phản bội Thần Nguyệt Cung. Một cái ngay cả mình tông môn người đều dám phản bội, dạng này người sao có thể đáng giá hắn tín nhiệm? Nếu là người khác lại cho hắn chỗ tốt, chẳng phải là hắn ngay cả mình đồng dạng phản bội. Lại thêm, tu vi của hắn không yếu, một khi khống chế không tốt, sẽ xuất hiện thí chủ tình huống. Hắn là muốn mời chào một số người, nhưng là tuyệt đối không phải giống như nhị trưởng lão loại này người, mà là những cái kia thân thế người trong sạch. Cho nên, ngay từ đầu hắn chỉ là lợi dụng nhị trưởng lão, về phần trước đó lời hứa tự nhiên đều là hư giả. Nhìn xem nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, Vũ Thiên Tiến cũng không ngại, dù sao sau đó không lâu, đối phương chính là một người chết. Vũ công tử, lão phu nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, còn xin ngươi cứu lão phu một mạng. Nhị trưởng lão cuối cùng vẫn không muốn chết, phẫn nộ qua đi, vì mạng sống, chỉ có thể ăn nói khép nép, ngay cả nhận chủ đều nói ra. Nhìn thấy nhị trưởng lão vì mạng sống, nguyện ý nhận mình làm chủ, Vũ Thiên Tiến trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó nhõn miệng cười, nói ra, đã ngươi như thế thành tâm, xem ở trước ngươi hoàn toàn chính xác làm gốc công tử từng góp sức phân thượng, bản công tử liền cho ngươi thêm một cơ hội. Công tử mời nói. Nhị trưởng lão sắc mặt vui mừng. Có thể bất tử, hắn tự nhiên hy vọng có thể sống sót. Đi đến một ngày này, hắn cũng không dễ dàng. Từ một cái đệ tử bình thường leo đến địa vị hôm nay, hắn ăn thường nhân không biết khổ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem Tâu Ngọc Hà giết chết, bản công tử liền đáp ứng nhận lấy ngươi, mà lại đáp ứng ngươi chỗ tốt đồng dạng sẽ không thiếu. Vũ Thiên Tiến ha ha cười nói. Cái này. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó xử, nếu là hắn có thể đối phó được Tâu Ngọc Hà, hắn còn có tất yếu hướng Vũ Thiên Tiến cầu cứu sao? Nhưng Vũ Thiên Tiến hiện tại ngược lại yêu cầu hắn giết chết Tâu Ngọc Hà, đây là muốn để hắn đi liều mạng à? Nhìn thấy nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ lằng khó, Vũ Thiên Tiến sắc mặt lập tức lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bản công tử thủ hạ không thu người vô dụng, nếu là ngươi muốn sống, liền cần chứng minh giá trị của ngươi. Vũ Thiên Tiến lời này đã nói rất rõ ràng, nhị trưởng lão muốn sống, cũng chỉ có thể giết chết Tâu Ngọc Hà chứng minh giá trị của mình, bằng không hắn cũng chỉ xứng chết dưới tay Tâu Ngọc Hà. Ha 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 ha, Bình Hồng lão tặc, ngươi trông mong đi làm chó, người ta còn coi thường. Tâu Ngọc Hà lớn tiếng cười nhạo nói. Nhị trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, hiện tại hắn cũng chỉ có liều mạng. Tâu Ngọc Hà, lão phu cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Nhị trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên. Ha ha, giết ngươi như giết gà. Tâu Ngọc Hà trầm trọng nói. Vừa dứt lời dưới, hắn huy trưởng liền hướng đại trưởng lão oanh kích mà đi. Nhị trưởng lão không có chút nào do dự, song trưởng tề xuất. Ầm ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra kịch liệt gợn sóng. Nhị trưởng lão lúc này liền bị đánh bay, đánh tới một chỗ cung điện trên vách tường, cả người lâm vào trong vách tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhị trưởng lão tu vi vẫn là so Tâu Ngọc Hà kém rất nhiều. Lão phu liều mạng với ngươi. Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chấn động, từ thể nội hiện ra vô số linh lực lóe ra sáng chói quang huy chói mắt, biến thành vô số thân sắc bén trường kiếm, xoay tròn lấy hướng Tâu Ngọc Hà đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ. Tâu Ngọc Hà thần sắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, trung quanh thân thể linh khí bạo động, không gian bên trong linh khí từ bốn phương tám hướng bị hắn hấp dẫn tới, tại trước mắt của hắn xuất hiện ngưng tụ một cái cự đại vô cùng, khí thế dọa người quyền ấn. Vô địch hoàng quyền. Thần chính võ vương trước đó đối phó Tần Diệp sử dụng qua quyền pháp, xuất từ thần nguyệt thánh pháp bên trong quyền pháp. Thần nguyệt thánh pháp trước kia chỉ là tu luyện nội công tâm pháp, cũng không có tướng xứng đôi công kích công pháp, là thần nguyệt cung một vị võ vương tiền bối từ thần nguyệt thánh pháp bên trong nộ ra quyền pháp, về sau bỏ vào thần nguyệt thánh pháp bên trong. Tâu Ngọc Hà làm thần nguyệt cung cung chủ, tự nhiên tu luyện vô địch hoàng quyền. Hắn đánh tới vô địch hoàng quyền, tự nhiên so ra kém thần chính võ vương, nhưng là đồng dạng uy lực kinh người. Ầm ầm, hai đạo công kích trên không trung gặp nhau, to lớn quyền ấn trực tiếp đâm cháy vô số thân linh lực biến thành trường kiếm, trong nháy mắt đem nhị trưởng lão cả người bao phủ. A, tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, đám người chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, nhị trưởng lão cả người bị oanh thành hư vô. Ha ha, lão phu là chết, là lão phu trừng phạt đúng tội, hối hận không nên a. Võ đạo khó, khó như lên trời. Vũ Thiên Tiến, Nam Thiên Kiếm Tông đều là các ngươi hại lão phu. Lão phu nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, tất cả đều tiến vào địa ngục, hạ chẳng so lão phu còn muốn thảm hơn ngàn lần vạn lần. Nhị trưởng lão trước khi chết, phát ra nguyền rủa ngữ điệu. Có lẽ trước khi chết, nhị trưởng lão đã nghi thoáng, nhưng là đối với Thần Nguyệt cung tới nói, hắn nghiệp chướng nặng nề, Tâu Ngọc Hà sao lại buông tha hắn? Vũ Thiên Tiến cùng Nam Thiên Kiếm Tông mới là nhị trưởng lão trong nội tâm thống hận nhất, là bọn hắn để hắn đi lên làm phản con đường, nhưng là cuối cùng lại là từ bỏ hắn. Hừ, vô dụng người, chết không có gì đáng tiếc. Trên phi thuyền Vũ Thiên Tiến nhìn thấy nhị trưởng lão bị Tâu Ngọc Hà giết chết, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Đối với một cái sớm đã bị hắn từ bỏ người mà nói, chết cũng liền chết rồi, nhưng là nhị trưởng lão trước khi chết đối với hắn cùng tông môn mình rủa, làm cho hắn rất khó chịu. Nếu không phải nhị trưởng lão đã hôi phi yên diệt, hắn nhất định sẽ đem nhị trưởng lão thi thể nghiền xương thành tro. Cháy mau. Đi theo nhị trưởng lão phản bội những người kia, nhìn thấy nhị trưởng lão chết thảm ở Tâu Ngọc Hà trong tay, lập tức quá sợ hãi, xoay người chạy. Tâu Ngọc Hà sau khi thấy, cười lạnh, đã các ngươi đều lựa chọn phản địch, vậy các ngươi đều đi chết đi. Theo thoại âm rơi xuống, Tâu Ngọc Hà cánh tay vung ra một trường, vô cùng vô tận linh lực phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại quyền ảnh, hướng phía bọn hắn oanh kích tới. Cảm giác từ phía sau truyền đến ba động khủng bố, những cái kia đi theo nhị trưởng lão phản bội đệ tử từng cái sắc mặt đại biến. A, không được qua đây a. Ô ô, cung chủ, ta không muốn chết a. Đều là nhị trưởng lão bức bách chúng ta phản bội. Cung chủ tha mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa. Cứu mạng a. Đi theo nhị trưởng lão phản bội đệ tử cả đám đều kêu cha gọi mẹ, có quỳ xuống cầu Tâu Ngọc Hà tha cho bọn hắn một mạng, có chạy tứ tán. Tâu Ngọc Hà sắc mặt băng lãnh, đối với phản bội người, hắn sao lại tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn? Bây giờ Thần Nguyệt cung chỉ còn trên danh nghĩa, chính hắn đã mất còn sống hy vọng, hắn hiện tại chỉ có thể vì Thần Nguyệt cung làm những chuyện này. Đối với phản bội qua Thần Nguyệt cung người, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Phốc phốc. Tại to lớn quyền ảnh tồi khô lạp hủ nghiền ép dưới, những cái kia đi theo nhị trưởng lão phản bội tông môn người căn bản không có chút nào sức phản kháng, thân thể nhao nhao vỡ ra, biến thành huyết vụ đầy trời. 572. Chương 573, Tô Ngọc Hà tự bạo. Nhìn thấy Tô Ngọc Hà không lưu tình chút nào giết chết những cái kia phản bội người, tất cả người vây xem đều không thể không bội phục Tô Ngọc Hà tàn nhẫn. Những này đều là Thần Nguyệt Cung đệ tử, bây giờ Thần Nguyệt Cung đệ tử còn thừa không có mấy, nếu là bọn họ tất nhiên sẽ thủ hạ lưu tình, cho dù là giết, cũng sẽ không toàn bộ giết sạch. Chính vì bọn họ làm không được giống Tô Ngọc Hà tuyệt tình như vậy, bọn hắn mới không thể không bội phục Tô Ngọc Hà tàn nhẫn vô tình. Tô Ngọc Hà giết Thần Nguyệt Cung phản nghịch về sau, ánh mắt liền nhìn về phía Tần Diệp. Ta nói lời giữ lời, đã đáp ứng ngươi, như vậy Thần Nguyệt Cung đệ tử an toàn, ta bảo vệ. Tần Diệp nhìn xem Tô Ngọc Hà, thản nhiên nói: "Đa tạ Tần tông chủ." Tô Ngọc Hà hướng Tần Diệp cung kính thi lễ một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía còn lại tông môn đệ tử, ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng hối hận. "Cung chủ." Còn lại sống sót Thần Nguyệt Cung đệ tử từng cái quỳ trên mặt đất, bọn hắn dự cảm đến tiếp xuống Tô Ngọc Hà khẳng định phải phân phó chuyện quan trọng. "Sau khi ta chết, các ngươi chính là tự do thân, có thể tự làm quyết định đi ở nếu là có thể nói, hy vọng tương lai các ngươi hoặc là các ngươi hậu nhân có thể trùng kiến Thần Nguyệt Cung, khiến cho ta Thần Nguyệt Cung truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt." Tô Ngọc Hà nói. "Cung chủ, ô ô." Chúng đệ tử nghẹn ngào. Nhân sinh hồng trần một giấc mộng, mộng đến mộng đi đều là không. Tô Ngọc Hà thở dài một tiếng. "Thần tông chủ, hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn." Tô Ngọc Hà nhìn xem Tần Diệp, ánh mắt phức tạp nói: "Đã đáp ứng xuống, như vậy ta tự nhiên giữ lời nói, mạng của bọn hắn ta bảo vệ." Tần Diệp trịnh trọng nói: "Thần tông chủ là người, ta còn là tin được." Tô Ngọc Hà nhẹ gật đầu, hắn đối Tần Diệp điều tra qua, biết Tần Diệp không ý chuyện, biết Tần Diệp không phải lạm sát hạng người, Tần Diệp đã tại trước mắt bao người đáp ứng xuống, nghĩ đến sẽ không ra trở mặt. "Siêu." Đột nhiên, Tô Ngọc Hà sắc mặt nghiêm túc, thân ảnh lóe lên, hướng phía Nam Thiên Kiếm Tông phi thuyền bay đi. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Hà, bọn hắn đều rất hiếu kỳ hắn đây là đang làm cái gì. Chẳng lẽ là muốn leo lên phi thuyền? Không được. Vũ Thiên Tiến nhìn thấy Tô Ngọc Hà hướng phía phi thuyền bay tới, dự cảm được không ổn, biến sắc, hét lớn một tiếng, nhanh ná pháo, đánh chết hắn. Hắn muốn tự bạo. Nghe được Vũ Thiên Tiến tiếng la, Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử lập tức điều chỉnh họng pháo, hướng Tô Ngọc Hà đánh kích. Nhưng là, đây hết thảy đã muộn. Tô Ngọc Hà tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới phi thuyền bên cạnh. Sau đó thân thể của hắn thật nhanh phồng lên. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Tô Ngọc Hà tự bạo. Tự bạo chỗ sinh ra uy lực to lớn, đầu tiên xung kích chính là ở gần nhất phi thuyền. Tô Ngọc Hà chính là cựu giai đại tông sư cường giả, hắn tự bạo sinh ra năng lượng quá mức kinh khủng. Trên phi thuyền phòng ngự đích thật là rất cường đại, có thể chống cự võ vương công kích. Nhưng là, Tô Ngọc Hà tự bạo một nháy mắt sinh ra uy lực, lại là vượt qua võ vương công kích, trực tiếp nổ nát phi thuyền phòng ngự. A a a. Phòng ngự một hủy, bạo tạc sinh ra năng lượng liền bắt đầu không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử. Một nháy mắt, phi thuyền bị bạo tạc sinh ra dư ba xung kích. Cả chiếc phi thuyền gặp phải phá hủy, Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử tử thương hơn 10 người, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ thân thuyền, một mảnh hỗn độn. Đường xương mù tiêu tán, phi thuyền xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Thảm, phi thường thảm. Phi thuyền bị tạc hủy 1/3, bị tạc tổn thương Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử nằm trên bong thuyền kêu rên rên rỉ. Vũ Thiên Tiến mặc dù cực lực phòng ngự, nhưng là đồng dạng bị to lớn bạo tạc lực nổ bay. Vốn đang không có khôi phục hắn, lần nữa bản thân bị trọng thương, máu tươi chảy ròng. Vũ Sư Minh, hai cái thụ thương hơi nhẹ đệ tử lập tức bay vào qua, đem Vũ Thiên Tiến đỡ lên. Vũ Thiên Tiến nhìn xem bị thương nặng phi thuyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đáng chết Tô Ngọc Hà, ngươi coi như không muốn sống, vì cái gì không đi tìm Tần Diệp tự bạo, tại sao lại muốn tới tìm ta Nam Thiên Kiếm Tông? Khục, thương vong thế nào? Vũ Thiên Tiến hư như hỏi. Hồi sư huynh, chỉ ít tử thương hơn 60 cái sư huynh đệ. Tô Ngọc Hà, ngươi thật là ác độc độc. Vũ Thiên Tiến trên mặt tràn đầy phẫn nộ, lập tức thương vong nhiều đệ tử như vậy, cái này khiến hắn làm sao hướng tông môn bàn giao? Nhanh nhanh nhanh, mau đỡ ta đi Thái Thượng trưởng lão gian phòng. Vũ Thiên Tiến đột nhiên nghĩ đến Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão trước đó một mực tại trong phòng tu luyện, nếu là ảnh hưởng tới Thái Thượng trưởng lão tu luyện, vậy hắn chính là tội không thể tha thứ. Hắn bị đưa đến Thái Thượng trưởng lão bên ngoài gian phòng, nhìn thấy gian phòng cũng không nhận được xung kích, quả thực thở dài một hơi. Xem ra Thái Thượng trưởng lão cũng không nhận được ảnh hưởng. Trong phòng, Thái Thượng trưởng lão Doãn Đàm cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng, vừa rồi kia một chút xung kích, để hắn nhận lấy phản vệ. Chỉ bất quá, hắn ngay tại khẩn yếu trước mắt, đừng để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Tô cung chủ thật sự là quá độc ác, lập tức liền để Nam Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Ai? Tô cung chủ kỳ thật không cần thiết tự bạo, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn dạng này đến kết thúc tính mạng của mình. Nhất đại đại tông sư cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc. Anh hùng một thế, cuối cùng chỉ có thể lấy dạng này đến kết thúc tính mạng của mình. Chúng ta tu luyện ý nghĩa lại là cái gì? Không thể nói như vậy, nếu là chúng ta không tu luyện, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng nếu là tu luyện có thành tựu, dù cho chúng ta không phải đối thủ của đối phương, nhưng cũng có thể giống Tô cung chủ, làm cho đối phương trả một cái giá thật là lớn. Vây xem đám võ giả có triển vọng Tô Ngọc Hà tiếc hận, có triển vọng hắn thở dài, càng nhiều hơn chính là đối với hắn kính nể. Dù cho muốn chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Bọn hắn đều có thể nhìn ra phi thuyền này khẳng định phí tổn không ít, lại thêm tử thương nhiều như vậy Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử, Tô Ngọc Hà cái này chết không chỉ có oanh liệt, lại để cho Nam Thiên Kiếm Tông bỏ ra giá cả to lớn. Cung chủ, ô ô ô. Thần Nguyệt Đảo bên trên Thần Nguyệt Cung đệ tử, từng cái quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc ồ lên. Cho dù Tô Ngọc Hà có chút tự tư, nhưng là hắn vì Thần Nguyệt Cung làm ra cống hiến không thể xóa nhòa. Đáng tiếc. Tần Diệp thở dài một tiếng. Hắn trước kia coi là Tô Ngọc Hà chọn tự sát, sẽ cho mình lưu một cái toàn thây, ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cương liệt, vậy mà lại lựa chọn tự bạo. Ta đã đáp ứng Tô Ngọc Hà, như vậy từ hôm nay trở đi, Thần Nguyệt Cung đệ tử có thể tại Bắc vực cảnh nội bất kỳ địa phương nào đều có thể tự do hoạt động. Nếu là có muốn trùng kiến Thần Nguyệt Cung, có thể tại Bắc vực bất kỳ địa phương nào trùng kiến, bất kỳ người nào cũng sẽ không ngăn cản. Tần Diệp lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp Thần Nguyệt Đảo. Đa tạ Võ Vương đại nhân. Thần Nguyệt Cung còn lại đệ tử hướng Tần Diệp quỳ lạy gửi tới lời cảm ơn. Tần Diệp, ngươi thật coi là có thể bảo hộ được bọn hắn sao? Vũ Thiên Tiến ánh mắt âm tàn nhìn xem Tần Diệp. Tần Diệp mỉm cười, có ta Tần Diệp tại, bọn hắn liền sẽ một mực bình yên vô sự. Ngươi không bảo vệ được bọn hắn. Vũ Thiên Tiến cười lạnh nói. Không. Tần Diệp cười cười, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Tiến, nói ra, hiện tại vấn đề là ngươi có thể hay không bảo vệ tốt chính ngươi. 573. Chương 574, Vu hãm Tần Diệp. Ngươi. Nghe được Tần Diệp, Vũ Thiên Tiến sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phi thuyền phòng ngự đã bị phá hư, lại thêm mình bản thân bị trọng thương, hắn hiện tại không có chút nào phòng ngự. Thái thượng trưởng lão luyện hóa Thần Nguyệt Cung lão tổ cần thời gian, tại khoảng thời gian này bên trong, an toàn của hắn đã không chiếm được cam đoan. Lúc này, Tần Diệp nếu là muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, đáng chết, lúc này sao có thể đi khiêu khích Tần Diệp đâu? Dù cho muốn tìm hắn Tần Diệp, cũng là muốn chờ Thái thượng trưởng lão tu luyện có thành tựu. Lúc này, khiêu khích Tần Diệp cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ánh mắt hắn nhất chuyển, cười ha ha, nói với Tần Diệp, Tần tông chủ hiểu lầm, mới vừa rồi là tại hạ nói sai. Ý của ta là Tần tông chủ thật sự là đại nhân đại nghĩa, bác vực có thể có Tần tông chủ tại, tất nhiên có thể bình yên không lo. Vũ Thiên Tiến tự nhiên không phải thật tâm cúi đầu, lúc này hắn chỉ là muốn bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không phải đồ ngốc, sao lại tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Tần Diệp cũng không nói lời nào, mà là con mắt nhìn về phía một bên khác, chỉ gặp Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm hai người đang chuẩn bị chạy trốn. Hai người lúc này mới nhớ tới chạy trốn, nhưng là trễ, Tần Diệp nhìn xem bọn hắn nói ra, hai vị tông chủ cứ như vậy gấp muốn đi sao? Hai người vừa di động một bước, liền nghe đến Tần Diệp thanh âm, tất cả đều giật nảy mình. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời xoay người lại, Tấn Sở Tử mặt âm trầm nói, "Tần tông chủ, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thần Nguyệt Cung đã không tồn tại, Tinh Tú môn cùng Man Thần giáo làm như thế nào lựa chọn đâu?" Tần Diệp nhìn xem hai người, nhàn nhạt hỏi, "Hắn muốn bắt lại Nam Hải quần đảo, nhất định phải cầm xuống bốn đại tông môn. Bây giờ cũng liền chỉ còn lại có Tinh Tú môn cùng Man Thần giáo, cho nên, Tần Diệp há lại sẽ bỏ mặc hai người bọn họ rời đi. Tần tông chủ, ta Tinh Tú môn nguyện ý từ đây quy ẩn không ra, không quan tâm bắt vực sự tình, còn xin Tần tông chủ thả ta rời đi." Tấn Sở Tử trầm mặt một lát, sau đó nói, Tần Diệp nhìn xem Tấn Sở Tử, khẽ lắc đầu. "Thần tông chủ, ngươi đây là ý gì?" Gặp Tần Diệp lắc đầu cự tuyệt, Tấn Sở Tử mặt tâm trầm, hỏi: "Hắn đều đáp ứng quy ẩn, Tần Diệp lại còn không thả hắn rời đi, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải đưa mình vào tử địa sao?" "Tấn Sở Tử, ngươi hẳn là minh bạch, dù cho ta thả ngươi rời đi, Nam Thiên Kiếm Tông cũng sẽ sớm muộn tìm tới cửa, cho nên ngươi cho rằng chỉ là quy ẩn, đơn giản như vậy sao?" Tần Diệp nhìn xem Tấn Sở Tử, ngữ khí trở nên lạnh lùng, "Lấy Nam Thiên Kiếm Tông cường đại, đến lúc đó các ngươi hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt vong. Đã như vậy, vậy còn không như từ ta giải quyết hết các ngươi?" Tần Diệp ý tứ rất đơn giản, hôm nay thả bọn họ đi, như vậy lần tiếp theo, bọn hắn liền có khả năng bị Nam Thiên Kiếm Tông thu phục, đến lúc đó vẫn là cựu nhân. Cho nên, còn không bằng hôm nay liền đem bọn hắn giải quyết rơi mất. Còn nữa, Tần Diệp hôm nay vốn chính là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, há lại sẽ thả bọn họ đi. Tần huynh, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Tần Diệp hôm nay sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nam Cung Cẩm sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng. Tô Ngọc Hà tại bọn hắn trước mắt bị bức phải cuối cùng tự bạo, bọn hắn cũng không muốn đi vào Tô Ngọc Hà đường lui. Nghe được Nam Cung Cẩm, Tấn Sở Tử lập tức giận quá mà cười, "Tần tông chủ, Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão ngay tại tăng thực lực lên, mà ngươi lại cố ý bỏ mặc không quan tâm, lại tới đối phó chúng ta. Bốn môn chủ thậm chí hoài nghi ngươi cùng Nam Thiên Kiếm Tông vốn chính là cùng một bọn, vì chính là muốn chiếm lĩnh chúng ta Bắc vực." "A." Tần Diệp nghe vậy, lại là không có sinh khí, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tấn Sở Tử. "Làm sao? Bị bốn môn chủ nói trúng, không lời có thể nói đi." Tấn Sở Tử khẽ miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhìn xem Tần Diệp, một mặt tức giận nói ra, "Cái gọi là đại nhân đại nghĩa, bất quá là ngươi ngụy trang, ngươi làm đây hết thảy chính là giúp đỡ Nam Thiên Kiếm Tông chiếm lĩnh Bắc vực." Hắn nói chuyện thanh âm cố ý phóng đại, Thần Nguyệt Đảo bên trên tất cả mọi người nghe được, lập tức đưa tới không ít người nhỏ giọng thảo luận. "Các ngươi nói đây có phải hay không là thật?" "Không biết a." "Thế nhưng là Tấn môn chủ nói cũng không sai à, Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão hiển nhiên là tại tăng lên thực lực. Nếu như dựa theo bình thường ý tưởng, hẳn là lập tức đánh gãy đối phương tăng thực lực lên, cũng đem tiêu diệt mới đúng." "Không tệ. Tần tông chủ hiện tại bỏ mặc đối phương tăng thực lực lên, cái này xác thực phi thường khả nghi. Có lẽ Tần tông chủ có ý nghĩ của mình." Lúc đầu rất nhiều người sùng bái Tần Diệp, dù sao Tần Diệp đã là võ vương cường giả, lại là đại nhân đại nghĩa, nhất là đối đại thần Nguyệt Cung, thủ đoạn phi thường ôn hòa, thu được rất nhiều võ giả hảo cảm. Thế nhưng là Tấn Sở Tử lời nói này phi thường có logic, liền ngay cả sùng bái Tần Diệp những cái kia võ giả muốn vì Tần Diệp giả biện, bọn hắn đều nghĩ không ra nói đến phản bác. "Ha ha, xem ra Bắc vực vẫn là có người thông minh a." Lúc đầu muốn yên tĩnh một hồi Vũ Thiên Tiến, nhìn thấy cơ hội khó được, lập tức ha ha cười nói, "Đã bị các ngươi đoán được, vậy liền không giả." Bản công tử liền ngả bài. "Không tệ. Tần Diệp trên thực tế chính là chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử. Các ngươi thật coi là nho nhỏ Bắc vực có thể đi ra giống Tần Diệp dạng này võ vương cường giả sao? Các ngươi đều sai. Hắn chỉ là chúng ta phái tới đi tiền trạng, vừa rồi làm đây hết thảy bất quá đều là diễn kịch mà thôi." Nghe được Vũ Thiên Tiến không chút do dự thừa nhận, Thần Nguyệt Đảo bên trên đám võ giả sắc mặt kỳ biến. Nếu là Vũ Thiên Tiến lời này là nói thật, như vậy Bắc vực sẽ bị Nam Thiên Kiếm Tông thống trị, lấy Nam Thiên Kiếm Tông trước đó hành động, chỉ sợ Bắc vực từng cái tông môn sẽ lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Chẳng lẽ Tần tông chủ thật là Nam Thiên Kiếm Tông người? Vừa rồi bọn hắn trước đó đều là đang diễn trò. Cái này, thật là có khả năng. Tần Diệp vừa rồi làm Thần Nguyệt Cung bị thương nặng lão tổ, sau đó Thần Nguyệt Cung lão tổ liền bị Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão bắt đi. Các ngươi cũng nhìn thấy, Tần tông chủ một chút cũng không có ngăn cản hắn, cái này vốn là rất không bình thường. T. Chẳng lẽ Lao Thiên thật muốn diệt ta Bắc vực sao? Thần Nguyệt đảo bên trên vô số võ giả khóc thảm, Bắc vực sắp tiến vào tàn khốc thống trị thời đại, tương lai còn không biết muốn bị Nam Thiên kiếm tông nghiền ép thành bộ dáng gì. Tần Diệp tự nhiên đã nhận ra đây hết thảy, không khỏi coi trọng Tấn Sở Tử một chút, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được vu hãm lý do của mình, cái này Tấn Sở Tử cũng không phải bình thường người. Chỉ là Tấn Sở Tử cũng không biết, hết thảy âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều sẽ tan thành mây khói. Tần Diệp ánh mắt lại di động đến Vũ Thiên Tiến trên thân, tiểu tử này vừa nhảy xong không có yên tĩnh mấy phút lại một lần nữa nhảy ra, thật đúng là không biết chết sống. Ai, cũng không biết tiểu tử này dựa vào quan hệ thế nào được phái đến Bắc vực tới. Nam Thiên Kiếm Tông có thể phái võ vương cường giả đến đây, đủ để chứng minh Nam Thiên Kiếm Tông đối Bắc vực coi trọng, nhưng mà lại là phái Vũ Thiên Tiến thằng ngu này tới. Kỳ thật, Vũ Thiên Tiến cũng không ngu ngốc, trí thông minh cũng rất cao, nhưng là liên tục bị đả kích, lại bị Tần Diệp đe dọa vũ nhục, cái này khiến hắn nhất thời xúc động, mới nói ra vừa rồi kia lời nói. Nói ra về sau, hắn liền hối hận, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói, lại há có thể thu hồi lại tới. Lại nói, Tần Diệp cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Vốn định lại để cho ngươi sống lâu một hồi, thế nhưng là ngươi nhất định phải tìm đường chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Còn chưa dứt lời dưới, Tần Diệp một trường rối ra, một tiếng ầm vang, hướng phía Vũ Thiên Tiến bắt tới. Sư huynh chạy mau. Vị Vũ Thiên Tiến hai cái sư đệ đã nhận ra nguy hiểm, đại nghĩa lẫm nhiên cầm trong tay trường kiếm, phi thân hướng về Tần Diệp đại thủ phát ra công kích. Chỉ là Tần Diệp bàn tay hơi chấn động một chút, hai người thân thể liền bị chấn khai, ầm ầm hai tiếng, nổ tung lên, huyết nhục vãi đầy mặt đất. 574. Chương 575, bóp nát Vũ Thiên Tiến. Vũ Thiên Tiến trợn mắt nhìn thấy hai cái sư đệ cứ như vậy chết không toàn thây, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn có thể cảm giác được Tần Diệp thật động sắc cơ, lần này Tần Diệp chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Thái thượng trưởng lão cứu ta. Hắn không chút do dự hướng về Thái thượng trưởng lão gian phòng chạy gấp tới, hiện tại cũng chỉ có Thái thượng trưởng lão mới có thể từ Tần Diệp trong tay đem hắn cứu ra. Nhưng mà, Tần Diệp đã xuất thủ, há lại sẽ cho hắn chạy chối chết cơ hội. Một cái hô hấp thời gian không có đến, Tần Diệp đại thủ liền đã vững vàng bắt lấy Vũ Thiên Tiến. Vũ Thiên Tiến cũng không muốn chết, dù cho bản thân bị trọng thương, ý nguyên bạo phát ra thuộc về đại tông sư khí tức. Nhưng mà, Tần Diệp đại thủ nhẹ nhàng bóp, Vũ Thiên Tiến bộc phát ra tất cả khí tức trong nháy mắt cho bụi. Thái thượng trưởng lão, cứu ta. Vũ Thiên Tiến lần nữa hướng phía Thái thượng trưởng lão gian phòng, lớn tiếng kêu lên. Tần Diệp mỉm cười, nhìn chằm chằm hắn, nói ra, ngươi cũng không cần trông cậy vào hắn, lúc này hắn đang tu luyện thời khắc mấu chốt, dù cho nghe được, há lại sẽ vì cứu ngươi, trước công uổng phí. Vũ Thiên Tiến nghe, sắc mặt biến đổi lớn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn rõ ràng Tần Diệp nói đúng. Tần tông chủ, vừa rồi đều là ta không phải, còn xin Tần tông chủ đại nhân có đại lượng, thả tiểu nhân nhất định vô cùng cảm kích. Vũ Thiên Tiến mặt dạn mày dày, ăn nói khép nép nói, thế nào, vừa rồi ngươi không phải nhảy rất hoa sao? Tần Diệp nhàn nhạt hỏi. Cái này, Tần tông chủ, vừa rồi tiểu nhân là bởi vì thụ thương quá nặng, lúc này mới có chút hồ ngôn loạn ngữ. Tần tông chủ, nếu là thả tiểu nhân cam đoan sẽ không lại cùng Tần tông chủ đối nghịch. Vũ Thiên Tiến tư thái phải có bao nhiêu thấp, liền có bao nhiêu thấp. Tại sinh tử trước mặt, cái gì mặt mũi đều là hư, chỉ có sống sót mới là thật. Hiện tại hy sinh chút mặt mũi tính là gì, chỉ cần sống sót, tương lai có cơ hội là báo thù. Đáng tiếc à, Vũ Thiên Tiến vì mạng nhỏ, hiểu được hy sinh hết thảy, nhưng là điểm này tiểu thủ đoạn, tại Tần Diệp trước mặt lại há có thể lừa dối quá quan. Lời của ngươi nói, ta cảm giác sẽ tin sao? Tần Diệp mỉm cười nhìn Vũ Thiên Tiến. Vũ Thiên Tiến nghe được Tần Diệp, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không muốn chết, phàm là có thể sống, ai lại muốn chết? Tần tông chủ, ta cũng không phải là Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử bình thường, ngươi nếu là giết ta, gia gia của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Gia gia của ta thế nhưng là Nam Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, Nam Thiên Kiếm Tông mạnh đến mức nào, tin tưởng ngươi cũng biết. Đã cầu xin tha thứ không được, Vũ Thiên Tiến đi liền đối với Tần Diệp uy hiếp. Gia gia của hắn chính là Nam Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, nếu là đắc tội hắn, đích thật là một cái không sáng suốt hành vi. Nói thật, Tần Diệp cũng không muốn gây thù hằn, nhưng là hết lần này tới lần khác có ít người không thành thành thật thật ở tại địa bàn của mình, nhất định phải nhìn chúng Bắc vực khối này địa phương tức chim cũng không có. Đã như vậy, Tần Diệp cũng chỉ có thể đem bọn hắn giết sợ, bọn hắn mới không dám lung tung đưa tay. Thật có lỗi, gia gia của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Tần Diệp còn chưa dứt lời dưới, đại thủ dần dần nắm chặt. A, không, Tần Diệp, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng tới gần, Vũ Thiên Tiến la lớn. Ầm. Vũ Thiên Tiến thân thể bị bóp nát, huyết nhục vãi đầy mặt đất. T. Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm hai người thấy cảnh này, không khỏi hít vào một hơi. Tần Diệp thật sự là quá hung tàn, ngay cả Nam Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cháu trai nói giết liền giết, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Cái này, tất nhiên sẽ gây họa tại đỉnh. Nam Cung Cẩm phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Diệp, nói ra, "Tần Diệp, ngươi xông ra đại họa. Ngươi nếu là đem bọn hắn đuổi đi, có lẽ bọn hắn liền sẽ từ bỏ Bắc vực, nhưng là bây giờ ngươi giết Vũ Thiên Tiến, Nam Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ trả thù. Đừng nói ngươi Thanh Phong Tông, Bắc vực nhiều như vậy tông môn, đều sẽ hủy ở trong tay của ngươi." Tấn Sở Tử đồng dạng phát ra chất vấn, "Tần tông chủ, ngươi thật muốn ta Bắc vực hủy diệt tại Nam Thiên Kiếm Tông trong tay sao?" Tần Diệp quét hai người một chút, cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi, "Thế nào, hiện tại không nói ta là Nam Thiên Kiếm Tông gian tế rồi? Ngươi liền vì chứng minh cái này, chẳng lẽ liền muốn hủy ta Bắc vực sao?" Nam Cung Cẩm hai con ngươi trừng trong mắt, khó có thể tin nhìn xem Tần Diệp. Nghe được Nam Cung Cẩm, vây xem đám võ giả mới phản ứng lại, nguyên lai Tần Diệp giết Vũ Thiên Tiến vì chứng minh trong sạch của mình. Bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác oan uổng Tần Diệp, nguyên lai Tần tông chủ thật cùng Nam Thiên Kiếm Tông không hề có một chút quan hệ. Bắc vực có ta ở đây, còn không hủy diệt được." Tần Diệp thản nhiên nói. "Ngươi cho rằng ngươi là thần sao?" Nam Cung Cẩm trầm trọng nói. ta cũng không phải là thần. Bởi vì thần dù cho tồn tại, cũng sẽ không ra tay cứu thế người, bất quá ta lại có thể làm thần không làm được sự tình. Bác vực tự có ta đến thủ hộ.
Tốt, nói với các ngươi đủ nhiều, xem ra các ngươi là sẽ không quy hàng. Đã như vậy, các ngươi liền cùng một chỗ đi theo hắn xuống dưới, cũng tốt có người bạn đi.
Tần Diệp nhìn xem hai người thản nhiên nói.
Tần Diệp, ngươi làm như thế, cùng Nam Thiên Kiếm Tông lại có gì dị?
Tấn Sở Tử cười lạnh một tiếng nói.
Vẫn là có khác biệt, Nam Thiên Kiếm Tông chiếm lĩnh Bắc vực vì tư dục, bọn hắn muốn nghiền ép Bắc vực chúng sinh linh tại bọn hắn thống trị phía dưới, nhất định sinh linh đổ thán. Nhưng là ta lại cùng bọn hắn không giống, ta muốn chính là dẫn đầu Bắc vực phát triển, để Bắc vực bách tính vượt qua giàu có sinh hoạt, từ đây không hề bị chiến loạn nỗi khổ, tiêu diệt hết thể yêu ma quỷ quái.
Tần Diệp nghiêm mặt nói.
Hừ, nói so hát thêm hay, ngươi còn không phải muốn làm Bắc vực vương?
Nam Cung Cẩm Trâm trọng nói.
Ta đối Bắc vực vương cũng không cảm thấy hứng thú, nếu như các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng ngăn không được các ngươi.
Bất quá, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, đã các ngươi không nguyện ý đầu hàng, như vậy ta cũng chỉ có thể tiêu diệt các ngươi.
Tần Diệp thản nhiên nói.
Ta Tiêu Giao Tông toàn diện ủng hộ Tần Tông chủ.
Thượng Quan Hồng chủ động đứng dậy, lớn tiếng nói.
Thượng Quan Hồng.
Tấn Sở Tử, Nam Cung Cẩm hai người phẫn nộ nhìn chằm chằm Thượng Quan Hồng, kia ánh mắt phẫn nộ hận không thể đem Thượng Quan Hồng nuốt vào trong bụng.
Thượng Quan Hồng không nhìn hai người ánh mắt phẫn nộ, cao giọng nói ra, bổn tông chủ cho rằng Tần Tông chủ nói phi thường có đạo lý, chỉ có Bắc vực nhất thống mới có thể tốt hơn phát triển.
Thượng Quan Hồng, Tần Diệp đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi vì hắn nói chuyện.
Nam Cung Cẩm mặt tâm trầm, hỏi.
Nam Cung giáo chủ, ngươi cho rằng bổn tông chủ là giống như ngươi không rõ không phải là sao?
Ngay cả mình nhi tử đều giáo dục không tốt, cũng không cần ra mất mặt xấu hổ.
Thượng Quan Hồng cười nhạo nói.
Đáng chết.
Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử liếc nhau, hai người đều biết Thượng Quan Hồng nhất định là bị Tần Diệp đón mua. Bọn hắn đối Thượng Quan Hồng phi thường rõ ràng, không có đạt được chỗ tốt, Thượng Quan Hồng dù cho cùng Tần Diệp liên minh, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ủng hộ Tần Diệp. Có Tần Diệp đặt ở phía trên, bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày nổi danh.
Hai người nhìn nhau, đến lúc này, bọn hắn không thể trốn đi đâu được, muốn trước mặt Tần Diệp đào tẩu, cơ hội là không có khả năng.
Chúng ta đồng loạt ra tay.
Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm hai người nhao nhao bộc phát ra khí thế kinh khủng.
Tấn Sở Tử hai tay ngưng tụ linh lực, thân thể khẽ động, như rồng như hổ, một nháy mắt đã đến Tần Diệp trước mặt, hướng phía Tần Diệp đấm ra một quyền.
Một quyền này, tốc độ cực nhanh, mắt thường rất khó thấy rõ ràng, nhanh đến mức cực hạn.
Đương nhiên, trong mắt người ngoài nhanh đến cực hạn tốc độ, nhưng là tại Tần Diệp trong mắt, vẫn là phải chậm hơn rất nhiều.
575.
Chương 576, nhẹ nhõm đánh bại.
Tấn Sở Tử một quyền này, vô cùng bá đạo, bá thiên bá địa, một quyền đánh xuống, bất kỳ cái gì ngăn cản đều có thể bị oanh thành một phấn.
Giết.
Nam Cung Cẩm thét dài một tiếng, hai tay vung lên, trong nháy mắt, trong hư không truyền đến sóng biển mãnh liệt thanh âm, sau đó một cái cự đại sóng biển trong nháy mắt hiện hiện, một đợt lại một đợt, hóa thành cái này đến cái khác to lớn trưởng ấn hướng phía Tần Diệp vành kích tới.
Ầm ầm.
Bầu trời phảng phất bị xé nứt, hai người lúc này cũng không có cái gì tốt giữ lại, bọn hắn biết chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần, có lẽ mới có một chút hy vọng sống.
Hai người phối hợp hết sức ăn ý, một trái một phải hướng Tần Diệp phát động công kích, để Tần Diệp không cách nào chiếu cố.
Bọn hắn ý nghĩ là tốt, nhưng là đối mặt người là Tần Diệp, một cái đỉnh cấp võ vương cường giả.
Tấn Sở Tử một quyền này dẫn đầu đến, Tần Diệp tay phải đột nhiên đánh ra, một đạo kinh khủng khí kình từ trong lòng bàn tay hắn nổ bắn ra mà ra.
Oeng!
Tần Diệp đánh ra đạo này kinh khủng khí kình, trực tiếp đánh tới Tấn Sở Tử nằm đấm.
Lập tức, Tấn Sở Tử cả người bị đánh bay.
Phốc phốc!
Tấn Sở Tử bay ngược hơn 100 trượng, miệng phun máu tươi.
Một tiếng ầm vang, nện vào trên mặt đất.
Nam Cung Cẩm biến sắc, Tần Diệp thật sự là quá cường đại, nhưng là hắn đã không có lui lại đường, chỉ có thể kiên trì hướng về Tần Diệp phát động công kích.
Đánh bay Tấn Sở Tử, Tần Diệp đột nhiên tại Nam Cung Cẩm trước mặt biến mất.
Nam Cung Cẩm ngây ngẩn cả người, khiến cho hắn công kích lập tức thất bại.
Công kích của mình đánh cái tịch mịch.
Nam Cung Cẩm không có ngây người bao lâu thời gian, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm.
Hắn đột nhiên lui lại, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Diệp đột nhiên xuất hiện.
Nam Cung Cẩm hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hắn vậy mà phát giác được Tần Diệp xuất hiện phương hướng.
Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, đem bên trong thân thể của mình lực lượng mạnh nhất bạo phát đi ra.
Sát na ở giữa, cả người hắn bày khắp hắc khí, giống như từ trong bóng tối đi ra ma thần, nhìn mười phần tà ác, kinh khủng.
Đi chết đi.
Nam Cung Cẩm đột nhiên hướng Tần Diệp nào tới.
Ầm ầm.
Phanh phanh phanh.
Nam Cung Cẩm đem mình học công pháp từng cái thi triển ra, mỗi một kích đều là vô cùng kinh khủng.
Man thần giáo là ngũ phẩm tông môn, sao lại không có chấn tông công pháp?
Hai người giao thủ, mỗi một lần va chạm đều là cực kỳ khủng bố, truyền ra nổ thật to âm thanh, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Nếu là đến gần lời nói, thậm chí có khả năng bị tiếng va đập đánh chết.
Nam Cung Cẩm mỗi một lần công kích đều là dùng hết toàn lực, nhưng mà đối thủ của hắn Tần Diệp lại là chỉ dùng một cái tay, liền đem công kích của hắn tất cả đều cản lại.
Nam Cung Minh, ta đến giúp ngươi.
Tấn Sở Tử hét lớn một tiếng, phi thân tới, nhào tới Tần Diệp sau lưng, đối Tần Diệp phát động giáp công.
Tấn Sở Tử thụ thương rất nghiêm trọng, nếu là thường ngày hắn đã sớm chạy trốn, nhưng là hắn biết chỉ cần Tần Diệp bất tử, hắn căn bản trốn không thoát.
Đến lúc này, hắn chỉ có liều mạng.
Dù cho Tấn Sở Tử gia nhập tiền đến, Tần Diệp đối mặt với bọn hắn, y nguyên chỉ dùng một cái tay, thời hợt liền đem bọn hắn công kích tất cả đều ngăn lại.
Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử hai người đem hết toàn lực, thi triển ra tuyệt học của mình, nhưng là bọn hắn công kích vừa đến Tần Diệp trước người, liền giống như oanh kích đến trên đông, mềm nhũn.
Bọn hắn biết mình công kích đều bị Tần Diệp hóa giải, cái này khiến bọn hắn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.
Bọn hắn càng là tiến công, càng là có thể cảm giác được mình cùng Tần Diệp chênh lệch.
Tần Diệp tựa như kia vô biên vô tận biển cả, mà bọn hắn chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi.
Tần Diệp lại một lần nữa dễ như trở bàn tay hóa giải Nam Cung Cẩm một lần công kích, sau đó lắc đầu, cùng các ngươi cũng chơi chán, đã như vậy, các ngươi liền đi đi.
Không được. Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Từ nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn có thể cảm giác được Tần Diệp đã lộ ra sát cơ. Hai người bọn họ hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nếu là ngăn không được Tần Diệp công kích, như vậy bọn hắn liền sẽ biến thành thi thể lạnh băng. Hai người hai con ngươi nổ bắn ra ánh mắt lạnh như băng, bọn hắn không muốn chết, dù cho chỉ có một chút hy vọng sống, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Lúc này, bọn hắn rất rõ ràng mình chỉ có thể dũng mãnh xông về trước, mà không phải lựa chọn lui lại, bằng không thì chết sẽ thảm hại hơn. Giết! Nam Cung Cẩm thân thể phóng lên tận trời, một cỗ tà ác hắc khí từ thân thể của hắn ở trong lan tràn ra, song trưởng lật một cái, hai đạo từ hắc khí ngưng tụ trưởng ấn hướng phía Tần Diệp vút tới. Ta Tấn Sở Tử cận kề cái chết không hàng. Tấn Sở Tử quát chói hai một tiếng, một quyền vung ra, hùng hồn quyền kình như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về Tần Diệp vênh kích mà tới. Hai người công kích cực kỳ lợi hại, không khí bạo tạc, xé rách không gian, chống rông xuất hiện tại Tần Diệp trước mặt, cách Tần Diệp ngực cũng chỉ có mấy tấc khoảng cách. Ai? Tần Diệp khẽ thở dài một tiếng, tay áo phải vung lên, hai người công kích trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Đó lấy, Tần Diệp hướng phía hai người tùy ý đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, cũng không có khí thế cường đại, nhìn cũng là phổ phổ thông thông một quyền, nhưng là dạng này phổ thông một quyền, lại là để Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm sắc mặt hai người lại biến. Hai người không dám khinh thường, hai tay huy động, đánh ra công kích. Phanh phanh. Từng đợt trầm muộn thanh âm trên không trung vang lên, hai người liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo công kích, vẫn không có đem Tần Diệp lần này vung ra quyền ấn đánh tan. A a. Hai người công kích trong nháy mắt bị đánh tan, bọn hắn cứ như vậy bại lộ tại Tần Diệp công kích phía dưới, sau đó hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người bị đánh bay, hung hăng đập xuống đất. Hai người trên mặt đất ném ra hai cái có hình người hố, không biết sống chết. Ai? Mọi người vây xem tất cả đều phát ra tiếng thở dài, nhất là Nam Hải võ giả càng là phát ra rên rỉ. Thần Nguyệt Cung đã diệt, Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm không biết chết sống, xem ra Nam Hải lần này là triệt để bại. Dĩ vãng cao cao tại thượng võ giả, về sau gặp lại Bắc vực võ giả, chỉ sợ đều không ngóc đầu lên được. Cái này cũng không thể trách Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm, thật sự là Tần Diệp thực lực quá cường đại, hai người liên thủ cũng không từng đối Tần Diệp tạo thành tổn thương chút nào. Thần Nguyệt Cung diệt, xem ra Tinh Tú môn cùng Man Thần giáo cũng muốn đi vào bọn hắn theo gót, có lẽ về sau toàn bộ Nam Hải chỉ có Tiêu Giao Tông. Thần Nguyệt đảo bên trên võ giả lúc này phát hiện Thượng Quan Hồng mới thật sự là cáo giả, thật sớm cùng Tần Diệp liên minh, cái này sóng thắng tê. Nam Hải quân đảo dù cho trở về Bắc vực, nhưng là dù sao ở vào trong biển rộng, trừ phi Tần Diệp đem tất cả mọi người cưỡng chế rời về Bắc vực, không phải toàn bộ Nam Hải quân đảo sẽ lấy Tiêu Giao Tông một nhà độc đại. Về sau, Tiêu Giao Tông sợ rằng sẽ trưởng thành là một cái cự vô phách. Đương nhiên, bọn hắn có thể nghĩ tới, Tần Diệp nhất định có thể nghĩ đến. Hắn là muốn tăng lên Bắc vực võ đạo, nhưng là làm sao có thể cho mình bồi dưỡng một địch nhân. Đến lúc đó, hắn có biện pháp ngăn chặn Tiêu Giao Tông quyết trương. Mọi người ở đây suy đoán Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm còn có hay không thời điểm chết, hai người phóng lên tận trời, chỉ là hai người trạng thái phi thường không tốt. Hai người toàn thân máu tươi, quần áo vỡ vụn, lộ ra mảng lớn làn da, nhất là hai người khí tức cực kỳ suy yếu. Bọn hắn nhìn xem Tần Diệp, trong ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận, nếu không phải Tần Diệp, bọn hắn há lại sẽ rơi vào bây giờ hoàn cảnh. 576. Chương 577, Tinh Tú môn lão tổ xuất thế. Còn có thể, vậy mà không có chết. Tần Diệp nhìn xem hai người, ngữ khí bình thản nói: "Vừa rồi mặc dù không phải toàn lực, nhưng là cũng là uy lực công kích đồng dạng phi thường cường đại, không nghĩ tới hai người lại còn sống." Hai người dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Diệp, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Nhìn xem hai người tràn ngập ánh mắt phẫn nộ, Tần Diệp nhếch miệng lên một vòng tiêu dung: "Các ngươi không cần nhìn như vậy ta, thành người vương, kẻ bại khấu, hôm nay chính là các ngươi vẫn là ngày." Sau khi nói xong, Tần Diệp đối hai người một chỉ điểm ra, muốn đem hai người triệt để giết chết. Vây xem võ giả thấy cảnh này, nhao nhao thở dài, bọn hắn biết Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm chết chắc, đã không có mảy may hy vọng sinh tồn. Hai người trạng thái không sai biệt lắm chính là thoi thoát, Tần Diệp một kích này, hai người tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Đám người vốn cho rằng hẳn phải chết Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm cũng chưa chết, mà là tại Tần Diệp công kích đến trước đó, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tần Diệp công kích vậy mà thất bại. Cái này sao có thể? Tần Diệp thế nhưng là võ vương cường giả a, công kích của hắn làm sao có thể thất bại rồi? Có người xuất thủ. Có tông môn lão tổ nhìn ra tình trạng, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lão tổ, người nói sẽ là ai?" Tần tông chủ thế nhưng là võ vương cường giả a, ai có cái này năng lực có thể từ trong tay hắn đem người cứu đi? Chẳng lẽ là Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão sao? Trong môn vãn bối đệ tử tò mò hỏi. Vị lão tổ này không chút do dự nói ra, tuyệt không có khả năng là Nam Thiên Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lão, nếu là vị kia thái thượng trưởng lão xuất thủ, chúng ta đều có thể phát giác được. Nhưng là lần này lão tổ ta cũng chỉ là cảm giác được một chút xíu ba động, hai người lại đột nhiên biến mất, nói rõ cứu bọn họ người phi thường cường đại, cảnh giới chỉ sợ sẽ không yếu tại võ vương. Võ vương? Lại là từ đâu tới võ vương sẽ đi cứu bọn họ hai người? Vãn bối thần sắc kỳ quái hỏi. Ngươi nói đúng, cái nào võ vương sẽ không chuyện làm, vì cứu bọn họ hai người mà đi đắc tội tuổi xuân đang độ Tần Diệp. Lão tổ nghe được vãn bối, không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu, đến bây giờ người nào không biết Tần Diệp cường đại. Tần Diệp bây giờ đều đã cường đại như vậy, nói không chừng tương lai có khả năng đột phá trong truyền thuyết cảnh giới kia. Vì Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm đi đắc tội Tần Diệp, hiển nhiên là không sáng suốt. Chẳng lẽ là? Lão tổ đột nhiên thần sắc biến đổi, nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Tinh Tú môn cùng Man Thần giáo phương hướng. Lão tổ, ngươi đang nhìn cái gì? Vãn bối kỳ quái hỏi. Lão tổ biết xuất thủ là ai, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng xuất thế. Cũng đúng, đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn coi như lại ngủ say cũng vô ích. Lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Lão tổ ngươi đang nói cái gì? Vãn bối gãi đầu một cái, không biết lão tổ đang nói cái gì. Ngươi rất nhanh liền biết. Lão tổ cũng không có đem chính mình suy đoán nói cho Vãn bối, bởi vì nếu như mình suy đoán là chính xác, như vậy hắn hẳn là rất nhanh liền biết. Vây xem đám võ giả đều rất hiếu kỳ Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm vì sao lại đột nhiên biến mất. Đám người nghị luận ầm ĩ, các loại thuyết pháp đều có. Cũng có một số người đoán được có cường giả xuất thủ cứu đi bọn hắn, thậm chí cũng có một chút tông môn lão tổ suy đoán xuất thủ là ai, nhưng là bọn hắn cũng không hề nói ra, mà là lựa chọn im miệng không nói. Đám người lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp, bọn hắn đều rất hiếu kỳ Tần Diệp là biểu tình gì. Nhưng mà, Tần Diệp sắc mặt rất bình thản, cũng không có lộ ra thần sắc tò mò, giống như hắn đã sớm biết sẽ có người xuất thủ đem người cứu đi. Tinh Tú Môn. Ầm ầm. Đột nhiên, từ Tinh Tú Môn chỗ sâu truyền đến một đạo kinh khủng tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Tinh Tú Môn đang tu luyện đệ tử đột nhiên bị tiếng vang kinh động, đình chỉ tu luyện, nhao nhao nhìn về phía Tinh Tú Môn chỗ sâu. Liền ngay cả Tinh Tú Môn trưởng lão tất cả đều thần sắc kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, bọn hắn phản ứng lại, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Làm sao kinh động đến lão tổ? Có lẽ cùng Thần Nguyệt Đảo có quan hệ, hôm nay một mực từ Thần Nguyệt Đảo phía trên hướng truyền đến to lớn ba động, Thần Nguyệt Đảo bên kia có lẽ chuyện gì xảy ra? Môn chủ bây giờ đang ở Thần Nguyệt Đảo, chẳng lẽ liền ngay cả môn chủ đều xử lý không được? Có lẽ là gặp kinh khủng địch nhân. Dạng gì địch nhân, ngay cả môn chủ đều không đối phó được? Một đạo âm thanh xé gió lên, một cú cực kỳ khủng bố uy áp đem tông môn tất cả mọi người ép không ngẩng đầu được lên. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ Tinh Tú Môn mặt đất chấn động lên. Động đất. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đừng hốt hoảng, không phải địa chấn. Có trưởng lão duy trì trật tự, quát lớn. Nghe được trưởng lão thanh âm, Tinh Tú Môn đệ tử thần sắc mới tốt nhìn một điểm. Mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, một tôn to lớn màu đỏ quan tài từ Tinh Tú Môn chỗ sâu phóng lên tận trời. Lão tổ. Tinh Tú Môn trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ, thần sắc kích động hô. Quả nhiên là lão tổ xuất thế. Ta nhập môn nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nghe nói tông môn có một vị lão tổ, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đừng nói ngươi, ta nghe sư phụ nói qua, liền liền trưởng lão nhóm đều chưa từng gặp qua lão tổ chân diện mục, thậm chí liền ngay cả môn chủ cũng có thể chưa từng gặp qua. Ha ha, lão tổ xuất thế, ta Tinh Tú Môn xưng bá Bắc vực thời đại đến rồi. Tinh Tú Môn đám người kinh hô lên, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tinh Tú Môn dị động, rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Tú Môn. Cái này, đây là Tinh Tú Môn lão tổ xuất thế, thật sự là kỳ quái, Tinh Tú Môn lão tổ làm sao đột nhiên xuất thế, chẳng lẽ là cùng Thần Nguyệt Đảo vừa rồi chuyện phát sinh có quan hệ? Mặc kệ, cái này không liên quan lão phu sự tình, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, lão phu vẫn là tiếp tục cầu lấy đi. Một cái lục phẩm tông môn lão tổ bị Tinh Tú Môn dị động kinh động, hướng phía Tinh Tú Môn phương hướng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Xảy ra chuyện lớn, Tinh Tú Môn lão tổ xuất thế, nhất định là một phen gió tanh mưa máu. Ai? Khiến tông môn đệ tử nhanh chóng về tông môn, lập tức phong sơn. Không biết là ai đắc tội Tinh Tú Môn, vậy mà chọc tới lao ra hỏa này. Tinh Tú Môn dị động, đồng dạng truyền đến Thần Nguyệt Đảo. Thần Nguyệt Đảo chúng cường giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Tú Môn, tất cả đều hiếu kỳ Thần Nguyệt Đảo bên trên chuyện gì xảy ra. Một chút tông sư cường giả có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đại tông sư cường giả lại là đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Bọn hắn thấy được trên bầu trời Tinh Tú Môn bên trong nổi lơ lửng một tôn to lớn màu đỏ quan tài, nhao nhao lộ ra ánh mắt tò mò, quan tài. Đây là cái gì? Không ít người lộ ra mê mang ánh mắt, không biết Tinh Tú Môn trên không làm sao đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ quan tài. Nhưng là, đồng dạng có người nhìn ra đây là Tinh Tú Môn lão tổ xuất thế. Cái này sợ là Tinh Tú Môn lão tổ xuất thế, chỉ sợ là hướng về phía Tần Diệp tới, cái này Tần Diệp khẳng định tao ương. Tinh Tú Môn lão tổ à, đã không biết yên lặng bao nhiêu năm, ai cũng không biết chỗ hắn tại cái gì tu vi, chỉ biết là hắn sống cực kỳ lâu, thậm chí so thần chính võ vương sống còn muốn lâu. T. Như vậy vừa rồi cứu Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cầm người, há không chính là? Xuyệt. Không thể nói, không thể nói a. Thần Nguyệt Đảo bên trên chúng cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn biết sự tình lớn, có một ít gần mấy trăm năm mới đột phá đại tông sư võ giả, cũng không biết Tinh Tú Môn lão tổ là ai, nhao nhao hướng người bên ngoài nghe ngóng. 577. Chương 578, vì hậu nhân trải đường. Tinh Tú Môn lão tổ cho tới nay phi thường thần bí, chỉ nghe kỳ danh không biết bên ngoài, gặp qua hắn người chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Thậm chí gặp qua hắn người, sau khi trở về đều sẽ giữ im lặng, chưa từng đối với người ngoài nhắc qua. Thậm chí có truyền ngôn nói liền ngay cả hôm nay Tinh Tú Môn môn chủ Tấn Sở Tử đều chưa từng gặp qua hắn chân thực diện mạo. Ai cũng không biết vị lão tổ này đến cùng sống nhiều ít tuổi, có người nói là mấy trăm tuổi, cũng có người nói là vượt qua thiên tuế, thậm chí có người nói vị lão tổ này đã sống gần 2000 tuổi. Các loại thuyết pháp đều có, nhưng là có một chút không thể không thừa nhận, Tinh Tú Môn lão tổ phi thường cường đại. Tại Nam Hải một mực có truyền thuyết, ngàn năm trước đó, có dị tộc võ vương cường giả xâm lấn qua Bắc vực. Tinh Tú Môn lão tổ đã từng xuất thủ qua, lấy một địch hai, chém giết hai vị dị tộc võ vương. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, có người tin chi, cũng có người không tin. Dù sao, tại Bắc vực dị tộc rất ít gặp, chớ đừng nói chi là dị tộc võ vương. Rất nhiều người cho rằng đây chẳng qua là Tinh Tú Môn cố ý thả ra phong thanh, vì chính là củng cố thực lực của mình địa vị. Siêu. Đột nhiên, lơ lửng tại Tinh Tú Môn không trung to lớn màu đỏ quan tài tại mọi người trước mắt biến mất. Ồ, quan tài làm sao biến mất? Có ít người còn tại phỏng đoán cái này quan tài vì sao lại đột nhiên biến mất, nhưng là một chút người thông minh đã đem ánh mắt nhìn về phía Thần Nguyệt Đảo. Thần Nguyệt Đảo động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Nam Hải các thế lực lớn có thể nào không biết? Trên thực tế, trên Thần Nguyệt Đảo đều có các thế lực lớn người, bọn hắn sẽ đem tin tức kịp thời thông qua đủ loại con đường truyền về riêng phần mình thế lực. Thần Nguyệt Đảo. Ầm ầm. Theo không trung một tiếng vang thật lớn, một tôn to lớn màu đỏ quan tài phá không mà đến, giáng lâm tại Thần Nguyệt cung phía trên hư không. Từ màu đỏ quan tài bên trên tán phát ra khí thế hết sức mạnh mẽ,
Cố khí thế này vậy mà một điểm không thể so với Nam Thiên Kiếm Tông phi thuyền tới yếu, để Thần Nguyệt Đảo bên trên tất cả mọi người cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Rất nhiều tu vi túi xuống võ giả, cũng không biết cái này thần bí màu đỏ quan tài tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này màu đỏ trong quan mục trang lại là cái gì đồ vật, nhưng là bọn hắn biết cái này màu đỏ trong quan mục mai táng tuyệt đối là một cái kinh khủng đồ vật, hay là một vị nhân vật khủng bố. Vây xem đám võ giả nghị luận ầm ĩ, tất cả đều hiếu kỳ cái này màu đỏ trong quan mục đến cùng ở cái gì kinh khủng đồ vật. Tần Diệp đánh giá tôn này màu đỏ quan tài, cũng không nói lời nào. Màu đỏ quan tài trôi nổi ở trong hư không, tôn này màu đỏ quan tài cũng không biết là cái gì đặc thù vật liệu gỗ chế tạo, tại quan tài bên trên khắc vẽ lên vô số trận pháp. Muốn đánh vỡ cái này quan tài, chỉ sợ dù cho đại tông sư cường giả đều không phải là dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây nhao nhao đoán thời điểm, hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, cùng một chỗ hướng quan tài quỳ lạy, bái kiến lão tổ. Đột nhiên xuất hiện người, lại là vừa mới mất tích Tấn Sở Tử còn có một mực chưa xuất hiện Phó Cao Kiệt. Quả nhiên, những cái kia đại tông sư đám võ giả đã sớm đoán được cái này màu đỏ trong quan mục người là Tinh Tú Môn lão tổ, bây giờ rốt cục đạt được nghiệm chứng. Cái gì? Cái này trong quan mục lại là Tinh Tú Môn lão tổ? Vây xem những cái kia đê giai đám võ giả thấy thế từng cái kinh ngạc hé miệng, nói không nên lời, sau đó chuyển đến một trận ồn ào. Tinh Tú Môn lão tổ cũng xuất thế, xem ra Tần Tông chủ gặp nguy hiểm. Nghe đồn cái này Tinh Tú Môn lão tổ vô cùng kinh khủng, có lẽ Tần Tông chủ gặp được đối thủ. Hắc, ta Nam Hải cũng không phải là không có người, cái này Tần Diệp tiểu nhi tóm lại phải chết đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này, bọn hắn cũng biết vừa rồi xuất thủ cứu đi Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cầm người, chỉ sợ sẽ là Tinh Tú Môn vị lão tổ này. Ta chính là Tinh Tú Môn lão tổ, ngươi chính là gần nhất quật khởi Tần Diệp. Từ trong quan mục truyền ra một đạo phi thường thanh âm giàn mua. Nghe được từ trong quan mục truyền đến thanh âm, lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Là ta. Tần Diệp nhìn xem quan tài, hồi đáp. Hừ. Đột nhiên, từ trong quan mục truyền đến một tiếng hừ nhẹ, trung quanh trăm dặm nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, để không ít người dùng mình một cái. Bản tôn thấy qua vô số thiên tài, giống như ngươi, đích thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, ngươi muốn bằng sức một mình thống nhất Bắc vực, là tuyệt đối không thể. Tinh Tú Môn lão tổ mười phần thanh âm đạm mạc từ trong quan tài truyền ra, ngươi đã là võ vương, hẳn là truy cầu võ đạo đỉnh phong, mà không phải muốn bị chuyện thế tục sở khiến vấp. Vây xem đám võ giả nghe vậy, tất cả đều yên lặng gật đầu, cho rằng Tinh Tú Môn lão tổ lời nói này không tệ. Võ giả vốn là hẳn là truy cầu võ đạo đỉnh phong, nếu là bị thế tục ràng buộc, sẽ ảnh hưởng tu vi tấn thăng. Ồ, chính ngươi đều làm không được, tại sao muốn gọi người khác làm đến? Tần Diệp mỉm cười phản bác. Chính là bởi vì bản tôn làm không được, cho nên mới hy vọng các ngươi những này hậu bối có thể làm được. Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm truyền đến, người trẻ tuổi, người thiên phú kinh người, hiếm thấy trên đời, ngươi nếu là đem tâm tư đặt ở võ đạo, tương lai chưa hẳn không có cơ hội tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, cần gì phải quản thế tục bên trên những sự tình này. Tại ngươi không có quật khởi trước đó, Bắc vực không phải một mực phi thường ổn định sao? Có lẽ vậy. Bất quá, ngươi ổn định, cùng ta ổn định, không phải một cái định nghĩa. Tựa như ngươi đi đường, có lẽ mười phần bằng phẳng, nhưng là người khác đi đường, có lẽ liền rất gập ghềnh. Mà ta chỉ là muốn đem con đường của bọn hắn trải bằng, để bọn hắn càng thêm tạm biệt một chút. Tần Diệp thản nhiên nói. Vây xem đám võ giả nghe được Tần Diệp, có trầm mặc, có như có điều suy nghĩ, có lại là lộ ra khinh thường thần sắc. Tinh Tú Môn lão tổ nghe được Tần Diệp, rơi vào trầm mặc. Người trẻ tuổi chí hướng của ngươi rất lớn, bất quá võ đạo vốn chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Võ đạo chi lộ, ngươi nếu là vì bọn họ trải bằng, bọn hắn chú định đi không lâu dài. Có lẽ, ngươi có thể nuôi dưỡng được ngàn ngàn vạn vạn cái tông sư cường giả, nhưng là ngươi không thể bồi dưỡng được một cái đại tông sư, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm giàn mua từ trong quan mục truyền ra, võ đạo chi lộ, nhất định là muốn đạp trên máu tươi cùng thi cốt tiến lên. Tựa như ngươi không phải cũng là đạp trên người khác thì cốt tiến lên, nếu không phải dạng này, ngươi có thể nhanh như vậy trưởng thành là võ vương sao? Tần Diệp lắc đầu, ta cũng không có đạp trên ai thi cốt tiến lên, cũng không có cướp đoạt tư nguyên của người khác, võ giả ở giữa giết chóc không thể tránh được. Ta làm chỉ là vì hậu nhân trải bằng con đường, về phần có thể tại võ đạo một đường bên trên đi bao xa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Hoang đường. Tinh Tú Môn lão tổ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Diệp lời nói này, nếu là chỉ dựa vào mình, không đi cướp đoạt người khác, Tần Diệp sao lại tuổi quá trẻ liền có thể đột phá thành võ vương? Cho nên, hắn cho rằng Tần Diệp là đang nói láo. Nhưng mà, Tinh Tú Môn lão tổ cũng không biết đến là, Tần Diệp đi đến hiện tại thật đúng là không phải dựa vào cướp đoạt người khác công pháp cùng tài nguyên. Tần Diệp có được hôm nay tu vi, trên thực tế hoàn toàn là hệ thống công lao. Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận, ta chỉ làm chính ta. Chỉ cần ta cho rằng là đúng, ta liền sẽ đi làm, ai cản trở đường của ta, người đó là địch nhân của ta. Tần Diệp thản nhiên nói. Thật sự là khẩu khí thật lớn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngươi muốn thay đổi Bắc vực, chỉ sợ cũng không phải là ngươi dự tính ban đầu đi. Ngươi là muốn một nhà độc đại, từ đây Bắc vực không còn có uy hiếp đến ngươi người. Tinh Tú Môn lão tổ băng lãnh thanh âm từ trong quan mục truyền ra. 578. Chương 579, Tinh Tú Môn lão tổ lai lịch. Có chút đề giai võ giả nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, chỉ biết là Tinh Tú Môn lão tổ cùng Tần Diệp ở giữa giống như có chút khác nhau. Nhưng là, đại bộ phận võ giả vẫn là nghe hiểu, có bên người thân có trưởng bối cũng sẽ giảng cho vãn bối nghe. Trên thực tế, Tinh Tú Môn lão tổ là khuyên Tần Diệp từ bỏ thống nhất Bắc vực, chuyên tâm tại võ đạo một đường bên trên, tương lai có cơ hội đi càng xa. Tần Diệp lại là phản bác. Tinh Tú Môn lão tổ tiếp xuống như cũ tại khuyên Tần Diệp từ bỏ, cho rằng Tần Diệp nếu là thật sự làm như vậy, Bắc vực tương lai không ra được cường giả chân chính. Trong mắt hắn cường giả, chỉ sợ ít nhất là đại tông sư trở lên võ giả. Tại Tinh Tú Môn lão tổ xem ra, chỉ có loạn thế mới ra nhân tài, chỉ có loạn thế mới có thể đi ra cường giả chân chính. Bắc vực cần dạng này cường giả đến thủ hộ. Nhưng mà, Tần Diệp lại là kiên trì cách làm của mình là đúng.
Theo Tần Diệp, hắn là đang vì Bắc vực võ giả mưu phúc. Hắn thống nhất Bắc vực về sau, tu luyện hoàn cảnh sẽ trở nên sẽ không như vậy ác liệt, sẽ xuất hiện càng nhiều võ giả. Mà lại những võ giả này cũng không cần đến tương hỗ tàn sát, về phần võ đạo có thể đi bao xa, toàn bằng cố gắng của mình cùng thiên phú. Hai người trên thực tế giảng đều có lý, nhưng là Tần Diệp lại là không tán đồng cái nhìn của hắn. Theo Tần Diệp, thời đại hòa bình cũng có thể xuất hiện càng nhiều cường giả. Cũng không phải là nói, cường giả liền nhất định phải từ giết chóc bên trong sinh ra. Sau đó, Tinh Tú Môn lão tổ lại đưa ra chất vấn, cho rằng Tần Diệp làm như thế, hoàn toàn là vì tư lợi, vì chính là muốn hạn chế Bắc vực xuất hiện cường giả, để phòng xuất hiện uy hiếp hắn thống trị cường giả. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều bị hai người thuyết phục, không biết ai nói mới là đúng. Bất quá, hai bên đều có người ủng hộ. Nhưng là, càng nhiều tuổi trẻ võ giả ngược lại là ủng hộ Tần Diệp, bởi vì bọn hắn trời sinh nhỏ yếu, tại tông môn hoặc là gia tộc bên trong địa vị rất thấp, thường xuyên thụ khi dễ. Bọn hắn đã từng thấy qua không ít gia tộc hoặc là tông môn, thường thường không hiểu thấu liền bị người diệt rơi, cũng tỉ như trước mắt Thần Nguyệt Cung, đã từng cường đại cỡ nào, nhưng là trong nháy mắt, Thần Nguyệt Cung tan thành mây khói. Bọn hắn tự nhiên khát vọng an toàn tu luyện hoàn cảnh. Không ít tông sư hoặc là đại tông sư ngược lại là ủng hộ Tinh Tú Môn lão tổ, bọn hắn đều là từ giết chóc trung thành lớn lên. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là không có sát phạt, người trẻ tuổi rất không có khả năng trưởng thành. Càng là cường giả, càng là sợ Bắc vực nhất thống, bởi vì cứ như vậy, đỉnh đầu bọn họ thượng tướng sẽ xuất hiện một cái cự vô phách. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt, bọn hắn làm việc chỉ sợ đều sẽ bị hạn chế. Kỳ thật, từ căn bản tới nói, đều là ủng hộ lợi cho mình một phương. Tần Diệp nghe Tinh Tú Môn lão tổ, cười ha ha, chậm ung dung nói ra, hai người chúng ta nhận biết không giống, dù cho nói lên ba ngày ba đêm, sợ rằng cũng nói phục không được hay. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta thực sự nhận biết không giống. Bất quá ngươi cái tuổi này, có thể đạt tới bây giờ cảnh giới này, đích thật là một vị yêu nghiệt. Tinh Tú Môn lão tổ cười nói ra, bất quá có chút đáng tiếc là, ngươi đi con đường này, chú định ngươi đi không cửu viễn. Tần Diệp nghe xong, lắc đầu, mười phần tự tin nói ra, ngươi sai, ta nhất định đi càng xa, xa tới các ngươi đều muốn ngưỡng vọng ta. Tinh Tú Môn lão tổ trầm mặc, qua thật lâu mới biện xuất một câu, người trẻ tuổi vẫn là phải khiêm tốn tốt. Tốt. Ngươi tới nơi này, ta nghĩ cũng không phải cùng ta luận đạo, hiện tại ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là Tinh Tú Môn quy hàng, hoặc là di chuyển ra Bắc vực. Tần Diệp cũng không muốn sẽ cùng hắn tranh luận xuống dưới, hắn nhưng không có cái kia kiên nhẫn. Tinh Tú Môn lão tổ quá lâu không có xuất thế, có lẽ muốn tìm người nói chuyện, nhưng là Tần Diệp cũng không muốn cùng hắn nói nữa. Tần Diệp lời này vừa ra, lập tức đưa tới không nhỏ biến động. Tần Diệp vậy mà để Tinh Tú Môn lão tổ làm ra lựa chọn, đây thật là gan lớn a. Tần Diệp, ngươi làm thật mình là vô địch sao? Tấn Sở Tử lạnh giọng quát. Theo Tấn Sở Tử, Tần Diệp thật sự là quá cuồng vọng, vậy mà để lão tổ làm ra lựa chọn, tuyệt không đem nhà mình lão tổ để vào mắt. Tấn Sở Tử tự nhiên tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, hắn hận không thể sẽ cùng Tần Diệp liều mạng một trận chiến. Hắn làm sao dám? Một cái sống mấy trăm tuổi tông môn lão tổ nghe được Tần Diệp, bị hù khẽ run rẩy, người khác có lẽ không biết Tinh Tú Môn lão tổ thân phận, nhưng là hắn lại là biết đến. Thật sự là trẻ tuổi nóng tính a. Không sợ trời không sợ đất, nếu là biết Tinh Tú Môn lão tổ chân thực thân phận, hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Vị này tông môn lão tổ không khỏi lắc đầu. Lão tổ, Tinh Tú Môn vị lão tổ này thần bí như vậy, hắn đến cùng là ai a? Phụng dưỡng tại lão tổ bên cạnh tông chủ tò mò hỏi. Nhà mình vị lão tổ này chính là một vị lão cổ đồng, sống hơn 500 năm, hắn cũng không biết lão tổ cụ thể tại cảnh giới gì, nhưng là có một chút khẳng định là, hắn nhất định là một vị đại tông sư, bằng không tuyệt đối sẽ không sống lâu như vậy. Nếu không phải hôm nay khổng lồ như vậy động tĩnh, chỉ sợ cũng sẽ không đem lão tổ bừng tỉnh. Sống càng lâu, biết đến bí mật tự nhiên cũng càng nhiều. Tông chủ cùng những người khác đồng dạng hết sức tò mò Tinh Tú Môn lão tổ lai lịch. Tông môn lão tổ trầm mặc một lát, sau đó nói ra, "Thôi, dù sao nơi này không có người ngoài, nói cho ngươi cũng không sao. Vị này Tinh Tú lão tổ, chân chính biết tên hắn người, chỉ sợ không có mấy người. Tên thật của hắn gọi Phương Bạch Vũ, người khác cũng gọi là Bạch Ngọc Võ Vương, cũng có người xưng hô hắn Tinh Túc lão quỷ. Vì sao lại có Tinh Túc lão quỷ cái ngoại hiệu này? Phương Bạch Vũ cũng không phải là thời đại thiếu niên tiến vào Tinh Tú Môn, hắn trước kia là một cái người đọc sách, tổ tiên thế hệ làm quan. Lúc đầu, hắn là gia tộc con thứ, cũng không thụ gia tộc coi trọng, muốn hắn đi đến hoàn lộ. Nhưng mà hắn luôn thi không trúng, bị gia tộc từ bỏ, vị hôn thê lại bị một đại gia tộc tử đệ cướp đi, cái này dẫn đến hắn một lòng say đắm ở sách vợ bên trong, điên điên khủng khủng một mực sống đến 40 tuổi. Vốn chỉ là một cái người tầm thường, ai có thể nghĩ tới 40 tuổi một năm kia hắn đọc sách vậy mà đọc một đêm đầu bạc, mà liền tại một năm kia hắn vậy mà đã thức tỉnh võ đạo thiên phú. Hắn chỉ dùng thời gian 3 năm liền đã trở thành võ đạo tông sư, đem đoạt hắn vị hôn thê cái kia đại gia tộc một đêm tàn sát, bởi vậy lọt vào lúc ấy triều đình truy sát. Về sau hắn lấy tông sư cảnh giới bái nhập Tinh Tú Môn, không ai từng nghĩ tới từ đây tu vi của hắn thuận buồm xuôi gió, lực áp Tinh Tú Môn ngay lúc đó đông đảo thiên tiêu, cuối cùng vậy mà thậm chí đột phá võ vương. Tông chủ nghe xong có chút líu lưỡi, cái này Tinh Tú Môn lão tổ 40 tuổi về sau mới bắt đầu tu luyện, vậy mà đều có thể trở thành võ vương, bực này thiên phú quả thực kinh khủng, chỉ sợ không thể so với Tần Diệp kém hơn bao nhiêu. Nói như vậy, tu luyện càng sớm càng tốt, bởi vì tu luyện quá muộn trên cơ bản rất khó lại có tiền đồ. Một vài gia tộc thậm chí quy định, nếu là đến 18 tuổi còn không có đột phá thiên cảnh, như vậy liền không còn nuôi dưỡng. Đây là bởi vì số tuổi càng lớn, tiềm lực của con người cùng tinh lực không đủ. Lão tổ, cái này Tinh Tú Môn lão tổ thật sống hơn 2000 tuổi sao? Tông chủ tò mò hỏi. Không tệ, thật sự là hắn sống hơn 2000 năm, thập phần cường đại, không biết Tinh Tú Môn dùng biện pháp gì, một mực kéo dài tuổi thọ của hắn. Nhưng là, cũng chính là như thế, Tinh Tú Môn không còn có đi ra một cái võ vương, cái này có lẽ chính là có được tất có mất đi. Tông môn lão tổ thở dài nói. 579. Chương 580, thiên ngoại có người, nhân ngoại hữu nhân. Nhân loại tại sao muốn tu luyện? Chỉ sợ đủ loại nguyên nhân đều có. Tỷ như có người tu luyện là vì trở nên cường đại, có người tu luyện là vì sống được càng lâu. Võ Vương tuổi thọ cũng liền ngàn năm tả hữu. Nhưng mà, Tinh Tú Môn lão tổ lại là sống hơn 2000 năm, so người khác sống lâu hơn 1000 năm, đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Đừng bảo là người khác tò mò, hắn cũng rất tò mò, dù sao sống càng lâu, càng không muốn chết. Đừng bảo là vì chính hắn, chính là nhà mình lão tổ, số tuổi cũng đủ lớn, nếu không phải một mực tại ngủ say, chỉ sợ cũng không sẽ sống lâu như vậy. Ngủ say hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là đồng dạng là có đại giới. Trên thực tế, ngủ say cũng không phải là một điểm tiêu hao không có, ngủ say chỉ là kéo dài một đoạn thời gian tuổi thọ. Nói cách khác, dù cho tiến vào ngủ say bên trong, thời gian cũng là đang dần dần trôi qua. Cho nên, ngủ say cũng không phải là hoàn toàn thời gian đình trệ. Tỷ như, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ngủ say 100 năm, chờ hắn lại xuất thế lần nữa, rất nhiều người cho là hắn khi tỉnh lại vẫn là hơn 20 tuổi. Nhưng là, tình huống thực tế bên trên cũng không phải là như thế, cái này hơn 100 năm bên trong thời gian đồng dạng đang trôi qua, nói cách khác chờ vị thiếu niên này khi tỉnh lại, có lẽ đã biến thành một người trung niên bộ dáng. Mà lại, có thể ngủ say người, không phải bình thường người làm được, không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên, còn cần có đầy đủ tu vi. Tông môn sẽ chỉ làm nhà mình lão tổ ngủ say, dạng này mới có thể bảo trì tông môn cấp cao chiến lực. Tinh Tú Môn vì bảo trụ vị này Võ Vương lão tổ, chỉ sợ tiêu hao tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đây là một cái thiên văn sổ tự, bằng không Tinh Tú Môn qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không ngay cả một cái Võ Vương cũng không ra. Cứ việc hoa này phí đại giới cũng đủ lớn, nhưng là đối với Tinh Tú Môn tới nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần lão tổ bất tử, Tinh Tú Môn liền sẽ không ngược lại. Có lẽ cái này cũng liền có thể giải thích, Tấn Sở Tử đến Bắc vực tìm kiếm Võ Vương chi mộ, lấy Tinh Tú Môn bây giờ tài nguyên, chỉ sợ không đủ để ủng hộ hắn đột phá Võ Vương. Tần Diệp nhìn Tấn Sở Tử một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía cao cao treo ở giữa không trung quan tài. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là thật rất tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chiến thắng bản tôn sao? Trầm mặc sau một lát, từ màu đỏ trong quan mục truyền ra Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm. Lời còn chưa dứt, quan tài quanh thân xuất hiện một cỗ cường hãn khí tức. Kia là một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, ra thiên tế địa, khiến thần nguyệt đảo bên trên tất cả mọi người không tự chủ được run lẩy bẩy. Tinh Tú Môn lão tổ tức giận. Rất nhiều võ giả trong lòng run sợ nói. Tần Diệp lại là không sợ chút nào, ánh mắt nhìn quan tài, nhàn nhạt nói ra, có lẽ người người đều cho rằng ngươi rất cường đại, ngươi cũng cho là mình rất cường đại, nhưng là ngươi dù sao chưa đi ra một bước kia. Chỉ cần ngươi còn tại võ vương cảnh bên trên, như vậy ta liền không sợ ngươi. Hừ. Từ trong quan mục truyền ra hừ lạnh một tiếng, sau đó một cỗ khí thế kinh khủng hướng về Tần Diệp áp bách mà tới. Nhưng mà, cỗ khí thế này đến Tần Diệp trước mặt, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ồ. Từ trong quan mục truyền ra Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm kinh ngạc. Tần Diệp thực lực, ngoài hắn bất ngờ. Tần Diệp mỉm cười, nói, làm sao? Ngươi cho rằng dạng này, liền có thể thăm dò ra thực lực của ta sao? Nghe được Tần Diệp lời này, Tinh Tú Môn lão tổ lần nữa trầm mặc. Vừa rồi, hắn cũng chỉ là muốn thăm dò một chút Tần Diệp thực lực, dù sao Tần Diệp hoàn toàn chính xác rất cường đại, trước đó phát sinh sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là, vừa rồi thăm dò, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Người trẻ tuổi xem ở ngươi tu luyện không dễ phân thượng, nếu là từ bỏ Nam Hải, bản tôn sẽ không làm khó ngươi, cũng tương tự có thể cam đoan với ngươi, Nam Hải các tông môn sẽ không lại tiến vào Bắc vực. Trầm mặc một lát, lần nữa từ trong quan mục truyền ra Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm. Lão giả, ta đối với ngươi đủ khách khí, Nam Hải ta tình thế bắt buộc. Ngươi chung quy là tiền bối, bây giờ cho ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Tần Diệp dần dần mất đi kiên nhẫn, tức giận nói. Nghe được Tần Diệp lời này, quan tài đều lay động một cái, liền có thể biết Tinh Tú Môn lão tổ khẳng định tức giận. Ngươi đây là tại khiêu khích bản tôn sao? Trong quan mục truyền ra Tinh Tú Môn lão tổ băng lãnh thanh âm, sau đó, một cỗ so trước đó càng tăng mạnh hơn hành khí thế từ trong quan mục bạo phát đi ra, hướng về Tần Diệp ép tới. Tần Diệp khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tần Diệp vung tay lên, áp bách mà đến khí thế, lập tức biến mất. Nhìn thấy Tần Diệp chỉ là phất phất tay, liền đem Tinh Tú Môn lão tổ khí thế xô tan, để rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Ai? Cái này Tần Diệp thật đúng là cường đại a. Chỉ là đáng tiếc đắc tội Tinh Tú Môn lão tổ, nếu là lại cho hắn thời gian mấy chục năm, chưa hẳn không thể cùng Tinh Tú Môn lão tổ một trận chiến. Không tệ. Tần Diệp thiên phú quá kinh khủng, nghe nói hắn chỉ là hơn 20 tuổi, cũng đã là võ vương, cái này chỉ sợ là trẻ tuổi nhất võ vương. Hắn ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại hắn quá tuổi trẻ phân thượng, nếu là cầu đến võ vương đỉnh phong lại đến thống nhất Bắc vực, cho dù là Tinh Tú Môn lão tổ xuất thủ, cũng ngăn cản không được hắn. Vây xem võ giả thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn thừa nhận Tần Diệp thiên phú cùng cường đại, nhưng lại không người xem trọng Tần Diệp. Nhất là biết Tinh Tú Môn lão tổ thân phận những cái kia những lão giả, càng là cho rằng Tần Diệp đơn thuần là đang tìm cái chết, điên cuồng tại tìm đường chết biên giới hồi ngày. Cùng lúc trước bị hắn bóp chết Vũ Thiên Tiễn, có cái gì khác nhau? Ai? Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi thuyết phục không được bản tôn cũng nói phục không được ngươi, chúng ta chỉ có thể ở võ đạo phân ra thắng bại. Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm bình tĩnh từ trong quan mục truyền tới. Đối với Tinh Tú Môn lão tổ tới nói, có thể không động thủ, tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Mỗi một lần xuất thủ đều là đang tiêu hao nguyên khí của hắn, cùng võ vương xuất thủ sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của hắn, cho nên hắn sở dĩ cùng Tần Diệp nói lâu như vậy chính là hy vọng có thể thuyết phục Tần Diệp phòng ngừa tự mình ra tay. Nếu như hắn xuất thủ, rất nhiều tông môn đều không phải là đối thủ của hắn, cũng tỉ như nếu là hắn xuất thủ diệt sát Thần Nguyệt Cung, Thần Nguyệt Cung sớm đã bị diệt. Nhưng mà hôm nay đến tông môn diệt vong thời khắc mấu chốt, Tần Diệp hùng hổ doa người, liền ngay cả hắn đều không thuyết phục được, khiến cho hắn không thể không ra tay. Không đem Tần Diệp đánh bại, Tinh Tú Môn sẽ bị Tần Diệp diệt vong. Đã sớm hẳn là bắt đầu, lấy tu vi của ngươi xứng làm đối thủ của ta. Tần Diệp thản nhiên nói. Nói như vậy, là bản tôn vinh hạnh. Tinh Tú Môn lão tổ thanh âm từ trong quan mục truyền ra. Bất quá, làm bản tôn đối thủ, lại là bất hạnh của ngươi. Bản tôn đã từng xuất thủ, chém giết qua nhân tộc võ vương, cũng diệt sát qua dị tộc võ vương. Dù cho hải tộc võ vương cường giả, bản tôn đã từng đánh chết. Xem ra hôm nay bản tôn trong tay, lại muốn nhiều hơn một vị nhân tộc võ vương nhân mạng. Ha ha, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Diệp mỉm cười, khoe miệng lại là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tinh Tú Môn lão tổ nghe được Tần Diệp, trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài, nói: người trẻ tuổi, ngươi phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi sẽ vì ngươi lời mới vừa nói, trả giá thật lớn. Mà cái này đại giới, sẽ là ngươi không chịu được nổi. 580. Chương 581, Thâm Hải Chi Diễm. Ha ha. Tần Diệp nghe vậy, nhìn không được cười to lên. Đại giới, có lẽ trả giá thật lớn là ngươi. Nghe được Tần Diệp càn rỡ cười to, trong quan mục Tinh Tú Môn lão tổ âm trầm nói ra: thôi, thôi, lời hữu ích ngươi không nghe, xem ra ngươi không phải là muốn hướng phía địa ngục đi đến cái này một lần. Muốn đưa ta đi địa ngục. Như thế có chút ý tứ, địa ngục ta còn thực sự chưa từng đi, một mực phi thường tò mò, ngươi nếu là có bản sự kia, ta ngược lại thật ra còn muốn cảm kích ngươi. Tần Diệp sắc mặt bên trên mang theo một tia giễu cợt, chậm rãi cười nói: rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản tôn chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, quan tài chấn động một cái, sau đó một cỗ vô biên vô hạn phi thường cường đại năng lượng từ trong quan mục bạo phát ra, sau đó cỗ năng lượng này đột nhiên hướng về Tần Diệp tập kích tới. Tần Diệp mắt thấy cỗ năng lượng này, lặng lặng bất động. Khiến người ngoài ý chính là cỗ năng lượng này cũng không có trực tiếp công kích Tần Diệp, mà là vây quanh Tần Diệp bốn phía lảo quanh, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Đó cũng không phải phổ thông biển lửa, nếu như chăm chú nhìn, liền sẽ phát hiện mảnh này trong biển lửa hỏa diễm cũng không phải là phàm hỏa, mà là một loại ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, mặc dù không thể đem hư không luyện hóa, nhưng là thần nguyệt đảo bên trên người đều có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh nhiệt độ tiêu thăng. Có chút nhãn lực cực giai người, liền sẽ phát hiện tại những này bạch sắc hỏa diễm bên trong còn cất giấu một nhỏ đâm ngọn lửa màu đen, nhưng là bởi vì ngọn lửa màu trắng che khuất ngọn lửa màu đen, người bình thường căn bản không phát hiện được. Có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen người, cũng chỉ có giải rác mấy người. Quá kinh khủng. Tinh Tú Môn lão tổ vừa ra tay, liền chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn ly hỏa diễm rất xa, nhưng là còn có thể cảm giác được kỳ cao nhiệt độ, thậm chí chỉ chốc lát liền đã đầu đầy mồ hôi. Nếu là những này quỷ dị bạch sắc hỏa diễm hướng về phía tới mình, chỉ sợ một nháy mắt liền đem mình luyện hóa. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Diệp thân ở tại hỏa diễm trong bao, lại là sắc mặt không thay đổi, không thể không bội phục Tần Diệp đảm lượng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngược lại là phi thường trấn định. Lửa này gọi Thâm Hải Chi Diễm, tại biển sâu đáy biển chỗ sâu nhất có một chỗ thiên nhiên vài vạn năm núi lửa, tại núi lửa này bên trong đã đản sinh ra một loại kỳ dị hỏa diễm, chính là cái này Thâm Hải Chi Diễm, bản tôn nghe ngóng, tự mình tiến về, chém giết dị thú, lấy được cái này Thâm Hải Chi Diễm. Tinh Tú Môn lão tổ thản nhiên nói. Tại ngàn năm trước đó, Tinh Tú Môn lão tổ ngoại ý muốn đạt được Thâm Hải Chi Diễm tin tức, liền tự mình tiến về biển sâu lấy chi. Phải biết, bên trong biển sâu, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, cho dù là võ vương cường giả tiến vào bên trong, đều không nhất định có thể bảo chứng còn sống rời đi. Thủ hộ Thâm Hải Chi Diễm chính là một đầu phi thường cường đại hải thú, có võ vương cảnh tu vi. Tinh Tú Môn lão tổ tới đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới đem đánh giết, thành công lấy được cái này Thâm Hải Chi Diễm. Về sau, lại tốn mấy năm, hắn mới thành công đem Thâm Hải Chi Diễm luyện hóa. Tần Diệp cũng chưa nghe nói qua Thâm Hải Chi Diễm, nhưng là vẫn có không ít người đã nghe qua Thâm Hải Chi Diễm. Nghe đồn cái này Thâm Hải Chi Diễm đản sinh tại bên trong biển sâu, không nghĩ tới là thật, còn bị Tinh Tú Môn lão tổ đạt được, chắc không được hắn có thể sống lâu như vậy. Tông môn trong sách xưa đã từng ghi chép qua Thâm Hải Chi Diễm, nói đây là một loại kỳ dị hỏa diễm, có được đem luyện hóa, không chỉ có thể ngự hỏa đối địch, hơn nữa còn có thể duyên thọ, mấy ngàn năm qua không ít người đã từng tìm kiếm qua, không nghĩ tới lại bị hắn đạt được. Hắn vốn là cường đại như vậy, bây giờ lại lấy được cái này Thâm Hải Chi Diễm, chỉ sợ càng là không có người nào là đối thủ của hắn. Tần Diệp lần này đã phải cứng rắn tấm, có lẽ như vậy vẫn lạc. Biết Thâm Hải Chi Diễm người cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người, đây là bởi vì người bình thường căn bản không có nghe nói qua, người biết hoặc là tìm kiếm tông môn cổ thư ngoại ý muốn nhìn thấy đi lại, hoặc là chính là những lao tổ kia muốn tìm được nó duyên phận. Cái này rất nhiều người biết Tinh Tú Môn lão tổ vì cái gì có thể so sánh người khác sống càng thêm lâu dài, nguyên lai là luyện hóa Thâm Hải Chi Diễm. Đối mặt với bao quanh hắn Thâm Hải Chi Diễm, Tần Diệp cười lạnh một tiếng, bất quá là chỉ là hỏa diễm thôi, chỉ dựa vào cái này cái gọi là Thâm Hải Chi Diễm, chỉ sợ ngươi vẫn không giết được ta. Tần Diệp một cước bước ra, từng đạo linh lực hướng về chúng quanh lan tràn mà đi. Từng đạo linh lực như gợn sóng nhộn nhạo, đụng chạm lấy Thâm Hải Chi Diễm. Phanh phanh phanh, từng tiếng trầm đục không ngừng truyền ra. Bốn phía Thâm Hải Chi Diễm có chịu cam tâm bị tiêu diệt, cùng Tần Diệp linh lực tranh đấu, kim quang lấp lóe, quang mang đại tác. Cả hai ngươi tới ta đi, Thâm Hải Chi Diễm vậy mà đột nhiên suy yếu rất nhiều. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thâm Hải Chi Diễm nhiệt độ kỳ cao, nghe đồn trong nháy mắt có thể đem người luyện hóa thành hư vô, lại bị Tần Diệp dễ dàng như vậy đánh tan, đây cũng quá để cho người ta kinh ngạc. Bất quá, cũng có người cho rằng Tần Diệp cũng không có đem Thâm Hải Chi Diễm đánh tan, chỉ là suy yếu một chút Thâm Hải Chi Diễm. Tinh Tú Môn lão tổ còn không có phát huy, một khi hắn phát huy, như vậy Tần Diệp cũng chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Ừm. Tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, nếu không phải vì Tinh Tú Môn, bản tôn thật đúng là không nỡ giết ngươi. Tinh Tú Môn lão tổ tiên là kinh ngạc một tiếng, sau đó lại thở dài một tiếng. Ầm ầm. Sau đó, quan tài quanh thân đột nhiên hiện ra đại lượng Thâm Hải Chi Diễm, giống như ở vào biển lửa thế giới. Chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cái này quan tài ở vào biển lửa này bên trong, vậy mà an toàn vô sự. Nếu là bọn họ nhìn kỹ,
liền sẽ nhìn thấy tại quan tài mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt màn sáng, chính là cái này nhàn nhạt màn sáng tạo thành phòng ngự, quan tài mới không có bị cái này thâm hải chi diễm luyện hóa. Thâm hải chi diễm uy lực phi thường khủng bố, một khi dính dáng tới đến trên thân, chỉ sợ ngươi ngay cả con mắt đều không có nháy truy cập, cũng đã bị nóng chảy. Diệt cho ta. Từ trong quan mục truyền ra tinh tú môn lão tổ thanh âm trầm thấp, chỉ gặp hiện lên ở không trung thâm hải chi diễm lập tức bạo động lên, sau đó thâm hải chi diễm như nước thủy triều sóng hướng về Tần Diệp nào tới. Hừ. Tần Diệp hừ nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên thăng mấy trượng, một trường đánh ra, đánh phía thâm hải chi diễm. Thâm hải chi diễm tựa hồ không chịu nổi Tần Diệp một trường, lung lay sắp đổ. Ngươi trẻ tuổi, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Theo tinh tú môn lão tổ lời này vừa ra, lúc đầu lung lay sắp đổ thâm hải chi diễm nhanh chóng kết hợp với nhau, cấp tốc ngưng tụ một cái cự đại hỏa nhân. Chỉ gặp lửa này người hướng về Tần Diệp xài bước mà đến, hỏa diễm lấp lóe, đại thủ khẽ động, hướng phía Tần Diệp hung hăng chụp tới. Một chảo này, nếu là Tần Diệp bị bắt lại, chỉ sợ trong nháy mắt biến thành hơi nước. Thâm hải chi diễm có thể đốt cháy vật vật, cho dù là võ vương cường giả nếu là phòng ngự không ở, chỉ sợ cũng phải bị đốt cháy chí tử. Đối mặt với hỏa nhân đại thủ này, Tần Diệp đấm ra một quyền, cùng thâm hải chi diễm đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thâm hải chi diễm đại thủ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà thâm hải chi diễm hoàn toàn chính xác kinh khủng, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ sụp đổ đại thủ. 581. Chương 582, võ vương đỉnh phong. Hừ. Người trẻ tuổi ngược lại là có mấy phần bản sự. Tinh tú môn lão tổ hừ nhẹ một tiếng, sau đó vừa cười nói, bất quá, ngươi cũng không cần vùng ấy. Hiện tại nếu là đầu hàng, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng, đồng thời có thể thu ngươi làm đồ, để ngươi tại bản tôn tọa hạ tu luyện. Muốn làm sư phụ ta, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách ta. Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, sau đó cười lạnh, ngươi làm thật cho là mình vô địch sao? Tần Diệp khẽ miệng dương nhẹ, cánh tay phải dương lên, một quyền ném ra, trực tiếp đánh tới hướng hỏa nhân. Ầm. Một quyền đập vào hỏa nhân trên thân, hỏa nhân thân hình mãnh liệt run rẩy, sau đó một tiếng ầm vang, nổ tung lên, từng đoàn hỏa diễm hướng bốn phía bắn tung tóe. Có chút bất hạnh võ giả bị ngọn lửa bắn tung tóe đến, cả người trong nháy mắt biến thành hư vô. Mau trốn. Thần Nguyệt cung bên ngoài vốn đang dừng lại không ít người, lúc này không còn dám làm dừng lại, nhao nhao trốn xa xa. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Võ vương cường giả giao chiến, chỉ là tiết lộ ra một mảnh nhỏ khí tức chỉ sợ đều có thể đánh chết rất nhiều người. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều cường giả đem giao chiến địa điểm đặt ở trên bầu trời, dạng này liền giảm bất phá hư uy lực, để tránh thương tới vô tội. Ồ. Nhìn thấy Tần Diệp một quyền nện hủy hắn hỏa nhân, tinh tú môn lão tổ phát ra một tiếng nhẹ đều. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, xem ra ngươi thật sự là rất khó đối phó. Chắc không được hai cái võ vương cường giả liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Tinh tú môn lão tổ rốt cục cảm thấy Tần Diệp cường đại, hỏa nhân chính là hắn khống chế thâm hải chi diễm ngưng tụ mà thành. Cho dù là võ vương cường giả gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là bây giờ lại bị Tần Diệp một quyền phá hủy, hoàn toàn chính xác có chút làm cho người khó có thể tin. Cũng chỉ có một lời giải thích, Tần Diệp đích thật là phi thường cường đại. Bất quá, ngươi y nguyên không phải bản tôn đối thủ. Theo tinh tú môn lão tổ thanh âm rơi xuống, quan tài phương hướng nhất chuyển, hướng phía Tần Diệp đánh tới. Tần Diệp khẽ nhíu mày, tay phải giương lên, hung hăng đập vào quan tài trên thân. Ầm. Quan tài trực tiếp đánh bay, có lẽ là không chịu nổi Tần Diệp một kích này, phòng ngự sụp đổ, một tiếng ầm vang, quan tài nổ tung lên. Tại quan tài bạo tạc trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trong quan mộ phát ra, năm ngón tay như câu, như thiểm điện xuất hiện tại Tần Diệp trước ngực, hung hăng chộp tới Tần Diệp ngực. Người ở bên ngoài xem ra, tinh tú môn lão tổ cái này đột nhiên một kích, đã đánh bại Tần Diệp, bởi vì hắn một chảo này đã bắt vào Tần Diệp ngực. Chỉ sợ một chảo này, trái tim đều bắt ra. Có lẽ liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cùng một chỗ cầm ra đến, Tần Diệp cho dù là đại la thần tiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, tình huống thật lại không phải dạng này. Tinh tú môn lão tổ khẽ to mày, cánh tay phải chấn động, bị bắt lại Tần Diệp, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai bị tinh tú môn lão tổ bắt được chỉ là Tần Diệp một cái bóng mờ, mà Tần Diệp đã sớm đào thoát. Siêu. Tần Diệp thân hình đống nhiên xuất hiện vào hư không bên trong, ánh mắt nhìn về phía tinh tú môn lão tổ. Tinh tú môn lão tổ đồng dạng phát hiện Tần Diệp, hướng Tần Diệp nhìn tới. Tần Diệp đánh giá tinh tú môn lão tổ, phát hiện hắn dáng người trung đẳng, tóc trắng phơ, lấy toàn thân áo đen, tướng mạo cực kỳ xấu xí, hai mắt lại là sáng ngời có thần. Hắn cùng bình thường lão nhân cũng không có cái gì chỗ khác thường, khác biệt duy nhất chỗ liền là phi thường gầy, đơn giản chính là da bọc xương. Đây chính là tinh tú môn lão tổ. Tinh tú môn lão tổ rốt cục lộ ra chân thực tướng mạo, rất nhiều người biểu thị thất vọng, tại bọn hắn trong tưởng tượng tinh tú môn lão tổ vốn phải là tiên phong đạo cốt, nhưng mà hiện thực lại là một cái xấu xí tiểu lão đầu. Bất quá, không người nào dám nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng thầm nhủ hai câu, cái này nếu như bị tinh tú môn lão tổ nghe được, trừ phi thật không muốn sống. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất tốt, ngươi đã thành công đưa tới bản tôn hứng thú. Bản tôn sẽ đem đầu lâu của ngươi vặn xuống tới, làm thành chén rượu, rút ra cổ sống của ngươi, luyện chế thành binh khí. Tốt yêu thiên hạ người biết, ngươi là chết bởi bản tôn trong tay. Tinh tú môn lão tổ hai mắt bắn ra một đạo hàn mang, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Diệp. Nói xong, hắn cánh tay phải đột nhiên huy động, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về Tần Diệp quét sạch mà ra. Tần Diệp mỉm cười, thậm chí đều không có làm bất kỳ ngăn cản. Hỏa diễm đến Tần Diệp trước mặt, phình một tiếng, tự hành sụp đổ. Tinh tú môn lão tổ sắc mặt phi thường khó coi, Tần Diệp cường đại hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của hắn. Bản tôn ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi hẳn là vừa mới đặt chân võ vương cảnh đi, làm sao lại cường đại như thế? Tinh tú môn lão tổ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trên thực tế, không chỉ là tinh tú môn lão tổ sẽ hiếu kỳ, rất nhiều người đều hiếu kỳ không thôi. Rõ ràng Tần Diệp vừa mới đột phá không lâu, thế nhưng là vì sao lại cường đại như thế, mà lại cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả thần chính võ vương dạng này uy tín lâu năm võ vương cường giả, vậy mà đều không phải địch thủ, đây vốn chính là cực kỳ không bình thường. Không phải ta rất cường đại, mà là các ngươi một mực tại lui bước. Tần Diệp nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó câu chuyện của hắn lại là đột nhiên nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, cũng tỉ như, ngươi đạt được Thâm Hải Chi Diễm bảo vật như vậy, ta nếu là ngươi, sống lâu như thế, đã sớm chỉ sợ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mà không phải một mực kẹt tại võ vương cảnh. Ngươi biết cái gì? Bản tôn năm đó nếu không phải tu luyện muộn, hư hại căn cơ, há lại sẽ một mực kẹt tại cái này võ vương đỉnh phong. Tinh Tú Môn lão tổ có chút tức giận nói, không tệ. Người bên ngoài cũng không biết, Tinh Tú Môn lão tổ đã sớm đột phá đến võ vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến võ tôn cảnh, nhưng là chính là một bước như vậy, hắn nhưng thủy chung không thể vượt tới. Hắn mặc dù thiên phú kinh người, 40 tuổi bạo phát thiên phú, nhưng là cuối cùng tu luyện chậm, lúc tuổi còn trẻ hư hại căn cơ. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể đền bù, lại thêm trưởng thành theo tuổi tác, hắn nghĩ đột phá càng ngày càng khó khăn, đến mức hắn từ đầu đến cuối chưa thể đi ra một bước này. Đối với Tinh Tú Môn tới nói, võ vương đỉnh phong lão tổ khẳng định là không nỡ từ bỏ, dù là đại giới phi thường lớn. T. Võ vương đỉnh phong. Nghe được Tinh Tú Môn lão tổ tự mình thừa nhận mình là võ vương đỉnh phong cảnh, tất cả mọi người tất cả đều hít vào một hơi. Theo bọn hắn biết, Bắc vực chưa hề có võ tôn cường giả xuất hiện qua, như vậy nói như vậy, Tinh Tú Môn lão tổ đã là cường đại nhất. Sau đó, bọn hắn tất cả đều rất hiếu kỳ, Tinh Tú Môn lão tổ cùng Hải Hoàng ai càng thêm cường đại. Hải Hoàng chính là tại yêu vương đỉnh phong cảnh, điểm này đừng bảo là hải tộc, liền ngay cả bọn họ cũng đều biết. Tại Nam Hải ở lại võ giả tất cả đều cho rằng Hải Hoàng được công nhận Bắc vực đệ nhất cường giả, nhưng mà ai có thể nghĩ đến Tinh Tú Môn lão tổ đồng dạng ở vào cảnh giới này, cũng không biết hai vị này cường giả có hay không giao thủ qua. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không biết là, năm đó các tông di chuyển đến Nam Hải thời điểm, các gia lão tổ cùng đi tìm Hải Hoàng. Cuối cùng, trải qua thương lượng qua về sau, mới cho phép bọn hắn ở tại Nam Hải quần đảo trên mặt. Về phần trong lúc này có hay không vũ lực bên trên đọ sức, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Có lẽ, chính là bởi vì Hải Hoàng biết bọn hắn thực lực tương đại, mới có thể một mực phòng ngừa cùng nhân tộc trở mặt. Bất quá tại nhìn thấy ngươi trước kia, bản tôn đích thật là tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Nhưng là, nhìn thấy ngươi về sau, bản tôn đã nghĩ đến một cái đột phá võ tôn cơ hội. Ha 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 ha. Tinh Tú Môn lão tổ đột nhiên giọng nói vừa chuyển, thần sắc hưng phấn cười lên ha ha. Ồ, cùng ta có liên quan. Ngươi sẽ không coi là ta liền có thể đền bù ngươi căn cơ a? Tần Diệp hỏi. Đó cũng không phải. Tinh Tú Môn lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói, bản tôn ngược lại là nghe nói qua có một loại công pháp, có thể luyện hóa thiên tài, bổ sung mình căn cơ, đáng tiếc bản tôn lật xem bắc vực tất cả công pháp, lại là không có tìm được loại này công pháp. 582. Chương 583, biển sâu chim âu. Tinh Tú Môn lão tổ một mặt tiếc nuối, nếu như không phải căn cơ có hại, hắn sớm đã là võ tôn cảnh, thử hỏi cái này bắc vực bên trong ai lại là đối thủ của hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lão thiên cho hắn siêu việt thường nhân thiên phú, lại là để hắn tu luyện đã khuya. Vì thế, hắn tìm rất nhiều biện pháp, đọc qua rất nhiều cổ tịch, cũng xuống không ít cổ mộ, lại là từ đầu đến cuối không có tìm tới biện pháp giải quyết. Đây là hắn trung thân tiếc nuối. Đã như vậy, ngươi thì có biện pháp gì? Tần Diệp tò mò hỏi. Ai? Đã nói đến đây, bản tôn cũng liền không lừa ngươi. Bản tôn cũng không muốn giết chết ngươi, cũng không sẽ chém rơi đầu lâu của ngươi, càng sẽ không đưa ngươi xương sống luyện chế binh khí, những này đều chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Tinh Tú Môn lão tổ khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên, Tinh Tú Môn lão tổ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tần Diệp, hưng phấn nói ra, bản tôn vừa rồi phát hiện thiên phú của ngươi trước nay chưa từng có, nếu là ngươi thân thể này tặng cho bản tôn, như vậy bản tôn liền có thể đột phá võ tôn cảnh. Nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này. Tần Diệp sắc mặt không thay đổi, khẽ gật đầu, lấy thân thể của mình tình huống, nếu là bị Tinh Tú Môn lão tổ chiếm lĩnh, hắn thật đúng là có khả năng đột phá võ tôn cảnh. Hắn ngược lại là đánh một tay ý kiến hay. Tần Diệp, không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Tinh Tú Môn lão tổ giọng nói vừa chuyển, đối Tần Diệp lên tiếng hỏi. Ồ, giao dịch gì? Tần Diệp lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ngươi không phải là muốn nhất thống Bắc vực sao? Bản tôn có thể giúp ngươi, Tinh Tú Môn bản tôn cũng có thể để bọn hắn thần phục ngươi, chỉ cần ngươi đem thân thể đưa cho bản tôn cho ngươi thêm lại tìm một bộ tốt thân thể, như thế nào? Giao dịch này đối ngươi ta đều cực kỳ có lợi, ngươi muốn là quyền, mà bản tôn muốn là võ đạo đột phá, chúng ta bản thân cũng không có cái gì xung đột. Tinh Tú Môn lão tổ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Diệp, hy vọng Tần Diệp một lời đáp ứng. Ngươi là Tinh Tú Môn lão tổ, cứ như vậy đem Tinh Tú Môn bán, cái này cũng không tốt a. Tần Diệp cười hỏi, nếu là không có bản tôn, Tinh Tú Môn có thể phát triển cho tới hôm nay địa vị sao? Còn nữa, bản tôn chỉ là để Tinh Tú Môn thần phục với ngươi, cũng không phải muốn bọn hắn diệt vong, ai dám có ý kiến? Tinh Tú Môn lão tổ tay áo vung lên, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tấn Sở Tử cùng Phó Cao Kiệt. Tấn Sở Tử cùng Phó Cao Kiệt giật nảy mình, vội vàng cung kính quỳ mọp xuống đất, không dám lên tiếng phản đối. Hai người dù cho lòng có bất mãn, cũng không dám tại lao tổ trước mặt biểu hiện ra ngoài, không phải chính là muốn chết ta. Đừng bảo là lao tổ một câu liền có thể đem hắn môn chủ vị trí cho lột xuống tới, nếu là độc thủ, chỉ cần một chiêu, liền đã có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Tần Diệp, giao dịch này, đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, mà ngươi cũng có thể thu hoạch được bản tôn ủng hộ. Tương lai, ngươi làm Bắc vực vương, mà bản tôn đột phá võ tôn tu vi về sau, liền sẽ rời đi Bắc vực, sẽ không ảnh hưởng sự thống trị của ngươi. Nếu là ngươi còn có lo lắng, bản tôn có thể phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt sẽ không nuốt lời, không phải thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Vì Tần Diệp đáp ứng, Tinh Tú Môn lão tổ liều mạng, thậm chí ngay cả thiên đạo lời thề đều nguyện ý phát. Phải biết thiên đạo lời thề cũng không phải tùy tiện dám phát, một khi đối thiên đạo phát ra lời thề, nếu là tương lai trái với lời thề, tất nhiên sẽ tao ngộ thiên đạo trừng phạt, cho nên sẽ không có người tùy tiện phát ra thiên đạo lời thề. Người giao dịch này, ta đích xác có chút tâm động, chỉ là đáng tiếc ta chỉ thích thân thể của mình,
thân thể người khác chỉ sợ có chút dùng không quen. Tần Diệp khẽ lắc đầu, cự tuyệt Tinh Tú môn lão tổ giao dịch.
Ai? Đã không nguyện ý, vậy thì thôi.
Tinh Tú môn lão tổ thất vọng lắc đầu. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Tinh Tú môn lão tổ đôi mắt bên trong thất vọng, có ít người thậm chí hy vọng Tần Diệp có thể đáp ứng, dạng này cũng không cần lại đánh, hơn nữa còn có thể thành toàn một lòng hướng tới võ đạo Tinh Tú môn lão tổ. Không phải liền là đổi một bộ thân thể sao? Đối với võ giả mà nói, có gì ghê gớm đâu, thích ứng một đoạn thời gian không phải tốt. Liên tại bọn hắn vì Tinh Tú môn lão tổ bên vực kẻ yếu thời điểm, Tinh Tú môn lão tổ ngự khí đột nhiên hung ác nói ra, đã ngươi không cho, như vậy bản tôn đành phải tự mình đến lấy. Lời còn chưa nói hết, từ trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, đây là độc thuộc về hắn võ vương đỉnh phong khí thế, trực trung vân tiêu, giống như liệt nhật huyền không, đâm đắm người mắt mở không ra. Ầm ầm. Từ Tinh Tú môn lão tổ trong thân thể truyền ra từng tiếng tiếng vang, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên sinh ra hỏa diễm, sau đó từng đạo hỏa diễm bao trùm cả người hắn. Rất nhanh, ngọn lửa trên người dần dần biến mất, trên người hắn nhiều hơn một cái kim sắc chiến giáp, tản ra hào quang rực rỡ. Đây là bản tôn luyện chế Thâm Hải chiến giáp, bản tôn bỏ ra hơn 100 năm thời gian góp nhặt các loại tài liệu luyện chế, lại dùng Thâm Hải chi diễm luyện chế ra 100 năm, lúc này mới luyện chế thành công. Đám người có thể thấy rõ ràng Tinh Tú môn lão tổ trên thân bộ này kim sắc chiến giáp, khí thế kinh người, chiến giáp phía trên tản ra kim loại sáng bóng, mà lại chiến giáp tầng ngoài có nhàn nhạt màn ánh sáng trắng, tạo thành một tầng cường đại phòng ngự. Lúc này, Tinh Tú môn lão tổ phảng phất biến thành người khác, cũng không tiếp tục là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái kia tuổi xế chiều lão nhân, mà là một cái võ vương cường giả tối đỉnh. Hắn toàn thân tản mát ra kinh khủng uy áp, giống như một tôn vô thượng chiến thần. Ngay sau đó, tay phải hắn giơ ra, một cây kim sắc trường thương trong tay hắn trống rỗng xuất hiện, mùi thương bạo liệt ra khí thế kinh khủng. Đây là bản tôn luyện chế biển sâu chi mâu, tại bản tôn thể nội vận dưỡng hơn 1000 năm, từ khi cùng dị tộc võ vương đánh một trận xong, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua nó, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Tinh Tú môn lão tổ sờ lấy sắc bén đầu mâu, chậm rãi nói, cái này biển sâu chi mâu, nguyên lai chính là địa cấp binh khí, trải qua trong cơ thể hắn hơn 1000 năm vận dưỡng, uy lực càng thêm kinh khủng. Ngươi có thể chết ở bản tôn biển sâu chi mâu phía dưới, sẽ là vinh hạnh của ngươi. Tinh Tú môn lão tổ nhìn xem Tần Diệp thản nhiên nói, giống như Tần Diệp có thể chết ở hắn biển sâu chi mâu phía dưới, thật là Tần Diệp vô thượng vinh hạnh. Hắn cũng không hề từ bỏ chiếm lĩnh Tần Diệp thân thể dự định, mà là dự định đem Tần Diệp chấn sát, từ đó lại chiếm lĩnh Tần Diệp thân thể, nếu không Tần Diệp là không thể nào nhường ra thân thể của hắn. Tinh Tú môn lão tổ đột nhiên huy động một chút biển sâu chi mâu, biển sâu chi mâu đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, đầu mâu càng là toát ra hừng hực liệt hỏa, chính là Thâm Hải chi diễm. Tần Diệp, bản tôn nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Tinh Tú môn lão tổ cười lạnh, trong tay biển sâu chi mâu nhẹ nhàng bay xuống, đầu mâu nhắm ngay Tần Diệp. Sau đó, chỉ gặp hắn thân thể nhảy lên, như lưu tinh, hướng về Tần Diệp vọt tới, sắc bén đầu mâu đâm về phía Tần Diệp. Ngược lại là một kiện không tệ binh khí. Tần Diệp nhìn xem Tinh Tú môn lão tổ đã ra chiêu, mỉm cười, tay phải duỗi ra, bàn tay hướng về sắc bén đầu mâu đập tới, vậy mà không ý kỵ tí nào biển sâu chi mâu. Nhìn thấy Tần Diệp chỉ dùng tay không đón đỡ mình biển sâu chi mâu, Tinh Tú môn lão tổ trong lòng cười lạnh, Tần Diệp thật cho là mình vô địch sao? Dù cho tu luyện nhục thân công pháp, đạt đến kim cương bất hoại cảnh giới, nhưng là tại mình một thương này phía dưới, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn cũng không hy vọng Tần Diệp thân thể nhận bất kỳ hư hao, rất nhanh cỗ thân thể này chính là hắn, cho nên quyết định tại giết chết Tần Diệp trong nháy mắt, liền chiếm lĩnh Tần Diệp thân thể. 583. Chương 584, tay không bị đoạn. Ầm vang. To lớn tiếng kim loại va chạm vang lên, vang vọng toàn bộ thần nguyệt đảo. Tần Diệp bàn tay trực tiếp bắt lấy đầu mâu, hai người vậy mà bất phân thắng bại. Tinh Tú môn lão tổ nhìn thấy Tần Diệp cũng dám thật bắt lấy biển sâu chi mâu, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi vậy mà không sợ Thâm Hải chi diễm? Tinh Tú môn lão tổ kinh ngạc nhìn Tần Diệp, không khỏi hỏi: "Ngươi cho rằng ta thật sợ cái gọi là Thâm Hải chi diễm sao?" Tần Diệp mỉm cười, cầm trong tay một đóa hỏa diễm, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. "Thật sự là một bộ tốt thân thể." Tinh Tú môn lão tổ sau khi kinh ngạc, ra mắt càng là sáng lên nhìn xem Tần Diệp thân thể. Tần Diệp thân thể càng là kỳ lạ, hắn liền càng nghĩ chiếm hữu. "Oanh!" Đột nhiên, đầu mâu bên trên bộc phát ra hào quang sáng chói, tùy theo biển sâu chi mâu đột nhiên phóng đại hơn 100 lần, chừng mấy chục trượng, như một cây kình thiên chi trụ, hướng về Tần Diệp đập tới. "Ầm!" Tần Diệp thân thể bị đập bay, ngã xuống đến trong biển. Nhìn thấy Tần Diệp bị nện tiến vào trong biển, vây xem đám võ giả cả đám đều rất hiếu kỳ, Tần Diệp đến cùng có chết hay không, vừa rồi kia lập tức đập xuống, vậy cũng không nhẹ. Không biết Tần Diệp có chết hay không. Vừa rồi kia một gậy xuống dưới, dù cho còn có thể sống được, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Ai, Tần Diệp nếu là sớm một chút tức thời, cũng sẽ không đem tính mạng của mình làm mất rồi. Vây xem võ giả thấy cảnh này, lắc đầu thở dài, mặc dù bọn hắn là Nam Hải người, nhưng là Tần Diệp còn trẻ như vậy võ vương cứ như vậy chết rồi, hoàn toàn chính xác 10 phần đáng tiếc. Nhưng là có ít người lại là khịt mũi coi thường, thử. Tần tông chủ há lại sẽ dễ dàng chết như vậy, các ngươi cũng quá coi thường Tần tông chủ. Ầm ầm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía mặt nước, chỉ gặp mặt nước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ gặp Tần Diệp từ mặt biển chui ra. Hừ, chỉ là một thanh đồng nát sắt vụn, cũng nghĩ làm tổn thương ta, nằm mơ. Tần Diệp cười lạnh một tiếng, hướng phía biển sâu chi mâu tiến lên, hai tay nắm ở đầu mâu. Giống. Tần Diệp đột nhiên rít lên một tiếng, lực lượng toàn thân quán chú đến hắn trên hai tay. Ầm ầm. Tần Diệp hai tay nắm lấy đầu mâu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hắn đây là muốn làm cái gì? Người vây quanh tất cả đều lộ ra thần sắc tò mò, nhìn Tần Diệp bộ dạng này cũng không giống muốn cướp đoạt biển sâu chi mâu dáng vẻ. Mọi người ở đây lộ ra nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp gầm nhẹ một tiếng, hai tay bỗng nhiên dùng sức, bành! Theo một tiếng vang dọn, biển sâu chi mâu đầu mâu lại bị Tần Diệp sinh sinh cho bẻ gãy. T. Vây xem đám võ giả nhìn thấy một màn này tất cả đều hít vào một hơi, biển sâu chi mâu thế nhưng là tình tú môn lão tổ luyện chế địa cấp binh khí, lại tại thể nội ẩn dưỡng ngàn năm, nhưng mà cứ như vậy bị Tần Diệp cho tay không bị đoạt mất. Đây chính là địa cấp binh khí, cũng không phải cái gì hàng vỉa hè mặt hàng, cái này cần muốn bao lớn khí lực a? Cho dù là trời sinh thần lực, chỉ sợ cũng không có khí lực lớn như vậy. Tinh tú môn lão tổ nhìn xem bị vị đoạn biển sâu chi mâu, đồng dạng không dám tin. Biển sâu chi mâu nương theo lấy hắn nhiều năm như vậy, vậy mà như thế tùy tiện hủy ở Tần Diệp trong tay. Làm sao có thể? Tinh tú môn lão tổ tự lẩm bẩm, trong lòng không thể tin được, mình hao phí vô số tâm huyết chế tạo địa cấp binh khí cứ như vậy hủy ở Tần Diệp trong tay. Hừ, cái này địa cấp binh khí cũng liền dạng này, chỉ có ngươi mới đưa hắn xem như bà bối. Tần Diệp thần sắc khinh thường nói. Nghe được Tần Diệp câu nói này, vây xem đám võ giả từng cái hận không thể vén tay áo lên, đem Tần Diệp phun cầu huyết lâm đầu. Nhìn xem đây là người nói sao? Ngay trong bọn họ có mấy người có thể có được địa cấp binh khí? Địa cấp binh khí chi chân quý, chỉ sợ dù cho cầm địa cấp công pháp đều không nhất định đổi được đến. Hừ, bất quá là chỉ là địa cấp binh khí, trả lại cho ngươi đi. Tần Diệp tiện tay giương lên, trực tiếp đem biển sâu chi mâu đầu mâu hướng phía tinh tú môn lão tổ ném tới. Siêu, biển sâu chi mâu hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía tinh tú môn lão tổ. Tinh tú môn lão tổ cũng không có đón đỡ, mà là thân thể lóe lên, tránh đi đầu mâu. Nhưng mà đầu mâu đang bay ra đi về sau, lại một cái quay lại, hướng về tinh tú môn tông chủ Tấn Sở Tử bay đi. Tấn Sở Tử còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị đầu mâu xuyên ngược mà qua. Sau đó đầu mâu bay vào biển cả chỗ sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Sư phó, Phó Cao Kiệt biến sắc, vội vàng đỡ lấy sắp ngã xuống Tấn Sở Tử. Tấn Sở Tử há to miệng, một câu không có nói ra, cứ như vậy treo. Tinh tú môn lão tổ thấy cảnh này, đâu còn không biết Tần Diệp ngay từ đầu cũng không phải là vì mình mà đến, mà là hướng về phía Tấn Sở Tử đi. Tại hắn vị lão tổ này trước mặt, vậy mà giết tinh tú môn đương đại môn chủ, cái này khiến ra mặt của hắn hướng chỗ nào treo. Tốt, Tần Diệp, ngươi rất tốt. Tinh tú môn lão tổ sắc mặt âm trầm nói. Vừa dứt lời dưới, tinh tú môn lão tổ xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn toàn thân khí thế lập tức tăng vọt, sau đó biển sâu chi mâu hướng phía Tần Diệp đâm tới. Cứ việc đầu mâu đã bị Tần Diệp bẻ gãy, nhưng là đối với tinh tú môn lão tổ tới nói, có hay không đầu mâu đều không có khác nhau, dù cho không có đầu mâu hắn đồng dạng có thể đâm chết người. Suy suy suy, hắn một thương này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, không gian xuất hiện vô số khe hở. Tốc độ của hắn đích thật là nhanh, mà lại một thương này cực kỳ bá đạo, một thương chọc ra, nếu là đổi thành người bên ngoài chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền sẽ bị một thương đâm chết. Nhưng mà đối thủ của hắn chính là Tần Diệp, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Tần Diệp. Chỉ gặp Tần Diệp ngưng tụ linh lực đại thủ trong nháy mắt đánh ra, thế đại lực trầm, một trường đánh xuống, trực tiếp đem biển sâu chi mâu đánh bay. Ngay sau đó Tần Diệp đạp chân xuống, trong nháy mắt đến tinh tú môn lão tổ trước mặt. Tinh tú môn lão tổ giật nảy cả mình, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Tần Diệp liền đã xuất thủ, đấm ra một quyền, hung hăng đập vào tinh tú môn lão tổ trên ngực. Phốc phốc. Tần Diệp một quyền này lực lượng cỡ nào cường đại, chỉ một quyền xuống dưới, liền đem tinh tú môn lão tổ đập bay, ở giữa không trung liền há miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng mà, còn không có đợi hắn rơi xuống, Tần Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái đầu gối đỉnh, trực tiếp đem tinh tú môn lão tổ đụng bay trời. Đáng chết. Tinh tú môn lão tổ thầm mắng một tiếng, cảm giác được ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, để sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Vừa rồi Tần Diệp kia hai lần, nếu không phải trên người hắn mặc địa cấp chiến giáp, chỉ sợ hắn hiện tại liền bị Tần Diệp đụng chết. Ngươi cho rằng có địa cấp chiến giáp liền có thể bảo vệ được ngươi sao? Tần Diệp cười lạnh một tiếng, lần nữa xông về tinh tú môn lão tổ. Tinh tú môn lão tổ giận tím mặt, phất tay một trường bổ về phía Tần Diệp, muốn đem Tần Diệp bước lui. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Tần Diệp không nhìn thẳng hắn một trường này, vọt thẳng đi qua. Hắn một trường này, đập tới Tần Diệp trên ngực, thế nhưng là Tần Diệp lại là một chút việc đều không có. Tần Diệp lại là một trường đánh vào trên lồng ngực của hắn, lại một lần nữa đem hắn đập bay, lại nôn một ngụm máu lớn. Dù cho địa cấp chiến giáp giảm miễn tổn thương, nhưng là hắn hay là thụ không nhỏ nội thương. 584. Chương 585, đánh bại lão tổ. Ngươi. Tinh tú môn lão tổ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tần Diệp, hắn thực sự có chút nghĩ không thông, mọi người cùng là võ vương, vì cái gì Tần Diệp nhục thân sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hắn tự tin một trường này tuyệt đối có thể đem một cái võ vương cho đánh chết, nhưng là vậy mà Tần Diệp ngay cả động đậy một chút đều không có. Lại nhìn chính hắn, mặc địa cấp chiến giáp cũng là bị Tần Diệp một chiêu đánh bay. Hai người chênh lệch liếc qua thấy ngay. Địa cấp chiến giáp phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng không phải hết thảy. Tần Diệp cười lạnh, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Tần Diệp nói xong, lại một lần nữa xuất thủ. Chỉ gặp Tần Diệp bước ra một bước, phất tay một kích, một đạo vô danh quyền pháp hạ bút thành văn, nhanh như thiểm điện, nhanh như sấm sét, bốn phương tám hướng bao phủ hướng tinh tú môn lão tổ. Tinh tú môn lão tổ biến sắc, Tần Diệp công kích quá cường đại, vậy mà khiến cho hắn đều sinh ra một tia e ngại. Ghê tởm. Tinh tú môn lão tổ giận mắng một tiếng, nhưng là hắn lại không thể không toàn lực đối mặt, toàn thân khí thế bạo tạc, vung vẩy song trường, mấy hơi thở cũng đã đánh ra hơn ngàn trường. Phanh phanh phanh. Hai người trong hư không gọi giao thủ, mỗi một chiêu đều là cường hành vô cùng. Những cái kia vây xem đám võ giả đã sớm nhìn ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Tần Diệp không chỉ có không có chết, ngược lại đem tinh tú môn lão tổ bức thành cái dạng này. Lúc này, bọn hắn cũng không thể không cảm thán Tần Diệp thật sự là quá cường đại, ngay cả sống hơn 2000 năm tinh tú môn lão tổ đều bắt không được hắn. Ầm ầm. Hai người đối vanh một chiêu, lần nữa điểm ra. Thật sự là không nghĩ tới, bác vực vậy mà xuất hiện ngươi một nhân vật như vậy. Tinh tú môn lão tổ hai con ngươi xích hồng, hôm nay không đem Tần Diệp chém giết, chỉ sợ không biết còn muốn bị nhiều ít người chê cười. Từ khi bắt đầu tu luyện về sau, hắn liền không muốn bị người khác lại cười lời nói, mà là muốn trở thành trong mắt người khác thần thoại. Lúc này, hắn nghĩ đã không phải là chiếm lĩnh Tần Diệp thân thể, mà là đem Tần Diệp triệt để chém giết. Tần Diệp thật sự là kinh khủng,
hiện tại liền ngay cả mình đều nhất thời một lát bắt không được, cái này nếu là lại để cho hắn trưởng thành, thử hỏi cái này Bắc vực ai có thể là đối thủ của hắn. Cho nên, không thể lại để cho Tần Diệp trưởng thành. Hướng. Tinh tú môn lão tổ gầm thét một tiếng, thân thể bộc phát ra vô tận khí thế, một cỗ cuồng phong gào thét mà qua, Thần Nguyệt đảo bên trên một chút kiến trúc trực tiếp bị quét bay. Tay hắn rũ ra, một thanh trường kiếm bay đến trong tay của hắn, mũi kiếm trực chỉ Tần Diệp. Kiếm này chính là trước đó rơi xuống đất Thần Nguyệt kiếm. Thần Nguyệt kiếm vốn là Thần Nguyệt cung chi vật, nhưng là Tần Diệp diệt Thần Nguyệt cung, Thần Nguyệt cung còn lại người sống không người dám nhặt. Hiu hiu hiu. Tinh tú môn lão tổ cơ Thần Nguyệt kiếm, từng đạo kiếm mang trống rông xuất hiện, hướng về Tần Diệp chém tới. Tần Diệp vung tay lên, linh lực ở trước mặt hắn tạo thành một đạo phòng ngự che đậy. Đinh đinh đinh. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đụng vào lồng phòng ngự bên trên, phát ra đinh 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 tiếng vang. Siêu. Đúng lúc này, Tinh tú môn lão tổ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đương lồng phòng ngự biến mất một cái mắt, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức mà đến, trong nháy mắt, đâm về phía Tần Diệp giết hầu. Một kiếm này tuyệt sát, thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn, không ai từng nghĩ tới đường đường Tinh tú môn lão tổ, nhất đại võ vương cường giả tối đỉnh vậy mà lại thi triển đánh lén. Dù cho có người bất mãn, nhưng là ai lại dám nói, lại nói sinh tử đối chiến, nào có cái gì hèn hạ không hèn hạ, chỉ cần bắt được cơ hội đem đối phương giết chết, như vậy người thắng chính là ngươi. Cái gọi là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, từ xưa chính là như thế. Tinh tú môn lão tổ một kiếm này phi thường khủng bố, đây là hắn tất sát một kiếm, cũng là hắn toàn lực sử xuất một kiếm. Nếu là Tần Diệp bị một kiếm này đâm trúng, vô cùng có khả năng bỏ mình. Tần Diệp hơi khẽ to mày, trong nháy mắt này liền đã có cử động. Chỉ gặp hắn thân thể khẽ động, liền hướng về sau rút lui, nhưng là Tinh tú môn lão tổ một kiếm này như bóng với hình, chết cắn Tần Diệp không thả. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều muốn biết Tần Diệp lại như thế nào tránh thoát một kiếm này tuyệt sát. Tinh tú môn lão tổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, hắn cũng không tin Tần Diệp cổ cũng cứng như vậy. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Diệp cũng không có bối rối chút nào, ngược lại đối với hắn lộ ra một tia trào phúng tiêu dung, đồng nhiên trọng lực lĩnh vực phong thích, Tinh tú môn lão tổ liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng hạ xuống trên người hắn, hắn lập tức cảm giác giống như có một cỗ cường đại lực lượng tại nắm kéo hắn. Không được, chúng chiêu. Tinh tú môn lão tổ trong nháy mắt kịp phản ứng, mình đây là chúng chiêu. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Tần Diệp đây là cố ý hướng mình lộ ra sơ hở, mà mình nóng lòng cầu thành, chúng Tần Diệp quỷ kế. Siêu. Đúng lúc này, từ Tần Diệp trước ngực kích xạ ra một đạo bạch quang, đây là một thanh trường kiếm. Chỉ là thanh trường kiếm này cùng Tinh tú môn lão tổ Thần Nguyệt kiếm khác biệt. Khi thanh này trường kiếm xuất hiện thời điểm, lúc đầu chính bảo trì đâm vào động tác Thần Nguyệt kiếm, lại là run rẩy lên, giống như mười phần e ngại. Tần Diệp xuất ra đúng là hắn thể nội một mực ẩn dưỡng chân vũ kiếm, chỉ gặp chân vũ kiếm căn bản không cần Tần Diệp khống chế, vèo một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía Tinh tú môn lão tổ. Tinh tú môn lão tổ vội vàng huy động Thần Nguyệt kiếm muốn ngăn cản, nhưng là Thần Nguyệt kiếm lại là không bị khống chế, mà chính là như vậy một sát na ở giữa, chân vũ kiếm đã đến trước ngực của hắn. Hắn chỉ có thể mong đợi tại trên người địa cấp chiến giáp có thể ngăn cản được, nhưng là hắn rất nhanh liền thất vọng, cái gọi là địa cấp chiến giáp chỉ là hơi ngăn cản một giây đồng hồ, liền một tiếng ầm vang vỡ ra. Hưu. A. Chân vũ kiếm xuyên ngực mà qua, Tinh tú môn lão tổ hét thảm một tiếng. Rầm rầm rầm. Sau đó bên trong thân thể của hắn phát sinh liên tiếp bạo tạc, Tinh tú môn lão tổ từ không trung rơi vào Thần Nguyệt đảo bên trên, toàn bộ Thần Nguyệt đảo một trận run rẩy, bụi đất vang khắp nơi. Một cỗ sóng xung kích dập dờn mà lên, hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, trung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ bị phá hủy. Huyết nhục của hắn vẩy xuống xuống dưới. Một chút huyết nhục rơi tới một số võ giả trước mặt, bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng lập tức lén lút đem những này huyết nhục thu thập lại. Đây chính là võ vương huyết nhục, vô thượng chí bảo. Những này trong máu thịt có vô hạn sinh cơ, đối với võ giả mà nói, người cùng những cái kia yêu thú không khác, chỉ cần có thể đề cao thực lực, ăn một chút huyết nhục lại có vấn đề gì. Mà lại đây chính là võ vương huyết nhục, có tiền mà không mua được. Có chút tu luyện ma đạo võ giả, thường thường vì tu luyện một chút công pháp ma đạo, còn không biết muốn ăn nhiều ít người. Tinh tú môn lão tổ, vậy mà bại. Tất cả mọi người lộ ra không dám tin ánh mắt, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Diệp thanh trường kiếm kia. Mặc dù bọn hắn nhìn không ra chuôi kiếm này phẩm chất, nhưng là bọn hắn biết có thể một kiếm đâm bạo địa cấp chiến giáp bảo kiếm, nó phẩm chất tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Tuyệt đối là thiên cấp. Một cái đại tông sư võ giả ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chân vũ kiếm, trong lòng phòng đoán nói: "Chắc không được Tần Diệp xem thường địa cấp vũ khí, nguyên lai trong tay của hắn lại có một thanh thiên cấp vũ khí. Đây hết thảy đều nói thông, nếu là bọn họ trong tay có thiên cấp vũ khí, bọn hắn cũng giống vậy xem thường địa cấp vũ khí." Mặc dù Tần Diệp trong tay thanh trường kiếm kia phi thường hấp dẫn người, làm bọn hắn sinh lòng tham lam, nhưng lại là không người nào dám đến cướp đoạt. Ngay cả Tinh tú môn lão tổ như thế một cái võ vương cường giả tối đỉnh đều bị đánh bại, bọn hắn nếu là dám đi cướp đoạt, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tinh tú môn lão tổ rơi xuống phương hướng, muốn biết Tinh tú môn lão tổ còn sống hay không. Nếu là Tần Diệp hôm nay đánh chết Tinh tú môn lão tổ, như vậy hắn hôm nay chính là một trận chiến phong thần, tại Bắc vực ngoại trừ Hải Hoàng, hắn chính là võ đạo người mạnh nhất. 585. Chương 586, bị đánh lén. Hải Hoàng mất tích sự tình, trên thực tế người biết cũng không nhiều, chân chính biết được việc này cũng đều là đỉnh cấp thế lực. Cái khác một chút bên trong thế lực nhỏ tối đa cũng chỉ là thẩm tra đến hải tộc gần nhất có chút dị thường, nhưng là những thế lực này lại sao dám phái người đi hải tộc tìm hiểu tin tức. Cho nên, tại hải tộc trong mắt, Hải Hoàng vẫn là Bắc vực người mạnh nhất, không thể thay thế. Ngay cả như vậy, cũng không người nào dám xem thường Tần Diệp, dù sao Tần Diệp còn trẻ như vậy liền đã cường đại như vậy, lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng Tần Diệp có lẽ thật có thể vượt qua Hải Hoàng cũng chưa biết chừng. Vây xem đám võ giả ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tinh tú môn lão tổ thân thể phát sinh liên tiếp bạo tạc, nếu là đổi thành những người khác không cần nhìn, liền biết chết rồi. Nhưng là, vị này chính là Tinh tú môn lão tổ, bọn hắn không tin hắn sẽ như vậy dễ dàng chết. Đối với Nam Hải đám võ giả tới nói, bọn hắn tự nhiên hy vọng Tinh Tú môn lão tổ không có chết, không phải Nam Hải sẽ bị Bắc vực ép vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Tại bọn hắn chờ đợi ánh mắt dưới, Tinh Tú môn lão tổ từng bước đi ra, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Quá tốt rồi, Tinh Tú môn lão tổ không có chuyện. Ha ha, ta liền biết, Tinh Tú môn lão tổ há lại sẽ dễ dàng chết như vậy. Không hổ là võ vương cường giả, dạng này vậy mà đều bất tử. Vây xem đám võ giả nhìn thấy Tinh Tú môn lão tổ cũng chưa chết, tất cả đều hưng phấn không thôi. À, không nên cao hứng quá lâu, cho dù hắn còn sống, cũng là bản thân bị trọng thương, Tần Diệp sẽ không bỏ qua hắn. Liên tại bọn hắn hưng phấn hái liệt thời điểm, có người lại là dội nước lạnh nói. Chúng võ giả nghe vậy biến sắc, suýt nữa quên mất, Tần Diệp còn ở lại chỗ này. Tinh Tú môn lão tổ lúc này trạng thái cũng không tốt, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt không máu, ngực mấp mô, máu tươi chảy ròng. Mặc dù Tinh Tú môn lão tổ không có chết, nhưng là hiển nhiên bị thương rất nặng. Đám người bắt đầu lo lắng, nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ sợ không có mấy năm đều không thể khôi phục. Hiện tại chí mạng nhất chính là Tần Diệp căn bản sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục, cho nên Tinh Tú môn lão tổ lúc này cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ tới bản tôn sống nhiều năm như vậy, vậy mà lại thua ở trên tay của ngươi. Tinh Tú môn lão tổ tựa như không quan tâm mình thất bại, nhìn xem Tần Diệp có chút cô đơn nói: "Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Ngươi một mực tại ngủ say, nào biết thời đại tại biến thiên, thuộc về ngươi thời đại đã qua." Tần Diệp thản nhiên nói: "Có lẽ ngươi là đúng, nhưng là ngươi muốn giết ta, bản tôn cũng không phải dễ dàng như vậy giết." Tinh Tú môn lão tổ cười ha ha, thân thể bỗng nhiên biến mất. "Ở trước mặt ta, ngươi trốn được sao?" Tần Diệp lạnh giọng cười một tiếng, thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ biến mất. Đám người cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là cũng đều biết phát cái gì. Phanh 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 phanh. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe được từ không gian chỗ sâu truyền đến từng đợt tầm ầm âm thanh. "Vành!" Theo một tiếng vang thật lớn, Tinh Tú môn lão tổ thân ảnh chật vật từ không gian bên trong chạy ra. "Lưu lại đi." Tần Diệp đuổi tới, lạnh giọng quát, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Tinh Tú môn lão tổ vọt tới. Tinh Tú môn lão tổ trạng thái phi thường không tốt, hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Tần Diệp. Đến lúc này, hắn muốn sống chỉ có thể liều mạng một phen, nhưng là Tần Diệp căn bản không cho hắn chạy trối chết cơ hội. Chỉ gặp Tinh Tú môn lão tổ thân hình lóe lên, chủ động nên chiến Tần Diệp. Tần Diệp cười lạnh, đang trùng kích giữa không trung, phất tay vỗ tới một trường. Ầm. Hai người công kích trên không trung va chạm, trong nháy mắt nổ bể ra đến, cuồng bạo khí sóng từ hai người va chạm chỗ hướng về bốn phía quét sạch ra, từng dãy kiến trúc cùng hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bị phá hủy. Tinh Tú môn lão tổ bị thương, trên thực lực muốn so Tần Diệp yếu hơn rất nhiều, cái này một cái va chạm, trực tiếp đem Tinh Tú môn lão tổ đánh bay. Hoa. Tinh Tú môn lão tổ tại bay ngược trên đường cuồng thổ một ngụm máu tươi. Một kích đả thương Tinh Tú môn lão tổ, Tần Diệp không cho hắn cơ hội, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang hướng phía Tinh Tú môn lão tổ vọt tới. Tinh Tú môn lão tổ biến sắc, muốn tránh né, nhưng là Tần Diệp tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng. Ầm. Tần Diệp hung hăng một trường vỗ trúng Tinh Tú môn lão tổ ngực, lập tức Tinh Tú môn lão tổ lồng ngực xẹp xuống, sau đó thân thể lại một lần nữa bay rất ra ngoài, nặng nề mà đện vào mặt đất. Rầm rầm. Nhìn thấy Tinh Tú môn lão tổ lại một lần nữa bị Tần Diệp đánh bại, vây xem đám võ giả đều muốn chết lặng. Bọn hắn cũng không dám nhìn đi xuống, chiếu bộ dáng như hiện tại, Tinh Tú môn lão tổ chỉ sợ thật đúng là có khả năng muốn chết tại Tần Diệp trong tay. Tinh Tú môn lão tổ tại một lần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, vốn cho là mình tự thân xuất mã liền có thể giải quyết hết Tần Diệp, không nghĩ tới Tần Diệp thực lực vậy mà cường đại như vậy. Không nghĩ tới ta Phương Bạch Vũ tung hoành cả đời, hôm nay vậy mà lại thua ở ngươi như thế một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi trong tay, thật sự là trời muốn giết ta. Ha 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 ha. Tinh Tú môn lão tổ thê thảm cười to nói, nếu là Tần Diệp cùng hắn giống nhau là lão cổ đồng, bại hắn cũng nên nhận, đáng tiếc hết lần này tới lần khác Tần Diệp là một cái chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nghĩ hắn tung hoành bắc vực, dù cho đối mặt Hải Hoàng lúc cũng không sợ hãi chút nào, bây giờ lại là muốn chết tại một cọng lông đều không có dài đủ thiếu niên trong tay, thật sự là thiên đại trầm trọng. Hắn có vạn phần không cam lòng, sau đó vậy thì thế nào, là lão thiên gia muốn vong hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng lão thiên gia đối nghịch sao? Nguyên lai ngươi gọi Phương Bạch Vũ, thật sự là một cái tên rất hay. Đến lúc này, Tần Diệp mới biết được Tinh Tú môn lão tổ danh tự. Trên thực tế, đừng bảo là Tần Diệp, tại toàn bộ Nam Hải có thể biết Tinh Tú môn lão tổ danh tự cũng không có mấy người. Sau khi cười to, Tinh Tú môn lão tổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Diệp, sau đó nói ra: "Ta Phương Bạch Vũ cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm." Sau khi nói xong, Tinh Tú môn lão tổ hướng phía Tần Diệp trùng sát mà tới. Vây xem đám võ giả bị thương không thôi, bọn hắn có thể nhìn ra cường giả tuổi xế chiều. Tốc độ của hắn so trước đó phải chậm hơn rất nhiều. Tinh Tú môn lão tổ lần này cũng không phải là muốn cùng Tần Diệp động thủ, hiển nhiên là muốn chết tại Tần Diệp trong tay. Tần Diệp hơi khẽ to mày, trong lòng còn đang suy nghĩ Tinh Tú môn lão tổ bộ dạng này có phải hay không muốn tự bạo. Lấy Tinh Tú môn lão tổ tu vi, một khi hắn tự bạo, Tần Diệp là có thể chạy thoát, nhưng là cả tòa Thần Nguyệt đảo bên trên người chỉ sợ không một người có thể sống. Ngay tại Tần Diệp do dự trong tích tắc, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện, một kiếm đâm xuyên qua Tần Diệp trái tim. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình này sợ ngây người, lại có người âm thầm đánh lén Tần Diệp, hơn nữa còn đánh lén thành công. Đừng bảo là bọn hắn, lúc đầu chuẩn bị chịu chết Tinh Tú môn lão tổ đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người ở, phóng tới Tần Diệp thân hình đột nhiên trên không trung phanh lại. Tần Diệp đồng dạng là hai mắt trừng lớn, trong hai tròng mắt đều là không dám tin thần sắc. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đen không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng mình, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Một kiếm này chính là xuất từ tay hắn. 586. Chương 587, Man Thần giáo lão tổ. Không ai từng nghĩ tới, mắt thấy Tần Diệp liền muốn giết chết Tinh Tú môn lão tổ thành tựu nhất đại truyền kỳ thời điểm, lại có người đối Tần Diệp áp dụng đánh lén.
Mà lại, tại về thời gian nắm chắc phi thường tinh chuẩn, ngay tại Tần Diệp toàn thân toàn ý đối phó Tinh Tú môn lão tổ thời điểm, hắn lại ra tay đánh lén, một kích tất trúng. Người này thật là đáng sợ. Tin tưởng người này đã sớm tiềm phục tại nơi này, nhưng là hắn một mực không có vội vã xuất thủ, chính là vì chờ giờ khắc này, từ đó cho ra một kích chí mạng. Là ngươi? Tần Diệp quay đầu nhìn xem đánh lén mình người, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Vây xem đám võ giả ánh mắt tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía đánh lén Tần Diệp đạo nhân ảnh kia. Là hắn? Cái này sao có thể? Không có khả năng, hắn sao có thể đánh lén được Tần Diệp? Con mắt ta có phải hay không bỏ ra? Khi mọi người thấy rõ đánh lén Tần Diệp đạo nhân ảnh kia tướng mạo về sau, tất cả đều lộ ra không thể tin được thân sắc. Không ai từng nghĩ tới đánh lén Tần Diệp đạo nhân ảnh kia, lại là trước đó kém chút bị Tần Diệp giết chết Man Thần giáo giáo chủ Nam Cung Cẩm. Trước đó, Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử hai người cùng một chỗ đối phó Tần Diệp, nhưng là đột nhiên hai người cùng một chỗ mất tích. Về sau, Tấn Sở Tử xuất hiện, vừa rồi lại chết bởi Tần Diệp chi thủ. Nếu không phải chính Nam Cung Cẩm xuất hiện, bọn hắn thậm chí đều đem hắn bỏ đi sau. Chỉ là không có nghĩ đến, Nam Cung Cẩm vừa xuất hiện vậy mà thành công đánh lén Tần Diệp, cái này khiến đám người có chút không dám tin tưởng. Nam Cung Cẩm cũng không phải là võ vương cường giả, coi như hắn đánh lén, lấy Tần Diệp thực lực, không có khả năng đánh lén thuận lợi như vậy. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, một kiếm này đâm xuyên qua Tần Diệp trái tim, đây chính là một kích chí mạng, Tần Diệp nếu là có thể ngăn lại, là tuyệt đối sẽ không cho Nam Cung Cẩm cơ hội này. Có gì đó quái lạ. Một cái vây xem đại tông sư cường giả nhìn chằm chằm vào Nam Cung Cẩm, thời gian dần trôi qua hắn phát hiện dị dạng. Hắn phát giác được Nam Cung Cẩm cùng lúc trước tưởng như hai người, trước đó hắn cùng Nam Cung Cẩm đã từng quen biết, đối Nam Cung Cẩm hết sức quen thuộc, cho nên hắn mới có thể nói Nam Cung Cẩm có gì đó quái lạ. Những người khác nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Nam Cung Cẩm, quả nhiên bọn hắn rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Cái này Nam Cung Cẩm trên người hắc khí càng thêm nồng đậm, chủ yếu nhất là từ trên người hắn mọi người cảm giác được một tia cảm giác không rét mà run. Trước đó Nam Cung Cẩm cho bọn hắn lại không phải cảm giác này, hiển nhiên trước mắt người này cũng không phải thật sự là Nam Cung Cẩm. Mọi người ở đây suy đoán cái này giả Nam Cung Cẩm là ai thời điểm, trước đó nói chuyện cái kia đại tông sư cường giả lại là lắc đầu nói ra, không, hắn không phải giả, hắn chính là Nam Cung Cẩm. Có ý tứ gì? Đám người biểu thị nghi hoặc, một hồi còn nói hắn là giả Nam Cung Cẩm, một hồi còn nói hắn là thật Nam Cung Cẩm, bọn hắn đều muốn bị làm hồ đồ rồi. Rốt cục cái này đại tông sư cường giả cấp ra đáp án, hắn chính là Nam Cung Cẩm, chỉ là có người chiếm lĩnh thân thể của hắn. Nam Cung Cẩm bị đoạt xá. Đám người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt đại biến. Nam Cung Cẩm thế nhưng là Man Thần giáo giáo chủ, ai có thể có khả năng kia đem hắn đoạt xá? Chẳng lẽ là võ vương cường giả? Vây xem đám võ giả mặc dù bị chính mình suy đoán giật nảy mình, nhưng là cái suy đoán này lại là nhất là đáng tin cậy. Chỉ là bọn hắn có chút nghĩ không thông, tại sao lại xuất hiện một vị võ vương cường giả? Ha ha. Nam Cung Cẩm nhìn xem mình đánh lén thành công, điên cuồng cười ha ha, Tần Diệp ngươi không nghĩ tới đi, ngươi sẽ cắm đến trong tay ta. Ngươi là ai? Tần Diệp nhìn trước mắt cái này giả Nam Cung Cẩm, ngữ khí lạnh lùng hỏi, hiển nhiên Tần Diệp cũng phát giác được trước mắt cái này Nam Cung Cẩm là giả. Ngươi quả nhiên là một người thông minh, biết ta cũng không phải thật sự là Nam Cung Cẩm. Ta cũng quan sát ngươi một đoạn thời gian rất dài, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, lấy thiên phú của ngươi liền xem như đặt ở thượng cổ bên trong cũng tuyệt đối là một vị thiên tiêu. Nói thật, đối phó ngươi loại người này, ta còn thực sự không có 100% nắm chắc, chỉ có một mực gần nút ở chỗ này, chờ chính là cho ngươi một kích chí mạng. Đã ngươi thông minh như vậy, không bằng ngươi đến đoán xem ta là ai. Nam Cung Cẩm thần sắc đắc ý nhìn xem Tần Diệp nói. Chính như hắn nói, hắn đã sớm tiềm phục tại mảnh không gian này chỗ sâu, không lọt mảy may khí tức, rốt cục lừa gạt được Tần Diệp, từ đó cho Tần Diệp một kích chí mạng này. Trước mắt cái này giả Nam Cung Cẩm tuyệt đối là một vị sát thủ hợp cách, biết ẩn nhẫn tìm kiếm thời cơ, đương nhiên đáng sợ nhất chính là hắn còn có võ vương tu vi. Ngay cả Tần Diệp như thế nhân vật vô địch đều đưa tại trên tay của hắn, có thể thấy được người này đáng sợ. Kỳ thật muốn đoán ra thân phận của ngươi cũng không khó. Tần Diệp trầm rãi nói. Ồ, ngươi nếu là kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú, vậy ngươi nói một chút ta là ai? Giả Nam Cung Cẩm một mặt tò mò hỏi, hắn cũng có chút hiếu kỳ Tần Diệp đến cùng có thể hay không đoán ra thân phận của hắn. Ngươi là Man Thần giáo lão tổ đi. Tần Diệp đột nhiên nói. Ồ, làm sao ngươi biết? Giả Nam Cung Cẩm con ngươi thích chặt, nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt tràn ngập rung động, cùng một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Tần Diệp thật đoán được, mà lại không chút do dự liền đem thân phận của hắn nói ra. Kỳ thật muốn suy đoán ra thân phận của ngươi cũng không khó. Tần Diệp khẽ lắc đầu nói. Hừ, bất quá là mèo mù gặp cá rán thôi. Giả Nam Cung Cẩm cười lạnh một tiếng nói. Kỳ thật ngươi cùng Tinh Tú môn lão tổ thần niệm xuất hiện một khắc này, ta liền đã phát hiện các ngươi tồn tại. Tần Diệp cười ha ha, đột nhiên nói. A, ngươi sớm như vậy liền phát hiện chúng ta. Giả Nam Cung Cẩm cười lạnh hỏi, hiển nhiên là không tin Tần Diệp có thể sớm như vậy phát hiện chính mình. Ngươi cùng Tinh Tú môn lão tổ đồng loạt ra tay, đem người cứu đi, bất quá là ta cố ý để các ngươi đem người cứu đi. Tần Diệp nói. Tinh Tú môn lão tổ lúc này đi vào Nam Cung Cẩm bên cạnh, nghe Tần Diệp về sau, cau mày, sau đó không dám tin nhìn xem Tần Diệp, đột nhiên nói ra, nguyên lai ngươi là muốn cố ý đem chúng ta dẫn ra. Nói xong, Tinh Tú môn lão tổ cùng giả Nam Cung Cẩm liếc nhau, hai người đều cảm thấy một tia đáng sợ, nếu là thật sự là như thế này, chẳng phải là ngay từ đầu Tần Diệp ngay tại tính toán bọn hắn. Nếu là thật sự là như thế, như vậy Tần Diệp cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Ta muốn thu phục Nam Hải, đầu tiên muốn đối phó chính là các ngươi bốn đại tông môn. Tiêu Giao Tông đã cùng ta liên minh, tự nhiên bài trừ bên ngoài, còn lại chính là các ngươi ba đại tông môn. Không phải ngươi cho rằng ta thực lực muốn giết chết Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm còn muốn chiêu thứ hai sao? Tần Diệp thản nhiên nói. Ngươi nói cũng không tệ, lấy thực lực của ngươi, muốn giết chết hai người bọn họ, hoàn toàn chính xác chỉ là động động tay sự tình. Tinh Tú môn lão tổ nhẹ gật đầu, Tần Diệp điểm này không có nói sai, đừng bảo là Tần Diệp, cho dù bọn họ xuất thủ,
đều có thể một chiêu giết chết bọn hắn hai người. Cho dù bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây chính là sự thật, đại tông sư cùng võ vương cường giả ở giữa chênh lệch quá xa. Man thần giáo lao tổ tại cứu Nam Cung Cẩm về sau, liền lập tức đoạt xá Nam Cung Cẩm, mà Nam Cung Cẩm đối mặt nhà mình lao tổ đột nhiên xuất thủ, không có năng lực phản kháng chút nào.
587. Chương 588, Man thần giáo bí ẩn.
Muốn giải quyết Tinh Tú môn cùng Man thần giáo, chỉ có đem các ngươi dẫn ra sẽ giải quyết rơi, bằng không nói thế nào thu phục Nam Hải. Tần Diệp thản nhiên nói.
Lời này của ngươi nói không sai. Hai người bọn họ đều là nhà mình tông môn lão tổ, Tần Diệp nếu là thật sự muốn triệt để thu phục Nam Hải, cũng chỉ có thể đem bọn hắn dẫn ra giải quyết. Chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại một ngày, Tần Diệp cũng không thể triệt để thu phục Nam Hải.
Ngay cả như vậy, vậy thì thế nào?
Ngươi còn không phải như vậy thua vào tay ta.
Giả Nam Cung Cẩm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiện tại hắn mới là người thắng.
Hắn thành công đánh lén Tần Diệp.
Hắc hắc, ta một kiếm này đâm xuyên qua trái tim của ngươi, liền xem như Đại La thần tiên đều cứu không được ngươi.
Giả Nam Cung Cẩm cười hắc hắc, đắc ý quên hình nói ra, ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, cũng không phải là lộ ra ngươi có bao nhiêu thông minh, mà là ngươi muốn kéo dài thời gian chữa thương đi.
Tần Diệp khẽ lắc đầu, cũng không có phủ nhận, tiếp lấy nói ra, Nam Cung Cẩm là ngươi Man thần giáo đương nhiệm giáo chủ, ngươi thế mà hạ quyết tâm đoạt xá thân thể của hắn, xem ra ngươi Man thần giáo làm việc quả nhiên là tàn nhẫn vô thường.
Khắc khắc, dùng một cái Nam Cung Cẩm đổi lấy ngươi Tần Diệp tính mệnh, hắn là chết có ý nghĩa.
Ta tin tưởng Man thần giáo còn có Nam Hải tất cả đám võ giả đều sẽ nhớ ký hắn.
Giả Nam Cung Cẩm cũng chính là Man thần giáo lao tổ khắc khắc cười nói, không để ý chút nào Nam Cung Cẩm tử vong.
Bất quá, Man thần giáo vốn cũng không phải là chính đạo, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường.
Chỉ có một ít võ giả có chút kinh hãi, Man thần giáo lao tổ làm việc thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, phải biết Nam Cung Cẩm thế nhưng là Man thần giáo có hy vọng nhất đột phá võ vương người, cứ như vậy không có.
Cái này nếu là phóng tới những tông môn khác, bọn hắn bảo hộ còn đến không kịp.
Ai, đáng tiếc Nam Cung Cẩm, nhất đại kiêu hùng không chết ở Tần Diệp trong tay, cuối cùng lại là chết tại nhà mình lao tổ trong tay.
Có cùng Nam Cung Cẩm quen biết tông chủ thở dài không thôi.
Bất quá cũng không ít võ giả lại là đồng ý Man thần giáo lao tổ cách làm, nếu là hy sinh một cái Nam Cung Cẩm, từ đó đem Tần Diệp giết chết, như vậy Nam Cung Cẩm tử vong là phi thường có giá trị.
Hiện tại xem ra, Man thần giáo lao tổ cách làm là đúng, nếu như không phải Nam Cung Cẩm hy sinh, chỉ sợ muốn đánh lén Tần Diệp liền sẽ không dễ dàng như vậy.
Thật sao? Ngươi đoạt xá Nam Cung Cẩm quả nhiên là vì đối phó ta.
Tần Diệp đột nhiên nói.
Hừ, tự nhiên là vì đối phó ngươi.
Man thần giáo lao tổ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói.
Ha ha.
Tần Diệp cười nhạo một tiếng.
Ngươi cười cái gì?
Man thần giáo lao tổ nhíu mày hỏi.
Ta đi vào Thần Nguyệt Đảo về sau, liền điều tra qua Tinh Tú môn cùng các ngươi Man thần giáo.
Tinh Tú môn là vì cung cấp Phương Bạch Vũ vị lao tổ này, từ đó tiêu hao tuyệt đại số tài nguyên, đến mức Tinh Tú môn hơn 1000 năm đến, đều không tiếp tục xuất hiện qua võ vương cường giả.
Tần Diệp lạnh nhạt nói.
Ai, điểm này bản tôn ngược lại là hổ thẹn tại Tinh Tú môn.
Tinh Tú môn lão tổ thở dài một hơi, nói,
nếu không phải đem tuyệt đại đếm được tài nguyên tu luyện cung ứng hắn, Tinh Tú môn cũng sẽ không ngoại trừ hắn, ngay cả một cái võ vương cường giả cũng không ra.
Bất quá, chính là bởi vì có bản tôn tại, Tinh Tú môn mới có thể nhảy lên đến thứ nhất tông môn.
Tinh Tú môn lão tổ nói.
Tần Diệp nhìn xem Man thần giáo lão tổ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhưng là, ta điều tra Man thần giáo sau lại là phát hiện một cái kỳ quái tình huống.
Tình huống như thế nào?
Một vị đại tông sư cường giả nhịn không được phát ra thanh âm hỏi.
Tần Diệp bọn hắn nghe được thanh âm của hắn cũng không có cảm giác được kỳ quái, bởi vì chung quanh thần niệm có rất nhiều, đều đang chăm chú Thần Nguyệt Đảo bên trên tình huống. Lần này biến cố, sợ rằng sẽ cải biến Nam Hải cục diện, cho nên chú ý rất nhiều người. Chỉ sợ rất nhiều người đều không có chú ý tới, Man Thần giáo trước mấy đời giáo chủ tại đột phá võ vương sau liền sẽ thoái vị, sau đó ẩn cư đến Man Thần Tông Điểm Hậu Sơn cấm địa.
Tần Diệp nói,
cái này lại có cái gì kỳ quái chỗ?
Cái kia đại tông sư cường giả nói tiếp,
điều này cũng không có gì kỳ quái chỗ, nhưng là có một chút kỳ quái là mấy cái này giáo chủ từ khi đi phía sau núi về sau, liền không còn xuất hiện.
Tần Diệp trầm rãi nói,
khắc khắc, bọn hắn đều tại Hậu Sơn ẩn cư, có gì có thể kỳ quái?
Man Thần giáo lao tổ cười khằng khặc quái gì nói.
Vây xem đám võ giả cũng đều nhíu mày khổ tư, bọn hắn suy đoán Tần Diệp muốn biểu đạt cái gì, nhưng là bọn hắn lại là không nghĩ ra được.
Các ngươi đều không để ý đến một sự kiện, nếu là Man Thần giáo thật sự có nhiều như vậy võ vương cường giả, há lại sẽ ở lâu tại Tinh Tú môn phía dưới, đã sớm là Nam Hải thứ nhất tông môn, thậm chí thống nhất Bắc vực.
Đám người nghe Tần Diệp tiểu nói này, đột nhiên đều cảm giác Tần Diệp lời nói này có chút đạo lý.
Tình huống thực tế lại là Man Thần giáo cùng Tinh Tú môn tranh phong, Man Thần giáo khắp nơi ở Tinh Tú môn phía dưới.
Nếu như nói Man Thần giáo yêu thích hòa bình, đánh chết bọn hắn không tin, Man Thần giáo là cái gì tông môn, Nam Hải những võ giả này so với ai khác đều rõ ràng.
Bọn hắn đều có chút dao động, cái kia đại tông sư cường giả hướng Tần Diệp hỏi, "Tần tông chủ, trừ đó ra, nhưng còn có tin tức khác?"
Võ vương cường giả mỗi một lần đột phá động tĩnh cũng không nhỏ, thế nhưng là mấy vị này võ vương tiến vào Hậu Sơn cấm địa lại là chưa hề không còn có đột phá động tĩnh, đây cũng là vì cái gì?
Tần Diệp lạnh nhạt hỏi.
"Cái này?"
Vị này đại tông sư cường giả lập tức trầm mặc, hắn mặc dù không phải Man thần giáo người, nhưng là Man thần giáo động tĩnh, hắn vẫn là chú ý một chút, thật đúng là như Tần Diệp nói, bọn hắn tiến vào Hậu Sơn cấm địa về sau, liền không còn bất luận cái gì động tĩnh truyền ra, tựa như đã chìm đáy biển.
Tần tông chủ giống như nói là sự thật, ta tông môn cách Man thần giáo không xa, Man thần giáo hoàn toàn chính xác phi thường yên tĩnh.
Ta xem là mấy vị này giáo chủ một mực tại tinh tu, cũng không biết Tần Diệp muốn nói điều gì.
Ta ngược lại thật ra cảm giác, Tần Diệp giống như đang nói một kiện rất khủng bố sự tình, chẳng lẽ Man thần giáo mấy vị này giáo chủ tại Hậu Sơn cấm địa cũng không phải là tại tinh tu, mà là xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Rất nhiều võ giả suy đoán Tần Diệp nói sự tình hẳn là Man thần giáo tuyệt mật, có lẽ cùng Man thần giáo lao tổ có quan hệ.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Man Thần giáo lão tổ, chỉ gặp hắn sắc mặt bình thường, cũng không dị dạng. Tần tông chủ, chẳng lẽ bọn hắn tại Man Thần giáo hậu sơn cấm địa xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vị kia đại tông sư cường giả đang trầm mặc một lát sau, hướng Tần Diệp hỏi. Tự nhiên là xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không biết, cái gọi là đến hậu sơn cấm địa tĩnh tu bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ mấy vị này giáo chủ, Man Thần giáo gần ngàn năm đến liền có không ít đệ tử tiến vào hậu sơn cấm địa tu luyện, nhưng mà không còn xuất hiện. Tần Diệp hồi đáp. Vậy xem võ giả nghe vậy, chăm chú nhớ lại một chút, thật đúng là như thế. Nhất là những cái kia đại tông sư cường giả lúc tuổi còn trẻ nhận biết không ít Man Thần giáo đệ tử, tại bọn hắn trong trí nhớ liền có mấy vị không còn xuất hiện, mà Man Thần giáo đối ngoại tuyên bố là bọn hắn tiến vào hậu sơn cấm địa bế quan tu luyện. Thần tông chủ, là cái gì âm mưu? Vị kia đại tông sư cường giả hỏi tiếp. Tất cả mọi người nắm lấy hô hấp, chờ đợi lấy Tần Diệp trả lời, có ít người trong lòng đã có suy đoán, nhưng là tại Tần Diệp không có nói ra trước đó, bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao, trong lòng bọn họ ý nghĩ kia quá phát rồ, cũng không có thể là thật. Bọn hắn đến hậu sơn cấm địa cũng không phải là tu luyện, tự nhiên là cho người nào đó đưa đi chất dinh dưỡng. Người này đem bọn hắn thôn phệ, chính là bởi vì như thế, cái này nhân tài có thể bảo trì bất tử. Về phần người này là ai, tin tưởng các ngươi trong lòng hiểu rõ. Tần Diệp cười lạnh nói đáp án, nói xong, ánh mắt nhìn về phía Man Thần giáo lão tổ. 588. Chương 589, đủ kiểu chống chế. Mọi người nhất thời ánh mắt nhìn về phía Giả Nam Cung Cẩm, cũng chính là Man Thần tông lão tổ. Cùng Tinh Tú môn lão tổ Phương Bạch Vũ khác biệt chính là, Man Thần giáo lão tổ phi thường thần bí, không người gặp qua hắn, cũng không có người biết tên của hắn. Chính là những cái kia đại tông sư cường giả cái nào không phải sống mấy trăm năm, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói Man Thần giáo có một vị cường đại lão tổ, nhưng lại không người biết được danh giới cuối cùng của hắn. Dù cho vị kia một ngụm nói ra Phương Bạch Vũ nội tình vị kia tông môn lão tổ, cũng không nhịn được lắc đầu nói ra, Man Thần giáo lão tổ đích thật là một vị phi thường thần bí tồn tại, không có ai biết là ai, hắn cũng chưa từng có xuất hiện qua đại chúng trước mặt. Trước đó chúng ta vẫn cho là Tinh Tú môn lão tổ sẽ là đời trước Man Thần giáo giáo chủ, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ chúng ta đều sai, cái này Man Thần giáo có lẽ đúng như Tần Diệp nói như vậy, ẩn giấu một cái bí mật kinh thiên. Đám người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Man Thần giáo lão tổ, Tần Diệp trên thực tế nói phi thường minh bạch. Man Thần giáo những cái kia tiến vào hậu sơn cấm địa người tu luyện, toàn bộ bị Man Thần giáo lão tổ nuốt chửng lấy, bọn hắn hiện tại cũng muốn biết Tần Diệp nói có đúng không là thật. Phải biết, cái này một khi là thật, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động lớn, thậm chí có thể đưa tới tông môn nguy cơ. Thử hỏi, nhà ai tông môn không có lão tổ, không có hậu sơn cấm địa, ra chuyện như vậy, các đệ tử sợ rằng sẽ đối với mình ra lão tổ cùng cấm địa sinh ra sợ hãi, thậm chí thoát ly tông môn. Đôi này tông môn tới nói tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ, thậm chí có thể là tai họa ngập đầu, cho nên đối bọn hắn tới nói cũng không hy vọng Tần Diệp nói là thật. Khắc khắc, Tần Diệp, ngươi đây là trước khi chết, còn muốn nói xấu ta sao? Man Thần giáo lão tổ cười lạnh nói. Nói như vậy, bọn hắn đều còn tại ngươi hậu sơn cấm địa tu luyện sao? Tần Diệp trầm rãi hỏi. Hừ, đây là tự nhiên. Man Thần giáo lão tổ hừ lạnh một tiếng nói. Siêu. Chỉ gặp Tần Diệp thân thể trong nháy mắt kéo ra cùng Man Thần giáo lão tổ khoảng cách, Man Thần giáo lão tổ cũng không xuất thủ ngăn cản, hắn thấy Tần Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, không cần lại xuất thủ. Lập tức chỉ gặp Tần Diệp khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngươi nếu là thật sự không có làm, dám thể với trời sao? Hừ. Man Thần giáo lão tổ tiên là sửng sốt một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường nói ra, thể với trời. Bất quá đều là lừa gạt một chút người đồ chơi, ngươi cho rằng lão tổ ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Tần Diệp, đừng tưởng rằng lão tổ nhìn không thấu dụng tâm hiểm ác của ngươi, ngươi đây là biết rõ mình muốn chết, cho nên muốn nói xấu ta Man Thần giáo thanh danh. Ngươi một cái bắt vực người, làm sao biết ta Nam Hải người đều là thông minh đến cực điểm, há lại tốt như vậy lăng lư. Vây xem đám võ giả nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Man Thần giáo lão tổ đây là cố ý nói sang chuyện khác, căn bản không dám thề, cũng liền có thể lừa một chút những kia tuổi trẻ võ giả. Đương nhiên, hắn tương đối cao minh chính là cố ý chỉ ra Tần Diệp là bắt vực người, rõ ràng là đối vây xem đám võ giả nói không thể tin tưởng Tần Diệp cái này bắt vực người chuyện ma quỷ. Man Thần giáo lão tổ tránh nặng tim nhẹ. Tần Diệp đã dám nói ra, tự nhiên đã sớm điều tra rõ ràng. Xem ra ngươi là không dám thể, bất quá muốn phân biệt ngươi thật giả, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Tần Diệp cười ha ha, trí tuệ vút vàng, lạnh nhạt nói. Biện pháp gì? Vị kia đại tông sư cường giả tiếp lấy lên tiếng hỏi. Biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là đem Man Thần giáo phía sau núi chuyển tới nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Vừa mới nói xong, Tần Diệp liền đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn ở giữa không trung ngưng tụ một cái đại thủ, hướng về Man Thần giáo phương hướng chụp tới. Man Thần giáo là ở tại một cái gọi nửa nguyệt đảo ở trên đảo, diện tích so thần nguyệt đảo phải lớn hơn mấy lần. Tại nửa nguyệt đảo bên trên, ngoại trừ Man Thần giáo, còn có cái khác không ít phụ thuộc thế lực. Đó là cái gì? Thần nguyệt đảo cái trước con em thế tộc thần thanh khí sảng mới từ câu lan bên trong ra, ngẩng đầu trong lúc lơ đãng liền thấy một cái đại thủ xuất hiện ở trên bầu trời, lập tức miệng mở rộng, nói không ra lời. Đồng thời, tại nửa nguyệt đảo bên trên có rất nhiều người phát hiện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại thủ, đều nhất thời phản ứng không kịp. Không tốt, là địch tập. Một cái tông sư cường giả thấy được đại thủ này, lập tức phản ứng lại, ngay tại hắn muốn về nhà tộc chuẩn bị làm ra cách đối phó thời điểm, lại là phát hiện đại thủ này cũng không phải là hướng phía bọn hắn mà tới. T. Cái này lại là hướng về phía Man Thần giáo đi. Nửa nguyệt đảo bên trên đám võ giả rất nhanh phát hiện đại thủ này lại là hướng phía Man Thần giáo phương hướng đi, hiển nhiên đại thủ này là hướng về phía Man Thần giáo đi. Đối với bọn hắn những này Man Thần giáo phụ thuộc thế lực tới nói, Man Thần giáo đó chính là trời, đến cùng là ai lại có lá gan này cũng dám đi tập kích Man Thần giáo. Man Thần giáo. Man Thần giáo chúng đệ tử như thường ngày đều rất nhàn nhã, nhưng mà đột nhiên cảnh báo huy giải. Ken ken ken. Không tốt, có địch nhân. Cảnh báo liên tiếp vang lên 7 tiếng, phải biết trong Man Thần giáo, phát sinh đại sự cũng bất quá là vang 5 âm thanh, hiện tại lập tức vang 7 tiếng, hiển nhiên là tông môn nhận lấy tập kích. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền thấy trên bầu trời bàn tay lớn kia, có trưởng lão phi thân một kiếm, chém về phía bàn tay lớn kia, nhưng mà trường kiếm của hắn vừa mới đụng phải bàn tay lớn kia, chỉ gặp bàn tay lớn kia nhẹ nhàng chấn động, người trưởng lão kia trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị chấn nát, mà người trưởng lão kia cũng không có thể trốn qua một kiếp, thân thể trong nháy mắt bạo tạc, huyết nục vãi đầy mặt đất. Không tốt, người này lợi hại, nhanh mở ra tông môn phòng ngự lại trận. Man thần giáo một vị trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, điên cuồng hô. Nhưng mà tông môn phòng ngự đại trận vừa mở một nửa, tại đại thủ này quét ngang phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. T, hảo hảo lợi hại, đây rốt cuộc là ai? Một trưởng lão nhìn thấy tông môn phòng ngự đại trận bị phá hủy, lập tức hít sâu một hơi. Phải biết tông môn phòng ngự đại trận thế nhưng là man thần giáo tổ tiên truyền thừa, lịch đại giáo chủ cùng các trưởng lão đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chữa trị gia cố. Man thần giáo phòng ngự đại trận cũng không phải bình thường tông môn phòng ngự đại trận, mà là có thể ngăn cản được võ vương công kích. Dù cho phòng ngự đại trận chỉ là lái đến một nửa, nhưng cũng không phải đại tông sư cường giả có thể phá hủy, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là tập kích người chính là võ vương cường giả. Làm sao có thể có võ vương cường giả xuất thủ, ta man thần giáo làm sao đắc tội một cái võ vương cường giả? Đương kim trên đời, võ vương cường giả đều đã ẩn thế, nơi nào còn có võ vương cường giả? Chẳng lẽ là hải tộc nếu muốn cùng chúng ta man thần giáo khai chiến? Hiện tại cái này còn khó nói, bất quá bây giờ giáo chủ không tại tông môn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho man thần giáo ở vào trong nguy hiểm. Man thần giáo chư vị trưởng lão cùng các đệ tử ngay từ đầu bối rối không thôi, nhưng đã đến lúc này, bọn hắn không thể làm như không thấy. Đại thủ này rõ ràng là đang gây hấn với man thần giáo, là man thần giáo trưởng lão chỉ có thể giữ gìn man thần giáo. Các trưởng lão không chút do dự, thân thể khẽ động, xuất hiện ở giữa không trung, bắt đầu hiệu triệu man thần giáo tất cả trưởng lão cùng đệ tử đồng loạt ra tay đánh lui địch tới đánh. Chúng đệ tử đồng loạt ra tay, thế sống chết hộ vệ man thần giáo. 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 Man thần giáo những đệ tử này ngược lại là phi thường trung tâm, từng cái hưởng ứng trưởng lão hiệu triệu, nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình, đánh ra chiêu thức của mình công kích không trung bàn tay lớn kia. 589. Chương 590, man thần giáo diệt. Hơn vạn đạo công kích về phía lấy giữa không trung bàn tay lớn kia công kích mà đến, các loại hào quang nóng ánh chiếu sáng toàn bộ nửa nguyệt đảo. Nửa nguyệt đảo bên trên phụ thuộc thế lực thấy cảnh này, không khỏi cảm thán man thần giáo thật sự là quá cường đại như vậy công kích nếu là rơi xuống nhà mình trên đầu, chỉ sợ toàn bộ tông môn trong nháy mắt bị san thành bình địa. Sau đó, bọn hắn từng cái cười lạnh nhìn lên bầu trời bên trong bàn tay lớn kia, bọn hắn ngược lại là hết sức tò mò đến cùng là ai cũng dám như thế trắng trợn tập kích man thần giáo. Bọn hắn mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng là cũng đều biết người này bất kể là ai, bây giờ đắc tội man thần giáo, tuyệt đối không có kết cục tốt, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thậm chí cái này thân người sau tông môn hoặc là gia tộc cũng sẽ bị hắn hành vi hôm nay chôn liên lụy. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là để bọn hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin thần sắc. Chỉ gặp man thần giáo tất cả trưởng lão cùng các đệ tử công kích, rơi xuống trên bàn tay khổng lồ. Nhưng mà bàn tay lớn kia cũng không như trong tưởng tượng bị man thần giáo cái này hơn vạn đạo công kích đánh tan, mà là bàn tay lớn kia chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó chỉ gặp bàn tay lớn kia nhẹ nhàng vỗ, rơi xuống. Ầm ầm, phốc phốc phốc, bàn tay lớn kia rơi xuống, lập tức vỗ trúng man thần giáo. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liên miên man thần giáo đệ tử bị đại thủ này nghiền thành huyết vụ. Không được, người này hung ác, mau trốn ra ngoài. Chỉ gặp man thần giáo các trưởng lão cùng người khác đệ tử lập tức hãi nhiên không thôi, nhao nhao muốn chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn vừa định thoát đi, lại là đã muộn, bàn tay lớn kia triệt để rơi xuống. Một tiếng ầm vang, man thần giáo dưới một trường này, hôi phi yên diệt. Man thần giáo trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều gặp nạn, ngoại trừ một chút vận khí tốt man thần giáo đệ tử, cái khác tất cả đều chết thảm. Trong lúc nhất thời, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả tòa nửa người đảo, dọa người không thôi. Thật sự là quá thảm rồi, man thần giáo thế nhưng là có hơn vạn đệ tử, bây giờ lại là dưới một trường này, không còn sót lại chút gì. Nửa nguyệt đảo tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều sợ ngây người, trong mắt bọn hắn cường đại như vậy man thần giáo cứ như vậy bị người diệt rồi. Bọn hắn mắt trợn tròn, không thể tin được, trên đời này lại còn có người có thể diệt được man thần giáo, càng thêm để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là đối phương ngay cả mặt đều chưa từng xuất hiện, liền diệt cường đại như thế man thần giáo. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Dù cho bọn hắn tận mắt thấy một màn này, y nguyên có người không thể tin được, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không trong giấc mộng. Làm sao có thể? Man thần giáo cường đại như vậy, làm sao có thể bị diệt? Không, không có khả năng. Ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Giả, đây là giả. Một chút không thể tin được người nhao nhao bóp bắp đùi của mình, sau đó lại là phát hiện đây hết thảy đều là thật. Man thần giáo thật bị diệt. T, man thần giáo thật bị diệt. Đến cùng là ai? Man thần giáo đến cùng đắc tội cái gì nhân vật khủng bố a? Các ngươi phát hiện không có, man thần giáo lao tổ vậy mà không có xuất thủ, chẳng lẽ man thần giáo lao tổ cũng không tại trong tông môn? Đúng, khẳng định là như thế này. Nếu không, man thần giáo cường đại như vậy, sao lại bị diệt? Người này là nhất định phải biết man thần giáo lao tổ không tại, lúc này mới dám ra tay đánh lén. Bọn hắn rất mau tìm đến vì man thần giáo giải vây lý do, về phần còn lại ngoài ý muốn còn sống man thần giáo đệ tử còn có nửa nguyệt đảo bên trên phụ thuộc thế lực, bọn hắn không còn dám công kích mà là có thể chạy được bao xa liền xa. Rất nhiều người suy đoán ra, người xuất thủ cường đại như vậy, nhất định là một vị võ vương cường giả. Bây giờ, man thần giáo đã bị diệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì man thần giáo mà đi đắc tội một vị võ vương cường giả. Bất quá, nửa nguyệt đảo bên trên cực kỳ cường đại võ giả vẫn là chăm chú nhìn bàn tay lớn kia. Bọn hắn nhìn thấy bàn tay lớn kia nâng lên về sau đó chộp tới man thần giáo hậu sơn cấm địa. Ầm ầm, Đương Tần Diệp đại thủ đến hậu sơn cấm địa lúc, chỉ gặp từ sau núi cấm địa dâng lên nồng đậm huyết khí, một đạo phòng ngự đại trận chống rông xuất hiện. Hiển nhiên Man Thần giáo lao tổ tại hậu sơn trong cấm địa cấu tạo phòng ngự đại trận, vì chính là phòng ngừa ngoại địch hoặc là Man Thần giáo đệ tử đột nhiên xâm nhập. Giống như vậy phòng ngự đại trận phòng ngự một chút võ vương cường giả, ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là muốn phòng ngự ở Tần Diệp lại là làm không được. Ầm ầm. Chỉ gặp Tần Diệp trực tiếp đại thủ bắt xuống dưới, phòng ngự đại trận tại Tần Diệp một trảo phía dưới không còn sót lại chút gì. Ầm. Hậu sơn cấm địa phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị Tần Diệp bẻ vụn, sau đó hậu sơn cấm địa bại lộ tại Tần Diệp trước mắt. Ầm ầm. Tần Diệp đại thủ trực tiếp đem hậu sơn cấm địa tóm lấy, toàn bộ nửa nguyệt đảo đều lắc lư hai lần. Thần nguyệt đảo bên trên đám võ giả ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy con kia tiêu diệt Man Thần giáo đại thủ vậy mà bắt lấy một tòa sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn cả đám đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Một chút cơ trí võ giả suy đoán, có lẽ vị này thần bí võ giả chính là hướng về phía Man Thần giáo hậu sơn cấm địa tới. Thần nguyệt đảo bên trên võ giả nhìn thấy Tần Diệp vậy mà đem Man Thần giáo hậu sơn cấm địa chụp tới, cả đám đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Tần Diệp thật sự là quá độc ác, chính là vì chứng minh mình nói tới bí mật là thật, vậy mà liền đem Man Thần giáo hậu sơn cấm địa chụp tới. Mà một chút đại tông sư cường giả nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt lại là tràn đầy e ngại, bọn hắn vừa rồi thần niệm đi theo Tần Diệp đại thủ đến Man Thần giáo, vừa rồi tình hình thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Tần Diệp thật sự là quá độc ác, thậm chí ngay cả mang theo Man Thần giáo điều diện, Man Thần giáo thế nhưng là vạn năm truyền thừa cứ như vậy mà tuyệt. Đúng vậy a. Đây chính là hơn vạn đệ tử a, cuối cùng chân chính trốn tới nhiều nhất mấy trăm người. Mẹ nó, gây ai cũng không thể gây Tần Diệp, lão phu tông môn nếu là có ai chọc tới Tần Diệp, lão phu tự mình đem hắn trói lại đưa đến Tần Diệp trước mặt, theo hắn làm sao xử lý. Mấy cái đại tông sư cường giả thần niệm trên không trung trao đổi, bọn hắn đều bị Tần Diệp thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ. Man Thần giáo thế nhưng là ngũ phẩm tông môn a, cứ như vậy trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Bọn hắn tông môn nhiều nhất là lục phẩm tông môn, cùng Man Thần giáo trên lệch phi thường lớn, Tần Diệp đã có thể phất tay diệt Man Thần giáo, diệt bọn hắn càng là dậm chân một cái sự tình. Bọn hắn tự nhiên sợ hãi không thôi. Đúng rồi, các ngươi phát hiện không có, Tần Diệp vô luận là diệt Man Thần giáo vẫn là bắt hậu sơn cấm địa, hậu sơn cấm địa bên trong đều không có người xuất thủ, cái này há không phải thay? Một cái đại tông sư cường giả đột nhiên nói. Mấy vị khác đại tông sư cường giả nghe vậy lập tức trầm mặc, bọn hắn cũng phát hiện cái hiện tượng này, cái này đích xác là quái sự. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, nếu là hậu sơn cấm địa thật sự có người tại tu luyện, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ bị kinh động. Lại một cái đại tông sư cường giả đang trầm mặc qua đi, đột nhiên nói: "Không tệ, trong này khẳng định có văn chương, bản tọa tin tưởng động tĩnh lớn như vậy, dù cho ngủ say cũng tuyệt đối sẽ bị kinh động." T. Chẳng lẽ hậu sơn cấm địa cũng không có người, mà Tần Diệp mới vừa nói đều là thật. Mấy vị khác đại tông sư cường giả không khỏi đều trầm mặc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tần Diệp mới vừa nói có lẽ chính là thật. 590. Chương 591, Phi Hà Tông lão tổ. Cho dù bọn họ nguyện ý tin tưởng Man Thần giáo lão tổ, nhưng là vừa rồi Tần Diệp động tác, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn không tin Man Thần giáo tại Hậu Sơn cấm địa nếu là thật sự có người, hội kiến chết không cứu. Hiển nhiên chỉ có một lời giải thích, Man Thần giáo Hậu Sơn cấm địa bên trong cũng không một người. Như vậy, những người kia lại đi nơi nào? Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nghe rõ ràng, Man Thần giáo lão tổ rõ ràng nói Hậu Sơn cấm địa có người, nhưng là bây giờ bị Tần Diệp chứng thực không có người, như vậy là ai nói láo, liếc qua thấy ngay. Chỉ là còn có một điểm để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Tần Diệp xuất thủ diệt Man Thần giáo, bắt hậu sơn cấm địa, đây hết thảy bọn hắn đều thấy rõ. Theo đạo lý tới nói Man Thần giáo lao tổ hẳn là xuất thủ ngăn cản mới đúng, nhưng là vừa rồi hắn vậy mà thờ ơ, trơ mắt nhìn Man Thần giáo bị diệt, cái này có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn không biết, Tần Diệp làm như vậy chính là vì vạch trần hắn sao? Bản tọa cũng cảm giác không bình thường, điểm này phi thường kỳ quái, nào có tông môn lão tổ mặc kệ tông môn sinh tử. Cho dù hắn thật làm như thế sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tần Diệp diệt Man Thần giáo, trừ phi. Vị này đại tông sư cường giả lời còn chưa nói hết, một vị khác đại tông sư cường giả tiếp lấy hắn nói ra, trừ phi có ngoại lực ngăn cản hắn, để hắn có chỗ cố kỵ, không thể ra tay, chỉ có dạng này mới có thể giải thích đây hết thảy. Chẳng lẽ Tần Diệp không có thụ thương? Không có khả năng, chúng ta đều nhìn thấy, Tần Diệp bị đâm xuyên trái tim, không giống như là giả. Chẳng lẽ nơi này còn có không biết võ vương cường giả? Một vị đại tông sư cường giả không khỏi nói ra miệng, bọn hắn nhịn không được dùng mình, có lẽ chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Trên thực tế, chính như bọn hắn đoán như thế, Man Thần giáo lao tổ sao lại nhìn không ra Tần Diệp muốn làm gì? Nhưng là ngay tại hắn muốn động thủ ngăn cản thời điểm, một đạo cường đại thần niệm khóa chặt hắn. Đạo này thần niệm phi thường cường đại, tuyệt đối là võ vương cường giả, mà lại là một vị không kém gì hắn võ vương cường giả. Đối phương một mực đem hắn khóa chặt, chỉ cần hắn vừa có động tác, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ xuất thủ. Chính là bởi vì từ đối với vị này thần bí võ vương cường giả kiêng kỵ, hắn cuối cùng mới nhịn xuống không có xuất thủ. Tần Diệp ngươi rất tốt, mang theo bị thương nặng bên trong, lại còn có thể một tay hủy diệt ta Man Thần giáo, ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Man Thần giáo lão tổ ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tần Diệp, thâm trầm nói: "Vốn cũng không muốn hủy diệt Man Thần giáo, dù sao sát nghiệt quá nặng, nhưng là bọn hắn đã ra tay với ta, ta cũng chỉ đánh phản kích." Tần Diệp chậm rãi tiếp lấy nói ra, "Con người của ta có cái nguyên tắc, nếu là có người ra tay với ta, vô luận người này là ai, ta đều sẽ ra tay với hắn. Cùng nói là ta giết bọn hắn, còn không bằng nói là chính bọn hắn đến tìm cái chết." "Hừ, ngươi đây là giả biện, nếu là có người xâm nhập ngươi tông môn những đệ tử kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không động thủ sao?" Tinh Tú môn lão tổ cười nhạo một tiếng, nói, "Ngươi nếu là nói như vậy, thật đúng là không có vấn đề, ngươi nếu là có bản lĩnh này, cũng có thể đối ta Thanh Phong tông xuất thủ." Tần Diệp nói, "Hừ, bọn hắn là sẽ không chết vô ích. Chờ ngươi sau khi chết, Thanh Phong Tông sẽ bước ngươi theo gót." Man Thần giáo lao tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó thâm trầm nói,
Tần Diệp giết hắn Man Thần Tông, hắn há lại sẽ buông tha Tần Diệp Tông môn, hắn muốn để Tần Diệp Tông môn càng phải thảm hơn trăm lần, không, nghìn lần. Tần Diệp cười cười, không nói gì thêm, bọn hắn nếu là thật có bản lãnh này liền đi Thanh Phong Tông đi. Có thể đi vào Thanh Phong Tông, coi như hắn thua. Ầm ầm. Tần Diệp đem Hậu Sơn Cấm Địa bỏ trên đất, mặt đất đều đung đưa kịch liệt một chút. Man Thần Giáo Hậu Sơn Cấm Địa ở chỗ này, các ngươi vẫn là mình vào xem một chút đi. Tần Diệp thản nhiên nói, lời này hiển nhiên là đối vây xem võ giả nói. Bọn hắn vừa rồi đều nhìn thấy Tần Diệp xuất thủ đem Man Thần Giáo Hậu Sơn Cấm Địa chụp tới, tận mắt chứng thực Tần Diệp cũng không có làm bộ. Tần Diệp vừa dứt lời dưới, mấy ngàn đạo thần niệm từ bốn phía tranh nhau chen lấn tiến vào Hậu Sơn Cấm Địa. Hậu Sơn Cấm Địa cấm chế bên trong cùng trận pháp tất cả đều bị Tần Diệp phá hư, cho nên bọn hắn thần niệm tiến vào sau không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Hậu Sơn Cấm Địa bên trong tất cả tình trạng bọn hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn thần niệm bốn phía du đãng, cũng không có gặp được một người, thậm chí rất nhiều cửa hang đều đã chất đầy thật dày cho bụi, hiển nhiên rất lâu đều không có người ở qua. Trong đó không ít sơn động, thậm chí chỗ cửa hang hiện đầy mạng nhện, nào giống có người ở dáng vẻ. Theo càng lúc càng thâm nhập, lòng của bọn hắn càng ngày càng nặng, mặc dù bọn hắn tin tưởng Tần Diệp nói, nhưng là bọn hắn hay là cần tự mình chứng thực. Khi bọn hắn xâm nhập về sau, thấy được một cái cự đại sơn động, bọn hắn tiến vào đi sau hiện này sơn động cũng không sâu. Bên trong hang núi này đồng dạng hiện đầy thật dày cho bụi, cũng không có những vật khác, đại bộ phận thần niệm đều rút lui ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thần niệm đột nhiên lên tiếng nói, mau nhìn, nơi này rõ ràng là một cánh cửa. Cái khác thần niệm lập tức nhìn sang, chăm chú quan sát một chút, phát hiện thật sự chính là một cánh cửa. Bọn hắn tìm một vòng đều không có tìm được mở ra cửa đá phương pháp, sau đó một vị đại tông sư cường giả bỗng nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói ra, ta đến. Nguyên lai là lục phẩm tông môn Phi Hà Tông lão tổ. Vị này đại tông sư cường giả vừa xuất hiện, liền bị cái khác đại tông sư cường giả nhận ra được. Cái khác đại tông sư cường giả tất cả đều là thần niệm tiến đến, vì chính là ẩn tàng thân phận chân thật, mà vị này Phi Hà Tông lão tổ cũng dám chân thân xuất hiện, cái này khiến bọn hắn bội phục không thôi. Phi Hà Tông chính là Nam Hải lục phẩm trong tông môn tương đối cường đại tông môn một trong, làm Phi Hà Tông lão tổ tự nhiên thực lực không yếu đi nơi nào. Cho nên, người biết hắn có rất nhiều. Đương nhiên, chân chính để hắn nổi danh là tính tình của hắn, người này tính tình dị thường nóng nảy, mà lại phi thường chính trực, dễ dàng bạo tẩu, cho nên rất nhiều người đều mắng hắn là tên điên. Bất quá, người này mặc dù có chút điên, nhưng là cũng cực kỳ thông minh, bình thường sẽ không trêu chọc bốn đại tông môn. Hôm nay không biết vì sao, hắn cũng dám chân thân xuất hiện, chẳng lẽ người này đã đầu nhập vào Tần Diệp? Không phải, cứ việc người này tính tình nóng nảy, nhưng cũng hiểu được phân tức, sao lại dám đi trêu chọc Man Thần Giáo lao tổ? Phải biết một khi Tần Diệp chết rồi, Man Thần Giáo lao tổ rất có thể sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí ngay cả phía sau hắn Phi Hà Tông đều có diệt tông nguy hiểm. Gặp qua các vị đạo hữu. Phi Hà Tông lão tổ hướng phía các vị thần niệm chắp tay, sau đó đại nghĩa lâm nhiên nói ra, các vị đạo hữu, Tần Tông chủ, tin tưởng mọi người đều nghe rõ ràng, nếu là Man Thần Giáo lao tổ thật làm ra bực này hãi nhiên sự tình, chúng ta dù cho bỏ mình, cũng muốn giữ gìn nhân gian chính đạo. Trong động các vị đại tông sư cường giả thần niệm lập tức trầm mặc, bọn hắn rất muốn nói đây là võ vương cường giả ở giữa sự tình, chúng ta những này đại tông sư nhìn phong quang vô cùng, nhưng là ở bên ngoài mấy cái này đại lao trong mắt, chúng ta ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chính đạo là cái gì? Có thể ăn sao? Vì cái này cái gọi là chính đạo, đem mình cùng tông môn đều góp đi vào, có phải hay không đốc? Đương nhiên, trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng là miệng bên trong khẳng định không thể nói như vậy. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, Phi Hà Tông lão tổ đầu góc có phải hay không hỏng, hay là thật đã đầu nhập vào Tần Diệp. Bất quá, bọn hắn dù sao đều là đại tông sư cường giả, đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến Phi Hà Tông lão tổ vì cái gì làm như vậy. Nếu là chứng thực Tần Diệp nói đều là thật, như vậy đây tuyệt đối là tông môn nguy cơ, nhất là bọn hắn những tông môn này lão tổ địa vị sẽ trở nên phi thường xấu hổ, một khi lòng người tản, tông môn cũng liền cách suy sụp không xa. Lúc này, tốt nhất cách làm chính là học Phi Hà Tông lão tổ, cùng Man Thần Giáo lão tổ phân rõ giới hạn, đồng thời lên án hắn. 591. Chương 592, cho quá nhiều. Bọn hắn một nháy mắt minh bạch Phi Hà Tông lão tổ ý nghĩ, không thể không bội phục Phi Hà Tông lão tổ, mặc dù bình thường Phi Hà Tông lão tổ có chút điên, nhưng là ở thời điểm này, lại là vô cùng thanh tỉnh. Bây giờ, muốn giải quyết nguy cơ, cũng chỉ có thể cùng Man Thần Giáo lão tổ phân rõ giới hạn. Nhưng mà, muốn cùng Man Thần Giáo lão tổ phân rõ giới hạn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao hiện tại Man Thần Giáo lão tổ chiếm cứ thượng phong. Lúc này nếu là cùng hắn phân rõ giới hạn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, bọn hắn đều không có hướng, mà là tại suy tính được mất. Phi Hà Tông lão tổ tự nhiên biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, đối bọn hắn tiếp lấy nói ra, theo lão phu nhìn, cái kia Tần Tông chủ là người thông minh, hắn rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Không biết các ngươi chú ý tới không có, Tần Tông chủ dù cho bị Man Thần Giáo lão tổ đánh lén, nhưng là hắn cũng là một điểm không hoảng hốt. Ý của ngươi là Tần Diệp thụ thương là giả, đây hết thảy đều là hắn tính toán kỹ. Một cái đại tông sư cường giả đang trầm mặc qua đi, nói, không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Nhưng là lão phu tự nhận là nhìn người rất chuẩn, sẽ không nhìn lầm. Phi Hà Tông lão tổ nói, nếu là thật sự là như thế, như vậy cái này Tần Diệp cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Man Thần Giáo lão tổ cùng Tinh Tú môn đương lão tổ như thế nào nhân vật bình thường, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra Tần Diệp là giả thụ thương? Điểm này nói không thông a. Không tệ. Tần Diệp lợi hại, chúng ta đều biết, nhưng là muốn nói Tần Diệp đã sớm tính toán kỹ đây hết thảy, chúng ta là sẽ không tin tưởng. Lão già ngươi không phải là đã đầu nhập vào Tần Diệp đi? Có người đối Phi Hà Tông lão tổ đưa ra chất vấn. Dù sao Phi Hà Tông lão tổ khắc thường hành vi quá khả nghi, từ hành vi của hắn đến xem, vô cùng có khả năng đã đầu nhập vào Tần Diệp. Tốt ta. Phi Hà Tông lão tổ thở dài một hơi, sau đó nói ra, đã các ngươi đều nói như vậy, lão phu cũng liền không còn che giấu, ta Phi Hà Tông hoàn toàn chính xác đầu nhập vào Tần Tông chủ.
quả nhiên. Nghe được Phi Hà Tông lão tổ chính miệng thừa nhận, bọn hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu là không có Tần Diệp thụ ý, Phi Hà Tông lão tổ một người như vậy tinh, há lại sẽ như thế trên nhảy dưới tránh, mà lại bọn hắn khẳng định hắn từ Tần Diệp nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng vậy mà lựa chọn đầu nhập vào Tần Diệp, nói đi, Tần Diệp cho ngươi chỗ tốt gì? Mấy cái đại tông sư cường giả thân nghiệm, vây quanh Phi Hà Tông lão tổ, bọn hắn phi thường tò mò Tần Diệp đến cùng cho Phi Hà Tông lão tổ chỗ tốt gì, sẽ để cho hắn bán như vậy mệnh. Kỳ thật cũng không có cái gì, chẳng qua là đưa ta Phi Hà Tông ba quyển địa cấp công pháp, ta Phi Hà Tông không bằng các ngươi chỗ tông môn, cho nên chỉ có thể nhận. Phi Hà Tông lão tổ thở dài nói. Một đám đại tông sư cường giả hận không thể đem Phi Hà Tông lão tổ phun chết. Phi Hà Tông được công nhận lục phẩm trong tông môn tương đối cường đại tông môn, ngay trong bọn họ không có một cái nào tông môn có thể so sánh được Phi Hà Tông. Bọn hắn cuối cùng minh bạch Phi Hà Tông lão tổ vì cái gì đầu nhập vào Tần Diệp, thật sự là Tần Diệp cho nhiều lắm, nếu như đổi lại bọn hắn có lẽ cũng sẽ đầu nhập vào Tần Diệp. Cho Phi Hà Tông ba môn địa cấp công pháp, tuyệt đối không là bình thường địa cấp công pháp, nếu là rác rưởi địa cấp công pháp, Phi Hà Tông lão tổ há lại sẽ động tâm. Trên thực tế, lôi kéo Phi Hà Tông lão tổ chính là Tào Chính Thuần tự mình đi, Tần Diệp để hắn đi lôi kéo mấy cái tông môn làm tốt mình sử dụng, Phi Hà Tông chính là một trong số đó. Ngay từ đầu, Phi Hà Tông cũng là cự tuyệt, làm sao Tào Chính Thuần cho quá nhiều, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Trên thực tế, ngoại trừ ba quyển địa cấp công pháp, còn có không ít chỗ tốt, nhưng là những này hắn cũng không có nói. Nếu như bản tọa đầu nhập vào, Tần Tông chủ sẽ cho ra chỗ tốt gì? Một cái đại tông sư cường giả nhịn không được hỏi. Cái khác đại tông sư cường giả nghe được hắn đặt câu hỏi, cũng không có cảm giác được kỳ quái, trên thực tế, bọn hắn cũng phi thường động tâm. Chỉ là, bọn hắn tương đối thận trọng, còn có nguyên nhân khác, cho nên mới không có chủ động mở miệng. Lão phu có thể nói cho các ngươi biết chính là, chỉ cần là lục phẩm tông môn đều sẽ có ba môn địa cấp công pháp, về phần những chỗ tốt khác, lão phu liền không nói. Phi Hà Tông lão tổ chậm rãi nói, về phần những chỗ tốt khác, hắn mới sẽ không nhiều lời, trong đó có một ít chỗ tốt hay là hắn lão tổ này, làm sao lại nói cho người khác biết. Lại một lần nữa lâm vào trầm mặc về sau, một vị đại tông sư cường giả mở miệng nói ra, bản tọa cảm thấy đạo huynh nói không sai, chúng ta muốn đứng ra giữ gìn chính đạo. Không tệ. Chính đạo là tăng thương, nếu là chúng ta không đứng ra, ai đứng ra? Nói rất đúng, vì tông môn tương lai, bản tọa dù cho đi chết, cũng là chết có ý nghĩa. Lúc này mấy cái đại tông sư cường giả biểu lộ thái độ, còn có mấy vị không có vội vã tỏ thái độ, nhưng là từ thần niệm ba động đến xem, bọn hắn cũng là phi thường động tâm. Phi Hà Tông lão tổ lần này là phụng Tào Chính Thuần mệnh lệnh tới lôi kéo bọn hắn, dù sao Tần Diệp dự định là thu phục Nam Hải cái thế lực, mà không nói tiêu diệt. Tiêu diệt giống Thần Nguyệt Tông dạng này thế lực lớn là được, về phần giống Phi Hà Tông dạng này bên trong thế lực nhỏ lấy thu phục làm chủ. Phi Hà Tông lão tổ nên làm đã làm, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống cùng những người này tiếp xúc liền không tới phiên. Dù sao, hắn chỗ tốt đã sớm nắm bắt tới tay. Có đôi khi, hắn là điên, nhưng là cũng không đại biểu hắn ngốc, có chỗ tốt sự tình không làm ngu sao mà không làm, hơn nữa còn có một sự kiện hắn còn không có nói, đó chính là Tần Diệp hứa hẹn Phi Hà Tông hàng năm đưa mấy người đệ tử đi Thanh Phong Tông bồi dưỡng một đoạn thời gian, đây đối với hắn tới nói không cách nào cự tuyệt. Ầm ầm. Phi Hà Tông lão tổ thu thập tâm tình một chút, một trưởng đem cửa đá đánh nát, sau đó xuất hiện một đầu con đường bằng đá. Hắn dẫn đầu đi vào, về sau phát sinh một màn, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp trong sơn động chất đầy xương khô, trong đó còn có không ít duy trì tu luyện tư thế. T. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy xương khô? Chẳng lẽ bọn hắn đều là? Một cái đại tông sư cường giả thấy cảnh này, khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn đến một chút, chỉ ít có mấy trăm bộ xương khô, mà lại trong đó đại bộ phận đều là mặc man thần giáo quần áo. Một cái đại tông sư cường giả thần niệm đi vào một cái quanh chân ngồi xương khô trước mặt, nhìn chằm chằm bộ xương khô này nhìn thời gian thật dài về sau, mới cuối cùng nói ra, nếu như bản tọa không có nhìn lầm, bộ xương khô này chủ nhân hẳn là đời trước Man Thần giáo giáo chủ Vân Khiếu Thiên. T. Lại là hắn. Cái khác đại tông sư cường giả thần niệm lập tức vây quanh. Có lẽ những người khác bọn hắn đều nhận không ra, nhưng là Vân Khiếu Thiên lại là bọn hắn thời đại kia nhân vật, bọn hắn rất nhiều người lúc còn trẻ nghe chuyện xưa của hắn lớn lên, thậm chí tiến vào tông môn sau theo trưởng bối bái kiến qua hắn. Vân Khiếu Thiên cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Tại Nam Hải thanh danh thế nhưng là so Nam Cung Cẩm mạnh hơn nhiều, Man Thần giáo tại hắn thay mặt lĩnh phía dưới, thậm chí một lần cùng Tình Tú môn tranh phong, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Về sau, Vân Khiếu Thiên đột phá võ vương, quản lý sau một thời gian ngắn, bồi dưỡng được Nam Cung Cẩm, này mới khiến ra Man Thần giáo giáo chủ chi vị. Chương 593, xác nhận. Hẳn là Vân Khiếu Thiên. Phi Hà Tông lão tổ đi tới, nhìn chằm chằm xương khô nhìn một hồi khẳng định nói: "Các ngươi nhìn hắn quần áo mặc dù có chút tổn hại, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra bộ y phục này chính là Vân Khiếu Thiên Hắc Kim Long bảo." Phi Hà Tông lão tổ khẳng định nói: Một chút vừa rồi cầm thái độ hoài nghi đại tông sư, lúc này lại không hoài nghi. Hắc Kim Long Bảo chính là Vân Khiếu Thiên thích nhất mặc một bộ quần áo, đồng thời cái này Hắc Kim Long Bảo có chút đặc thủ, có rất mạnh phòng ngự tính chất. Vân Khiếu Thiên đối yêu thích không buông tay, nghe nói hắn đem rất nhiều bảo vật để lại cho Nam Cung Cẩm, chỉ cấp mình lưu lại mấy món bảo vật, Hắc Kim Long Bảo chính là một trong số đó. Năm đó Vân Khiếu Thiên danh chấn Nam Hải, không người có thể địch, cuối cùng càng là đột phá võ vương cảnh, khiến lúc ấy vô số cường giả xấu hổ không thôi. Lão sư của ta năm đó chính là nghe được hắn đột phá võ vương tin tức về sau, liền vội lấy đột phá, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một cái đại tông sư cường giả nhìn xem Vân Khiếu Thiên xương khô, không khỏi thở dài một tiếng. Đã hắn chính là Vân Khiếu Thiên, nói như vậy nơi này xương khô ha không đều là Man Thần giáo lịch đại tại Hậu Sơn người tu luyện. Cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ, ngay cả võ vương đều chết tại nơi này, hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Man Thần giáo lão tổ, vẫn là trong này lại có cái gì khác cẩn tình? Nơi này bí mật, chỉ sợ chỉ có Tần Tông chủ biết. Đi thôi. chúng ta ra ngoài đi. Kỳ thật không chỉ nơi này, tại cái khác mấy chỗ cũng phát hiện không ít xương khô. Những này xương khô hình dạng không đồng nhất, có chút là khoanh chân ngồi, có chút là bảo trì nằm ngang lấy tư thế, có lại bảo trì chiến đấu tư thế. Hiển nhiên, những người này có là trong tu luyện trong nháy mắt bị giết, mà có người thì trong giấc mộng, có hẳn là phát hiện cái gì, tới trải qua chiến đấu, nhưng là hiển nhiên không địch lại, cuối cùng chiến tử. Từ bọn hắn phát hiện xương khô bên trong kỳ thật đó có thể thấy được, những người này đều không phải là bình thường tử vong. Bình thường tử vong người, tại loại này khô giáo địa phương, thân thể sẽ không dễ dàng hư thối, dù cho có hư thối, cũng sẽ có hư thối vết tích, không giống hiện tại như vậy sạch sẽ, cái này hiển nhiên là không bình thường. Cuối cùng hết thảy phát hiện có bốn phía sơn động cất giấu xương khô, tất cả đều là cùng một cái tiểu chết, bọn hắn đều là đại tông sư cường giả, những người này tiểu chết bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra, rõ ràng là bị thôn phệ huyết đủ. Nếu là có ngoại địch xâm nhập, đó căn bản chuyện không thể nào, đừng nói trong đó có một bộ phận thế nhưng là đại tông sư cường giả, tu vi cũng không thấp, chớ đừng nói chi là giống Vân Khiếu Thiên dạng này lịch đại giáo chủ, tuyệt đại đa số đều là võ vương cảnh. Thử hỏi, là dạng gì địch nhân có thể đem bọn hắn nuốt chửng lấy huyết đủ? Đương nhiên, sơ hở lớn nhất chính là Man Thần giáo lão tổ, vừa rồi hắn nhưng là nói bọn hắn đều còn sống. Nhưng mà hiện thực là bọn hắn đều đã chết, mà lại chết thật lâu. Dù cho đầu não lại thế nào đơn giản người, cũng đều biết Man Thần giáo lão tổ nói láo. Đã hắn nói láo, như vậy liền xác nhận Tần Diệp nói tới đều là chính xác. Bọn hắn rất mau ra đến, những này thần niệm phiêu phù ở giữa không trung, tựa như đang trao đổi cái gì. Nhìn lâu như vậy, tin tưởng các ngươi cũng đều thấy được chưa? Tần Diệp hướng phía bọn hắn, hỏi: "Tần tông chủ ngươi nói không sai, chúng ta tại trốn cấm địa này bên trong hết thảy tìm được bốn phía dấu thi sơn động, sơ bộ tính ra chí ít có 700-800 người. Trong đó đại đa số đều là Man Thần giáo điểm đệ tử." Trong đó chúng ta còn phát hiện có trên trăm vị những tông môn khác bên trong người, mặt khác, Man Thần giáo lịch đại giáo chủ cũng ở trong đó. Một cái đại tông sư cường giả đối Tần Diệp hồi đáp: "Không tệ. Bản tọa chứng thực vừa rồi đạo huynh nói đều là thật, trong đó ta còn ngoài ý muốn tìm tới chúng ta tông môn hơn 1000 năm trước đã từng mất tích qua một vị lão tổ." Lại một cái đại tông sư thở dài một tiếng, nói: "Ai, thật sự là quá thảm rồi, ai có thể nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy võ giả chết thảm. Man Thần giáo quả nhiên tà ác vô cùng, Tần tông chủ diệt Man Thần giáo, quả nhiên là thay trời hành đạo. Chúng ta ủng hộ Tần tông chủ, tiêu diệt hết thảy tà ác người." "Đúng, chúng ta cũng ủng hộ." Mấy vị đại tông sư cường giả đứng ra biểu thị ủng hộ Tần Diệp, nhưng là bọn hắn cũng không có chỉ tên Man Thần giáo lao tổ chính là tà ác, nhưng là nói gần nói xa, những người khác nghe ra. Những cái kia không có đi vào võ giả, lúc này đều sợ ngây người, bọn hắn rất không nguyện ý tin tưởng Tần Diệp lời nói là thật, nhưng là lại có mấy phần bảo trì hoài nghi. Nhưng mà, bây giờ lại là được chứng thực. Bọn hắn dù cho lại thế nào không nguyện ý tin tưởng cũng vô ích, bởi vì sự thật chính là sự thật. Làm sao lại dạng? Chẳng lẽ là Man Thần giáo lao tổ tu luyện cái gì tà ác công pháp? Người tiểu nói này, thật đúng là có khả năng. Man Thần giáo vốn chính là không phải danh môn chính phái, nói đến chúng ta cũng phải cảm kích hắn, nếu không phải hắn thôn phệ những người này, lấy Man Thần giáo thực lực chỉ sợ sớm đã thống nhất Bắc vực, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều muốn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đến cùng là cái gì tà ác công pháp sẽ để cho hắn như thế phát rồ? Vây xem đám võ giả tâm tình khó mà nói nên lời, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thậm chí còn có cảm tạ Man Thần giáo lão tổ, cũng không ít người biểu thị sợ hãi. Nhìn như vậy đến, các đại tông môn mất tích tiền bối có lẽ cũng có thể chết tại Man Thần giáo lão tổ trong tay. Kỳ thật, các đại tông môn đều có không ít tiền bối mất tích, một mực tìm không được. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Tần Diệp nhìn xem Man Thần giáo lao tổ, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Ha ha. Man Thần giáo lao tổ cũng không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại càn rỡ cùng thành cười to, không nghĩ tới ta làm bí ẩn như vậy, không người có thể phát hiện, lại bị ngươi phát hiện. Tần Diệp, ngươi quả nhiên làm ta lau mắt mà nhìn, chắc không được có thể còn trẻ như vậy liền có thể trở thành võ vương, ngươi quả nhiên có chỗ đặc biệt. Đã bị phát hiện, Man Thần giáo lao tổ trực tiếp không giả, rất lưu manh thừa nhận. Xương khô đều phát hiện, cho dù hắn lại thế nào bách biến chống chế, cũng vô pháp giải thích, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Rất nhiều vây xem võ giả nghe được Man Thần giáo lao tổ chính miệng thừa nhận, sắc mặt lập tức thay đổi, tông môn nguy cơ sẽ đến. Tần Diệp, đã ngươi thông minh như vậy tuyệt đỉnh, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không bằng đoán một cái ta vì cái gì làm như thế. Man Thần giáo lao tổ có chút hăng hái nhìn xem Tần Diệp, dù sao Tần Diệp bị trọng thương, hắn cũng không sốt ruột giết Tần Diệp. Phía trước ta cũng đã nói, bọn hắn chỉ là ngươi chất dinh dưỡng, ngươi thôn phệ bọn hắn bất quá là muốn bảo trì mình trường sinh bất tử. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đạt được một bản thôn phệ huyết nục công pháp, liền tu luyện nó. Tần Diệp hồi đáp, ngươi nói hoàn toàn đúng. Ta đích xác ngoài ý muốn đạt được một bản công pháp, năm đó ta đã từng chém giết qua một cái dị tộc thiên tiêu, từ nơi này dị tộc thiên tiêu trên thân đạt được môn công pháp này. Theo cái kia dị tộc bàn giao, hắn là từ một cái thần bí trên tế đài hiến tế mà có được. Hắn vừa tu luyện không có bao lâu thời gian, liền được phái đến ngay cả Bắc vực chấp hành nhiệm vụ, bị ta ngoài ý muốn phát hiện, liền chặn giết hắn. Man Thần giáo lao tổ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục phủ nhận, mà là bàn giao công pháp lai lịch. Chương 594, sống hơn một vạn tuổi. Môn công pháp này phi thường kỳ quái, lúc đầu tu luyện cũng không cần thôn vệ huyết đủ, nhưng là hướng phía sau tu luyện càng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhất là môn công pháp này không chỉ có thể tăng cường thực lực, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngay từ đầu, ta cũng là cự tuyệt, nhưng mà dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng chỉ có thể đi bên ngoài tìm kiếm võ giả đến thôn phệ. Cuối cùng, nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng, không có khống chế lại, vẫn là đối bọn hắn hạ thủ. Man Thần giáo lao tổ thở dài một tiếng, tựa như tại tự trách. Giết mình đồ tử đồ tôn, ngươi ngược lại là sống tốt như vậy, ta còn thực sự có chút bội phục ngươi. An Dụ Nôn. Tần Diệp lạnh lùng nói. An Dụ Nôn là ai? Chẳng lẽ An Dụ Nôn là vị lão tổ này danh tự? Danh tự này làm sao như thế lạ lắm, chưa từng có nghe nói qua, các ngươi có người nghe nói sao?
nhưng biết hắn là Man Thần giáo đời thứ mấy lão tổ. Không từng nghe nói qua, nhưng là luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua cái tên này. Khiến người ngoài ý mà nói, người nơi này vậy mà không có người nào biết cái tên này, thậm chí một số người hoài nghi Tần Diệp có phải hay không lung tung nói. Ha ha, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người nhớ kỹ tên của ta, ngược lại để ta kỳ quái. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại biết được tên của ta? Tần Diệp một ngụm nói ra tên của hắn, cái này khiến Man Thần giáo lao tổ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Tần Diệp. Tên của hắn một mực là cái bí mật, hắn dám khẳng định tuyệt đối không có ai biết, cho dù hắn bên cạnh vị này Tinh Tú môn lão tổ cũng sẽ không biết. Bởi vì, hắn sớm đã đem cái tên này cho mai táng. Nếu không phải Tần Diệp hôm nay nhắc lên, chính hắn đều nhanh quên cái tên này. Theo ta điều tra tin tức, Man Thần giáo mở dạy đã có gần 2 năm, trong khoảng thời gian này, mỗi đến suy sụp thời điểm, Man Thần giáo sẽ xuất hiện một vị cường giả ngăn cơn sóng dữ. Tin tưởng rất nhiều thế lực đều điều tra qua cái này thần bí cường giả, về sau Man Thần giáo đối ngoại tuyên truyền là Man Thần giáo có một vị vô cùng lợi hại lão tổ. Kỳ thật bọn hắn nói không sai, xuất thủ người đích thật là bọn hắn lão tổ, cũng chính là ngươi. Một cái đã từng tồn tại qua, lại là rất ít người biết ngươi tồn tại. Ta tại một bản trong sách xưa thấy qua một chút liên quan tới Man Thần giáo điểm ghi chép, quyển sách này tác giả chính là vạn năm trước một vị đại tông sư võ giả. Hắn đối Man Thần giáo hiểu rõ vô cùng, hắn tại trong quyển sách này ghi chép rất nhiều liên quan tới Man Thần giáo bí sự, nhất là ghi chép Man Thần giáo khai sơn tổ sư sự tích. Trong đó bàn giao hắn hết thể nhận 3 người đệ tử, trong đó đại đệ tử kế thừa giáo chủ chi vị, nhị đệ tử bởi vì tranh giáo chủ chi vị thất bại bị tức giận rời đi, từ đây không còn xuất hiện, tam đệ tử cũng vì này rời đi bắc vực, đi đông vực từ đây cũng không trở về nữa. Nhưng là, hắn lại tại trong sách mịt mờ đề một câu, Man Thần giáo lao tổ tại trước khi chết, thu một mực chiếu cố mình một cái tuổi trẻ thư đồng làm đồ đệ, cũng chính là hắn cái thứ tư đệ tử, chỉ là rất ít người biết mà thôi. Về phần cái này thư đồng danh tự liền gọi An Dụ Nôn. Tần Diệp vạch trần nói. Tần Diệp đạt được quyển sách này thật đúng là ngoài ý muốn, là một cái tần quốc một cái môn phái nhỏ vì lấy lòng Tần Diệp mà đem tông môn tổ tiên truyền thừa cổ thư sao chép một phần, đưa đến Thanh Phong Tông. Hắn tại những này trong sách xưa thấy được không ít vạn năm trước sự tích, nhất là ghi chép Man Thần giáo quyển sách kia viết phi thường kỹ càng. Nghĩ đến tác giả này cùng Man Thần giáo hết sức quen thuộc, thậm chí có khả năng có lẽ chính là Man Thần giáo đệ tử. Tần Diệp lời này vừa ra, lập tức đưa tới hoành động cực lớn. Hắn nói những lời này quá kinh khủng, phải biết nếu như hắn nói đều là thật, như vậy cái này Man Thần giáo lao tổ chẳng phải là sống bên trên hơn 1 năm. Cái này sao có thể? Lúc đầu Tinh Tú môn lão tổ sống hơn 2000 năm đã làm cho người đủ kinh ngạc, nhưng là hiện tại lại nói cho bọn hắn còn có người vậy mà có thể sống hơn 1 năm, đây quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Chẳng lẽ vị này Man Thần giáo lao tổ đã vượt qua võ vương cảnh giới, nhưng là chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như hắn thật là võ vương cảnh, không nói trước hắn khả năng rời đi bắc vực, còn nữa vừa rồi đối phó Tần Diệp, cũng liền căn bản không cần đến lựa chọn đánh lén. Một vị võ vương cảnh trở lên cường giả đi đánh lén, vốn là đủ mất thể diện, mà lại đánh lén vẫn là võ vương, cái này cỡ nào không có tự tin mới có thể làm như thế, cho nên có thể khẳng định là tu vi của hắn tuyệt đối không có vượt qua võ vương cảnh. Đã tu vi không có vượt qua võ vương cảnh, như vậy hắn làm sao có thể sống lâu như thế? Chẳng lẽ hắn là bởi vì tu luyện kia công pháp, từ đó để hắn sống thời gian dài như vậy? Một vị đại tông sư cường giả nghi ngờ nói. Không có khả năng. Dạng gì công pháp có thể để cho hắn duyên thọ dài như vậy? Nếu là thật sự có dạng này công pháp, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu. Lập tức có đại tông sư phản bác. Không tệ. Tuổi thọ do trời định, chúng ta võ giả xác thực so với thường nhân sống được lâu một chút, nhưng là cũng sẽ không như thế khoa trương. Cho dù hắn tu luyện Tần Diệp nói tới công pháp này, hắn cũng nhiều nhất duyên thọ 100-200 năm thôi, lại há có thể duyên thọ vào năm. Đạo hữu nói không sai, cho dù hắn lựa chọn ngủ say, cũng không có khả năng sống lâu như thế, trong này khẳng định có chúng ta không biết bí mật. Đám người đoán đến đoán đi, vậy mà không có đầu mối. Vì duyên thọ, vô số người che giả mang mọc nghiên cứu, có chút tông môn càng là tốn hao to lớn đại giới vì nhà mình lao tổ duyên thọ. Liên lấy Tinh Tú môn tới nói, vì lao tổ duyên thọ, hy sinh tuyệt đại bộ phận tài nguyên, khiến Tinh Tú môn hơn 1000 năm chưa ra một cái võ vương. Đám người không cách nào suy đoán ra trong này bí mật, có một ít người thậm chí hoài nghi Tần Diệp có phải hay không sai lầm. Ngươi cũng nghe đến, bọn hắn đều nói không có khả năng. Ngươi nói ta là vạn năm trước nhân vật, vậy ngươi nói một chút ta là thế nào sống lâu dài như vậy, phải biết liền ngay cả Khai Sơn tổ sư đều không có sống lâu như thế. Man Thần giáo lao tổ cười tủm tỉm nhìn xem Tần Diệp, hắn hết sức tò mò Tần Diệp đến cùng biết bao nhiêu. Vây xem võ giả không khỏi gật đầu, bọn hắn thừa nhận vị này Man Thần giáo lao tổ rất cường đại, nhưng là Man Thần giáo Khai Sơn tổ sư phi thường cường đại, ngay cả hắn cũng không thể trường thọ, cái này một vị lại là làm sao làm được. Ta nói một cái cố sự, mọi người sau khi nghe, liền biết hắn sống thế nào thời gian dài như vậy. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Cái gì cố sự? Bản tôn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tinh Tú môn lão tổ kéo ra cùng Man Thần giáo lao tổ ở giữa khoảng cách, nếu là tại đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng không sợ. Nhưng mà, hiện tại hắn thụ thương nghiêm trọng, vẫn là cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách mới tốt. Còn nữa, hắn cũng là vì kéo dài thời gian, từ đó thuận tiện mình chữa thương. Tần Diệp là đại địch của hắn, nhưng là trải qua vừa rồi phát sinh sự tình, hắn phát hiện Man Thần giáo lao tổ vậy mà cũng là một vị nhân vật hết sức khủng bố. Như hắn thật là sống vạn năm, chỉ sợ mình cũng không sánh bằng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Vây xem những võ giả kia cũng đều lộ ra thần sắc tò mò, bọn họ cũng đều biết Tần Diệp giảng cố sự này nhất định cùng Man Thần giáo vị lao tổ này có quan hệ. Đối với Man Thần giáo bí mật, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là, bọn hắn hy vọng có thể từ Tần Diệp trong lời nói tìm kiếm được duyên thọ phương pháp. Đã từng có một vị Tà đạo võ vương cường giả sáng lập một cái cường đại tông môn, đồng thời thu 3 người đệ tử, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cái này 3 người đệ tử. Cái này 3 người đệ tử cũng không để cho hắn thất vọng, tất cả đều thành tài, một môn bốn người tất cả đều là võ vương, cái này khiến cái này tông môn thanh danh đại chấn. Bất quá, người đều có giảm một ngày, bởi vì mình lực bất tòng tâm, chỉ có thể từ đệ tử bên trong tuyển ra một người kế thừa tông môn, ý nghĩ của hắn vốn là tốt, lại là không nghĩ tới cái khác hai người đệ tử bị tức giận rời đi. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng nên nhận, từ đây cũng không còn thu đệ tử. Về sau, hắn liền tại tông môn hậu sơn cấm địa trải qua ẩn cư sinh hoạt, về sau có một ngày, hắn ra ngoài mang về một cái tiểu thư đồng, không lâu liền phá lệ thu hắn làm đồ, đồng thời tự mình dạy hắn tu luyện. Đám người nghe đến đó, liền biết Tần Diệp giảng tên thư đồng kia, chính là bọn hắn trước mắt Man Thần giáo lão tổ. Chương 595, linh hồn bất diệt. Chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn đây là muốn tại trước khi chết, lại thu một cái truyền nhân, cũng tốt đem mình một thân bản lĩnh truyền thừa tiếp. Tần Diệp nói đến đây, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh. Thần tông chủ, cái này có cái gì không đúng sao? Phi Hà tông lão tổ lên tiếng hỏi. Bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu là mình, đã đại nạn đã đến, như vậy đầu tiên nghĩ chính là đem mình một thân bản lĩnh đều truyền xuống. Mặc dù, lúc trước hắn thu ba cái đồ đệ, nhưng là có lẽ đối ba người này có chỗ giữ lại, cũng không có đem mình một thân bản lĩnh tương truyền. Từ xưa đến nay, vì sao lại có nhiều như vậy công pháp thất truyền, có một cái rất hiện thực nguyên nhân chính là, sư phụ truyền thụ công pháp thời điểm đều sẽ lựa chọn lưu lại thủ đoạn. Một khi mình xảy ra ngoài ý muốn, công pháp sẽ thất truyền. Vì phòng ngừa công pháp thất truyền, rất nhiều tông môn hoặc là thế gia đại tộc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, trong đó biện pháp tốt nhất đó chính là đem công pháp hoàn chỉnh cất chứa, bên ngoài chỉ lưu phục khắc bản, như thế liền có thể phòng ngừa công pháp thất truyền. Tần Diệp nhìn thoáng qua, nhận ra đối phương là Phi Hà Tông lão tổ. Hắn nghe Tào Chính Thuần báo cáo qua, Phi Hà Tông đã đầu nhập vào mình, đối với đầu nhập vào tới tông môn, Tần Diệp luôn luôn cực kỳ hào phóng. Kỳ thật đối với một kẻ hấp hối sắp chết, chỉ có hai lựa chọn, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được chính là trước khi chết lựa chọn một cái truyền nhân đem mình một thân bản lĩnh truyền thừa tiếp, nhưng là có ít người cũng không muốn chết, bởi vì bọn hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm, thậm chí còn lưu luyến thế giới phồn hoa này. Hắn là thuộc về loại này, hắn ẩn cư hậu sơn cấm địa, vì chính là hy vọng nghiên cứu ra một môn trường sinh công pháp. Tần Diệp nói tiếp, trường sinh công pháp, cái này sao có thể? Ta tuổi nhỏ lúc từng nghe sư tổ nói qua, tại Bắc vực bên ngoài có lẽ có trường sinh công pháp, nhưng là sáng tạo công pháp người, không có chỗ nào mà không phải là trí cường giả. Lấy thực lực của hắn, bất quá là võ vương, làm sao có thể sáng tạo ra có thể trường sinh công pháp? Phi Hà Tông lão tổ như mày nói, hiển nhiên là không tin hắn có thể sáng tạo ra trường sinh công pháp. Vây xem cái khác đều đám võ giả cũng đều yên lặng gật đầu, hiển nhiên cũng không tin. Trường sinh công pháp nếu là thật sự tốt như vậy sáng tạo, sớm đã bị sáng tạo ra tới. Từ nhân loại xuất hiện đến nay, xuất hiện nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có cái gì có thể chân chính để cho người ta trường sinh công pháp. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, hắn rốt cục nghiên cứu một môn công pháp này mặc dù không thể làm được hoàn toàn trường sinh, nếu như thao tác tốt, lại là có thể một mực sinh tồn được. Tần Diệp nói tiếp, cái gì? Còn có dạng này công pháp? Vây xem đám võ giả đều ngừng thở, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Diệp, lỗ tai cao cao đứng lên. Đây là một môn phi thường kỳ quái công pháp, chính là cần tìm tới một vị thân có thể chất đặc thù người, để tu luyện thành công về sau đó lại đem nó đoạt xá, liền có thể sống lại một đời. Mà chúng ta nhìn thấy đoạt xá, bình thường đều là chỉ có thể lâm thời tiến vào thân thể của đối phương, không cách nào cùng nguyên thân hoàn mỹ phù hợp. Dù cho có kinh nghiệm tu luyện, nhưng là tệ nạn quá nhiều, cũng rất khó sống lâu dài. Tần Diệp nói, thì ra là thế. Đám người hiểu rõ ra, cái này cái gọi là công pháp cũng không làm sao cao thầm, nhưng lại là để cho người ta đoạt xá trở nên trọn vẹn, từ đó có thể mau sớm khôi phục tu vi. Nếu là võ vương cường giả một mực làm như vậy, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể một mực sống đến bây giờ. Vẫn là không đúng, Tần Tông chủ ngươi nói cái này vẫn là không đúng, theo bản tọa biết, cho dù là võ vương cường giả một khi đại nạn đã đến, linh hồn cũng sẽ không lâu liền sẽ tiêu tán, đây là giữa thiên địa quy luật. Linh hồn không có khả năng một mực còn sống sót, nếu không từ xưa đến nay, võ vương cường giả chẳng phải là đều có thể sống đến bây giờ. Một cái đại tông sư cường giả càng nghĩ càng không đúng, đưa ra chất vấn. Không tệ, không tệ. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, nếu là thật sự là như thế, như vậy võ vương cường giả đều không cần tử vong, một mực sống sót. Bất mãn các vị, bản tọa tông môn các vị tổ tiên cũng nghiên cứu qua trường sinh sự tình, nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Đoạt xá đã sớm thí nghiệm qua, dù cho đoạt xá thành công, nhưng là cũng chỉ là trong thời gian ngắn sống sót một đoạn thời gian, linh hồn cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán. Một cái đại tông sư cường giả đột nhiên nói, kỳ thật đoạt xá sự tình, tin tưởng rất nhiều đại tông sư cường giả lén lút làm qua, nhất là những cái kia sắp tử vong đại tông sư. Nhưng là, làm cho người kinh ngạc mà nói, dù cho đoạt xá thành công, nhưng là linh hồn đồng dạng sẽ tiêu tán, căn bản không có khả năng còn sống sót. Rất nhiều người cho rằng đây là thiên đạo hạn chế, căn bản không có khả năng để bọn hắn phá hư thế giới cân bằng. Không tệ. Linh hồn của con người cũng không phải là bất tử bất diệt, đại nạn vừa đến, không chỉ là trong thân thể các khí quan suy kiệt, linh hồn cũng sẽ đi theo tiêu tán, đây là thế giới cân bằng. Dù cho võ vương linh hồn của cường giả so với thường nhân cường đại, nhưng là đồng dạng cuối cùng sẽ có tiêu tán một ngày, cho nên hắn mới có thể tìm kiếm một loại thể chất đặc thù đệ tử. Loại thể chất này, mặc dù sẽ không gia tăng tu vi, nhưng là có một cái tác dụng lại là có thể tăng cường linh hồn, chỉ là đáng tiếc môn công pháp này y nguyên có thiếu hụt, mà lại thân thể của hắn đã đợi không kịp, liền hướng hắn cái này đệ tử vươn ma chảo. Tần Diệp chậm rãi nói ra, chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn cái này trung hậu đảng hoàng đệ tử, kỳ thật đã sớm xuyên thủng hắn ý nghĩ, bày hắn một đạo. Ha 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 ha. Man Thần giáo lao tổ sau khi nghe xong, cười ha ha mấy tiếng, cười tất, nhìn xem Tần Diệp thần sắc đắc ý nói ra, ngươi nói không sai. Lão gia hỏa kia thu ta làm đồ đệ, chính là nhìn chúng ta trấn hồn thể, cái này thể chất mặc dù xếp hạng không cao, nhưng là có một chỗ tốt đó chính là tăng cường linh hồn. Lão giả kia kỳ thật rất sợ chết, hắn bắt rất nhiều võ giả đến nghiên cứu,
cuối cùng phát hiện chỉ có chấn hồn thể người mới có thể để cho kế hoạch của hắn thành công. Nhưng là muốn kích hoạt chấn hồn thể cần tu luyện công pháp đặc thù, hắn đọc qua cổ tịch tìm được một môn không trọn vẹn công pháp, trải qua hắn cải thiện để cho ta tu luyện. Hắn còn chẳng biết xấu hổ gạt ta nói là trường sinh công pháp, ha ha, chỉ là hắn không biết là có một lần hắn rời đi hậu sơn cấm địa ra ngoài, ta ngoài ý muốn tiến vào phòng ngủ của hắn, phát hiện bí mật của hắn. Hừ, uổng phí ta tôn hắn vi sư, hắn vậy mà như thế đối ta, ta lại há có thể để hắn đạt được. Thế là ta một bên kéo dài, một bên tìm kiếm đối phó hắn công pháp, cuối cùng để cho ta tìm được một loại vô sắc vô vị độc dược. Ngày đó ban đêm, lão giả kia đem ta gọi đến gian phòng của hắn, nói muốn chuyển thụ cho ta công pháp. Ta lúc ấy rất khẩn trương, bởi vì ta biết hắn đã đợi đã không kịp, muốn lộ ra nguyên hình, nhưng là không biết vì sao ta lại có một điểm hưng phấn. Kết quả sau cùng, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chết, ta sống. Ta cùng lão giả kia không giống, ta được đến dị tộc công pháp, dựa vào công pháp này liền có thể thôn vệ huyết nục cùng linh hồn, từ đó lớn mạnh chính mình linh hồn, mà ta lại đem linh hồn của mình phong ấn không xuất thế, ta mới có thể sống lâu như vậy. Man thần giáo lão tổ Dương Dương đắc ý toàn bộ nói ra, cũng không cần Tần Diệp đi giảng cái gọi là chuyện xưa. Đám người giờ mới hiểu được vì cái gì Man thần giáo lão tổ vậy mà có thể sống thời gian dài như vậy, nguyên lai hắn thôn phệ huyết nhục cùng linh hồn, cũng không phải là tăng cường tu vi, mà là một mực tại tăng cường linh hồn. Chỉ cần có thể bảo trì linh hồn không tiêu tan, như vậy người này liền chân chính làm được vĩnh sinh bất tử. Rất nhiều người có chút tâm động, nếu là dạng này thật có thể trường sinh bất tử, đã hắn có thể, như vậy bọn hắn cũng hẳn là có thể. Bất quá, hắn biện pháp này so với Tinh Tú môn lão tổ biện pháp phải kém một chút, Tinh Tú môn lão tổ thế nhưng là có thể bảo trì nhục thân của mình bất hủ. Man thần giáo lao tổ lại chỉ là giữ vững mình linh hồn bất diệt, nhưng một số người rất nhanh phản ứng lại, cho rằng dù cho dạng này sợ là cũng không thể hoàn toàn trường sinh. Linh hồn sớm muộn có một ngày có thể sẽ tiêu tán, không có khả năng một mực có thể tăng cường. Tựa như ăn đan dược, phía trước mấy quả hiệu quả rất tốt, nhưng là ăn càng nhiều, hiệu quả sẽ dần dần biến yếu. Hắn cái này dựa vào thôn vệ huyết nục cùng linh hồn, cùng ăn đan dược kỳ thật không sai biệt lắm. Ai? Tần Diệp nhìn xem Man thần giáo lao tổ tông, khẽ lắc đầu, kỳ thật ngươi dạng này còn sống, cùng chết rồi, có cái gì khác nhau? Ta có thể nhìn ra, ngươi dù cho bản thân phong ấn, nhưng là linh hồn như cũ tại dần dần suy sụp, chỉ sợ qua không được bao lâu, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Chương 596, Tiêu Giao Tông lão tổ. Biến mất? Bản tọa mới sẽ không biến mất, thế giới này có là người, chỉ cần ta thôn phệ càng nhiều, ta liền có thể sống. Man thần giáo lao tổ điên cùng nói. Đám người nghe đến đó, cũng không khỏi đến hít vào một hơi, cái này Man thần giáo lao tổ cũng quá điên cuồng. Trên lý luận tới nói, đây là đi đến thông, nhưng là chỉ sợ cần thôn phệ người đem sẽ càng ngày càng nhiều, cái này cùng những dị tộc kia thôn phệ nhân loại tu luyện, có cái gì khác nhau? Man thần giáo lao tổ nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó nói ra, ngươi mới vừa nói những chuyện này, ngươi không có khả năng biết đến. Dù cho có sách cổ ghi chép, cũng không có khả năng ghi lại cặn kẽ như vậy, trừ phi có người nói cho ngươi. Người này là ai? Tần Diệp vừa rồi giảng như vậy kỹ càng, trong đó mặc dù có chút địa phương có sai lầm, nhưng là trên đại thể nhưng đều là chính xác. Biết đến cặn kẽ như vậy, nhất định là đối hắn hết sức quen thuộc người, mà hắn sống hơn một vạn năm, biết hắn người đều đã chết, không có khả năng lại có người nhớ kỹ hắn, cho nên liền ngay cả hắn đều cảm giác phi thường kỳ quái. Vây xem đám võ giả cũng đều tò mò nhìn Tần Diệp, liền ngay cả bọn hắn Nam Hải những người này cũng không biết sự tình, Tần Diệp làm sao lại biết cặn kẽ như vậy, đích thật là một kiện phi thường cổ quái sự tình. Tối hôm qua có người đưa tới cho ta một phong thư nạp danh, tại phong thư này bên trong bản giao nhiều nhất chính là chuyện của ngươi. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Tin. Man thần giáo lao tổ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, lại có người đem chính mình sự tình nói cho Tần Diệp, người này thì là ai đâu? Chẳng lẽ người này muốn mượn nhờ Tần Diệp tay giết mình? Kỳ thật, ngươi không cần hiếu kỳ, người này hôm nay hẳn là cũng đến nơi này. Tần Diệp đột nhiên nói. Đám người kinh hãi, ánh mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra người này. Đến giờ này khắc này, ngươi còn không hiện thân gặp nhau sao? Tiêu Giao Tông lão tổ. Tần Diệp nói. Cái gì? Tiêu Giao Tông lão tổ? Cái này sao có thể? Tiêu Giao Tông lão tổ không phải đã sớm mất tích, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không thể. Ta lúc tuổi còn trẻ liền nghe Tiêu Giao Tông lão tổ đã sớm chết, hắn làm sao có thể còn sống? Có lẽ thật là có khả năng chưa chết, Tần Diệp không nói không có nắm chắc, hắn đã dám nói ra thân phận của đối phương, như vậy cũng đã có 100% nắm chắc. Đám người kinh hãi, Tiêu Giao Tông lão tổ đã sớm mất tích, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tiêu Giao Tông nếu không phải nhà mình lão tổ mất tích, há lại sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng. Mà lại, Tiêu Giao Tông lão tổ dù cho không có chết, như thế nào lại biết Man thần giáo lão tổ sự tình, dù sao hai người dù sao không phải một thời đại. Theo bọn hắn nghĩ đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà, hiện thực lại là cho bọn hắn tới một bàn tay. Ha 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 ha. Theo một trận cười ha ha âm thanh, một vị lão giả từ phía đông phương hướng xuất hiện, chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, liền đến Tần Diệp bọn người trước mặt. Khiến người ngoài ý chính là xuất hiện vị lão giả này lại là một bộ nông dân cách ăn mặc, cùng dân chúng tầm thường không có gì khác biệt, nhưng mà dạng này một vị lão nông lại là Tiêu Giao Tông lão tổ. Cái này rất khó để cho người ta tin tưởng. Lão tổ, ngươi còn sống? Thượng Quan Hồng nhìn xem mặt của lão giả, chăm chú nhìn một hồi, sau đó kích động đi tới, hướng lão giả quỳ lại nói: "Đứng lên đi." Lão giả nhìn Thượng Quan Hồng một chút, thản nhiên nói: "Lão tổ, những năm này một mực tại chỗ nào? Chúng ta làm sao cũng không tìm tới ngài?" Thượng Quan Hồng nói: "Lão phu một mực tại Bắc vực cẩn cư, ngươi tự nhiên tìm không thấy ta." Tiêu Giao Tông sự tình chính ngươi xử lý liền tốt, không cần cố ý tìm kiếm lão phu. Lão giả nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi lại còn sống, như thế để cho ta hơi kinh ngạc." Man thần giáo lão tổ chăm chú nhìn một chút lão giả, chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới đi, ta không chỉ có không có chết, hơn nữa còn sống thật tốt. Lão giả cười ha ha, dương dương tự đắc nói, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Thô sơ giản lược tính toán, chúng ta giống như cũng có gần 8000 năm chưa từng gặp mặt đi. Man thần giáo lao tổ đột nhiên mở miệng nói ra. T. Man thần giáo lao tổ câu nói này mới mở miệng, lại một lần nữa gây nên đám người kinh hô, đây đều là một chút quái vật gì, làm sao từng cái sống được dài lâu như thế? Làm đến cuối cùng, bốn đại tông môn bên trong lại là Thần Nguyệt cung lão tổ nhất lạc. Xem ra vẫn là Thần Nguyệt cung nội tình kém cỏi nhất. Bọn hắn đồng dạng phi thường tò mò, Tiêu Giao tông lão tổ lại dùng biện pháp gì có thể sống đến hiện tại, mà lại bọn hắn nhìn hắn bộ này nông phu cách ăn mặc, cũng không giống ngủ say dáng vẻ. Không sai biệt lắm 8000 năm đi. Lão giả nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi ngược lại là thật có thể sống, vậy mà có thể sống đến hiện tại, hơn nữa còn không cần ngủ say, xem ra ngươi là có kỳ ngộ của mình." Man thần giáo lão tổ thản nhiên nói, giống như hai người là lão bằng hữu đồng dạng. Năm đó, rời đi Tiêu Giao tông, vì cái gì liền nói vì tìm kiếm đối phó ngươi biện pháp. Lão phu đi Đông vực, tại Đông vực vậy mà để cho ta ngoài ý muốn đạt được một giọt thượng cổ thời đại máu của thần thú, này mới khiến lão phu giữ vững tràn đầy sinh mệnh lực. Lão giả chậm rãi nói: "Thì ra là thế, ngươi thật đúng là may mắn, thậm chí ngay cả máu của thần thú đều có thể đạt được." Man thần giáo lão tổ gật gật đầu, có chút hâm mộ nói: "Máu của thần thú, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật, người người đều muốn lấy được, ai ngờ cuối cùng bị hắn đạt được. Chắc không được Tần Diệp sẽ biết nhiều như vậy, nguyên lai đều nói ngươi nói cho hắn biết." "Không tệ, là ta thông qua thư nói cho Tần tông chủ, chỉ là không có nghĩ đến Tần tông chủ, vậy mà có thể đoán ra lão phu thân phận, như thế để lão phu lau mắt mà nhìn." Lão giả sợ hãi thán nói. Tần Diệp cười cười, nếu để cho hắn đoán, lại cho hắn 10 cái đầu óc hắn cũng suy đoán không ra, bất quá hắn lại là có gian lận thần khí, Tiêu Giao tông lão tổ thân phận tự nhiên là thông qua hệ thống dò xét đến. Chính là bởi vì như thế, Tần Diệp mới biết được Tiêu Giao tông lão tổ cùng Man thần giáo lão tổ lại có điểm quan hệ. Tiêu Giao tông lão tổ trước đó cũng không phải là Tiêu Giao tông đệ tử, hắn xuất từ Man thần giáo, mà lại hết sức xuất sắc, về sau tự nguyện tiến vào Hậu Sơn cấm địa tu luyện. Đoạn thời gian kia, Man thần giáo lão tổ ngay tại suy yếu kỳ, bản thân trong phong ấn bị hắn phát hiện bí mật, đồng thời trốn thoát. Hắn đang chạy ra trước khi đến, từng tiến vào Khai Sơn tổ sư phòng ngủ, bị hắn lộ ra một chút thư tịch. Chờ hắn phát hiện thời điểm, đã sớm người đi nhà trống, tìm không thấy người. Hắn lúc ấy trốn tới về sau, liền mai danh nhận tích, tiến vào Tiêu Giao tông. Về sau, vậy mà ngoài ý muốn đạt được bồi dưỡng, cuối cùng một mực đột phá võ vương cảnh. Lại về sau, hắn biết nếu như lại đợi tại Tiêu Giao tông, sớm muộn sẽ bị Man thần giáo lão tổ phát hiện. Đến lúc đó, không chỉ có ngay cả hắn, liền ngay cả Tiêu Giao tông chỉ sợ đều sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, cho nên hắn liền rời đi Tiêu Giao tông. Cũng chính bởi vì hắn rời đi Bắc vực, này mới khiến hắn có không ít kỳ ngộ. Cho dù hắn thực lực bây giờ phi thường cường đại, nhưng là cũng không trở về Tiêu Giao tông, mà là một mực giám thị lấy Man thần giáo, cho nên Man thần giáo làm rất nhiều sự tình, hắn nhất thanh nhị sở. Đã ngươi hôm nay chủ động xuất hiện, như vậy thì cùng một chỗ lưu lại đi. Man thần giáo lao tổ lạnh lùng nói ra. Ha ha, lão phu nhưng không có hứng thú ra tay với ngươi. Hôm nay là Tần tông chủ sân nhà, lão phu chỉ là giúp Tần tông chủ đứng đứng chàng tử là được rồi. Lão giả cười ha ha. Hắn đều tự thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng hắn còn có thể giết được ta sao? Vừa vặn, hôm nay đem các ngươi một mẹ hốt gọn, thôn vệ ngươi cùng Tần Diệp, bù đắp được thôn vệ đại tông sư ngàn người. Man thần giáo lao tổ thần sắc hưng phấn nói, trong ánh mắt lóe ra sâm nhiên hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Chương 597, không có thụ thương. Đây chính là hai vị võ vương cường giả à, nếu là thôn phệ Tần Diệp cùng Tiêu Giao tông lão tổ, hắn chí ít có thể duyên thọ mấy trăm năm. Như thế lớn chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, có thể đem chúng ta hai người thôn phệ hết. Tần Diệp mỉm cười, nhìn xem Man thần giáo lão tổ. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, ngươi cho rằng còn có thể chống đỡ được ta sao? Man thần giáo lão tổ cười ha ha. Ngươi cứ như vậy xác định ta thụ thương rồi? Tần Diệp hỏi ngược lại. Tần Diệp, thương thế của ngươi là ta tự mình động thủ tổn thương. Dù cho vừa rồi cho ngươi thời gian chữa thương, ngươi cũng không có khả năng khôi phục lại. Man thần giáo lao tổ cười nhạo một tiếng. Tần Diệp cười lạnh nói, dù cho ta thụ thương, nhưng là ngươi muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau đó Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía Tinh Tú môn lao tổ, ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này đã không thể nói là người, nếu là hắn còn sống, đừng bảo là ngươi, liền ngay cả ngươi Tinh Tú môn chỉ sợ cũng phải bị hắn thôn phệ. Tinh Tú môn lão tổ nghe vậy rơi vào trầm tư, Tần Diệp lời này ý tứ, hắn lại há có thể không biết. Tần Diệp hiển nhiên là muốn cùng mình liên hợp cùng một chỗ đối phó Man thần giáo lao tổ, nhưng là hắn cũng có băn khoăn của mình, vô luận là Tần Diệp hay là Man thần giáo lao tổ hai phe này đều cực kỳ nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất là ai cũng không rút, nhưng là hai người này cũng không thể để hắn không để ý. Hừ, ta đối Tinh Tú môn cũng không có ác ý, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, Bắc vực chính là ngươi ta thiên hạ. Man thần giáo lao tổ tiếp lấy nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Tần Diệp thủ đoạn đối phó với Thần Nguyệt cung, có thể nói 10 phần ngon độc. Tinh Tú môn lão tổ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cắn răng, nói ra, Tần Diệp, ngươi mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Man thần giáo lao tổ nhìn xem Tần Diệp, cười lạnh nói, xem ra không ai giúp ngươi, chịu chết đi. Man thần giáo lao tổ nói xong, đại thủ đột nhiên vung lên. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Tần Diệp bay vụt mà tới. Bạch quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã đến Tần Diệp trước mặt. Tần Diệp đưa tay nắm vào trong hư không một cái tia đạo phóng tới trường kiếm, trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay. Ầm. Đại thủ vừa dùng lực, trường kiếm trong nháy mắt bị bóp nát. Người không có thụ thương. Tần Diệp lần này xuất thủ, bị Man thần giáo lao tổ nhìn ra mánh khỏe, không dám tin hỏi. Hắn vừa rồi rõ ràng một kiếm đâm xuyên qua Tần Diệp trái tim, thế nhưng là Tần Diệp bây giờ lại còn có thể xuất thủ, căn bản không giống thụ thương dáng vẻ. Ha ha, ta biết rõ ngươi giấu ở phụ cận, lại thế nào khả năng thụ thương. Tần Diệp cười ha ha, sau đó cười nhạo nói, vừa rồi vậy cũng là giả, chỉ là lộ ra một sơ hở, vì dẫn ngươi ra mà thôi.
Không có khả năng.
Man Thần giáo lao tổ quả quyết nói. Hắn sống lớn bao nhiêu, chẳng lẽ Tần Diệp còn có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn hay sao?
Ngươi chỉ sợ không biết, tại ngươi đâm ra một kiếm này thời điểm, ta cũng đã đem trái tim lệch vị trí, cho nên ngươi một kiếm kia bất quá là thụ một điểm làn da tổn thương mà thôi.
Tần Diệp tùy ý nói. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng giấu giếm, sống nhiều năm như vậy, thôn phệ nhiều người như vậy, vốn cho rằng chính ta mới là cái này bắc vực người thông minh nhất, xem ra là ta xem thường ngươi.
Bất quá, vậy thì thế nào, lão tổ lại giết ngươi một lần mà thôi.
Nói xong, Man Thần giáo lão tổ hai con ngươi đột nhiên mở lớn, bắn ra hai đạo huyết sắc quang mang, trực tiếp bắn về phía Tần Diệp. Tần Diệp lập tức cảm giác thân thể chấn động, hai đạo huyết sắc quang mang bắn vào Tần Diệp mi tâm. Tần Diệp cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại trong đại não tứ ngược, để sắc mặt của hắn biểu lộ có chút thống khổ.
Công kích linh hồn.
Tần Diệp có chút giật mình, hắn gặp phải người cũng không ít, còn lần thứ nhất gặp được công kích linh hồn. Đối với công kích linh hồn, Tần Diệp vẫn còn có chút hiếu kỳ, cho nên cũng không có ngăn cản. Cỗ lực lượng này tại Tần Diệp trong não bốn phía công kích, muốn phá hư Tần Diệp đầu óc. Đại não của con người một khi bị phá hư, cho dù không chết, cũng sẽ biến thành một cái kẻ ngu. Linh hồn này công kích thật có chút thủ đoạn, để cho người ta toàn thân đau đầu vô cùng, người bình thường thật đúng là gánh không được.
Bất quá, đối thủ của hắn chính là Tần Diệp.
Tần Diệp đã giam thả nó tiến đến, há lại sẽ không có đối phó biện pháp.
Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng mỉm cười.
Ầm ầm. Đột nhiên, Tần Diệp linh hồn xuất hiện, quét ngang hết thảy, xâm nhập Tần Diệp thể nội công kích linh hồn, trong nháy mắt bị phá hủy.
Phốc phốc.
Man Thần giáo lao tổ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi.
Người rốt cuộc là ai?
Man Thần giáo lao tổ không dám tin hỏi.
Tần Diệp linh hồn vậy mà so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, của hắn linh hồn công kích tại Tần Diệp linh hồn trước mặt vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực.
Lần này, Tần Diệp vậy mà để linh hồn hắn bị hao tổn, đây đối với hắn tới nói là tổn thất thật lớn. Hắn vốn chính là dựa vào linh hồn trạng thái sống sót, nếu là linh hồn bị hao tổn, rất có thể sẽ vỡ lạc.
Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ.
Ta muốn ngươi chết.
Man Thần giáo lao tổ phẫn nộ gầm rú một tiếng, cánh tay phải nâng lên, hướng phía Tần Diệp một trường gỗ tới.
Hắn một trường này đánh ra, toàn bộ không gian đều run rẩy lên, cuồng phong gào thét.
Tần Diệp nhìn thoáng qua công kích của hắn, cũng không có vội vã phản kích, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi mặc dù là võ vương cường giả, nhưng là ngươi dù sao cũng là linh hồn trạng thái, Nam Cung Cẩm cũng không phải võ vương cường giả. Dù cho ngươi toàn lực xuất thủ, thế nhưng là lực công kích lại là phải yếu hơn rất nhiều.
Tần Diệp vừa nói vừa lắc đầu.
Nói xong, hắn một trường vung ra.
Phình một tiếng, hai người công kích ở giữa không trung va chạm kịch liệt một chút.
Tần Diệp vậy mà đều cũng không lui lại một bước, ngược lại là Man Thần giáo lao tổ lui về phía sau hai bước.
Mọi người thấy một màn này, thần sắc đều kinh ngạc một chút, xem ra Tần Diệp lời mới vừa nói cũng không phải là không có đạo lý.
Đoạt xá thân thể, căn bản không thể thi triển ra hắn thực lực bản thân.
Đáng chết.
Man Thần giáo lao tổ sắc mặt tâm trầm, cái này Tần Diệp vậy mà đem bí mật này đều nói ra.
Tốt.
Rất tốt.
Hôm nay ta liền thôn phệ ngươi.
Man Thần giáo lao tổ gầm thét một tiếng, chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên cất cao, hóa thành 10 trượng cự nhân, sau đó mở ra đại thủ hướng phía Tần Diệp vồ đến một cái.
Đại thủ này che khuất bầu trời, vậy mà cùng Tần Diệp vừa rồi đại thủ không kém cạnh, phản phất muốn đem Thần Nguyệt Đạo bắt đứt.
Man Thần giáo lao tổ hiển nhiên là muốn đem Tần Diệp bắt lấy, từ đó thôn phệ Tần Diệp huyết nhục cùng linh hồn.
T.
Một chảo này, đây là muốn đem Thần Nguyệt Đạo cho bẻ vụn a, Man Thần giáo lao tổ rốt cuộc muốn làm gì?
Một cái đại tông sư cường giả thần sắc sợ hãi nói,
ta nhìn hắn đã điên cuồng, hắn tất cả bí mật đều đã bại lộ ra ngoài, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao?
Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì?
Chẳng lẽ hắn là muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết sao?
Muốn giữ lại bí mật, hôm nay người nơi này, hắn ai cũng sẽ không bỏ qua.
Cho nên, chúng ta chỉ có thể hy vọng người thắng là Tần Diệp, dù sao Tần Diệp mặc dù muốn thu phục chúng ta Nam Hải, nhưng là thủ đoạn của hắn vẫn là phải ôn hòa một chút.
Vây xem võ giả sắc mặt tất cả đều lại biến, không nghĩ tới lúc đầu chỉ là xem kịch tan dưa, lại là đem mình lâm vào nguy hiểm ở trong.
Lập tức không ít người cầu nguyện hy vọng người thắng là Tần Diệp, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Man Thần giáo lao tổ giết Tần Diệp về sau sẽ bỏ qua bọn hắn.
Yên tâm, có Tần tông chủ cái này, chúng ta nhất định không có việc gì.
Phi Hà tông lão tổ lúc này ra an ủi bọn hắn, xoát một đợt hảo cảm.
Chương 598, đại phát thần uy.
Hừ.
Tần Diệp nhìn cái này bàn tay khổng lồ, khóe miệng có chút dương lên.
Chỉ gặp hắn đưa tay hướng về biển cả chụp tới, nước biển giống như rồng hút nước phóng lên tận trời, chợt ngưng tụ thành một thanh to lớn trường kiếm, hướng phía Man Thần giáo lao tổ đại thủ bay qua.
Man Thần giáo lao tổ nhìn xem chuôi này từ nước biển ngưng tụ trường kiếm, sắc mặt hiện lên một vòng kinh miệt, cũng không có chút nào lui lại.
Vô số người đang chú ý hai người va chạm, bọn hắn cũng rất muốn biết Tần Diệp cùng Man Thần giáo lao tổ đọ sức, ai càng hơn một bậc.
Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới xuống, từ nước biển ngưng tụ trường kiếm cùng Man Thần giáo lao tổ đại thủ va chạm đến cùng một chỗ.
Phanh phanh phanh.
Xì xì xì.
Hòa hoa vang khắp nơi, ai cũng không có nhượng bộ.
Làm sao có thể?
Man Thần giáo lao tổ sắc mặt biến hóa, không thể tin được mình thậm chí ngay cả một thanh nước biển trường kiếm đều đánh không lại, lập tức cắn chặt hàm răng, ta cũng không tin, ngươi thật sự có lợi hại như vậy.
Man Thần giáo lao tổ gia tăng lực lượng.
Trái lại Tần Diệp lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi.
Nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm Man Thần giáo lao tổ, Tần Diệp hơi nhếch khóe môi lên.
Man Thần giáo lao tổ, Nam Cung Cẩm thân thể cuối cùng không phải thân thể của ngươi, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực.
Không có khả năng.
Man Thần giáo lao tổ mặc dù biết Tần Diệp nói rất đúng, nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng. Hắn mặc dù có thể làm cho mình linh hồn sống đủ lâu, nhưng là linh hồn trùng quy là linh hồn, muốn chiến đấu, chỉ có thể tiến vào đến trong thân thể của người khác. cũng tỉ như, hắn hiện tại cần phải mượn Nam Cung Cẩm thân thể, nhưng là Nam Cung Cẩm chỉ là đại tông sư cảnh, căn bản là không có cách để hắn phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Cái này giống rất nhiều tiểu thuyết đô thị bên trong nhân vật chính xuyên qua một người bình thường, nhưng là trong nháy mắt biến thành một cái cách đấu cao thủ. Đây cơ hội là không thể nào, người bình thường không có rèn luyện qua, chạy mấy bước liền thở, căn bản đánh không xuất lực lượng. Liền xem như dạng này, ta cũng có thể giết ngươi. Man Thần Giáo lao tổ hai mắt ngưng tụ, lần nữa gia tăng khí lực. Rầm rầm rầm. Một cỗ kinh khủng khí lãng từ đại thủ bên trong truyền đến, trường kiếm lại bị bức lui. Vây xem đám võ giả sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Tần Diệp phải thua? Nhưng mà, Tần Diệp cũng không có chút nào khẩn trương, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, trường kiếm khí thế phóng đại, lại một lần nữa đem đối phương bức trở về. Man Thần Giáo lao tổ thấy cảnh này, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hét lớn một tiếng, "Phá!" Lời còn chưa dứt, Man Thần Giáo lao tổ đại thủ lại là bạo tạc ra lực lượng cường đại, kim quang lấp lóe, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, không gian chung quanh phảng phất đều muốn sụp đổ. Theo tiếng oanh minh vang lên, Man Thần Giáo lao tổ đại thủ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này trực tiếp phá hủy nước biển ngưng tụ trường kiếm, sau đó luồng sức mạnh mạnh mẽ này hướng thẳng đến Tần Diệp cuốn tới. Nhìn xem luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Thần Nguyệt Đảo bên trên đám võ giả không khỏi run lẩy bẩy. Không hổ là sống hơn một vạn năm nhân vật, dù cho không có thích hợp thân thể, thực lực thế mà cũng mạnh như vậy. Ai có thể nghĩ tới lại còn có người có thể sống lâu như thế, bất quá hắn thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nếu là hôm nay hắn đánh bại Tần Diệp, như vậy Bắc vực sợ rằng sẽ là thiên hạ của hắn. Ngươi nói sai, hắn sống lại lâu dài, từ đầu đến cuối chỉ là võ vương, muốn thực lực tăng lên, chỉ sợ rất gian nan, dù sao chúng ta chưa từng có nghe nói qua có linh hồn tu luyện công pháp. Mà lại, các ngươi đừng quên, nhìn chằm chằm Nam Hải cũng không chỉ là Tần Diệp, còn có Nam Thiên Kiếm Tông. Kém chút đem Nam Thiên Kiếm Tông đem quên đi, có Nam Thiên Kiếm Tông để mắt tới Bắc vực sợ rằng sẽ lưu lạc. Đám người lúc này mới nhớ tới còn có Nam Thiên Kiếm Tông cái này ngoại địch, dù cho Man Thần Giáo lao tổ chiến thắng Tần Diệp, lại có thể thế nào? Bắc vực chú định sẽ bị Nam Thiên Kiếm Tông thống trị, dù sao Nam Thiên Kiếm Tông thực lực quá kinh khủng, lần tiếp theo khẳng định lại phái càng rất mạnh hơn người tới, thử hỏi Bắc vực còn có ai có thể đỡ nổi. Trường kiếm bị phá hủy, Tần Diệp cũng không có kinh ngạc. Quả nhiên có chút thực lực, bất quá chút thực lực ấy đến cùng vẫn là kém một chút. Tần Diệp mỉm cười, lập tức một quyền đập tới. Đụng. Một quyền này đập vào cự trường phía trên, bộc phát ra mãnh liệt bạch sắc quang mang, kích thích đám người không cấm đoán bên trên con mắt. Cự trưởng tại Tần Diệp cái này một hủy thiên diệt địa một quyền phía dưới đứt thành từng khúc, thoáng qua ở giữa cự trưởng vỡ vụn. Man Thần Giáo lao tổ hai con ngươi tràn ngập nồng đậm lửa giận, cái này Tần Diệp vậy mà lợi hại như vậy. Siêu. Tần Diệp thân hình lóe lên, đến Man Thần Giáo lao tổ trước mặt, hướng phía đầu của hắn giữa trời vồ xuống. Một chảo này nếu là bắt thực, đầu đều muốn bị bẻ vụn. Tại một chảo này phía dưới, chỉ sợ ngay cả Man Thần Giáo lao tổ linh hồn đều sẽ cùng một chỗ bị bắt diệt. Muốn chết. Man Thần Giáo lao tổ giận tím mặt, trên thân bộc phát ra ngập trời quần quần hắc khí, từ những hắc khí này bên trong truyền ra thê thê thảm thảm quỷ kêu âm thanh. Từng tôn trương răng múa dưa lệ quỷ ở trong hắc khí như ẩn như hiện. Hắn có thể cảm giác được Tần Diệp thực lực phi thường khủng bố, vậy mà để trong lòng của hắn sinh ra một tia kinh khủng cảm xúc. Cho nên, đối phó Tần Diệp tuyệt đối không thể có bất kỳ giữ lại, nếu không liền có khả năng chết bởi Tần Diệp chi thủ. Vạn hạnh chính là Tần Diệp còn không có tu luyện tới võ tôn cảnh, bằng không ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Tần Diệp trên thân huyết khí kinh khủng, nếu là thôn phệ hắn, đối ta có chỗ cực tốt. Man Thần Giáo lao tổ mặc dù tại cực kỳ tức giận bên trong, nhưng là còn không có hoàn toàn mất lý trí. Vạn quỷ xuất động. Đối mặt với Tần Diệp, Man Thần Giáo lao tổ không dám khinh thường. Gầm lên giận dữ từ trong miệng của hắn phát ra. Chỉ gặp tại trung quanh hắn vô số hắc khí, trong nháy mắt hóa thành cái này đến cái khác các quỷ, hướng phía Tần Diệp cắn xé mà tới. Tần Diệp chụp vào bàn tay của hắn, không thể không nửa đường biến chiêu, hướng về những này ác quỷ bắt tới. Một chảo này phía dưới, tất cả ác quỷ bị chộp vào trong tay hắn. Đại thủ bóp, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch mà ra, tất cả ác quỷ trong nháy mắt toàn bộ bị bóp chết. Man Thần Giáo lao tổ căn bản không có trông cậy vào những này ác quỷ có thể giết chết Tần Diệp, ngay tại Tần Diệp đối phó ác quỷ thời điểm, hắn trong nháy mắt động. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Diệp bên người, lập tức đưa tay một quyền, hung hăng đánh vào Tần Diệp trên ngực. Một quyền này vô cùng kinh khủng, ẩn chứa lực lượng càng là có thể đem Thần Nguyệt Đảo đánh nát. Hắn tin tưởng dựa vào một quyền này lực lượng, có thể một quyền đánh nổ võ vương nhục thân. Đánh lén sau khi thành công, khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười đắc ý. Nhưng mà, khoe miệng của hắn dương dương đắc ý tiểu dung, rất nhanh đọc lại. Tần Diệp cũng không như trong tưởng tượng bị đánh bạo, ngược lại là hào hào. Làm sao có thể? Man Thần Giáo lao tổ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được một quyền này đã đánh vào Tần Diệp trên thân, không có khả năng cùng lúc trước đồng dạng bị giả tượng làm cho mê hoặc, dù sao từ trên nắm tay chuyển đến cảm giác đau là thật. Thực lực của ngươi đích thật là rất cường đại, nhưng là một quyền này đánh vào trên người của ta, bất quá là cho ta gãi gãi ngứa thôi. Tần Diệp khẽ lắc đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, đúng rồi, quên nói với ngươi, nhục thể của ta dù cho ta đứng ở chỗ này cho ngươi chặt, cũng mảy may không đả thương được ta. Trước đó ngươi có thể thương ta, bất quá là cho ngươi lưu sơ hở mà thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhân loại làm sao có thể có cường đại như vậy nhục thân, chẳng lẽ ngươi tu luyện nhục thân công pháp? Vẫn là không đúng, dù cho ngươi tu luyện nhục thân công pháp, cũng không có khả năng ngăn cản được ta một quyền này. Man Thần Giáo lao tổ không nguyện ý tin tưởng nhân loại sẽ có cường đại như vậy nhục thân, chẳng lẽ mình lần nữa bị Tần Diệp lừa gạt? Hắn càng nghĩ càng có khả năng, dù sao Tần Diệp quá xảo trá. Chương 599, liên thủ đối địch. Đám người vốn cho rằng Tần Diệp thất bại định, nào biết được Tần Diệp nhục thân vậy mà khủng bố như vậy. Man Thần Giáo lao tổ một quyền này vậy mà không có thương tổn đến Tần Diệp mấy may, khủng bố như vậy nhục thân bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hừ. Không có thương tổn đến Tần Diệp, cái này khiến Man Thần Giáo lao tổ tức giận không thôi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cũng nên ta đánh lại. Tần Diệp cười nhạt một tiếng,
sau đó nhanh chóng vươn tay, bắt lấy hắn cánh tay, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hắn cánh tay kéo đứt.
A!
Thứ Man Thần Giáo lao tổ miệng bên trong hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, Tần Diệp lại một lần nữa xuất thủ, đột nhiên một quyền đánh trúng bụng của hắn.
Ầm ầm.
Man Thần Giáo lao tổ bụng bị Tần Diệp một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua, không khỏi phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không có buông tha hắn, lại là một cái phi cước chính giữa đầu của hắn.
Ầm ầm.
Man Thần Giáo lao tổ đầu liền cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thân thể của hắn một tiếng ầm vang, ngã xuống.
Cái này,
đột nhiên biến cố, để những người vây xem kia trợn mắt hốt hoồm. Tần Diệp không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng đã nghịch chuyển chiến cuộc. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Diệp nhanh như vậy liền đã thu thập Man Thần Giáo lao tổ. Một cái đại tông sư cường giả sau khi xem, vì chính mình hậu nhân giải hoặc nói, Tần tông chủ sở dĩ nhanh như vậy thu thập Man Thần Giáo lao tổ, đó là bởi vì hắn vật dẫn là đại tông sư cảnh Nam Cung Cẩm, để hắn không cách nào phát huy ra bản thân thực lực. Mà lại, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, Tần Diệp thực lực chỉ sợ không chỉ là võ vương đơn giản như vậy, thậm chí khả năng đã đạt đến võ vương đỉnh phong. Cái này Man Thần Giáo lao tổ là một cái tuyệt đỉnh thông minh gia hỏa, nhưng là cuối cùng đi không phải chính đạo. Dù cho sống đủ dài lâu, nhưng là cuối cùng thực lực không cách nào phát huy ra, mà lại sau khi chết chỉ sợ còn muốn mang tiếng xấu. Lại một cái đại tông sư cường giả lắc đầu cảm thán nói, kỳ thật bọn hắn đều rất bội phục Man Thần Giáo lao tổ, dù sao đây là một kẻ hung ác, vậy mà nghĩ đến dùng loại thủ đoạn này sống lâu dài như vậy, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tại cách đó không xa trên một ngọn núi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh còn có Ngư Văn Tâm đều đứng ở chỗ này.
Tỷ tỷ, xem ra công tử thực lực đã vượt qua ngươi.
Liên Tinh nói, thực lực của hắn thật là không tệ, mà lại thủ đoạn rất nhiều, nếu là cùng hắn giao chiến, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta rất mau đem sẽ lần nữa đột phá, đến lúc đó trấn áp hắn, không thành vấn đề.
Yêu Nguyệt tự tin nói,
các nàng những này bị Tần Diệp triệu hoán đi ra nhân vật, cùng người bình thường không khác, đồng dạng muốn ăn cơm, muốn tu luyện.
Yêu Nguyệt vô dục vô cầu, phần lớn thời gian đều tại tu luyện.
Tỷ tỷ, muốn đột phá, đây chính là việc vui a.
Liên Tinh cao hứng nói.
Yêu Nguyệt cục gạch nhìn Liên Tinh một chút, gặp muội muội thực tình vì chính mình cao hứng, khẽ gật đầu, vẫn là chờ đột phá, lại nói cho hắn biết đi.
Cái kia cái gọi là Man Thần Giáo lao tổ, vì sống càng lâu, vậy mà từ bỏ nhục thân.
Hừ, nhìn như thông minh, kỳ thật thật quá ngu xuẩn, làm võ giả, há có thể tham điểm ấy tiện nghi, mà từ bỏ con đường tu hành.
Tỷ tỷ nói đúng lắm.
Liên Tinh phụ hòa nói.
Bị Liên Tinh nắm tay nhỏ Ngư Văn Tâm, khuôn mặt nhỏ lại là vô cùng nghiêm túc. Không nghĩ tới nhân loại ở trong lại có nhiều như vậy cường giả, nhất là Man Thần Giáo lao tổ vậy mà có thể sống lâu như vậy, nhân loại quả nhiên tiềm lực to lớn.
Đương nhiên, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là mình cái này cái gọi là sư phó, còn có bên cạnh hai nữ nhân này.
Các nàng mới bao nhiêu lớn à, thực lực vậy mà cường đại như vậy, nếu là lại cho các nàng đầy đủ thời gian, chỉ sợ vô cùng có khả năng đăng lâm võ tôn cảnh.
Nhân tộc lúc nào xuất hiện nhiều người trẻ tuổi cường giả, hải tộc tương lai lại nên như thế nào?
May mắn là mình trở thành người kia đệ tử, có lẽ có thể bảo trụ hải tộc.
Man Thần Giáo lao tổ một tiếng ầm vang, ngã trên mặt đất.
Một đạo vô hình hư ảnh từ Man Thần Giáo lao tổ trên thân bay ra, đạo này cái bóng chủ nhân là một vị tóc trắng xóa lão giả.
Hắn mới thật sự là Man Thần Giáo lao tổ.
Man Thần Giáo lao tổ ánh mắt nhìn về phía một bên còn tại chữa thương Tinh Tú môn lão tổ Phương Bạch Vũ, lạnh lùng nói ra, "Phương huynh, bây giờ chỉ có ngươi ta đồng loạt ra tay, mới có thể đối phó được hắn, không phải ngươi nếu là một mực không xuất thủ, chờ ta chết đi, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?"
Vừa rồi, Tinh Tú môn lão tổ một bên chữa thương, một bên đang xem kịch, cái này khiến Man Thần Giáo lao tổ bất mãn hết sức.
Phương Bạch Vũ cười ha ha, giải thích nói, "Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vừa rồi chỉ là bản tôn thụ thương quá nặng, một mực tại chữa thương mà thôi, cũng không phải là cố ý không có xuất thủ."
Man Thần Giáo lao tổ tự nhiên không tin Phương Bạch Vũ chuyện ma quỷ, Phương Bạch Vũ đánh cái mục đích gì, hắn lại há có thể nhìn không ra.
"Phương huynh, ngươi ta chỉ có cùng tiến thôi, hôm nay mới có thể bảo mệnh, không phải ngươi ta hôm nay nhất định chết không có chỗ chôn."
Man Thần Giáo lao tổ trầm giọng nói.
"Bản tôn biết đến, ngươi yên tâm, bản tôn giết chết Tần Diệp chi quyết tâm, không thể so với ngươi ít."
Phương Bạch Vũ gật gật đầu, nói:
"Ngươi biết liền tốt."
Man Thần Giáo lao tổ hừ lạnh một tiếng, nói:
"Tần Diệp, ngươi sẽ không để ý ta cùng Phương Bạch Vũ cùng một chỗ liên thủ đi."
Man Thần Giáo lao tổ mặt tâm trầm, lạnh giọng nói:
"Không ngại."
Tần Diệp lắc đầu, cười lạnh nói: "Chỉ cần các ngươi cho rằng có thể giết chết ta liền tốt, dù là nhiều người hơn nữa, ta cũng có thể tiếp nhận."
Tần Diệp lời này vừa ra, đem Man Thần Giáo lao tổ cùng Phương Bạch Vũ hai người tức giận gần chết, hiển nhiên Tần Diệp không quan tâm hai người bọn họ liên thủ, ngay thẳng mà nói, chính là xem thường hai người bọn họ.
"Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được chúng ta liên thủ giết ngươi."
Man Thần Giáo lao tổ hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra lăng lệ hàn quang.
"Tần Diệp, ngươi thật sự là ngàn năm khó gặp thiên tài, chúng ta bất kỳ người nào đều có thể tại Bắc vực hô phong hoán vũ, không nghĩ tới đều thua ở trên tay của ngươi.
Nhưng là, nếu là chúng ta hai người liên thủ, nếu là lại thua ở trên tay của ngươi, bản tôn không cần ngươi giết, chính mình cũng không có ý tứ còn sống tại trên đời này."
Phương Bạch Vũ nhìn chằm chằm Tần Diệp, trầm giọng nói:
"Ngươi bây giờ nếu là bản thân chấm dứt, có lẽ còn có thể cho mình lưu một chút mặt mũi."
Tần Diệp thản nhiên nói:
"Cuồng vọng."
Phương Bạch Vũ nghe Tần Diệp, lập tức thẹn quá hóa giận, thân thể khẽ động, hướng về Tần Diệp đánh tới.
"Giết!"
Phương Bạch Vũ thét dài một tiếng, một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu trắng trùng trùng điệp điệp hướng phía Tần Diệp chém giết mà tới.
"Tuyệt sát một kích."
Man Thần Giáo lao tổ quát lên một tiếng lớn, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, hóa thành cự phủ, hướng về Tần Diệp bổ tới.
"Tạo hóa chi búa."
Một cái đại tông sư cường giả nhìn thấy cự phủ, sắc mặt đại biến, không khỏi kêu thành tiếng:
"Không có khả năng,
trên đời này làm sao có thể tồn tại tạo hóa chi búa? Cái này nhất định là giả."
Hắn ngay sau đó lắc đầu nói:
"Cái này xác thực không phải tạo hóa chi búa."
Một cái tuổi rất cổ lão đại tông sư cường giả ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời bên trong cự phủ, sau đó lắc đầu nói: "Hắn đây là bắt chước tạo hóa chi bữa, dù cho dạng này, cũng phi thường không tầm thường."
Chương 600, tạo hóa chi bữa. Vị này cổ lão đại tông sư cường giả đột nhiên nhíu mày, tiếp lấy nói ra: "Không có khả năng a. Hắn làm sao lại bắt chước được tạo hóa chi bữa? Chẳng lẽ hắn trước kia gặp qua tạo hóa chi bữa? Tạo hóa chi bữa chính là tuyệt thế tiên khí, đã sớm mất tích, cho dù hắn sống hơn một vạn năm, cũng không có khả năng gặp qua." Lại một cái đại tông sư cường giả lắc đầu nói: "Tạo hóa chi bữa không là bình thường tiên khí, mà là tuyệt thế tiên khí, cho dù ở thượng cổ thời đại cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hậu nhân đều cho rằng tạo hóa chi bữa chính là xuất từ thượng cổ thời đại, nhưng là cũng có một số người cho rằng tạo hóa chi bữa tại viễn cổ thời đại liền đã xuất hiện. Tương truyền, tại viễn cổ thời đại có một cái tuyệt thế tiên nhân lên trời xuống đất, tìm các loại hiếm lạ vật liệu, mới chế tạo trôi này tạo hóa chi bữa. Truyền thuyết, cái này tạo hóa chi bữa uy lực phi thường cường đại, một búa xuống dưới, có thể khai thiên tích địa. Về sau, tạo hóa chi bữa từng tại thượng cổ thời đại xuất hiện qua, bị một vị nhân tộc thiếu niên từng chiếm được. Dựa vào tạo hóa chi bữa, lúc đầu cái này thiếu niên bình thường, một mực nghịch tiên trưởng thành, cuối cùng trưởng thành là tiên nhân. Hắn chính là chiến tiên. Bởi vì hắn một đời không phải tại chiến đấu, chính là tại chiến đấu trên đường. Hắn càng đánh càng mạnh, bất kỳ cái gì cùng hắn đối nghịch tiên kiêu đều sẽ bị hắn đối đầu, một lần không địch lại, hắn liền có thể một mực chiến đấu đến thắng mới thôi. Nhất là hắn thích nhất tìm kiếm dị tộc phiến phức, đã từng bị rất nhiều dị tộc một mực truy sát, thậm chí kinh động đến dị tộc rất nhiều đại nhân vật truy sát. Nào biết được, hắn không chỉ có sống tiếp được, ngược lại đem bọn hắn từng cái phản sát. Về sau, mới ngoài ý muốn lưu truyền ra, trong tay của hắn đạt được tạo hóa chi bữa. Chính là dựa vào tạo hóa chi bữa, hắn mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Về sau hắn sau khi thành tiên, dẫn đầu nhân tộc quân đội, quét ngang dị tộc tổn thất nặng nề, đánh cho dị tộc cuối cùng không thể không nhượng bộ lui binh. Chiến tiên tức thì bị xưng là nhân tộc lịch đại tiên nhân bên trong bài danh thứ 3, từ thượng cổ đến nay, nhân tộc xuất hiện rất nhiều tiên nhân, mà chiến tiên có thể xếp hạng thứ 3, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Chỉ là về sau, chiến tiên phi thăng, tạo hóa chi búa không còn xuất hiện, cho nên về sau tất cả đều cho rằng tạo hóa chi búa theo chiến tiên cùng một chỗ phi thăng. Bất quá, bác vực liên quan tới những này viễn cổ ghi chép cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều đều đã di thất, cho nên người biết cũng không nhiều, có ít người cũng chỉ là nghe người khác nói lên qua mà thôi. Cũng có người cho rằng, tạo hóa chi búa chính là chiến tiên chế tạo, viễn cổ thời đại lúc kia vẫn chưa có người nào loại, làm sao có thể xuất hiện tạo hóa chi búa. Đương nhiên, còn có cái khác đủ loại thuyết pháp, không qua đi người công nhận cũng liền hai loại. Tạo hóa chi búa theo chiến tiên phi thăng, không có khả năng xuất hiện ở đây, chớ đừng nói chi là thấy qua. Đám người gật đầu, đều cho rằng không có khả năng. Phi Hà Tông lão tổ lúc này đột nhiên nhíu mày nói ra, ta ngược lại thật ra đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tuổi nhỏ lúc, ta nghe lão tổ nói qua, hơn một vạn năm trước, Bắc vực đã từng xuất hiện một cái di tích cổ, nghe nói có thể là chiến tiên di tích, dẫn tới lúc ấy thật nhiều thế lực tranh đoạt. Phi Hà Tông lão tổ vẫn cho rằng lão tổ lúc ấy giảng chính là giả, trên thực tế tại Bắc vực rất nhiều trong mắt người, tiên nhân cũng không tồn tại. Dù là một chút trong sách xưa ghi chép liên quan tới tiên nhân sự tình cũng đều là giải rác mấy ngữ, thậm chí một chút trong sách xưa viết rất nhiều biện chứng, chính là vì chứng minh thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là cái gì tiên nhân. Phi Hà Tông lão tổ cũng chỉ là coi như cố sự tới nghe, thế nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ cái di tích kia là thật tồn tại, mà Man Thần giáo lão tổ lúc ấy có lẽ đã từng tiến vào cái di tích kia, đồng thời ở bên trong phát hiện cái gì. Người tiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ, ta trưởng thượng tổ trong bút ký có quan hệ với đoạn này ghi chép, cũng chỉ là ghi chép mấy câu, bất quá trong đó ngược lại là nâng lên tạo hóa chi bữa. Cái kia cổ lão đại tông sư cường giả đột nhiên nghĩ tới. Những người khác cũng không có phát biểu, mà là âm thầm đem đây hết thảy đi xuống. Trên thực tế, vạn năm trước đó, từng tại Bắc vực hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một cái thượng cổ di tích. Tại cái kia thượng cổ di tích bên trong có một cái bích họa bên trên vẽ cố sự chính là giảng thời kỳ thiếu niên chiến tiên thủ cầm tạo hóa chi bữa bổ chết một cái cường giả. Cái kia bích họa sinh động như thật, họa bích họa người kia đang vẽ công bên trên tạo nghệ rất sâu, vẽ mười phần rất thật, rất nhiều người cho rằng họa cái này bích họa người lúc ấy có lẽ ngay tại hiện trường. Về sau, lúc ấy mấy thế lực vì tranh đoạt di tích bên trong bảo vật, ra tay đánh nhau, cái này bích họa cuối cùng tại đại chiến bên trong bị hủy đi. Những cái kia tham dự tranh đoạt thế lực đối cái này thượng cổ di tích đều giữ kín như bưng, đồng thời còn phong tỏa tin tức, cho nên người bên ngoài cơ bản không biết. Hiển nhiên, những thế lực này không hy vọng càng nhiều người biết tiên nhân tồn tại. Man Thần giáo lao tổ lúc ấy chính là một người trong đó, người khác cũng đang cướp đoạt bảo vật, mà hắn thì từ bích họa bên trong ý đồ nộ ra công pháp gì, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì, bất quá vẫn là đem tạo hóa chi búa ghi xuống. Về sau, hắn trải qua hơn ngàn năm nếm thử, mô phỏng ra tạo hóa chi búa, cơ hồ có thể dĩ giả luật chân. Nhưng là, giả dù sao cũng là giả, vẫn là một chút bị người nhận ra được. Mặc dù là giả, nhưng là cái này một búa bổ xuống uy lực hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Đơn giản một búa bổ ra, lập tức, thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian đều sụp đổ, một vệt kim quang lao nhanh mà ra, hướng về Tần Diệp chém giết mà tới. Tần Diệp cũng không có đón đỡ, mà là thân thể lóe lên, biến mất ở phía xa. Hai người công kích nhau không? Tần Diệp thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện. Người trốn được sao? Man Thần giáo lão tổ cười lạnh, lại một lần nữa hướng phía Tần Diệp bổ tới. Kim sắc cự đại phủ ảnh rơi xuống, còn chưa rơi xuống, liền đã để cho người ta cảm nhận được ngạt thở. Tần Diệp, hơn một vạn năm trước, ta đã từng may mắn quan sát qua chiến tiên thủ cầm tạo hóa chi búa bổ chặt cường địch bích họa. Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, rốt cục để cho ta mô phỏng ra, cứ việc có lẽ chỉ có một phần vạn thần vận, nhưng là chém giết ngươi cũng là đủ rồi. Man Thần giáo lão tổ đắc ý nói. Tần Diệp nghe hắn, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Man Thần giáo lão tổ biến thành lưỡi búa lại có như thế lớn lai lịch. Tần Diệp lại một lần nữa né tránh mở, mà tạo hóa chi búa lần này không có dừng, trực tiếp một búa chém vào tại Thần Nguyệt đảo bên trên, trực tiếp đem Thần Nguyệt đảo chém thành hai nửa. Tại cái này một bữa phía dưới, Thần Nguyệt đảo bên trên sinh linh chết thảm vô số. Lưu lại đi. Ngay tại Tần Diệp xuất hiện lần nữa thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên sau lưng Tần Diệp vang lên. Nguyên lai không biết khi nào, Tinh Tú Môn lão tổ giấu đến Tần Diệp sau lưng, đột nhiên đối Tần Diệp thi triển đánh lén. Chỉ gặp Tần Diệp sau lưng, Tinh Tú Môn lão tổ đột nhiên xuất hiện, hướng phía Tần Diệp nhanh chóng đâm ra một kiếm. Một kiếm này, nhanh như chớp giật, một cỗ lăng lệ sát khí tràn ngập ra, trực tiếp xé rách không gian, hướng phía Tần Diệp đâm tới. Tinh Tú Môn lão tổ lúc này biến thành tạo hóa chi búa cũng hướng phía Tần Diệp chém giết mà đến, hai người một trước một sau phong Tần Diệp đường lui. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, nhìn Tần Diệp có thể hay không tránh thoát hai người tuyệt sát. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lần này Tần Diệp vậy mà không chạy. Chỉ gặp Tần Diệp đứng ở nơi đó, khẽ nhíu mày, sau đó hai tay vung lên, tại hắn quanh thân trống rông xuất hiện một mảnh bạch quang. Mảnh này bạch quang tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Tần Diệp bảo hộ ở bên trong. Hắn đây là muốn đón đỡ. Một cái đại tông sư cường giả nhìn thấy Tần Diệp cử động, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chương 601, Tần Diệp bại. Tần Diệp cử động rõ ràng là muốn đón đỡ Tinh Tú Môn cùng Man Thần Giáo hai vị lao tổ công kích. Hắn đây là điên rồi sao? Có vây xem võ giả nhìn thấy Tần Diệp cử động, không khỏi lên tiếng hoảng sợ nói. Hai vị lao tổ công kích cường đại như thế, Tần Diệp lại muốn đón đỡ, chẳng phải là đang tìm cái chết? Nhưng là, cũng có võ giả nhìn ra Tần Diệp bất đắc dĩ, đối người bên cạnh giải thích nói, Thần Tông chủ đây cũng là không có cách nào, trước sau đều có công kích, hai vị lao tổ đã đem hắn một mực khóa chặt, hắn hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là đón đỡ. Kỳ thật, rất nhiều người đều nhìn ra, không khỏi trong lòng thầm mắng hai vị lao tổ vô sỉ. Hai người này số tuổi cộng lại đều muốn so Tần Diệp 18 đời tổ tông tuổi tác cũng cao hơn, vậy mà lựa chọn cùng nhau liên thủ đối phó Tần Diệp. Cũng có một phần nhỏ người lý giải bọn hắn, dù sao hai vị lao tổ bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Tần Diệp, cho nên hai người mới có thể lựa chọn liên thủ. Phương Bạch Vũ công kích dẫn đầu đi vào, chạm tại Tần Diệp sau lưng vòng bảo hộ bên trên. Ầm. Oeng. Trường kiếm hung hăng chạm tại vòng bảo hộ bên trên, lập tức bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sau đó bộc phát ra sáng chói chói mắt kỳ quang. Phương Bạch Vũ một kiếm này cũng không có đem vòng bảo hộ chạm phá, nhưng lại là suy yếu vòng bảo hộ. Phương Bạch Vũ nhất kích tất sát chưa thể thành công, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, sau đó lập tức bước ra rời đi. Tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, Man Thần Giáo lao tổ công kích cũng đã đi vào. Man Thần Giáo lao tổ biến thành tạo hóa chi búa trùng điệp bổ vào vòng bảo hộ bên trên, theo một tiếng oanh tiếng vang, vòng bảo hộ vỡ tan, tạo hóa chi búa bổ tại Tần Diệp trên thân. Oeng. Tần Diệp lập tức liền bị đánh đến trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Tần Diệp bại. Thấy cảnh này, vây xem đám võ giả thở dài không thôi. Tần Diệp mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng cuối cùng không phải tạo hóa chi búa đối thủ. Dù cho Man Thần Giáo lao tổ chỉ là mô phỏng tạo hóa chi búa thần vận, nhưng cũng không phải Tần Diệp có khả năng đối phó. Hiện tại, bọn hắn càng thêm quan tâm là Tần Diệp còn có hay không chết. Trên bầu trời tạo hóa chi búa một lần nữa biến thành hình người, ánh mắt nhìn về phía hố sâu, đồng thời trong lòng mười phần giận mình thoáng một cái vậy mà không có đem Tần Diệp chém thành hai khúc, có thể thấy được Tần Diệp nhục thân hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Bất quá, Tần Diệp nhục thân khủng bố đến đâu, vậy thì thế nào, vừa rồi một kích kia, cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Hắn không dám khinh thường, dù sao Tần Diệp tiểu tử này có chút xảo trá, tại không có xác định trước đó, không thể buông lòng cảnh giác. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hố sâu, bao quát hai vị lão tổ. Tiểu tử này chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Phương Bạch Vũ nhíu mày nói, hắn thừa nhận Man Thần Giáo lao tổ biến thành tạo hóa chi búa hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, so với hắn bất kỳ công kích đều cường đại hơn nhiều. Nhưng là, hắn cũng không tin tưởng Tần Diệp cứ như vậy tùy tiện chết rồi, Tần Diệp cường đại, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Coi như hắn không chết, cũng là nửa chết nửa sống. Man Thần Giáo lao tổ đắc ý nói, không nên khinh thường, tiểu tử này rất gian trá, cẩn thận hắn đánh lén. Phương Bạch Vũ nhắc nhở. Man Thần Giáo lao tổ lại là xem thường, cho rằng Phương Bạch Vũ xem thường hắn, Phương Bạch Vũ đối với hắn mà nói, bất quá là tiểu bối. Lúc trước ta chính là dựa vào cái này tạo hóa chi búa đánh giết dị tộc võ vương, ngươi hẳn phải biết dị tộc võ vương kinh khủng. Tần Diệp mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là ở ta nơi này một búa phía dưới, cũng đừng hòng sống mệnh. Man Thần Giáo lao tổ hừ lạnh một tiếng, nói. Phương Bạch Vũ khe như mày, lại là không nói gì thêm. Đúng lúc này, hai người nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai Tần Diệp vậy mà từ trong hố sâu đi ra. Tần Diệp lúc này trạng thái cũng không tốt, quần áo rách rưới, trước ngực còn có một đạo búa chặt qua vết tích. Nhìn xem Tần Diệp từng bước một đi ra, mọi người nhất thời phát ra tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà không có chuyện. Mặc dù Tần Diệp quần áo rách nướp, nhưng là bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Diệp chịu chỉ là ngoại thương. Điểm ấy ngoại thương đối với Tần Diệp dạng này võ vương cường giả tới nói, không đáng giá được nhắc tới. Tại hai vị lao tổ giáp công phía dưới, Tần Diệp vậy mà không có thụ nội thương, cái này khiến bọn hắn không thể tin được. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn giật mình, trên đời này lại có khủng bố như thế nhân vật. Hắn vậy mà không có chuyện. Man Thần Giáo lao tổ nhìn thấy Tần Diệp không có một chút thụ thương dáng vẻ, cùng những người khác, lộ ra vẻ giật mình. Bản tôn đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tiểu tử này có chút quỷ dị, không thể lấy thường nhân mà nói. Phương Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn cũng có chút không rõ, Tần Diệp nhục thân tại sao lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả tạo hóa chi búa đều có thể ngăn trở. Vừa rồi, tại loại này tình huống dưới, nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ đã sớm táng thân tại tạo hóa chi búa phía dưới. Tần Diệp đi ra, trên mặt lại là mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nhìn về phía hai vị lao tổ ánh mắt có chút băng lãnh. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là người hay quỷ, nhục thân làm sao cường ngạnh như vậy?" Man Thần Giáo lao tổ âm trầm nhìn chằm chằm Tần Diệp nói. "Ta tự nhiên là người, bất quá ngươi cũng đã không phải người." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi muốn chết?" Man Thần Giáo lao tổ trên mặt treo đầy phẫn nộ. Hắn há có thể nghe không ra Tần Diệp là đang cười nhạo hắn, nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt không chút nào che giấu sát khí của hắn. "Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi là có chút bản sự, nhưng là ngươi cho rằng sẽ là hai người chúng ta đối thủ sao? Ta có thể đem ngươi đánh bay một lần, liền sẽ có lần thứ hai, cuối cùng cũng có một lần sẽ đem ngươi chém thành hai khúc. Man Thần Giáo lao tổ lạnh lùng nói.
Thật sao? Tần Diệp hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Man Thần Giáo lao tổ, không khỏi cười một tiếng. Vừa rồi một chiêu kia, ngươi không dùng đến mấy lần đi. Dù cho lại chỉ có thể dùng một lần, cũng có thể chẳng ngươi. Man Thần Giáo lao tổ nghiêm nghị quát.
Không. Tần Diệp dựng thẳng lên một cây ngón trỏ tay phải lắc lắc, nói ra, tiếp xuống chết người là ngươi, không phải là ta.
Cuồng vọng. Man Thần Giáo lao tổ gầm thét một tiếng, hướng phía Tần Diệp liền đánh ra một quyền, một cỗ cùng bạo khí kinh hóa thân cự long trường ngâm một tiếng, hướng về Tần Diệp vào tới. Tần Diệp khẽ miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là khoát tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ gào thét mà đi. Ở giữa không trung, hai người công kích đụng vào nhau, cự long thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, biến thành không khí. Tại sao có thể như vậy? Ngươi so trước đó càng thêm cường đại rồi. Man Thần Giáo lao tổ giật nảy cả mình, nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới mình tức giận đánh ra một quyền, lại bị Tần Diệp hời hợt cản lại. Liên liên tại một bên Phương Bạch Vũ, nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Tần Diệp thực lực quá cường đại, đây đối với hắn đến cũng không phải là chuyện tốt, nếu là hôm nay không cầm xuống Tần Diệp, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Lấy Tần Diệp đối phó Thần Nguyệt Cung cùng Man Thần Giáo thủ đoạn, Tinh Tú môn chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Bắc vực tuyệt đối sẽ không cho phép người như ngươi tồn tại, không phải ta Bắc vực sớm muộn sẽ lâm vào chiến hỏa ở trong. Cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Man Thần Giáo lao tổ trên mặt biểu lộ phi thường dữ tợn, Tần Diệp tồn tại đã uy hiếp hắn, có Tần Diệp tại, hắn căn bản là không có cách tại Bắc vực sinh hoạt. Cho nên, hôm nay Tần Diệp chỉ có thể chết. Thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa hóa thân tạo hóa chi búa, hướng phía Tần Diệp bổ tới. Tạo hóa chi búa, bổ ra không gian, khí diễm phách lối, thẳng đến Tần Diệp mà tới. Chương 602, Phương Bạch Vũ chết. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi cái gọi là tạo hóa chi búa sao? Tần Diệp cười lạnh, thân thể đột nhiên khẽ động, xuất hiện tại tạo hóa chi lưới búa trước, xuề tay phải ra, bấm tay thành chảo, hướng phía tạo hóa chi búa bắt tới. Tạo hóa chi búa lập tức rơi xuống Tần Diệp trong lòng bàn tay, Man Thần Giáo lao tổ sắc mặt đại biến, lại là dây rủi lấy không đi ra, bị hù thất hồn lạc phách, vội vàng hướng Tinh Tú môn lão tổ phát ra cầu cứu. Mau ra tay, nếu không ta chết đi, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Phương Bạch Vũ cũng bị Tần Diệp thực lực giật nảy mình, hắn vậy mà không sợ chút nào tạo hóa chi búa, đồng thời còn bắt lấy tạo hóa chi búa. Sao lại có thể như thế đây? Hắn có chút khó có thể tin, nhưng là hiện thực chính là như thế, hắn một đôi mắt sẽ không lừa hắn. Nghe được Man Thần Giáo lao tổ cầu cứu, Phương Bạch Vũ không còn kịp suy tư nữa, trong nháy mắt xuất thủ. Hắn biết rõ biết, hắn cùng Man Thần Giáo lao tổ là cộng sinh quan hệ, hắn nếu là chết rồi, chính mình đồng dạng sống không được. Từ Phương Bạch Vũ trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, sắc mặt hắn âm trầm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt tuôn ra vô số kiếm khí. Giết! Phương Bạch Vũ toàn lực xuất thủ, không có chút nào giữ lại, từ trên người hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn đem lực lượng của mình phát huy toàn bộ, Man Thần Giáo lao tổ tuyệt đối không thể chết. Trường kiếm trong tay dâng trào ra ngàn vạn đạo kiếm khí, che khuất bầu trời, đâm rách hư không, quét ngang hết thảy, phô thiên cái địa, hướng phía Tần Diệp của tới. Tần Diệp, mau buông ta ra, không phải ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Phương Bạch Vũ xuất thủ, Man Thần Giáo lao tổ sắc mặt vui mừng, càng thêm dùng sức giãy giụa.
Hừ. Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, đại thủ dâng trào ra vô số linh lực, trong nháy mắt đem nó trấn áp. Sau đó, Tần Diệp vung lên tạo hóa chi búa bổ ra một búa, một cái cự đại hình bán nguyệt trạm đao mang trong nháy mắt sinh ra, bộc phát ra chói mắt cường quang, hướng phía bắn nhanh mà đến kiếm khí nghiền ép tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, đao mang cùng kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ, hóa thành năng lượng to lớn dư ba, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. May mắn, lần này giao thủ là ở giữa không trung, bằng không còn không biết có bao nhiêu người chết tại cái này dư ba phía dưới. Mà những cái kia kiếm khí giữa không trung đứt thành từng khúc, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bạch Vũ sắc mặt hãi nhiên, nhìn xem hướng phía mình bổ tới đao mang vội vàng muốn tránh để. Nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước.
A! Theo hắn một tiếng hét thảm, Phương Bạch Vũ cánh tay trái bị chém đứt. Phương Bạch Vũ bị hù sắc mặt đại biến, vội vàng kéo ra cùng Tần Diệp chiến lệnh. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Tần Diệp thực lực vậy mà không có bao nhiêu tiêu hao, cái này khiến hắn không dám tin. Cái này khiến cho hắn trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Ngươi vậy mà trấn áp tạo hóa chi búa. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tần Diệp, một mặt không dám tin hỏi. Trấn áp hắn, lại có gì khó? Bất quá là một cái chỉ là linh hồn mà thôi. Tần Diệp cười ha ha một tiếng, tựa như đang nói một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Sau khi cười to, Tần Diệp nói với hắn, "Tốt, ngươi cũng nên chết đi. Muốn giết ta, nằm mơ." Phương Bạch Vũ dù sao cũng là võ vương cường giả, sống hơn 2000 năm, sao lại ngồi chờ chết? Lịch sinh một kiếm. Phương Bạch Vũ thét dài một tiếng, một kiếm chém ra, một kiếm này đánh tới, sinh sinh chém rách không gian. Kiếm khí ngang qua trường hạ, phô thiên cái địa hướng phía Tần Diệp mà tới. Cái gì lịch sinh một kiếm, bất quá là tiểu đạo thai. Tần Diệp khẽ lắc đầu, cơ tạo hóa chi búa, cũng không có gì đặc biệt chiêu thức. Chỉ là như vậy nhẹ nhẹ khẽ huy động, tất cả công kích trong nháy mắt bị phá hủy, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Tần Diệp huy động tạo hóa chi búa, hướng về hắn chém giết tới. Phương Bạch Vũ cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt đột biến, lúc đầu Tần Diệp cũng đã đầy đủ cường đại, bây giờ lại có tạo hóa chi búa nơi tay, cái này khiến Tần Diệp thực lực trở nên càng thêm cường đại. Hắn không dám khinh thường, chỉ có thể toàn lực thúc dục trường kiếm, lập tức, trên trường kiếm, vô tận kiếm quang phun ra ngoài, che đậy bầu trời, chạm phá hết thảy, hướng phía Tần Diệp bay vụt bộ tới. Tần Diệp huy động tạo hóa chi búa, chém nát kiếm quang, chém nát hết thảy, chém nát hư ảo, vang một tiếng, bổ ra Phương Bạch Vũ tất cả phòng ngự. A!
Phương Bạch Vũ kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liên tiếp nôn mấy ngụm máu tươi. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi chi ý, ở giữa không trung xoay người một cái, trong nháy mắt chạy khỏi nơi này. Hắn đã bị Tần Diệp sợ vỡ mật, không còn dám chiến, tái chiến tiếp, hôm nay nhất định phải vẫn lạc tại nơi này. Nhìn thấy xoay người bỏ chạy Phương Bạch Vũ, Tần Diệp mỉm cười, đem trong tay tạo hóa chi búa hướng phía hắn thoát đi phương hướng ném ra ngoài. Tạo hóa chi búa hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại mọi người trước mắt. Một hơi chạy ra trăm dặm Phương Bạch Vũ còn chưa kịp thở một ngụm, liền cảm thấy sau lưng nguy hiểm. Lúc này quay người nhìn thấy tạo hóa chi búa hướng phía mình bay tới, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng huy quyền công kích. Oeng! Tạo hóa chi búa bổ nát công kích của hắn, trong chốc lát, bổ trúng thân thể của hắn, xuyên qua. A! Phương Bạch Vũ nhìn thoáng qua ngực, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Một ta Phương Bạch Vũ tung hoành thiên hạ hơn 2000 năm, bây giờ vậy mà bại bởi một cọng lông còn không có dài đủ trong tay thiếu niên, thật sự là lao thiên gia muốn vong ta. Phương Bạch Vũ thê thảm cười một tiếng. Nhìn xem đã bay vọt mà đến Tần Diệp, Phương Bạch Vũ nhìn xem hắn nói ra, "Tần Diệp, tinh tú môn mặc dù nhiều được không bưng sự tình, nhưng là dù sao đại đa số đệ tử vẫn là vô tội. Ngươi có thể phân biệt ra làm đủ trò xấu đệ tử, giết chết, những người khác liền thả bọn họ một con đường sống đi." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tần Diệp hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Tinh tú môn cùng Man Thần giáo vẫn còn có chút khác biệt, tinh tú môn vừa chính vừa tà, làm chuyện ác muốn so Man Thần giáo muốn ít hơn nhiều. Trong tinh tú môn vẫn là có không ít chính trực đệ tử, Tần Diệp cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. "Tốt tốt tốt." Phương Bạch Vũ mặt tái nhợt bên trên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem Tần Diệp chậm rãi nói ra, "Tần tông chủ, ngươi nhớ kỹ, bên ngoài thế lực một cái đều dựa vào không ở, bọn hắn đi vào Bắc vực sẽ chỉ nô dịch chúng ta, hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta tốt Bắc vực con dân." Tần Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng đối Phương Bạch Vũ coi trọng một chút, xem ra cái này Phương Bạch Vũ cũng không phải là không còn gì khác, ít nhất phải so Man Thần giáo lao tổ tốt hơn không ít. "Lao tổ." Phó Cao Kiệt chạy tới, quỳ lạy trên mặt đất. Phương Bạch Vũ nhìn xem Phó Cao Kiệt, nhàn nhạt nói ra, "Ta cùng Tần Diệp so đấu đấu, là bạn tôn thua, trong lòng ngươi không thể đi hận. Nếu như Tần tông chủ giải tán tinh tú môn, ngươi liền dẫn đầu đệ tử còn lại thay cho hắn đi." "Vâng, lão tổ." Phó Cao Kiệt hai con ngươi rưng rưng gật đầu, sư phó vừa mới chết, ngay cả lão tổ đều phải chết, tinh tú môn triệt để xong. "Ai, người cuối cùng cũng có vừa chết, sống lâu như vậy, có lẽ là lão thiên gia nhìn không được đi, lúc này mới phái Tần tông chủ đến thu ta. Có thể chết ở Tần tông chủ trên tay, bản tôn cũng không tiếc nuối." Nói xong, Phương Bạch Vũ hai con ngươi bế hợp, thân thể từ không trung rơi xuống. "Lão tổ lên đường bình an." Phó Cao Kiệt liên tục dập đầu mấy cái khấu đầu, lớn tiếng kêu lên. "Ai, lại một cái võ vương cường giả vẫn lạc." Phương Bạch Vũ lao ra hỏa này chết ngược lại là có chút đáng tiếc. Tiêu Giao Tông lão tổ nông phu ở phía xa thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng. Chương 603, vàng được chiến tiên. Nông phu cùng Phương Bạch Vũ gặp qua vài lần, hai người cũng coi như nhận biết, trước khi chết Phương Bạch Vũ đều không có hướng nông phu cầu cứu. Đối với Phương Bạch Vũ tới nói, hắn vẫn là mất hết mặt mũi cầu tình, nếu là có thể sẽ mặt xuống, có lẽ nông phu sẽ hướng Tần Diệp cầu tình. Nếu là từ nông phu cầu tình, hắn tin tưởng Tần Diệp sẽ cho hắn mặt mũi này. Nhưng mà, đến chết một khắc này, Phương Bạch Vũ đều không có sẽ mặt xuống. Vây xem đám võ giả bi thống không thôi, đầu tiên là Thần Nguyệt Cung lão tổ chết thảm, hiện tại lại là Phương Bạch Vũ, kế tiếp hẳn là Man Thần giáo lão tổ. Xem ra trải qua hôm nay sau trận này, Nam Hải sẽ một lần nữa trở về Bắc vực. Bọn hắn cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng là bọn hắn không có sức phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Tại vô số võ giả vì Phương Bạch Vũ bóp cổ tay thở dài thời điểm, trên biển cả xuất hiện một đội hải tộc, cầm đầu chính là từ Hải Hoàng cung đi ra ngoài tìm Hải Hoàng ngư nhân tộc nhị trưởng lão cùng quy thừa tướng. Bọn hắn lại tới đây thời gian rất lâu, một mực cẩn nấp ở trong nước biển quan sát đến Thần Nguyệt đảo bên trên động tĩnh. Bọn hắn lần này tới, vốn là đến tìm về Hải Hoàng, nào biết được hôm nay vừa tới Thần Nguyệt đảo, liền phát sinh chuyện lớn, nhân tộc võ vương cường giả vậy mà phát sinh chém giết. Thế là, bọn hắn tìm chỗ này ẩn nấp chỗ, thời khắc quan sát đến Thần Nguyệt đảo bên trên động tĩnh. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão nhìn thấy Phương Bạch Vũ chết thảm về sau, trên mặt cười lạnh, nói ra, nhân tộc cũng là bởi vì không đoàn kết, lúc này mới sẽ chia năm xẻ bảy. Bây giờ liên tiếp chết thảm hai cái võ vương, nhân tộc thực lực tiến một bước suy yếu, đây đối với chúng ta hải tộc tới nói, lại là một chuyện tốt. Ngư nhân tộc cùng cái khác hải tộc cũng không thích nhân tộc, mặc dù bọn hắn cùng nhân tộc rất tương tự. Thậm chí một chút ngư nhân tộc cho rằng ngư nhân tộc mới là nhân loại tổ tông, là ngư nhân tộc một cái chi nhánh đi lên mở, mới có bây giờ nhân tộc. Cho nên, ngư nhân tộc rất nhiều tộc nhân đối với nhân tộc có trời sinh cảm giác ưu việt, bọn hắn mặc dù không giống cái khác hải tộc đối nhân tộc thống hạ sát thủ, nhưng nếu là nhân tộc tàn sát lẫn nhau, bọn hắn cũng sẽ cao hứng vô cùng. Nhị trưởng lão, nếu là nhân tộc hiểu được đoàn kết, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện tốt. Quy thừa tướng nhắc nhở. Như thế, ngư nhân tộc nhị trưởng lão nghe vậy không khỏi gật đầu, năm đó đại chu đế quốc nhất thống thiên hạ thời điểm, liền ngay cả hải tộc đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá những này nhân loại ngu xuẩn căn bản không hiểu được đoàn kết, để bọn hắn đánh đi, chờ bọn hắn đều tử thương, như vậy Nam Hải bên này không có bất kỳ cái gì thế lực lại có thể uy hiếp được chúng ta hải tộc. Quy thừa tướng sau khi nghe, lại là không khỏi lắc đầu. Làm sao? Ngươi cho rằng đây không phải chuyện tốt? Ngư nhân tộc nhị trưởng lão bất mãn chừng quy thừa tướng một chút, sau đó mở miệng hỏi. Nhị trưởng lão, nhân tộc sở dĩ một mực cường thịnh, đó là bởi vì nhân tộc sinh sôi tốc độ nhanh, có hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, nhân tộc so với chúng ta bất kỳ chủng tộc nào đều muốn thông minh, bằng không thượng cổ thời đại cuối cùng thắng được chủng tộc vì sao là nhân tộc đâu? Gặp nhị trưởng lão lơ đễnh, quy thừa tướng tiếp lấy nói ra, nhân tộc là thông minh nhất chủng tộc, bọn hắn xuất hiện thời gian trễ nhất, mà còn lại mấy cái bên kia chủng tộc cái nào không phải nội tình hùng hậu, cái nào không có nô dịch qua nhân tộc, thậm chí một chút cường hoành chủng tộc xuất hiện qua thiên nhân, thế nhưng là ngươi nhìn lại nhân tộc, ngắn như vậy thời gian liền xuất hiện một vị lại một vị tuấn kiệt, đây mới là nhân tộc đáng sợ nhất địa phương. Nhị trưởng lão nghe quy thừa tướng, không khỏi gật đầu, đúng vậy à, nhân tộc kinh khủng nhất địa phương chính là cái này địa phương, bọn hắn thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, điểm này, chúng ta hải tộc ngược lại là hoàn toàn chính xác so ra kém. Quy thừa tướng chỉ vào trong hư không Tần Diệp, sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhị trưởng lão, thiếu niên này ta coi tuổi tác bất quá là hơn 20 tuổi, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy thực lực của hắn, giống hắn lại là thiếu niên, dù cho đặt ở thượng cổ thời đại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ngươi muốn nói cái gì? Nhị trưởng lão không có nhiều như vậy tiểu tâm tư, trực tiếp hỏi. Nhị trưởng lão, lão phu muốn nói là, thiếu niên này so với tuổi trẻ thời đại chiến tiên còn kinh khủng hơn. Tại Hải Hoàng cung bí tàng bên trong, ghi chép rất nhiều liên quan tới nhân tộc tư liệu, lão phu đã từng nghiên cứu qua, phát hiện người này ngược lại là cùng niên khinh thời đại chiến tiên có chút tương tự.
A. Ha ha.
Nhị trưởng lão nghe được Quy thừa tướng về sau, nhịn không được phát ra giễu cợt âm thanh.
Lão Quy, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi?
Chiến tiên là ai? Đây chính là xương bá một thời đại tiên nhân, đã từng có bao nhiêu cường hành dị tộc bởi vì đắc tội hắn, bị hắn càn quét, ngươi nói liền thiếu niên này, có thể sánh được chiến tiên, ngươi là đang nói đùa chứ? Hải tộc cũng không có trải qua náo động, Hải Hoàng trấn áp hải tộc, cho nên hải tộc một mực rất bình ổn, cho nên hải tộc giữ rất nhiều thượng cổ thời đại thư tịch, những sách vở này liền tại Hải Hoàng cung bí tàng bên trong. Nhị trưởng lão, lão phu cũng không có nói đùa, theo lão phu nhìn, thiếu niên này có lẽ do chiến tiên càng thêm đáng sợ. Chiến tiên là vì chiến mà sinh, dũng cảm tiến tới, chưa từng sợ chết. Tính cách của thiếu niên này lại cùng chiến tiên tính cách trái ngược, nghĩ sau đó động, từng bước thăm dò ra thực lực của đối phương, sau đó lại nhất cử đem đối phương đánh giết. Quy thừa tướng trầm giọng nói. Nhị trưởng lão cười nạo một tiếng, lơ đễnh, theo bản trưởng lão nhìn, ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Ta nhìn cái kia Tần Diệp, cũng liền cái dạng kia, có lẽ hắn là có một ít thiên phú, nhưng là há có thể cùng chiến tiên đánh đồng. Quy thừa tướng còn muốn nói tiếp hai câu, cũng là bị nhị trưởng lão đánh gãy. Tốt, không cần nói, đừng quên chúng ta lần này tới là làm cái gì. Chúng ta là đến tìm kiếm Hải Hoàng bệ hạ, đồng thời đem Hải Hoàng bệ hạ mang về phần nhân tộc tranh đấu không liên quan gì đến chúng ta. Nhị trưởng lão trọng điểm nhắc nhở.
Vâng.
Quy thừa tướng ứng tiếng nói, chớ nhìn hắn là Hải Hoàng cung thừa tướng, là Hải Hoàng tín nhiệm cẩn thận, nhưng là trong tay hắn không có cái gì thực quyền, mà nhị trưởng lão khác biệt, hắn có thể điều động Hải Hoàng cung rất nhiều người, từ một điểm này bên trên hắn liền so ra kém nhị trưởng lão. Lão tổ mặc dù phái hắn cùng đi tìm kiếm nhị trưởng lão, tại hắn nghĩ đến lão tổ hẳn là phái hắn đến giám thị một chút nhị trưởng lão. Nếu như nhị trưởng lão cũng đối Hải Hoàng bệ hạ có dị tâm, như vậy hắn liền muốn trước tiên đem tin tức truyền trở về. Cho nên, Quy thừa tướng dọc theo con đường này, chưa từng phản bác nhị trưởng lão, ngược lại là bất động thanh sắc, chủ động nên hợp. Phương Bạch Vũ thân thể từ không trung rơi rụng xuống, Phó Cao Kiệt vội vàng phi thân đi nghênh đón. Tần Diệp cũng không có nói cái gì, người đều chết rồi, hắn còn không đến mức đối một người chết làm cái gì. Giết Phương Bạch Vũ tạo hóa chi bữa, đã thoát ly Tần Diệp trường khống, lần nữa hóa thành nhân hình.
Khắc khắc, Phương Bạch Vũ đã ngươi đã chết, nhục thể của ngươi không bằng liền tiện nghi ta đi.
Man Thần giáo lao tổ nhìn thấy Phương Bạch Vũ nhục thân hưng phấn không thôi, đây chính là một tôn cao giai võ vương thân thể, hắn nhưng là thấy thèm thật lâu.
Siêu.
Man Thần giáo lao tổ thần sắc hưng phấn nhào về phía Phương Bạch Vũ, hiển nhiên là muốn thôn vệ Phương Bạch Vũ.
Lan đi.
Phó Cao Kiệt nhìn thấy Man Thần giáo lao tổ lại dám đánh lao tổ chú ý, sắc mặt đột biến, không chút do dự xuất thủ. Nhưng là, hắn điểm này thực lực như thế nào Man Thần giáo lao tổ đối thủ? Man Thần giáo lao tổ chỉ là nhẹ nhàng phất tay, chính là một cỗ lực lượng kinh khủng oanh ra, đem Phó Cao Kiệt đánh bay, nhập vào trong biển.
Chương 604, luyện hóa lao tổ.
Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình. Nhìn cũng không nhìn Phó Cao Kiệt một chút, Man Thần giáo lao tổ cười lạnh một tiếng, sau đó liền hướng phía Phương Bạch Vũ thi thể vào tới. Phương Bạch Vũ nhục thân đối với hắn mà nói, chính là tuyệt thế chân bảo, là vật đại bổ. Thần Nguyệt đảo bên trên những cái kia võ giả cộng lại cũng so ra kém Phương Bạch Vũ nhục thân. Có Phương Bạch Vũ nhục thân, Phó Cao Kiệt lại coi là cái gì? Cho nên hắn không chút do dự đánh bay Phó Cao Kiệt, sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Phương Bạch Vũ nhục thân.
Khắc khắc.
Man Thần giáo lao tổ hưng phấn phát ra tiếng cười quái dị, tựa như đã được đến Phương Bạch Vũ nhục thân.
Không.
Phó Cao Kiệt từ trong biển bay vọt lên, hai mắt phun lửa, điên cuồng lao đến. Man Thần giáo lao tổ căn bản không đem Phó Cao Kiệt để vào mắt, mà lại tốc độ của hắn cũng không đuổi kịp.
Ai?
Hắn dù sao cũng là một vị võ vương cường giả, dù cho chết rồi, ngươi cần gì phải trả đạp hắn thi thể?
Đúng lúc này, thở dài một tiếng vang lên.
Ngươi nghĩ ngăn ta? Man Thần giáo lao tổ nghe được thanh âm này, thân thể dừng lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nói chuyện Tần Diệp.
Ta cũng không muốn ngăn ngươi.
Man Thần giáo lao tổ còn không có lộ ra tiểu dung, Tần Diệp nhưng lại đột nhiên nói ra, nhưng là ta sẽ ở ngươi động thủ trước đó, giết ngươi. Man Thần giáo lao tổ sắc mặt lập tức đen lại, tiếp lấy hắn điên cuồng hướng phía Phương Bạch Vũ thi thể vào tới. Đã Tần Diệp không buông tha hắn cũng chỉ có thôn phệ Phương Bạch Vũ, hắn mới có thể khôi phục một chút thực lực. Thế nhưng là, đương Man Thần giáo lao tổ mắt thấy là phải đến Phương Bạch Vũ thi thể thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, tại Phương Bạch Vũ thi thể trước mặt, đứng đấy một bóng người, chính là Tần Diệp.
Tần Diệp, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Man Thần giáo lao tổ sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận.
Đã nói muốn giết ngươi, ngươi liền không thể sống.
Tần Diệp thản nhiên nói.
Tốt.
Bản tọa sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người bức đến loại tình trạng này, Tần Diệp ngươi cũng coi là người thứ nhất. Nhưng là, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn không có bản sự kia.
Man Thần giáo lao tổ lạnh giọng nói,
còn chưa dứt lời dưới, hắn cũng đã xuất thủ, tay phải huy trường, một cỗ lăng lệ kình khí hướng phía Tần Diệp đánh tới. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo điểm trắng, ẩn tàng phía sau. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không có đón đỡ, trực tiếp một trường chụp tới, một cỗ kinh khủng lỗ đen chống rông sinh thành, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, không chỉ có đem hắn kình khí thôn phệ đi vào, liên đối lấy hắn hóa thành điểm trắng cũng hút vào trong đó.
A,
đây là cái gì? Từ trong lỗ đen truyền ra Man Thần giáo lao tổ thanh âm hoảng sợ, tại cái này trong lỗ đen Man Thần giáo lao tổ liều mạng dãy rủa, nhưng là tiến vào cái lỗ đen này, hắn chính là muốn ra ngoài, cũng không có khả năng. Hắn rất nhanh liền phát hiện cái lỗ đen này, cùng hắn công pháp có dị khúc đồng công chi diệu, không khỏi chửi ầm lên, "Tần Diệp, ngươi giả trang cái gì thánh nhân, nguyên lai ngươi cùng ta tu luyện cái này công pháp. Ta cùng ngươi không giống, mặc dù công pháp là có chút tác động, nhưng là ta sẽ không đưa nó dùng tại vãn bối trên thân, càng sẽ không dùng nó lạm sát kẻ vô tội." Tần Diệp nhìn xem trong lỗ đen đau khổ dãy rủa Man Thần giáo lão thủ, thản nhiên nói, "Ha ha, cái gì sẽ không lạm sát kẻ vô tội? Bị ngươi diệt đi thế lực này bên trong, chẳng lẽ liền không có người tốt sao?" Man Thần giáo lão tổ giễu cợt nói. Chớ nhìn hắn đang giễu cợt Tần Diệp, trên thực tế, hắn lại là đang tìm biện pháp muốn chạy ra cái này lỗ đen. Cái này lỗ đen lực lượng có chút kinh khủng, vậy mà muốn đem hắn luyện hóa. Tại ngay trong bọn họ có lẽ có một chút người tốt đi, nhưng là bọn hắn đi lầm đường, bái sai tông môn, chỉ có thể coi là chính bọn hắn xui xẻo. Tần Diệp khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, lại nói ta cũng không phải là thánh nhân gì, cũng không phải cái gì chúa cứu thế, bất kỳ cái gì ngăn trở ta được người, hoặc là mình thức thời rời đi, hoặc là liền bị ta quét dọn. Trên đời này căn bản không có thánh nhân gì, thánh nhân bất quá là chúng sinh bên trong tưởng tượng ra tới, bọn hắn cần một cái thánh nhân coi như tinh thần ký thác. Cũng không có cái gọi là cái gì chúng sinh bình đẳng, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, chỉ có kẻ yếu mới có thể yêu cầu chúng sinh bình đẳng. Nhưng mà, đương kẻ yếu trở thành cường giả về sau, hắn làm cũng không phải tìm kiếm chúng sinh bình đẳng, mà là quét dọn hết thể cản hắn đường người. Kỳ thật, ta cũng không phải là người tốt lành gì, chỉ là muốn làm một ít chuyện, những chuyện này chỉ là động các ngươi những này thế lực cũ bánh gạ tổ mà thôi. Tần Diệp tự nhận là mình không phải cái gì người xấu, nhưng là cũng cho là mình không phải người tốt lành gì, cũng từng làm qua một trưởng càn quét tông môn sự tình. Tại cường giả này hoành hành niên đại, tất cả mọi người vì cái gì đều là sinh hoạt, cường giả truy cầu võ đạo chi đỉnh, tông môn hoặc là thế gia vọng tộc vì khai chi tán diệp, hy vọng có một ngày có thể trở thành so sánh hoàng tộc như thế thế lực. Trước kia hắn cũng chỉ là nghĩ phát triển tông môn, nhưng là hắn phát hiện thế giới này tàn khốc vượt qua bất kỳ một cái nào niên đại, tầng dưới chót người sống không bằng chó. Mặc dù hắn cho là mình năng lực không đủ để cải biến cái niên đại này, nhưng là hắn hay là nghĩ đủ khả năng muốn làm vài việc, chí ít tại Bắc vực không có ức hiếp thế lực của bọn hắn. Hắn cũng sẽ không hối hận, có lẽ đã từng giết lầm một chút người, nhưng là đây là tại khó tránh khỏi. Nếu là hắn trùng sinh tới qua, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Tần Diệp, ngươi làm như vậy chính là cùng Lão Thiên gia là địch, một ngày nào đó Lão Thiên gia sẽ thu ngươi. Man Thần giáo lao tổ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ oán độc, hắn phát hiện cái này lỗ đen ngay tại để ép hắn thôn vệ linh hồn của hắn, giống như thân ở cùng cuốn phong sóng lớn bên trong, để hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lão Thiên gia có lẽ sẽ giết ta, nhưng là ngươi sẽ chết tại ta trước đó, ngươi sợ là không thấy được. Tần Diệp giọng bình tĩnh nói, không chút nào hoảng, thế giới này có lẽ tồn tại Lão Thiên gia, nhưng là hắn cũng không phải người bình thường, hệ thống gia thân, thiên mệnh tại ta, Lão Thiên gia tới cũng muốn quỷ. A a a. Không, Tần Diệp, ngươi chờ, ngươi nhất định cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trong hắc động lực lượng lôi kéo càng ngày càng cường đại, Man Thần giáo lao tổ đã vô lực ngăn cản, điên cuồng gào thét qua đi, hắn liền bị luyện hóa. Luyện hóa Man Thần giáo lao tổ, năng lượng cường đại tiến vào Tần Diệp thể nội, Tần Diệp điên cuồng vận chuyển công pháp, rốt cục không biết qua bao lâu, thể nội thứ 7 khỏa kim đan rốt cục hình thành, phát ra kim quang nhàn nhạt. Đại biểu Tần Diệp thực lực lại tiến vào một cái tiểu cảnh giới, trở thành giao quang võ vương. Hấp thu Man Thần giáo lao tổ, Tần Diệp quay đầu nhìn Phương Bạch Vũ một chút, trong con ngươi hiện lên một tia đáng tiếc, nếu là luyện hóa Phương Bạch Vũ, có lẽ còn có thể lại hình thành một viên kim đan. Bất quá, trong lòng của hắn đối Phương Bạch Vũ vẫn là có vẻ tôn kính, bằng không, tại hắn còn sống thời điểm, liền sẽ luyện hóa Phương Bạch Vũ. Tần Diệp hai tay một nắm, cảm giác mình bây giờ lực lượng so trước đó tăng cường nhiều gấp đôi. Lúc này, hắn mới hiểu được thế giới này vì cái gì có nhiều như vậy thôn vệ loại công pháp, nguyên lai đây chính là không làm mà hưởng cảm giác. Ngẫm lại người khác tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm mới có thể có cơ hội trở thành võ vương, mà ngươi dựa vào thôn vệ loại công pháp chỉ cần không ngừng thôn vệ, tốc độ đột phá giống uống nước đồng dạng đơn giản, căn bản không quan tâm cái gì tư chất, cái gì thể chất, thử hỏi lại có mấy người có thể thụ ở dạng này dụ hoặc. Chương 605, hút khô huyết dịch. Tinh tú môn lão tổ chết rồi, Man Thần giáo lão tổ cũng đã chết, bốn đại tông môn lão tổ chết ba vị, Nam Hải triệt để xong đời. Cái này Tần Diệp thực lực thật sự là quá mạnh, hai vị võ vương cường giả liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, về sau Thanh Phong Tông sẽ là Bắc vực duy nhất bá chủ. Ai có thể nghĩ đến Tần Diệp thực lực sẽ có cường đại như vậy, ngay cả hai vị võ vương lão tổ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a. Cái này Tần Diệp quá kinh khủng, nếu như không vẫn lạc, tương lai có lẽ đi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng xa. Hôm nay một trận chiến này, để Tần Diệp triệt để tại Nam Hải dương danh. Nam Hải bốn đại tông môn cỡ nào lợi hại, nhưng là tại Tần Diệp trong tay còn không phải không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ ba vị võ vương lão tổ đã chết, Thần Nguyệt cung cùng Man Thần giáo đã diệt, Tinh Tú môn cũng đã nửa chết nửa sống, bọn hắn phát hiện chân chính người thông minh lại là Thượng Quan Hồng. Nếu không phải Thượng Quan Hồng thật sớm đầu nhập vào Tần Diệp, có lẽ Tiêu Giao Tông cũng sẽ diệt tại Tần Diệp chi thủ. Bây giờ, Nam Hải thế cục đã bị đánh phá, bất kỳ cái gì thế lực ngăn cản đều không dùng. Mặc dù, Tiêu Giao Tông lão tổ lúc này xuất hiện, nhưng nhìn hắn cái kia bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không đối địch với Tần Diệp. Thượng Quan Hồng cùng Thượng Quan Thu Nguyệt đứng chung một chỗ, Thượng Quan Thu Nguyệt nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn ba đại tông môn lão tổ cũng đã chết thảm tại Tần Diệp trong tay, lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong hư không Tần Diệp. Hắn biết Tần Diệp rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại, không phải nói Tần Diệp năm nay vừa đột phá võ vương sao? Một cái vừa đột phá võ vương làm sao cường đại như vậy? Thua thiệt mình một mực lấy thiên phú của mình tự ngạo, nhưng là hiện tại xem ra, mình điểm này thiên phú cùng Tần Diệp so ra, chẳng bằng con chó. Phụ thân, cái này Tần tông chủ thực lực thật sự là cường đại, xem ra Bắc vực gần ngàn năm sẽ là hắn thời đại. Thượng Quan Thu Nguyệt cảm thán nói. Thu Nguyệt, ngươi sai. Hắn còn quá trẻ cũng đã là võ vương, ngươi cho rằng hắn sẽ không lại tiến bộ sao? Vi phụ dám nói, hắn nếu là muốn sống, chí ít cũng có thể sống trên vạn năm, mà lại thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ bước tại võ vương. Thượng Quan Hồng nói, phụ thân, ngươi lại lốt như vậy xem trọng hắn. Thượng Quan Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn Thượng Quan Hồng, hỏi, lấy thiên phú của hắn, có lẽ vi phụ vẫn là coi thường. Thượng Quan Hồng ánh mắt ngưng tụ, sau đó quay đầu nhìn Thượng Quan Thu Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc nói ra, tuy nói bây giờ lão tổ xuất hiện, Tiêu Giao Tông nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng nhìn lão tổ bộ dạng này hiển nhiên là không nguyện ý cùng chúng ta về tông môn. Thu Nguyệt, Tiêu Giao Tông phát triển cuối cùng vẫn là dựa vào chính chúng ta. Phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ chăm chú tu luyện, tương lai nhất định trở thành võ vương cường giả, tỏa trấn tông môn. Thượng Quan Thu Nguyệt sắc mặt chỉnh trọng nói, vi phụ nói không phải chuyện này. Thượng Quan Hồng khẽ lắc đầu. Phụ thân muốn nói cái gì? Thượng Quan Thu Nguyệt cảm giác phụ thân hành vi có chút kỳ quái, không khỏi nhìn về phía hắn. Thu Nguyệt, vi phụ nhìn ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm cân nhắc mình trung thân đại sự. Vi phụ đã nghe ngóng, Tần Tông chủ chưa hôn phối, nếu như các ngươi có thể thành tựu lương duyên, ngươi cũng sẽ không cần như vậy mệt nhọc. Thượng Quan Hồng nói. Thượng Quan Thu Nguyệt. Thượng Quan Thu Nguyệt không nghĩ tới phụ thân vậy mà đánh cái chủ ý này, một mặt im lặng. Thượng Quan Hồng gặp Thượng Quan Thu Nguyệt trầm mặc, liền tiếp lấy nói ra, nữ nhi, ngươi cần phải tranh khí, Tần Tông chủ dạng này tuấn kiệt thế nhưng là vạn năm khó gặp, bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân, vi phụ gặp qua, vai trò không phải đơn giản. Phụ thân, nữ nhi một lòng tu luyện, về phần trung thân đại sự phụ thân cũng không cần nhắc lại. Thượng Quan Thu Nguyệt một ngụm tự tuyệt. Thượng Quan Hồng gặp Thượng Quan Thu Nguyệt từ chối, liền không còn đề. Tần Diệp thu thập Man Thần Giáo lão tổ, ánh mắt nhìn về phía Nam Thiên Kiếm Tông phi thuyền, hắn cũng không có quên tại phi thuyền này bên trong còn có một cái địch nhân cường đại. Ha 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 ha. Theo một tiếng cười ha ha, từ trên phi thuyền bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ngay sau đó một cỗ huyết vụ từ trong phi thuyền tràn ngập ra, tràn ngập hướng phi trên thuyền một chút còn sót lại Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cỗ này huyết vụ rất nhanh bao phủ toàn bộ phi thuyền, Nam Thiên Kiếm Tông còn sót lại mấy chục đệ tử còn không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt trên người bọn họ máu tươi từ thể nội phun ra ngoài, bay về phía Thái Thượng trưởng lão Doãn Đàm gian phòng. A, chuyện gì xảy ra? Có đệ tử nhìn xem trên người mình máu tươi không ngừng phun ra ngoài, quá sợ hãi, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thái Thượng trưởng lão tha mạng a. Có đệ tử đã nhận thức đến là Thái Thượng trưởng lão làm, quy xuống dập đầu khẩn cầu tha mạng. Các ngươi cứ yên tâm đi thôi, chờ bản tọa thần công đại thành, là sẽ không quên rơi các ngươi. Thái Thượng trưởng lão thanh âm vang lên, chỉ là phi thường lạnh lùng vô tình. Không, ta còn không muốn chết. Một cái Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử quát to một tiếng, liền muốn chạy ra huyết vụ, chỉ là hắn còn không có chạy ra mấy bước, trên người hắn máu tươi liền liên tục không ngừng dâng trào ra, sau đó ngã xuống. Nam Thiên Kiếm Tông nuôi dưỡng các ngươi vậy mà không nghĩ báo đáp. Hừ, thật sự là một đám vong ân phụ nghĩa hạng người. Thái Thượng trưởng lão bất mãn hét lớn một tiếng, điên cuồng hấp thụ những cái kia Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử máu tươi. Thái Thượng trưởng lão hấp thu máu tươi càng ngày càng nhiều, khí tức trên thân cũng đang không ngừng gia tăng. Thái Thượng trưởng lão, tha mạng a. Chúng ta đối ngươi cũng là trung thành tuyệt đối a. Còn lại đệ tử khổ khổ dãy rủa, không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Thái Thượng trưởng lão có thể buông tha bọn hắn. Đã, các ngươi đối với bản tọa như thế trung tâm, bây giờ bản tọa cần các ngươi cũng không nguyện ý hy sinh một chút, đây chính là các ngươi đối bản tôn trung tâm sao? Thái Thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, điên cuồng hút lấy Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử trên người máu tươi. Rất nhanh trên phi thuyền Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử máu tươi bị hắn điên cuồng hút khô. Phi thuyền mặc dù bị huyết vụ bao phủ, người bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng là bọn hắn có thể nghe được trong huyết vụ truyền ra thanh âm. Nghe được trên phi thuyền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, vây xem đám võ giả câm như hến. Nam Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão vậy mà đem nhà mình đệ tử trên thân máu cho toàn bộ hút khô. T, đây rốt cuộc là tu luyện cái gì ma công? Vậy mà cần hấp thu huyết dịch đến luyện công? Đây còn phải nói, khẳng định không phải cái gì tốt tu luyện công pháp. Lúc trước hắn đem thần chính võ vương bắt đi vào, nói như vậy, thần chính võ vương cũng bị hắn hút máu. Cái này Thái Thượng trưởng lão không phải là dị tộc à? Có phải hay không dị tộc khó mà nói, nhưng là ta ngược lại thật ra biết đoạn thời gian trước một sự kiện, có thiếu nữ bị lấy ra luyện công, xem ra chính là hắn làm. Không nghĩ tới Nam Thiên Kiếm Tông người, vậy mà làm ra bực này không bằng heo chó sự tình tới. Hừ, Tần Tông chủ chí ít có một câu nói đúng, kẻ yếu mạnh ăn, những này cao cao tại thượng võ vương, vì thực lực bản thân, ai sẽ quan tâm tính mạng của người khác, dù cho nhà mình đệ tử cũng sẽ không dung tha. Vây xem đám võ giả xì xào bàn tán, bọn hắn lần này triệt để thấy rõ Nam Thiên Kiếm Tông diện mạo thật, ngay cả nhà mình Thái Thượng trưởng lão đều là cái này mặt hàng, vậy đệ tử lại là cái gì người tốt? Nếu để cho Nam Thiên Kiếm Tông thống trị Bắc vực còn không biết muốn bị tai họa thành bộ dáng gì. Chương 606, bành trướng Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão vì tăng thực lực lên vậy mà tàn sát nhà mình đệ tử, cái này xác thực đổi mới rất nhiều người nhận biết. Bọn hắn lúc đầu coi là Man Thần Giáo lao tổ làm như vậy, chỉ là bởi vì Man Thần Giáo bản thân cũng không phải là chính đạo, làm ra chuyện như vậy, tình có thể hiểu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Nam Thiên Kiếm Tông vậy mà cũng làm ra chuyện như vậy? Phải biết, lúc trước xử lý Thiên Kiêu bảng thời điểm, các thế lực lớn thế nhưng là hảo hảo tuyên truyền Nam Thiên Kiếm Tông, cho nên rất nhiều người đều đối Nam Thiên Kiếm Tông có bước đầu hiểu rõ. Ai biết Nam Thiên Kiếm Tông cùng Man Thần Giáo, vì tăng thực lực lên, vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Trải qua sự tình hôm nay qua đi, rất nhiều tông môn hậu bối khẳng định sẽ đối với nhà mình lão tổ sinh ra lòng đề phòng. Liên hiện tại loại tình huống này, ai còn dám đáp ứng đi Nam Thiên Kiếm Tông tu luyện, trừ phi thật là cho là mình là chân mệnh thiên tử. Trước đó tự mình đáp ứng gia nhập Nam Thiên Kiếm Tông những thiên kiêu kia, lúc này quả quyết rũ sạch cùng Nam Thiên Kiếm Tông quan hệ. Bọn hắn phát hiện nhà mình tông môn rất tốt, cứ việc nhà mình tông môn thực lực là không mạnh, nhưng là chí ít đối với mình là cực kỳ tốt. Mọi người ở đây đều đang lo lắng thời điểm, một cái tông sư võ giả lại là đột nhiên nói ra,
Tần tông chủ rõ ràng có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí liền ngay cả thái thượng trưởng lão bắt đi thần chính võ vương đều không có ngăn cản, đây là vì cái gì?
Đúng vậy a, đây là vì cái gì?
Rất nhiều người suy đoán Tần Diệp làm như thế nguyên nhân, nhưng là một số người rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Bọn hắn cho rằng không có ngăn cản Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão làm như thế, chỉ sợ sẽ là muốn để càng nhiều người thấy rõ Nam Thiên Kiếm Tông xấu xí sắc mặt. Từ một điểm này tới nói, bọn hắn còn cần cảm tạ Tần Diệp. Nếu như không phải Tần Diệp, không biết bao nhiêu thiên kiêu sẽ bị Nam Thiên Kiếm Tông lắc lư quá khứ. Về phần vì cái gì không ngăn cản hắn bắt đi thần chính võ vương, theo bọn hắn nghĩ, Tần Diệp hẳn là muốn trước đối phó Tinh Tú môn lão tổ, về sau lại xuất hiện một cái Man Thần giáo lão tổ, lúc này mới bỏ mặc đối phương tăng thực lực lên. Bây giờ Tần Diệp đã giải quyết hai vị tông môn lão tổ, hiện tại rút tay ra, lúc này là đến đối phó thái thượng trưởng lão thời điểm. Thuyết pháp này là nhất là đáng tin cậy. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là Tần Diệp cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là y nguyên bỏ mặc thái thượng trưởng lão tại tăng lên thực lực. Trong phi thuyền, thái thượng trưởng lão hấp thu các đệ tử máu tươi, lại hấp thu trong phi thuyền linh mạch, thực lực phi tốc tăng lên. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, hắn nhất thanh nhị sở, Tần Diệp thực lực hoàn toàn chính xác chấn kinh hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể điên cuồng tăng thực lực lên, như thế mới có thể đối phó được Tần Diệp. Đang hấp thu linh mạch về sau, thái thượng trưởng lão rốt cục lại lần nữa ngưng tụ hai viên vàng óng ánh kim đan, nhất cử bước vào khai dương cảnh. Cũng chính là Tần Diệp đột phá trước đó cảnh giới. Lập tức đột phá hai cái tiểu cảnh giới, để thái thượng trưởng lão vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi một cái, đáng tiếc, nếu là hắn có thể lấy thêm Phương Bạch Vũ đến luyện công lời nói, có lẽ liền có cơ hội ngưng tụ thứ bảy khóa kim đan. Chỉ là đáng tiếc, Tần Diệp ngay tại bên ngoài, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Muốn cầm tới Phương Bạch Vũ thi thể, nhất định phải dẫn đầu đánh bại Tần Diệp. Tần Diệp thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hắn vừa nghĩ tới mình bây giờ là khai dương cảnh võ vương, đối phó Tần Diệp hẳn là dư xài. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức híp lại, "Tần Diệp, ngươi mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng là ngươi sai liền sai tại, không nên cho bản tọa thời gian lâu như vậy đến để thăng thực lực. Lần này, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có cái gì chiêu số có thể ngăn cản bản tọa." Nói xong, ánh mắt của hắn hiện lên một tia vẻ âm tàn. Nếu là giải quyết Tần Diệp, như vậy hắn liền có thể cầm tới hai cố võ vương lục thân, tất nhiên thuận lợi đột phá đến võ vương đỉnh phong. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, dục vọng đã chiến thắng lý trí. Hiện tại hắn đã là khai dương võ vương thực lực, hắn tự tin có thể đối phó được Tần Diệp. Thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, "Tần Diệp, ngươi sẽ vì ngươi mình ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn." Nghĩ tới đây, hắn kềm nén không được nữa trong lòng dục vọng, đứng dậy, trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, toàn bộ phi thuyền đều rung động dữ dội. Ngay sau đó, thân hình của hắn đi ra phi thuyền, xa xa nhìn xem Tần Diệp. Đối với hắn đột phá, Tần Diệp cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao, thái thượng trưởng lão luyện hóa một cái võ vương cường giả, lại luyện hóa trên phi thuyền linh mạch, thực lực tăng lên hai cái tiểu cảnh giới là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Tần Diệp vậy mà một điểm không ngoại lệ thực lực mình bên trên đột phá, thái thượng trưởng lão ngược lại là có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Tần Diệp không biết mình đã đột phá? Tần Diệp, ngươi sai liền sai tại, không nên cho bản tọa thời gian dài như vậy, để bản tọa tăng thực lực lên, bây giờ bản tọa thành tựu khai dương cảnh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thái thượng trưởng lão cười lạnh nói, ngươi vì cái gì không suy nghĩ, ta tại sao phải cho ngươi thời gian tăng thực lực lên đâu? Tần Diệp mỉm cười nhìn thái thượng trưởng lão. Ừm, có âm mưu. Nghe được Tần Diệp câu nói này, thái thượng trưởng lão đột nhiên cảm giác được một tia âm mưu hương vị. Hắn không nghĩ thông Tần Diệp âm mưu là cái gì, liền không nghĩ thêm. Dù cho Tần Diệp thật sự có âm mưu gì, kia lại có thể thế nào, bây giờ hắn đã là khai dương cảnh võ vương, không sợ chút nào Tần Diệp. Ha ha, Tần Diệp, ngươi cho dù có âm mưu thì tính sao? Bản tọa bây giờ thực lực đại trướng, giết ngươi như làm thịt gà mà thôi. Thái thượng trưởng lão cười lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào nói với Tần Diệp. Nhìn xem đã bành trướng thái thượng trưởng lão, Tần Diệp cười cười, nói ra, cho ngươi thời gian tăng lên, đó là bởi vì dù cho hiện tại ta giết ngươi, cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau. Cuồng vọng. Thái thượng trưởng lão sầm mặt lại, trên người hắn sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành kinh khủng khí lãng hướng phía Tần Diệp của tới. Ngay sau đó, hắn thẳng đến Tần Diệp mà đến, tay phải đột nhiên nhấc lên, hướng phía Tần Diệp đánh ra. Tần Diệp cười ha ha, đấm ra một quyền này mang theo cuồng bạo khí kình, hướng về đối phương nghiền ép lên đi. Tần Diệp một quyền này dẫn đầu cùng thái thượng trưởng lão sát khí trên không trung gặp nhau, trực tiếp nghiền ép đối phương khí lãng. Ngay sau đó, hướng về thái thượng trưởng lão oanh kích tới. Hừ. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay lóe ra huyết sắc quang mang, một cỗ cuồng bạo tà ác khí tức từ trên người hắn hiện hiện, để vây xem đám võ giả không ngừng run rẩy. Quả nhiên trở nên càng thêm cường đại. Vây xem đám võ giả không khỏi thở dài một tiếng, Tần Diệp nên sớm một chút động thủ, mà không phải cho hắn thời gian dài như vậy tăng thực lực lên. Oanh. Tần Diệp nắm đấm cùng thái thượng trưởng lão bàn tay trên không trung đụng vào nhau, bạo phát một tiếng vang thật lớn. Thái thượng trưởng lão cũng không lui lại, mà là ngay sau đó hướng Tần Diệp phát động công kích. Tần Diệp đương nhiên sẽ không e ngại, chủ động nên chiến đi lên, hai người lúc này trên không trung va chạm. Hai người thân ảnh giao thoa, đám người chỉ thấy từng đạo cái bóng, thậm chí tông sư trở xuống võ giả ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Hai người bọn họ đều là võ vương cường giả, uy lực công kích đều phi thường khủng bố, vây xem đám võ giả nhìn thấy cũng là hai người tàn ảnh, cùng hai người công kích va chạm sinh ra chói mắt quang mang. Chương 607, ai tán thành, ai phản đối? Phanh 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 phanh. Hai người công kích nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ, trong nháy mắt hai người ngay lập tức giao thủ hơn 10 chiêu. Cứ việc thái thượng trưởng lão thực lực so trước đó trở nên cường đại, nhưng là cùng Tần Diệp một hệ liệt va chạm về sau, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng, khóe miệng chảy ra mấy sợi máu đỏ tươi. Ngược lại Tần Diệp ngược lại là sắc mặt hồng nhuận, nào có một điểm thụ thương dáng vẻ. Nhìn đến đây, vây xem đám võ giả không khỏi thở dài một hơi. Tần Diệp nếu là thua,
như vậy Bắc vực còn không biết bị Nam Thiên Kiếm Tông ức hiếp thành hình dáng ra sao. Lúc này, bọn hắn tự nhiên hy vọng người thắng là Tần Diệp.
Ha ha, Tần Diệp, hôm nay ngươi phải chết tại bản tọa trong tay.
Thái thượng trưởng lao hét lớn một tiếng, lại một lần nữa đối Tần Diệp phát động công kích, từ trên người hắn hiện ra quần quần huyết vụ, những huyết vụ này biến hóa thành cái này đến cái khác các ma, hướng phía Tần Diệp nhào cắn mà tới. Những này huyễn hóa ác ma mở ra dữ tợn tà ác miệng lớn, phản phất muốn đem Tần Diệp một ngụm thôn phệ. Đối mặt với Thái thượng trưởng lão công kích, Tần Diệp trên mặt lộ ra một tia tiêu dung, thể nội bảy viên kim đan kim quang lưu chuyển, lập tức đưa tay một trường vỗ ra, một trường này biến hóa ngàn vạn, nhưng mà nhìn như biến hóa ngàn vạn, trên thực tế cũng chỉ là phổ thông một trường, lại là có càn quét hết thảy khí thế khủng bố. Một trường này mang theo Tần Diệp khí tức kinh khủng, quét ngang hết thảy, cái gọi là ác ma, tại một trường này ở giữa toàn bộ bị gột rửa. Đối mặt với Tần Diệp cái này kinh khủng một trường, Thái thượng trưởng lão thế mà không có ngăn cản được, bị Tần Diệp một trường đánh trúng lực. Ngươi vậy mà mạnh như vậy. Đến lúc này, Thái thượng trưởng lão mới biết được Tần Diệp thực lực thế mà khủng bố như vậy, mình đã đột phá đến khai dương cảnh, vậy mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn khó có thể tin, Tần Diệp thực lực vậy mà đến một bước này, đây chính là giao quang võ vương, nếu là tiến thêm một bước, chính là võ tôn. Võ tôn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Đã sớm xuống dốc bắc vực, vậy mà đi ra Tần Diệp tên thiên tài này, cái này khiến hắn không thể tin được. Cảm giác được Tần Diệp một trưởng này lực lượng kinh khủng, Thái thượng trưởng lão vội vàng vận công ngăn cản, nhưng là Tần Diệp một trưởng này hùng hậu linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn, vậy mà hướng phía hắn kim đan mà đi. Ngươi là nhìn chúng bản tọa kim đan. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Tần Diệp cử động, không khỏi quát to một tiếng. Không tệ. Tần Diệp gật đầu thừa nhận. Thái thượng trưởng lão đến lúc này, sao có thể không rõ, Tần Diệp trước đó không có đối phó mình, vì chính là giờ khắc này. Nếu như không phải muốn cần mấy quả kim đan thí nghiệm, ngươi đã sống chết. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Tần Diệp linh lực hướng phía đối phương đan điền mà đi, hiển nhiên là hướng về phía kim đan đi, nhìn cử động rõ ràng là muốn đem Thái thượng trưởng lão kim đan trộm làm hữu dụng. Thái thượng trưởng lão thử mấy lần, đều không thể đem Tần Diệp linh lực từ thể nội đuổi đi ra. Tần Diệp, ngươi muốn chết. Thái thượng trưởng lão gặp không cách nào đem Tần Diệp linh lực đuổi ra thân thể, hắn trực tiếp thần hồn xuất hiếu, nào vào đến Tần Diệp trong thân thể. Đã không cách nào đem nó đuổi ra, như vậy thì trực tiếp đem Tần Diệp thân thể chiếm thành của mình. Nhưng là, thần hồn của hắn bổ nhào về phía trước vào đến Tần Diệp trong thân thể, còn không có hành động, liền bị Tần Diệp mãnh liệt trấn áp lại. Trấn áp Thái thượng trưởng lão thần hồn, Tần Diệp đưa tay trực tiếp móc ra trong cơ thể hắn 6 viên vàng óng ánh kim đan, sau đó đem kim đan phong ấn thu vào. Đến một bước này, tất cả mọi người biết Nam Thiên Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão xong, đã kết thúc. Không ai từng nghĩ tới thắng lợi cuối cùng nhất người lại là Tần Tông Chủ. Thượng quan Thu Nguyệt cảm khái một tiếng. Thượng quan Hồng tựa như đã sớm biết Tần Diệp có thể chiến thắng Thái Thượng trưởng lão, cho nên cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại là quan tâm nói với Thượng quan Thu Nguyệt, ngươi vừa tỉnh dậy, liền đến nơi này, thân thể chỉ sợ không chịu được nổi, vẫn là nhanh lên trở về đi. Thượng quan Thu Nguyệt lúc đầu bị Thượng quan Hồng cứu ra, nhưng là tại Tần Diệp cùng hai vị lao tổ đại chiến thời điểm vừa tỉnh lại. Đương nàng biết được nơi này phát sinh đại chiến, không để ý nội thương, đi thẳng tới nơi này. Phụ thân yên tâm, ta còn không có như vậy dễ hỏng, điểm ấy nội thương đối với ta mà nói không tính là gì. Thượng quan Thu Nguyệt khẽ lắc đầu nói, nhìn xem Thượng quan Thu Nguyệt ánh mắt kiên định, Thượng quan Hồng cũng không có tiếp tục thuyết phục. Hắn đối Thượng quan Thu Nguyệt tính cách hiểu rõ vô cùng, một khi nàng đã quyết định sự tình, chính là mười đầu châu đều kéo không trở lại. Lại nói, nơi này chiến sự đã kết thúc, cũng không có cái gì nguy hiểm, hắn cũng liền không còn quên nhủ. Tần Diệp lúc này, đứng ở trên không bên trong, quan sát Thần Nguyệt Đảo. Ánh mắt của hắn mặc dù không có bất kỳ sát khí, nhưng là Thần Nguyệt Đảo bên trên tất cả mọi người lại là run lẩy bẩy. Liên tiếp chém giết số tôn võ vương cường giả, Tần Diệp đã dùng hành động thực tế hắn thực lực. Tần Diệp cứ như vậy nhìn xem bọn hắn liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh, một chút thấp cảnh giới võ giả đã quỳ gối trên mặt đất, biểu thị lấy thần phục. Đám người cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không biết Tần Diệp vì sao nhìn xem bọn hắn một câu không nói. Mọi người ở đây chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Tần Diệp rốt cục mở miệng nói chuyện. Từ đó về sau, Nam Hải trở về Bắc vực, từ ta Thanh Phong Tông thống trị, có ai tán thành? Có ai phản đối? Tần Diệp tiếng nói không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Lão phu tán thành, ta cũng tán thành, nhất định phải tán thành. Ai phản đối, chính là cùng bản tọa là địch. Nghe được Tần Diệp lời này, đông đảo cường giả nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý lúc này, ai còn dám phản đối, trừ phi thật không muốn sống, Tần Diệp thế nhưng là ngay cả võ vương cường giả đều làm thịt mấy cái, giết bọn hắn còn không phải bóp chết mấy con kiến đơn giản như vậy. Cho nên, lúc này bo bo giữ mình, chỉ có thần phục mới có thể sống sót. Những cái kia đại tông sư cường giả đều nhao nhao mở miệng, những cái kia tông sư cường giả càng là không dám phản đối. Đã không có người phản đối, như vậy từ hôm nay trở đi, Nam Hải một lần nữa trở về Bắc vực, Nam Hải các thế lực có thể một lần nữa trở về Bắc vực người tiến vào Nam Hải, Bắc vực nguyên lai thế lực không được lấy bất kỳ lý do gì ngăn cản. Nếu là có phát hiện lá mặt lá trái người, vô luận là cái gì thế lực, thân phận gì, tất nhiên bị bản tọa tru sát. Tần Diệp ánh mắt quét về phía những cái kia đại tông sư cường giả. Không dám. Những cái kia đại tông sư cường giả lập tức quỳ xuống, nói liên tục không dám. Rất tốt. Tần Diệp gật đầu. Sau đó, Tần Diệp nhìn về phía Thần Nguyệt Cung còn sót lại xuống tới đệ tử, nói với bọn hắn, Thần Nguyệt Cung đã diệt, các ngươi còn sống, bản tọa không truy cứu nữa sự tình trước kia, các ngươi có thể tự do xuất nhập Bắc vực, cũng có thể lựa chọn lần nữa gia nhập những tông môn khác. Đa tạ võ vương đại nhân. Thần Nguyệt Cung còn sống đệ tử nhao nhao hướng Tần Diệp quỳ lạy biểu thị cảm tạ, mặc dù bị diệt tông môn, nhưng là có thể còn sống sót, đối với bọn hắn tới nói chính là thiên đại ban ân. Tần Diệp lúc này ánh mắt nhìn về phía Phó Cao Kiệt, Phó Cao Kiệt chính chờ đợi tại Phương Bạch Vũ thi thể trước mặt. Tinh tú môn không cần giải tán, nhưng là đệ tử quy mô không thể vượt qua 1000 người, mặt khác giao ra một nửa công pháp cùng tài nguyên, cho ngươi thời gian 3 năm quản lý tinh tú môn,
nếu là Tinh Tú môn sở tác sở vi không để bản tọa hài lòng, cũng đừng trách bản tọa cưỡng ép giải tán. Phó Cao Kiệt không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà không có giải tán Tinh Tú môn, vội vàng hướng Tần Diệp bái tạ.
Chương 608, Thiên biến. Đa tạ Tần tông chủ.
Phó Cao Kiệt cung kính hướng Tần Diệp thành tâm bái tạ. Tần Diệp không có đuổi tận giết tuyệt, đối với Tinh Tú môn tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Tông môn ở giữa tranh đấu, có đôi khi đều là lấy đối phương diệt vong mới kết thúc. Giống Tần Diệp như thế rộng nhân đối đại đối địch tông môn, đích thật là hiếm thấy. Nhưng là, cũng có một số người cho rằng, Tần Diệp sở dĩ làm như thế, vì thu mua Nam Hải một đám thế lực, để tốt hơn củng cố sự thống trị của mình. Bất kể nói thế nào, Tần Diệp đối Tinh Tú môn phi thường rộng nhân, nếu không Tinh Tú môn dù cho bất diệt tông, cũng sẽ bị giải tán. Tần Diệp lúc này ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Hồng vội vàng hướng Tần Diệp chắp tay. Thần Nguyệt cung cùng Man Thần giáo hẳn là còn có không ít công pháp cùng tài nguyên, những này liền cho các ngươi tiêu giao tông đi. Tần Diệp rất hào phóng nói. Đa tạ Tần tông chủ. Thượng Quan Hồng sắc mặt vui mừng, hai cái tông môn mặc dù bị hủy, nhưng là khẳng định có không ít công pháp cùng tài nguyên giữ lại, đây là một món tài sản khổng lồ. Đạt được khoản tài phú này, liền có thể làm dịu tông môn nội bộ mâu thuẫn, mặt khác Man Thần giáo dưới mặt đất còn có một đầu linh mạch, tự nhiên cũng thuộc về tiêu giao tông. Tần Diệp đem Nam Thiên kiếm tông phi thuyền lấy đi, sau đó biến mất tại mọi người trước mắt. Tần Diệp vừa đi, Thần Nguyệt đảo lập tức sôi trào lên. Nam Hải thiên biến. Một cái đại tông sư cường giả thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, mang theo nhà mình đệ tử rời đi. Không phải Nam Hải thiên biến, là Bắc vực thiên biến. Một cái tóc trắng xóa đại tông sư sắc mặt nghiêm túc rời đi Thần Nguyệt đảo. Về sau, Bắc vực cũng sẽ là Thanh Phong tông thiên hạ, chúng ta những tông môn này đều muốn điệu thấp một chút. Một cái tuổi trẻ đại tông sư khẽ lắc đầu, sau đó mang theo đệ tử của mình rời đi Thần Nguyệt đảo. Có lẽ đó cũng không phải chuyện xấu, chí ít không có nhiều như vậy phân tranh. Một cái môn phái nhỏ tông chủ trầm tư về sau, đối tông môn trưởng lão nói: "Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Nam Hải rất nhiều tông môn tông chủ trở nên trầm mặc, sau ngày hôm nay, Nam Hải thiên tướng sẽ triệt để thay đổi. Ai cũng không biết, Thanh Phong tông thống trị là tốt hay xấu. Trước đó, bốn đại tông môn thống trị Nam Hải thời điểm, bởi vì bốn đại tông môn lẫn nhau có chế ước, đối với môn phái nhỏ tới nói, cũng không có nhiều như vậy uy hiếp. Nhưng mà bây giờ Thanh Phong tông một nhà độc đại, ai cũng không biết Thanh Phong tông cụ thể sẽ làm sao thống trị Nam Hải, dù sao bọn hắn đối với Thanh Phong tông cũng không quen thuộc. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể về trước đi phong bế sơn môn, về phần về sau đường đi một bước nhìn một bước. Các thế lực lớn người rất nhanh đều rời đi Thần Nguyệt đảo, toàn bộ Thần Nguyệt đảo cấp tốc vắng lạnh xuống tới. Thưa tướng a, xem ra ngươi nói đúng, cái này gọi Tần Diệp nhân tộc, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc đối với Quy Thừa tướng nói. Nhị trưởng lão, người này không chỉ là thực lực cường đại, mà lại là có cực kỳ đáng sợ trí tuệ, hiện tại hắn thu phục Nam Hải, đây đối với chúng ta hải tộc tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Quy Thừa tướng cười khổ nói. Đây không phải chúng ta có khả năng cân nhắc, vẫn là tìm được trước hải hoàng bệ hạ lại nói. Nhị trưởng lão nhíu mày, nói. Quy Thừa tướng nói ra, lão tổ nói hải hoàng bệ hạ ngay tại cái này Thần Nguyệt đảo bên trên, Thần Nguyệt đảo như thế lớn, cái này khiến chúng ta làm sao đi tìm. Chúng ta đi tìm cái kia Tần Diệp, hắn nếu là không muốn đắc tội chúng ta hải tộc, như vậy thì phải giúp ta nhóm tìm hải hoàng bệ hạ. Nhị trưởng lão nhãn tình sáng lên, nói. Quy Thừa tướng sau khi nghe, không khỏi nhẹ gật đầu, đối nhị trưởng lão lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra nhị trưởng lão vậy mà biến thông minh. Nếu là từ Tần Diệp ra mặt đi tìm, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn lại càng dễ tìm tới. Cùng lúc đó, tại cách Thần Nguyệt đảo mấy ngàn cây số bên ngoài, bên trong biển sâu, cũng phát sinh một trận quy mô to lớn chiến tranh. Hải tộc hai đại vương tộc Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc đột nhiên đối ngư nhân tộc phát động chiến tranh, ngư nhân tộc tử vong thảm trọng, liên tục bại lui, đã mất đi mảng lớn lãnh thổ. Hai đại vương tộc từng bước ép sát đến Hải Hoàng Cung, đem Hải Hoàng Cung một mực vây lại. Thôn Hải Kình vương cười ha ha, nhìn xem đã bị vây lên Hải Hoàng Cung, đối trước mắt ngư nhân tộc đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, sự tình đã đến một bước này, các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Đại trưởng lão một thân chính khí quát, hừ, mơ tưởng, hai người các ngươi phản địch, chờ Hải Hoàng bệ hạ trở về, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha 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 ha. Thôn Hải Kình Vương mười phần phách lối ha ha cười nói, ngươi còn hy vọng đem Hải Hoàng tìm trở về sao? Dù cho các ngươi tìm trở về thì thế nào, nàng cho dù không chết, cũng bất quá là phế nhân một cái. Ngươi, các ngươi đối Hải Hoàng bệ hạ đến cùng làm chuyện gì? Đại trưởng lão phẫn nộ chất vấn. Hừ, chuyện này không cần ngươi biết, hiện tại bản vương chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng hàng không hàng? Nếu là không đầu hàng, bản vương công hãm Hải Hoàng cung này, chính là ngư nhân tộc hủy diệt thời điểm. Thôn Hải Kình Vương không có nhiều lời, chuyện kia là tuyệt mật, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Đại trưởng lão không chút do dự nói ra, ngư nhân tộc sao lại tham sống sợ chết, cho dù là bỏ mình cũng sẽ oanh liệt liệt đi chết, các ngươi những này phản đồ nhất định bị ức vạn vạn hải tộc chô dùng bỏ. Tốt một cái sao lại tham sống sợ chết, đã các ngươi như thế không sợ chết, như vậy bản vương liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời dưới, thôn Hải Kình Vương vung tay lên, lập tức liền có hải tộc đem trộm tới ngư nhân tộc tù binh đưa đến phía trước nhất. Giết! Thôn Hải Kình Vương ra lệnh một tiếng, hải tộc nhóm nhao nhao vung lên đồ đao đem ngư nhân tộc tù binh chém giết. Nơi này thậm chí có mấy vị ngư nhân tộc trưởng lão. Hải Hoàng cung bên trong ngư nhân tộc nhìn đến đây, nước mắt nhịn không được rầm rầm chảy xuống, những này đều là tộc nhân của mình, bây giờ lại là trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở trước mặt mình, mà bọn hắn lại là bất lực. Hải Hoàng mất tích, ngư nhân tộc cứ việc thập phần cường đại, nhưng là đối mặt với hai đại vương tộc tiến công, chỉ có thể bị động lui giữ Hải Hoàng cung. Nếu là luận chỉnh thể thế lực, ngư nhân tộc nghiền ép bọn hắn bất luận chủng tộc nào, nhưng là bọn họ hai vị yêu vương xuất thủ, ngư nhân tộc căn bản không phải đối thủ, lúc này mới tổn thất thảm như vậy nặng. Bây giờ Hải Hoàng mất tích, bọn hắn ngư nhân tộc không còn có bất kỳ dựa vào. Mọi người không muốn bi thương, không nên kinh hoàng, chỉ cần tìm được Hải Hoàng bệ hạ, chúng ta liền sẽ nhất định không có chuyện. Một cái ngư nhân tộc trưởng già lau khô nước mắt trên mặt, thần sắc kiên định nói. cái khác ngư nhân tộc nhao nhao gật đầu, bây giờ cục diện chỉ có tìm tới Hải Hoàng bệ hạ mới có thể hóa giải mất. Cho bản vương anh, nhất định phải phá mất Hải Hoàng cung phòng ngự. Thôn Hải Kình Vương gặp ngư nhân tộc minh ngoan bất linh, phẫn nộ gầm thét lên. Hải Hoàng cung phòng ngự đã bị mở ra, bọn hắn nếu là không công phá phòng ngự, như vậy thì sẽ một mực giằng co. Nhưng là, muốn công phá Hải Hoàng cung phòng ngự cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hải Hoàng cung phòng ngự chính là lịch đại Hải Hoàng gia trì qua, như thế nào dễ dàng như vậy có thể phá mất. Thôn Hải Kình Vương một bên để cho thủ hạ sử dụng các loại biện pháp công kích phòng ngự, mà chính hắn thì đi gặp Hoàng Kim Hổ Sa Vương. Chương 609, dạ tâm mừng mừng. Thôn Hải Kình Vương vừa thấy được Hoàng Kim Hổ Sa Vương liền hừ lạnh một tiếng, mười phần khó chịu nói ra, cái này Hải Hoàng cung phòng ngự quá cường đại, không biết lúc nào mới có thể công phá. Hoàng Kim Hổ Sa Vương nhếch miệng, có chút bất mãn nói ra, nếu không phải ngươi dẫn theo trước đối ngư nhân tộc xuất thủ, chúng ta lúc này đã sớm tìm tới Hải Hoàng. Hừ, đây đều là bọn thủ hạ làm chuyện ngu xuẩn, bản vương đã xử phạt qua bọn hắn. Đại ca, dù sao chúng ta bây giờ bắt không được Hải Hoàng cung, không bằng chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm Hải Hoàng. Hoàng Kim Hổ Sa Vương lườm hắn một cái, cười lạnh nói, nếu là bản vương chờ ngươi, rau cúc vàng đã sớm lạnh, bản vương đã sớm sắp xếp xong xuôi người đi tìm kiếm Hải Hoàng. Nguyên lai đại ca sớm đã có an bài, vậy tiểu đệ an tâm. Thôn Hải Kình Vương thở dài một hơi, sau đó cười nhìn về phía Hoàng Kim Hổ Sa Vương, đại ca, nhưng có biện pháp gì phá mất cái này Hải Hoàng cung phòng ngự? Chỉ cần phá mất Hải Hoàng cung phòng ngự, thanh trừ Hải Hoàng thế lực, dù cho Hải Hoàng thật sự có mệnh trở về, đến lúc đó nàng lại có thể bắt chúng ta huynh đệ thế nào? Ngươi nói không sai. Hoàng Kim Hổ Sa Vương nhàn nhạt gật đầu nói, trong đôi mắt mang theo nồng đậm sắc cơ. Vì một ngày này, bọn hắn thế nhưng làm mưu đồ bí mật mấy trăm năm, mắt thấy là phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Thôn Hải Kình Vương nhìn về phía Hoàng Kim Hổ Sa Vương, cười nói, đại ca, ngươi luôn luôn túc trí đam mưu, lần này còn cần đại ca ngươi phí sức. Yên tâm, cái này phòng ngự trận muốn phá mất cũng không khó. Hoàng Kim Hổ Sa Vương trầm ngâm một chút, sau đó nói, đại ca nhưng có cái gì diệu kế? Thôn Hải Kình Vương nhịn không được hỏi. Hoàng Kim Hổ Sa Vương hay hắn một cái, sau đó mới nói ra, kỳ thật bản vương đã sớm trong Hải Hoàng cung mai phục cái đinh, chỉ cần cơ hội phù hợp, bọn hắn tự nhiên sẽ từ nội bộ phá hư phòng ngự trận pháp, đến lúc đó chính là chúng ta xương bá biển cả thời điểm, thời đại mới vừa sẽ đến. Nguyên lai đại ca đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thôn Hải Kình Vương nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha. Hoàng Kim Hổ Sa Vương ngửa đầu ha ha cười nói, bản vương lưu đồ mấy trăm năm, vì chính là cái này Hải Hoàng chi vị. Hừ, ta Hoàng Kim Hổ Sa tộc mới là biển cả cường đại nhất chủng tộc, những ngư nhân kia tộc dựa vào cái gì áp chế chúng ta? Nếu là từ bản vương thống trị hải tộc, bản vương sẽ dẫn đầu hải tộc các huynh đệ cầm xuống Bắc vực, từ đây Bắc vực sẽ là ta hải tộc thiên hạ. Hoàng Kim Hổ Sa Vương trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, phản phất đã thấy mình trở thành hải hoàng, quét ngang Bắc vực hình tượng. Hắn không chỉ có muốn làm hải tộc chi hoàng, càng phải làm Bắc vực vô thượng chi hoàng. Đại ca nói rất đúng, cái kia số nữ nhân thống trị thời điểm, chúng ta ăn một cái nhân tộc, nặng thì giết chết chúng ta tộc nhân, nhẹ thì cũng là cở trách chúng ta dừng lại. Bọn hắn ngư nhân tộc thật đúng là đem những này nhân tộc xem như tộc nhân mình, bọn hắn quên, chúng ta là hải tộc. Nhân tộc chỉ có thể xứng làm đê tiện nô lệ, chờ chúng ta thống trị nhân tộc, nhất định phải làm cho những này nhân tộc trả giá đắt. Thôn Hải Kình Vương cười lạnh nói. Hoàng Kim Hổ Sa Vương nhìn xem Thôn Hải Kình Vương, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, chờ chúng ta thống trị Bắc vực, những này nhân tộc chúng ta còn không phải muốn ăn liền ăn, ai dám lại ngăn cản chúng ta. Đại ca, vậy ngươi lúc nào thì hành động? Thôn Hải Kình Vương không kịp chờ đợi hỏi. Hoàng Kim Hổ Sa Vương hay hắn một cái, không phải mới vừa đã nói với ngươi sao? Phải chờ tới thời cơ thích hợp, nếu như tùy tiện hành động, có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc, dù sao ngư nhân trong tộc còn có một cái lao bất tử tồn tại. Lao già kia, không phải đã sớm không quản sự tình sao? Làm sao, nàng xuất quan? Thôn Hải Kình Vương giật nảy cả mình. Tại ngư nhân tộc ngoại trừ Hải Hoàng bên ngoài, còn có một cái võ vương lão tổ tồn tại, vị này võ vương tu vi cực kỳ cường hành, thậm chí không có ai biết nàng cụ thể cường đại trình độ gì. Mà lại, nghe nói vị lao tổ này vẫn là đương kim Hải Hoàng trưởng bối. Ngẫm lại Hải Hoàng thực lực, liền biết làm trưởng bối của nàng, thực lực sao lại kém đến đi đâu? Căn cứ bản vương nằm vùng người truyền ra tin tức, trước đó nàng đã thức tỉnh. Hoàng Kim Hổ Sa Vương nói: "Đại ca, theo ta được biết, nàng đã từng cùng Hải Hoàng tranh đoạt Hải Hoàng chi vị, đắp lên mặc cho Hải Hoàng hạ lệnh giam lại 3000 năm, chẳng lẽ nàng sẽ ra ngoài cứu vớt ngư nhân tộc?" Thôn Hải Kình Vương trầm rãi nói: "Nàng có lẽ sẽ không đi cứu Hải Hoàng, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không cứu ngư nhân tộc, dù sao nàng không có khả năng trơ mắt nhìn ngư nhân tộc bị diệt. Cho nên, chúng ta cũng muốn đã sớm chuẩn bị." Hoàng Kim Hổ Sa Vương ánh mắt lấp lóe một đạo tinh quang, sau đó rơi vào trầm tư. Các nàng nói vị kia ngư nhân tộc lão tổ chính là tiền nhiệm Hải Hoàng muội muội, đã từng tranh đoạt Hải Hoàng chi vị lúc nhấc lên phản loạn, nhưng là được trước một đời Hải Hoàng nhìn thấu, làm bộ tử vong, thiết kế để nàng mắc lừa, sau đó dụ nàng tiến vào trong cạm bẫy, đưa nàng một mẹ hốt gọn. Tiên nhiệm Hải Hoàng không muốn giết nàng vị này thân muội muội, liền đưa nàng tự mình trấn áp tại Hải Hoàng cung chỗ sâu nhất trong thiên lao, 3000 năm về sau mới có thể từ thiên lao bên trong đi ra tới. Năm đó, nàng phản loạn thời điểm cũng đã là võ vương cường giả, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, không biết tu vi cường hành đến mức nào. Cho nên, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, một khi nàng thật xuất thủ, như vậy liền đưa nàng cùng một chỗ thu thập. Bản vương đi gặp một chút cố nhân, ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi, chờ bản vương trở về, lại phá mất phòng ngự. Hoàng Kim Hổ Sa Vương đột nhiên nói với Thôn Hải Kình Vương. Đại ca, ngươi muốn đi gặp bọn họ. Thôn Hải Kình Vương đoán được Hoàng Kim Hổ Sa Vương muốn đi gặp người nào, bởi vì lần trước theo hắn cùng một chỗ gặp qua những người kia, không lâu về sau liền ra tay với Hải Hoàng, thực lực của những người này hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Không tệ. Bây giờ bản vương chỉ có thể ỷ lại bọn hắn. Hoàng Kim Hổ Sa Vương trầm giọng nói. Đại ca, không nên trách tiểu đệ lắm miệng. Những này dị tộc đã sớm đối Bắc vực nhìn chằm chằm, bọn hắn như thế trợ giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Thôn Hải Kình Vương có chút lo lắng nói. Thế lực của đối phương quá cường đại, lần trước thậm chí đều xuất động võ tôn cường giả như vậy, nếu là bọn họ đối hải tộc lật lọng, huynh đệ bọn họ chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng Kim Hổ Sa Vương tự nhiên biết Thôn Hải Kình Vương đang lo lắng cái gì, lắc đầu, bản vương biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn bất quá là vì tìm một cái nơi ở, đến lúc đó tại Bắc vực đồng dạng miếng đất cho bọn hắn là được. Lại nói, cho dù bọn họ cầm xuống hải tộc, bọn hắn có thể ở trong biển sinh tồn sao? Nghe Hoàng Kim Hổ Sa Vương tiểu nói này, Thôn Hải Kình Vương đành phải nói ra, vậy đại ca ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ừm, bản vương đi trước, ngươi bên này cũng muốn cẩn thận một chút, nếu quả như thật xuất hiện tình huống gì, tùy thời truyền tin cho ta. Hoàng Kim Hổ Sa Vương nói xong, liền biến thành một đạo bạch quang, qua trong giây lát tại Thôn Hải Kình Vương trước mặt biến mất. Đại ca đi, hắc hắc, hiện tại là bản vương khoái hoạt thời gian. Ngươi tới, đi đem hôm nay bắt được kia hai cái dài giống nhau như lúc ngư nhân tộc tỷ muội mang tới. Thôn Hải Kình Vương liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dâm tà. Hôm nay bị hắn giết đều là một chút nam tính ngư nhân tộc, về phần những cái kia xinh đẹp nữ tính ngư nhân tộc đều bị hắn lưu lại. Ngư nhân tộc xinh đẹp, cao ngạo, là hải tộc nổi danh mỹ nhân, trước kia muốn chơi, đều là cẩn thận từng ly từng tí bắt đi, một khi bị hải hoàng phát hiện chắc là phải bị trọng phạt, nhưng là bây giờ hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Chương 610, Quy thừa tướng nhắc nhở. Tại Thôn Hải Kình Vương tàn phá ngư nhân tộc mỹ nhân thời điểm, Thanh Nguyệt các bên trong Tần Diệp đang nghiên cứu kim đan. Từ Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão thể nội lấy ra 6 viên kim đan, có to bằng trứng ngỗng, chính phiêu phù ở Tần Diệp trước mắt. 6 viên kim đan muốn chạy trốn, nhưng là bị Tần Diệp trấn áp. Nhìn xem trôi nổi trước mắt 6 viên kim đan, Tần Diệp sắc mặt có chút cổ quái. Cái này 6 viên kim đan toàn thân tản ra kim sắc quang mang, Tần Diệp đưa tay vướt ve cái này 6 viên kim đan. Tần Diệp sở dĩ nghiên cứu kim đan, vì chính là hy vọng ngưng tụ càng nhiều kim đan về sau, lại đột phá võ tôn. Nhưng là, nghiên cứu cái này kim đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, trong thời gian ngắn khẳng định là nghiên cứu không ra được. Tại Tần Diệp nghiên cứu kim đan thời điểm, 10 cái hải tộc đi tới Thanh Nguyệt Các, cầm đầu chính là ngư nhân tộc nhị trưởng lão cùng Quy thừa tướng. Bọn hắn trải qua một phen nghe ngóng, mới tìm được Thanh Nguyệt Các. Tao chính phần có chút hiếu kỳ mấy cái này hải tộc đến Thanh Nguyệt Các làm cái gì, bất quá vẫn là tự mình tiếp đãi bọn hắn trực tiếp biểu thị hy vọng có thể nhìn thấy Tần Diệp. Tao chính thuần sau khi nghe, khẽ nhíu mày, trực tiếp nói ra, các ngươi tới rất không khéo, công tử đang lúc bế quan, các ngươi chỉ sợ là không thấy được. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão lập tức không vui, nói, chúng ta vừa đến, hắn liền bế quan, hắn đây là xem thường chúng ta hải tộc sao? Tao chính thuần cười ha ha, hiểu lầm, công tử vừa mới trải qua một trận đại chiến, tin tưởng các ngươi là biết đến. Hắn hơi có tâm đắc, bế quan là chuyện rất bình thường, lại nói hắn cũng không biết hải tộc quý khách sẽ đến. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão còn muốn lên tiếng, bị Quy thừa tướng ngăn lại, khách khí nói với Tào Chính Thuần, chúng ta lần này tới là muốn mời Tần Tông chủ hỗ trợ. Tào Chính Thuần khẽ nhíu mày, hỗ trợ? Phải. Gần nhất chúng ta hải tộc phát sinh một chút sự tình, nếu là Tần Tông chủ nguyện ý xuất thủ, ta ngư nhân tộc nguyện ý cùng Tần Tông chủ giao một người bạn. Quy thừa tướng nói. Tào Chính Thuần rất nhanh liền nghĩ đến gần nhất hải tộc phát sinh sự tình, trong lòng phỏng đoán mấy cái này hải tộc đến có lẽ là cùng hải hoàng mất tích có quan hệ. Tào Chính Thuần khẽ nhíu mày, chuyện này cần chờ chúng ta Tông chủ xuất quan, nhà ta không thể làm chủ. Ngươi đây là tại cự tuyệt chúng ta sao? Ngư nhân tộc nhị trưởng lão có chút tức giận nói, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhà ta chỉ là một cái công tử người hầu, là không thể thay công tử làm chủ. Các ngươi nếu là thật lòng muốn cầu công tử nhà chúng ta hỗ trợ, vậy thì chờ công tử xuất quan. Ngư nhân tộc nhị trưởng lão giận tím mặt, nếu như không phải thời gian cấp bách, bản trưởng lão sẽ tìm đến các ngươi những này đê tiện nhân tộc hỗ trợ sao? Tào Chính Thuần nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, lạnh lùng nói ra, các ngươi tốt nhất biết rõ ràng tình huống, nơi này cũng không phải là các ngươi hải tộc, chúng ta Thanh Phong Tông cũng không phải trước đó thần nguyệt cung. Các ngươi nếu là muốn cùng ta Thanh Phong Tông khai chiến, ta Thanh Phong Tông phụng bồi là được. Tào Chính Thuần cường ngạnh ngữ khí, để nhị trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ, nhân tộc vậy mà tức giận. Phải biết, trước đó Nam Hải những này nhân tộc cái nào không đối bọn hắn khách khí, bây giờ lại không đem hải tộc để vào mắt, cái này khiến nhị trưởng lão hận không thể đem trước mắt cái này nhân sinh sinh hoạt xé. Hắn vừa muốn nói chuyện, Quy thừa tướng liền tranh thủ hắn giữ chặt, cũng đối với hắn truyền âm nói, nhị trưởng lão, bây giờ chúng ta ngư nhân tộc thế yếu, mà nhân tộc lại có Tần Diệp dạng này thiên chi tiêu tử, lúc này chúng ta vẫn là đừng lại trêu chọc bọn hắn. Nhị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhịn được cơn giận này, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Quy thừa tướng nói với Tào Chính Thuần, vậy chúng ta ngay tại Thần Nguyệt đảo ở, chờ Tần Tông chủ xuất quan, chúng ta lại đến bái phỏng. Cáo tử. Quy thừa tướng khách khí một tiếng, sau đó lôi kéo nhị trưởng lão mang theo hải tộc rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Tào Chính Thuần con mắt nhắm lại, xem ra ngư nhân tộc là phát hiện hải hoàng tại Thần Nguyệt đảo, bọn hắn hy vọng mượn nhờ công tử lực lượng đem hải hoàng tìm ra. Trên đường, ngư nhân tộc nhị trưởng lão mặt tâm trầm, thần sắc bất mãn nói ra, Quy thừa tướng, những này nhân tộc càng ngày càng không đem chúng ta hải tộc để ở trong mắt, vừa rồi ngươi nếu không cả ta, nhất định phải hắn đẹp mắt không thể. Quy thừa tướng khẽ lắc đầu, nhị trưởng lão, bây giờ không phải là bốn đại tông môn thời đại. Vị này Tần Tông chủ, một người quét ngang ba đại tông môn, lại thu phục Tiêu Giao Tông, bọn hắn có thực lực này phách lối. Hừ, kia lại có thể thế nào? Ta hải tộc có ước vạn, chọc tới chúng ta hải tộc, phát binh diệt bọn hắn nhân tộc. Nhị trưởng lão tức giận nói. Quy thừa tướng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn nhị trưởng lão một chút, cái này nhị trưởng lão quả thật là hữu dung vô mưu, nếu không có điểm tu vi, chỉ sợ liền trưởng lão cũng làm không lên. Chúng ta hải tộc mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là dù sao cũng là hải tộc, rời đi biển cả, đẳng cấp thấp hải tộc sức chiến đấu là không bằng nhân tộc. Tương phản, nhân tộc lại là lâu dài sinh hoạt trên đất bằng, chế tạo đủ loại vũ khí,
nếu thật là chiến đấu, chúng ta hải tộc là chiếm không được tiện nghi. Quy thừa tướng giải thích nói, kỳ thật hải tộc đã từng cùng nhân tộc từng có chiến tranh, hải tộc ngay từ đầu dựa vào về số lượng hoàn toàn chính xác chiếm hết ưu thế, nhưng là hải tộc là không thể thời gian dài rời đi nước biển, nếu không sức chiến đấu sẽ bị suy yếu. Nhân tộc lại là không giống, bọn hắn tại bản địa tác chiến, lúc đầu lẫn nhau công phạt thế lực, lại là đoàn kết, cùng một chỗ đối phó hải tộc, kia một trận chiến tranh, để hải tộc tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, hải tộc cùng nhân tộc không còn mở ra chiến tranh, mọi người bình an vô sự. Dù cho bốn đại tông môn mang theo đông đảo võ giả tiến về Nam Hải quần đảo trên, hải tộc cuối cùng cũng nhìn xuống. Hừ, đợi khi tìm được hải hoàng bệ hạ, dù cho không mở ra chiến tranh, cũng nhất định phải làm cho những này nhân tộc trả giá đắt. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Tốt, nhị trưởng lão, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, vẫn là tìm được trước hải hoàng bệ hạ lại nói. Bây giờ, hoàng kim hổ sa tộc cùng thôn hải kình tộc phản loạn, lại tìm không đến hải hoàng bệ hạ, hải hoàng cung coi như nguy hiểm." Quy thừa tướng nói: "Hải hoàng cung có lao tổ tại, sợ cái gì?" Quy thừa tướng khẽ nhíu mày, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc đối nhị trưởng lão nói ra: "Nhị trưởng lão, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn mong đợi lao tổ xuất thủ." "Đây là vì sao?" Nhị trưởng lão thần sắc không hiểu hỏi. Nhị trưởng lão chẳng lẽ quên, lão tổ tại sao muốn bị giam trong thiên lao? Một khi từ thiên lao bên trong đi ra đến, ai có thể lại con nàng? Đến lúc đó, đối với ngư nhân tộc tới nói không nhất định là chuyện tốt. Quy thừa tướng nhắc nhở. Nhị trưởng lão sắc mặt biến hóa, hắn suýt nữa quên mất lao tổ là bởi vì sai lầm mới được trước một đời hải hoàng nốt tại trong thiên lao. Quy thừa tướng, chuyện năm đó, người ta đều biết. Tuy nói là đời trước hải hoàng quan nàng cầm đoán, nhưng là cũng không có phong cấm nàng tu vi. Lấy nàng thực lực muốn từ thiên lao bên trong đi ra đến, cũng không phải là một việc khó, có thể thấy được nàng đã có ăn năn chi tâm. Quy thừa tướng lại là khẽ lắc đầu, nếu là hải hoàng bệ hạ vẫn còn, nàng ra cũng là vô sự. Bây giờ hải hoàng bệ hạ mất tích, nàng một khi ra, khó đảm bảo không có gì tâm a. Quy thừa tướng cùng nhị trưởng lão tuy nói là lao tổ phái ra, nhưng là quy thừa tướng đối hải hoàng luôn luôn trung thành tuyệt đối, đối với hải hoàng có uy hiếp lao tổ, cũng tại hắn đề phòng bên trong. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 611, đêm gặp quỷ ốc. Nhị trưởng lão sắc mặt một trận biến ảo, nói ra, quy thừa tướng nói có lý, bản trưởng lão biết. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm người một nhà tộc khách sạn ở lại. Quy thừa tướng nói. Bọn hắn vừa rời đi, Liên Tinh nắm Ngư Văn Tâm từ bên ngoài trở về. Hai người vừa vặn đụng phải Tào Chính Thuần, Tào Chính Thuần liền đem Ngư nhân tộc đến tìm kiếm trợ giúp sự tình nói cho Liên Tinh. Liên Tinh chỉ là nhàn nhạt ô một tiếng, cũng nói ra, vậy thì chờ công tử xuất quan rồi quyết định đi. Liên Tinh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là bị nàng nắm Ngư Văn Tâm lại là ánh mắt nhất động, sau đó bất động thần sắc, khôi phục hồn nhiên ngây thơ. Đến ban đêm, Quy thừa tướng ngay tại một cái khách sạn gian phòng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được một bóng người đang đứng tại giường của hắn đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một thân ảnh mơ hồ, đem hắn giật nảy mình, tỉnh cả ngủ. Lấy tu vi của hắn, đối phương có thể tại thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại gian phòng của mình, đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là đối phương là nhân tộc phái tới đối phó hắn. Nhưng là, hắn lại nghĩ lại, nếu là đối phương thật muốn động thủ với hắn, chỉ sợ sớm đã động thủ. Quy thừa tướng trong lòng cảnh giác nhìn đối phương, hỏi, ngươi là ai? Quy Úc. Quy thừa tướng sắc mặt hơi đổi một chút, Quy Úc chính là hắn bằng danh, chỉ có hải tộc người biết, chẳng lẽ đối phương là hải tộc, cũng không phải là nhân tộc. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi thật không nhận ra bản hoàng thanh âm sao? Bản hoàng? Quy thừa tướng nghe được bản hoàng hai chữ, sắc mặt đại biến, có thể tự xưng bản hoàng người tại Bắc vực cũng chỉ có hải hoàng bệ hạ, mà lại thanh âm này cùng hải hoàng bệ hạ thanh âm hoàn toàn chính xác rất tương tự, vừa rồi hắn nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi là hải hoàng bệ hạ? Quy thừa tướng thận trọng hỏi. Hừ, chẳng lẽ trên đời này còn có người dám giả mạo bản hoàng sao? Hải hoàng thanh âm uy nghiêm tại quy thừa tướng vang lên bên tai. Quy thừa tướng rốt cục xác định trước mắt cái thân ảnh mơ hồ này chính là hải hoàng, lúc này đứng dậy quỳ lạy, Quy Úc bái kiến hải hoàng bệ hạ. Quy Úc, bản hoàng nên tin tưởng ngươi sao? Hải hoàng một đôi mắt sâu xa như biển, thật sâu nhìn xem Quy Úc. Quy Úc bị hải hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân không khỏi run rẩy một chút, phản phất đã bị hải hoàng xem thấu nội tâm. Chớ nhìn hắn là cao quý thừa tướng, nhưng là trong hải tộc không có cái gì thực quyền, nếu không phải hắn mọi việc đều thuận lợi, lại thêm hải hoàng tín nhiệm có thừa, hắn thừa tướng vị trí sớm đã bị người khác cho thay thế. Bệ hạ, lão quy đối bệ hạ luôn luôn là trung thành tuyệt đối, đây là ngài biết đến. Bệ hạ nếu là không tin, lão quy có thể đối lao thiên ra thể. Quy thừa tướng sợ hải hoàng hiểu lầm, vội vàng nói: "Bản hoàng biết lòng trung thành của ngươi, bằng không đêm nay cũng sẽ không tới đơn độc gặp ngươi." Hải hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên: "Đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Quy thừa tướng thở dài một hơi, cung kính quỳ lạy một chút, mới dám đứng người lên. "Bệ hạ, ngươi làm sao lại đột nhiên mất tích? Hiện tại hải tộc phát sinh đại sự, nếu là không quay lại đi, hải tộc liền muốn triệt để loạn." Quy Úc nói: "Ngươi nói sự tình, bản hoàng đều biết, thôn Hải Kình Vương cùng Hoàng Kim Hổ Sa Vương hai cái này phản đồ, bọn hắn sẽ vì mình ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn." Hải hoàng nhàn nhạt nói: "Bệ hạ, ngài đã biết tất cả mọi chuyện, vì sao không sớm một chút trở về Hải Hoàng cung? Ngươi nếu là trở về, ra lệnh một tiếng, hiệu triệu ước vạn hải tộc, không dám không theo, thôn Hải Kình tộc cùng Hoàng Kim Hổ Sa tộc hủy diệt cũng chỉ là trong một sớm một chiều." Quy thừa tướng nhíu mày hỏi: "Bọn hắn chỉ là thằng hề mà thôi, sau lưng bọn hắn còn có một số người, mấy người này mới là bản hoàng muốn đối phó người." Hải hoàng nói: "Bệ hạ, ngài nói những người này là?" Quy thừa tướng thận trọng hỏi. Hải hoàng nhìn hắn một cái, nói ra: "Những người này cũng không phải là bắt vực người, ngươi không cần biết lai lịch của những người này. Bản hoàng hôm nay tới gặp ngươi, chính là muốn biết một chút gần nhất hải tộc động thái." "Bệ hạ, từ khi ngài mất tích về sau, thôn Hải Kình tộc cùng Hoàng Kim Hổ Sa tộc liền bắt đầu đối cái khác hải tộc ra tay, hải tộc các đại chủng tộc tổn thất nặng nề, chỉ cần không đầu hàng đều sẽ bị tiêu diệt. Tiểu thần chủng tộc Kim Cương Quy tộc đã bị bọn hắn đuổi ra khỏi lãnh địa, trong tộc cường giả cũng tổn thất nặng nề. Hải Hoàng nghe vậy, trầm mặc, nàng không nghĩ tới, bọn hắn lại còn không có giết chết mình, liền đã điên cuồng như vậy khuyết trương thế lực, đây cũng quá sốt ruột. Bệ hạ, hiện tại bọn hắn ngay tại vây công Hải Hoàng cung, nếu là bệ hạ không quay về, tiểu thần sợ Hải Hoàng cung không duy trì nổi bao lâu thời gian. Quy thừa tướng vội va nói. Hải Hoàng trầm mặc không nói, hai cái này làm phản chủng tộc nhanh như vậy liền bắt đầu vây công Hải Hoàng cung, cái này đánh nàng trở tay không kịp. Xem ra bọn hắn đây là không kịp chờ đợi muốn đoạt lấy Hải Hoàng chi vị a. Siêu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, đèn trong phòng ánh sáng. Hải Hoàng thân ảnh đi ra. Quy thừa tướng nhìn thấy Hải Hoàng bộ dáng này, quá sợ hãi, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào?" Cứ việc Hải Hoàng biến thành tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng là Quy thừa tướng một chút vẫn nhận ra Hải Hoàng. Người cũng nhìn thấy, bản hoàng bộ dáng này, dù cho trở về hải tộc, cũng không có cách nào trấn áp bọn hắn. Hải Hoàng bất đắc dĩ nói, "Bệ hạ, ngài làm sao biến thành dạng này?" Quy thừa tướng thận trọng hỏi. "Nói cho ngươi cũng không sao, bản hoàng đột phá lúc bị bọn hắn đánh lén. Bệ hạ, hành tung của ngươi vô cùng thần bí, ngay cả tiểu thần cũng không biết, bọn hắn làm sao có thể biết? Chẳng lẽ chúng ta ngư nhân trong tộc bộ ra gian tế?" Quy thừa tướng hỏi, hắn vẫn cho rằng Hải Hoàng cung bên trong nhất định ra gian tế, không phải đối phương không có khả năng tiến đánh tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn chỉ cần phái ra người, đều sẽ bị đối phương đánh lén, hiển nhiên là nội bộ có gian tế tiết lộ hành tung của bọn hắn. Là ra nội bộ gian tế, mà lại bản hoàng biết là ai? Là ai? Chính là cùng ngươi cùng đi nhị trưởng lão." Hải Hoàng nói. "Bệ hạ, cái này sao có thể? Chúng ta tới trước đó, Hải Hoàng cung bên trong phát sinh tranh chấp, đại trưởng lão bọn hắn không ủng hộ phái tộc nhân tìm đến bệ hạ, chỉ có nhị trưởng lão kiên trì đến tìm kiếm bệ hạ, hắn làm sao có thể là gian tế?" Quy thừa tướng tự nhận là mình thông minh đa trí, hắn thấy, nếu như ngư nhân trong tộc bộ ra gian tế, có khả năng nhất chính là đại trưởng lão, dù sao đại trưởng lão không nguyện ý tìm Hải Hoàng. Cho nên hắn cho rằng, có lẽ là Hải Hoàng bệ hạ sai lầm. Nhị trưởng lão cùng Hoàng Kim Hổ Sa Vương cấu kết chứng cứ, bản hoàng cũng sớm đã nắm giữ, chỉ là một mực không hề động hắn. Không nghĩ tới, bọn hắn dẫn đầu đối với bổn hoàng độc thủ, lần này hắn kiên trì tìm đến bản hoàng, là muốn tìm cơ hội đối với bổn hoàng ra tay thôi. Hải Hoàng thản nhiên nói. Lúc trước, Hải Hoàng phát hiện nhị trưởng lão cùng Hoàng Kim Hổ Sa Vương cấu kết, nhưng là nàng bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút rốt cuộc muốn làm gì. Về sau, nàng dự cảm đến có một cái cự đại âm như bao phủ lấy mình, thậm chí nàng dự cảm đến mình có khả năng tử vong. Thế là, nàng mới liều mạng một phen, hy vọng có thể đột phá đến yêu tôn. Ai biết bọn hắn vậy mà thừa dịp mình đột phá thời điểm động thủ đánh lén, khiến nàng đột phá thất bại, cuối cùng không thể không bỏ qua nhục thân trốn tới. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lẻ lút. Chương 612, đêm khuya mật đàm. Quy thừa tướng thật không thể tin được, cái kia một lòng muốn đem Hải Hoàng đón về Hải Hoàng cung nhị trưởng lão, lại chính là hải tộc lớn nhất phản đồ. Chỉ có thể nói nhị trưởng lão che giấu quá tốt rồi, thậm chí ngay cả hắn đều lừa gạt được. Bệ hạ, bây giờ ngươi không thể quay về, Hải Hoàng cung sợ là thủ không được, đến lúc đó trong thiên lao vị kia nhất định sẽ đi tới. Nàng nếu là cứu được ngư nhân tộc, như vậy bệ hạ ngài liền rốt cuộc không có lý do đưa nàng đưa vào thiên lao. Quy thừa tướng nói. Hải Hoàng nghe vậy, khẽ nhíu mày, nàng vậy mà đem trong thiên lao vị kia đem quên đi. Nói đến, vị kia vẫn là nàng tiểu di. Nàng nếu là thật sự có thể cứu ngư nhân tộc, bản hoàng không ngại đặc xá nàng. Hải Hoàng nói. Bệ hạ, tiểu thần. Quy thừa tướng muốn nói lại thôi. Nói đi. Chuyện đêm nay, chỉ có hai người chúng ta biết, ngươi nói cái gì, bản hoàng cũng sẽ không trách tội ngươi. Hải Hoàng nhìn xem vị này tâm phúc đại thần, nói đến có chút buồn cười, tại thời khắc nguy cấp nhất, nàng ngược lại cho rằng Quy thừa tướng mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Bệ hạ, nếu là nàng thật buông xuống kia tâm tư, nàng ra cũng liền ra. Liên sợ nàng nhìn thấy bệ hạ hiện tại cái dạng này, trong lòng tái sinh dị tâm, một khi nàng động kia tâm tư, chỉ sợ không người có thể ngăn cản nàng, thậm chí một ít tộc nhân sẽ đầu nhập vào nàng. Quy thừa tướng nhỏ giọng nói. Hải Hoàng không ngu ngốc, lúc trước hung hiểm nàng là biết đến, vị kia lúc trước nhưng một điểm không niệm thân tình. Nếu không phải nàng mẫu thân đã sớm xem thấu tâm tư của nàng, làm xong bố trí, nói không chừng thật là có khả năng bị nàng xoán vị thành công. Ngươi nói không sai, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, cũng không biết nàng có hay không hối cải. Hiển nhiên, Hải Hoàng cũng không thể khẳng định vị kia có hay không buông xuống đối Hải Hoàng chi vị chấp nhất. Nhưng mà, nàng rất nhanh trầm mặc, bây giờ lấy nàng thân thể này dáng vẻ, căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Sau đó, nàng một cái ý niệm trong đầu vang lên, nếu là nàng thật có thể cứu hải tộc, đem Hải Hoàng chi vị tặng cho nàng lại như thế nào? Làm Hải Hoàng, nàng không thể trơ mắt nhìn ngư nhân tộc hủy diệt, cũng không thể nhìn xem toàn bộ hải tộc gặp. Bệ hạ, tiểu thần cả gan nói, lấy bệ hạ thực lực bây giờ nhất định không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Vị kia dù cho thật cứu được ngư nhân tộc, lấy nàng dạ tâm, liền sợ nàng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, từ đó đem hải tộc kéo vào tai nạn ở trong. Quy thừa tướng nói. Hải Hoàng nghe được hắn ý tứ trong lời nói này, nhíu mày hỏi, ý của ngươi là nàng có nhất thống bắc vực dạ tâm? Bệ hạ, tiểu thần mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng là từ ghi chép bên trong giải qua nàng làm một ít chuyện, từ nàng làm ra những chuyện này bên trong, có thể nhìn ra dạ tâm của nàng phi thường lớn. Nếu là nàng thật còn có dạ tâm, như vậy ngư nhân tộc tất có đại họa. Quy thừa tướng một mặt lo lắng. Ngoại trừ cái này lo lắng, hắn cũng có chút tiểu tâm tư, dù sao hắn là Hải Hoàng cẩn thận, nếu là vị kia thật thành mới Hải Hoàng, hắn vị trí này khẳng định giữ không được, thậm chí còn có khả năng bị thanh toán. Hải Hoàng nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Hải Hoàng rơi vào trầm tư bên trong, Quy thừa tướng thận trọng nói ra, "Bệ hạ, tiểu thần ngược lại là có một cái kế sách, cũng không biết có nên hay không giảng. Ngươi nói đi." "Tạ bệ hạ." Quy thừa tướng nhỏ giọng nói ra, bây giờ thế cục này đối với bệ hạ cực kỳ bất lợi, bệ hạ nếu là lấy này tôn dung trở về, đừng bảo là chủng tộc khác, dù cho ngư nhân trong tộc bộ đều sẽ có tộc nhân sinh ra dị tâm. Hải Hoàng khẽ gật đầu, điểm này nàng cũng nghĩ đến, nếu không nàng đã sớm về Hải Hoàng cung. Quy thừa tướng tiếp lấy nói ra, bất quá, bệ hạ cũng không phải không có cơ hội. Bệ hạ bây giờ tại âm thầm, có thể tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, bệ hạ quay trở lại lần nữa Hải Hoàng cung thu thập tàn cuộc. Hải Hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, tọa sơn quan hổ đấu, như thế một cái diệu kế, chỉ là như vậy vừa đến, ngư nhân tộc tổn thất chỉ sợ rất lớn. Hải Hoàng con mắt nhắm lại, đột nhiên nghĩ đến cái này thật đúng là một đầu diệu kế, có lẽ mượn cơ hội này, thử một lần nàng có phải thật vậy hay không ăn năn. Quy thừa tướng nhìn thấy Hải Hoàng đang suy tư, coi là Hải Hoàng là đang nghĩ kế sách này được mất, thế là tiếp lấy nói bổ sung, bệ hạ không cần lo lắng, bọn hắn có thể tìm mọi nhân, bệ hạ cũng có thể tìm người hợp tác, chỉ cần xuất ra một điểm lợi ích, tin tưởng khẳng định sẽ có người động tâm. Hả? Người nói là, bệ hạ những ngày này một mực tại Thần Nguyệt đảo, nhất định biết Tần Diệp người này. Tiểu thần xem cái này Tần Diệp không thể coi thường, tiền đồ bất khả hạ lượng, bệ hạ có thể cùng người này liên minh, mượn nhờ lực lượng của hắn càn quét phản địch, thậm chí còn có thể làm hải tộc cùng nhân tộc bảo trì hòa bình, nhất cử lưỡng tiện. Quy thừa tướng đề nghị. Ồ, ngươi cứ như vậy xem trọng cái kia Tần Diệp? Hải Hoàng nhìn xem Quy thừa tướng hỏi. Bệ hạ, theo tiểu thần quan sát, kẻ này tâm tư thâm trầm, thiên phú kinh người, mà lại bây giờ nhất thống Bắc vực, nếu là không vấn lạc, hắn sẽ đi rất xa. Có lẽ cùng người này liên minh, đối với ta hải tộc tới nói, chỗ tốt to lớn, bệ hạ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Quy thừa tướng cúi đầu, nói. Nói xong, khẽ ngẩng đầu, thận trọng nhìn xem Hải Hoàng. Dù cho Hải Hoàng biến thành bé gái trước mắt, nhưng là trên người nàng quyền uy lại là một điểm không có biến. Hải Hoàng trầm ngâm một lát, mới nói ra, kỳ thật bản hoàng lần này gặp rủi ro, chính là hắn đem bản hoàng cứu được trở về, thậm chí tại bản hoàng còn không có khôi phục thần trí thời điểm, lắc lư bản hoàng bái hắn làm thầy, bản hoàng một mực hoài nghi hắn đã biết bản hoàng thân phận. Nghe được cái này, Quy thừa tướng đều lăng thần. Hắn không nghĩ tới Hải Hoàng vậy mà bái Tần Diệp vi sư, đường đường Hải Hoàng bệ hạ, thế mà bái một cái nhân tộc vi sư, cái này nếu là truyền về hải tộc, tất nhiên gây nên oanh động lớn. Nhưng là, lấy lại tinh thần tưởng tượng, có lẽ đó cũng không phải chuyện xấu. Quy thừa tướng hưng phấn nói ra, bệ hạ đây là chuyện tốt à, tiểu thần từng tại bí tàng bên trong nghiên cứu qua chiến tiên ghi chép. Chiến tiên thời đại thiếu niên đã từng có một vị cương địch, chính là một vị dị tộc thiên tiêu. Hắn 5 lần bại vào chiến tiên chi thủ, chiến tiên đô không có giết hắn, cuối cùng tâm hắn cam tình nguyện đi theo chiến tiên, cuối cùng trở thành chiến tiên thủ hạ tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Hải Hoàng khẽ nhíu mày, cố sự này nàng là biết đến, dài rằng giặc nhân sinh là phi thường nhàm chán, cho nên bí tàng bên trong những cái kia cố sự bị nàng lấy ra đuổi thời gian. Chỉ là để nàng không có nghĩ tới là Quy thừa tướng vậy mà cầm Tần Diệp đến bằng được chiến tiên, chẳng lẽ Tần Diệp thiên phú thật cao đến có thể cùng chiến tiên đánh đồng? Nàng vừa định lắc đầu, chiến tiên là ai? Đây chính là cao cao tại thượng tiên nhân, Tần Diệp làm sao có thể so ra mà vượt hắn? Nhưng là nàng lại đột nhiên nhớ tới Tần Diệp truyền cho công pháp của mình, cái này khiến ý nghĩ của nàng dao động. Tần Diệp truyền cho nàng kia bộ công pháp quá kinh khủng, so với bị Tần Diệp giết chết mấy vị kia võ vương công pháp tu luyện phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí nàng có dự cảm, tu luyện công pháp này, có lẽ có thể trực tiếp tu luyện thành tiên. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là trên đời này tiên cấp công pháp, như vậy bộ công pháp kia tuyệt đối là. Tần Diệp làm sao lại khủng bố như vậy công pháp? Chẳng lẽ Tần Diệp thật là tiên nhân chuyển thế? Trước kia nàng một mực không tin trên đời này sẽ có tiên nhân chuyển thế, nhưng là từ khi nhìn thấy Tần Diệp về sau, nàng có chút tin tưởng. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc.